Sở Dương nói để cho Đỗ Hải Long có thể nói là vừa tức vừa giận, mới vừa đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết, giờ phút này lại độ lật dâng lên. Hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Sở Dương cắt đứt. Được rồi, hai ngươi liền đừng khinh thường khỏi bị mất mặt, nhanh chóng cùng lên đi. Đuổi các ngươi, ta còn có những chuyện khác phải đi làm. Nếu ngươi như thế yêu cầu, như vậy bổn tọa là được toàn ngươi. Nghe vậy, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long trong mắt sát ý ngang dọc, nghiêm nghị mở miệng. Thời khắc này bọn họ lại cũng không chiếu cố được cái gì mặt mũi, chỉ muốn đem cái thằng nhóc này giết liền rồi sau đó mau. Vừa dứt lời, hắn hai người chúng ta liền một trái một phải hướng Sở Dương vào tới. Giờ khắc này, bọn họ thực lực mở hết, đáng sợ kinh khí vờn quanh ở bên người bọn họ, phảng phất một đầu cắn người mãnh hổ cùng giao long hướng về phía con mồi đồng thời phát động tấn công. Thấy hai người thế công, Sở Dương hơi thu liễm nụ cười, ánh mắt đổi được hơi nghiêm túc một ít. Oanh! Chỉ gặp chân hắn trưởng giẫm một cái, kinh khủng lực lượng bùng nổ. Hắn thân thể liền giống như tên rời cung vậy xông ra ngoài, cùng Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long chiến đấu chung một chỗ. Hùng Phách Thiên thiện dùng Phách Thiên quyền pháp, Đỗ Hải Long thiện dùng Long Trảo công. Hai người thế công đều là nhanh nhẹn vô song, đại khai đại hợp, chừng phối hợp lúc đó, thật giống như vô số quyền ảnh và Long Trảo ảnh đem Sở Dương vây quanh. Nếu như đổi thành những người khác bị như vậy hai vị cao thủ tuyệt đỉnh vây công, sợ rằng mấy hiệp liền sẽ thua trận. Nhưng mà Sở Dương nhưng chấn định như thường, tiến thối có thứ tự, ở bọn họ liên miên thế công hạ phảng phất đi dạo sân vắng, tới lui tự nhiên. Hắn động tác bén nhạy, thân pháp quỷ dị, lơ lửng không chừng. Mỗi lần Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long cũng lấy vì mình công kích được như ý lúc đó, hắn luôn có thể trước thời hạn né tránh. Thật giống như công kích của bọn họ quy tích toàn bộ đều bị Sở Dương biết trước. Một phen điên cuồng tấn công xuống, hắn hai người chúng ta không chỉ không có đối Sở Dương tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại hao phí nhiều khí lực và thể lực, để cho bọn họ dần dần cảm thấy lực không theo tim đứng lên. Đến cuối cùng bọn họ thân thể đã không cách nào lại tiếp tục duy trì như vậy tần số cao công kích, có suy nghĩ dấu hiệu. Sở Dương nét miệng lên dậy lau một cái độ cong, bén nhạy bắt bọn hắn lại công kích sơ hở, chợt ra tay. Hắn không ra tay thì thôi, ra tay một cái thì kinh người. Chỉ gặp hắn hai tay hóa thành vô số tàn ảnh lấy nhanh chóng không che thai thế phá vỡ Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên phòng ngự. Sau đó, hung hăng khắc ở ngực của bọn họ trên. Ầm. Phốc suy. Một giây kế tiếp, Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên hai người như bị tổn thương nặng. Bọn họ trong miệng máu tươi phun ra, giống như con diều đứt dây vậy bay rớt ra ngoài, đập vào trong đám người, đưa tới một hồi kêu lên. Ai vậy không nghĩ tới Sở Dương lại như vậy mạnh. Hắn lại lấy sức một mình đánh lui Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên cái này hai đại hội trưởng. Hải Long Thương hội các thành viên bối rối. Phách Thiên Thương hội các thành viên bối rối. Hứa Tông Thiên, Vạn Quy Hải, Lưu Trấn Long, Lương Thiên Hà, Hồ Nhất Phát năm vị đại lão vậy bối rối. Lấy Hồ Tiểu Long cầm đầu ngũ đại lãng tử tất cả đều ngớ ngẩn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương lại như vậy mạnh. Không chỉ có đánh bại bọn họ lão thân phụ, còn đánh bại Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên hai vị Giang Châu cự phách. Cho dù là trong đám người Triệu Lan Chi và Tần Băng Tuyết vậy lại lần nữa bị Sở Dương thực lực rung động một cái. Giờ khắc này, cho dù là Sở Dương không có thể tiêu diệt tiền ra, vậy hoàn toàn thu được Triệu Lan Chi đồng ý. Có Sở Dương hôm nay bày ra thực lực, mới có thể bảo vệ được Tần Băng Tuyết an toàn. Chỉ là, nghĩ đến ban đầu vậy một cổ thế lực thần bí, Triệu Lan Chi nhưng lại không nhịn được thở dài một cái. Đồng thời còn có muốn cho tới bây giờ Sở Dương lại là vì người phụ nữ kia cùng Hùng Phách Thiên bọn họ đánh nhau, trong lòng nàng liền tức lên. Còn như Á Lẹn đồng dạng là bị Sở Dương biểu hiện lại lần nữa kinh hãi một chút. Giờ phút này Sở Dương bày ra thực lực và trên mình sợ rằng đủ để cùng ảnh nước hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng thậm chí đoàn trưởng cấp nhân vật khác mời đẹp. Nếu là có thể đem hắn mời chào dưới quyền, như vậy tất nhiên sẽ là nàng một lớn trợ lực. Giờ khắc này Á Lẹn không nhịn được đối Sở Dương hiện lên một chút mời chào chi tâm. Hội trưởng đại nhân. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Hải Long Thương hội thành viên và Phách Thiên Thương hội các thành viên đều là từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng hướng Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên, nhanh chóng vây quanh đi qua. Hội trưởng, ngài như thế nào? Hội trưởng, chúng ta không có sao. Cho dù là giờ phút này Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên hai người đã là bị thương khá sâu, nhưng vì mặt mũi, bọn họ vẫn là dáng ra vẻ trước chấn định, đứng thẳng người. Bọn họ cặp mắt híp lại, đem ánh mắt sắc bén rơi vào Sở Dương trên mình, tức giận mở miệng. Lại tới. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ cố nén trong cơ thể sôi trào huyết khí, đang chuẩn bị động thủ, cực độ uy nghiêm thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên. Hai vị hội trưởng, khoan động thủ đã. Đột nhiên vang lên thanh âm làm được mọi người cả kinh, đều là không nhịn được nhíu mày. Dẫu sao, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ đang chuẩn bị lại lần nữa đánh. Loại cảm giác này giống như là xem phim khi thấy xuất sắc chỗ, nhưng đột nhiên gian bị cúp điện vậy. Ở mọi người ánh mắt bất mãn nhìn chăm chú dưới, một tên ăn mặc màu đen công tác đồng phục, khí chất nội liễm người đàn ông trung niên mang nhóm lớn khí thế ác liệt canh phòng chạy tới hiện trường. Tên này người đàn ông trung niên chính là tàu Hải Dương Lục Châu An Ninh người phụ trách, Sử Trường Ninh. Nghe có người ở không đánh đấu khu gây chuyện động võ, hắn thời gian đầu tiên mang canh phòng trước tới xử lý. Nhìn Sử Trường Ninh dẫn người tới, bên cạnh ạ lẹn xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu. Cái này sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác vào lúc này tới đây. Nàng cũng không muốn bại lộ quá sớm thân phận. Mờ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần. Chương 215, gặp qua công chúa điện hạ. Sử quản lý. Thấy rõ người tới, Hùng Phách Thiên bước nhanh lên đón. Sử quản lý, làm sao đem ngươi cho kinh động tới? Đỗ Hải Long cũng là mở miệng cười. Hắn cùng Hùng Phách Thiên nhưng mà rất rõ ràng Sử Trường Ninh thân phận và bối cảnh. Phải biết, Sử Trường Ninh hắn không chỉ là tàu Hải Dương Lục Châu An Ninh người phụ trách, hơn nữa còn là ảnh nước hoàng gia cả dịch bình tập đoàn thành viên. Lần này Giang Châu dưới đất Tam tỉnh thế giới dưới đất Long Môn thi đấu mặc dù có thể ở tàu Hải Dương Lục Châu giơ lên phải, tất cả đều là dựa vào ảnh nước hoàng gia cả dịch bình tập đoàn tài trợ. Nghe nói hoàng gia cả dịch bình tập đoàn muốn tìm một nhà có tiềm lực thương sẽ tiến hành quốc tế hợp tác. Sau khi lên thuyền, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ đám người này còn đặc biệt hẹn Sử Trường Ninh cùng nhau ăn cơm, hỏi dò tin tức. Dẫu sao, Sử Trường Ninh cũng là Giang Châu người. Ở hắn còn không có gia nhập ảnh nước hoàng gia cạ dịch bình tập đoàn lúc đó, hai bên quan hệ còn rất tốt. Hùng hội trưởng, Đỗ hội trưởng, các ngươi hẳn rất rõ ràng chúng ta tàu hải Dương Lục Châu quý củ, không khu giác đấu vực cấm chỉ gây chuyện đánh lộn. Sử Trường Ninh ánh mắt từ bốn phía quét qua, cuối cùng đưa mắt rơi vào Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long trên mình, trầm giọng mở miệng. Dẫu sao, ở tàu hải Dương Lục Châu trên có thể là có minh văn quy định, cấm chỉ ở công khai nơi tiến hành đánh nhau đánh lộn. Hùng Phách Thiên tự biết đối lý, trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, bất đắc dĩ giải thích. Sử quản lý, đối với này chuyện Hùng nào đó vạn phần xin lỗi, có thể ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta dưới tay người bị thằng nhóc này đã thương thành như vậy, ta thành tiểu đại ca của bọn họ, nếu như mặc kệ không để ý tới, cái này để cho ta như thế nào hướng bọn họ giao phó? Sau này như thế nào ở trên giang hồ đặt chân? Nghe Hùng Phách Thiên lời nói, Sử Trường Ninh cặp mắt híp lại. Nhìn như nhau bị đánh được rất thảm Hứa Tông Thiên các người, hiểu gật đầu một cái. Các ngươi lần này động thủ ngược lại là về tình thì có thể lựa thứ. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Đỗ Hải Long trên mình, trầm giọng hỏi: "Đỗ hội trưởng, các ngươi đâu? Lại là chuyện gì xảy ra?" "Sử quản lý, ngươi có chỗ không biết nói, thằng nhóc này đem ta dưới quyền hơn 20 tên huynh đệ ném vào biển sâu bên trong cho cá ăn. Ngươi cũng biết trong biển tình huống ác liệt, một khi bị ném vào trong biển, có thể nói là 10 phần chết chắc. Ta Hải Long thương hội các huynh đệ tức giận không thôi, ngài nói sổ nợ này ta muốn không muốn tìm thằng nhóc này coi là." Đỗ Hải Long cũng là nói năng có khí phách giải thích. Bọn họ những lời này tiếng nói và giải thích hoàn toàn để cho Sử Trường Ninh cho Sở Dương đánh lên một cái tội nhân nhãn hiệu. Sử Trường Ninh cặp mắt híp lại, thần sắc uy nghiêm nói: "Số nợ này, đúng là hắn coi là. Chỉ bất quá, ta tàu Hải Dương Lục Châu trên có ta tàu Hải Dương Lục Châu quy củ, chỉ cần có người vi phạm quy củ, bất kỳ sự việc đều có thể tìm chúng ta xử lý, chớ tự mình giải quyết. Hôm nay nể tình các ngươi là mới phạm lần đầu, hơn nữa về tình thì có thể lượng thứ. Chuyện này ta liền không truy cứu nữa." Nghe vậy, Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn họ trầm giọng mở miệng nói: "Anh em chúng ta bị thương nghiêm trọng, còn có đời người chết không biết. Xin Sử quản lý làm chủ cho chúng ta. Hai vị yên tâm, chúng ta tàu Hải Dương Lục Châu cho không được như vậy tội nhân, chuyện này ta tự sẽ cho các ngươi một câu trả lời hài lòng." Sử Trường Ninh trong mắt sắc bén lóe lên, sắc mặt băng hà nói: "Xảy ra như vậy sự việc, hắn phải tới cái giết gà dọa khỉ. Đắc tội liền Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên, Sở Dương không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng." Lập tức, Sử Trường Ninh xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, thần sắc nghiêm nghị mở miệng: "Người đâu, đem cái này không tuân theo quy củ tội nhân bắt lại cho ta, nhốt vào Hắc Thủy Lao nhận trừng phạt." Hắc Thủy Lao cái này ba chữ, hiện trường không ít người sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái. Hắc Thủy Lao, tàu Hải Dương Lục Châu phía trên đặc biệt tống giam nặng tội phạm địa phương. Phàm là nghiêm trọng không tuân theo tàu Hải Dương Lục Châu quy củ người, cũng sẽ gặp bị trừng phạt, bị giam nhập trong đó. Nơi đó không chỉ có đen nhánh vô cùng, còn tràn đầy nước biển, bị giam vào bên trong người cổ trở xuống đều sẽ bị ngâm ở nước biển bên trong, sống không bằng chết, chịu đủ hành hạ. Bọn họ không ít người mới vừa leo lên tàu Hải Dương Lục Châu thời điểm còn đặc biệt đi Hắc Thủy Lao tiến hành qua đi thăm, đối nơi đó có thể nói là khắc sâu ấn tượng, sợ hãi không dứt. Phải biết, nơi đó căn bản cũng không phải là người đợi địa phương. Theo Sử Trường Ninh ra lệnh một tiếng, mấy tên canh phòng chạy thẳng tới Sở Dương đi, phải đem Sở Dương bắt, hoàn toàn không cho Sở Dương cơ hội nói chuyện. Bên cạnh Á Lẹn thấy vậy, chân mày không giấu vết nhíu một cái. Sở Dương cặp mắt híp lại, trong mắt lóe lên một chút ý định giết người. Hắn đang muốn động thủ, Á Lẹn chính là sắc mặt băng hàn, lạnh lùng mở miệng: "Các ngươi có thể động hắn một tí thử một chút." Á Lẹn đột nhiên lên tiếng làm được bọn thủ vệ động tác một lần. Hiện trường mọi người đều là đem ánh mắt nghi hoặc rơi vào nàng trên mình. Người phụ nữ này mặc dù lớn lên đẹp, có thể nói vưu vật cực phẩm. Có thể ở loại trường hợp này xinh đẹp căn bản là không dậy được chút nào tác dụng. Còn như Sử Trường Ninh chính là con ngươi co giúp lại sắc mặt đại biến, nhìn về phía Á Lẹn ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hắn bị Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới Á Lẹn lại sẽ ở chỗ này. Hơn nữa, trước mắt bộ dáng kia, nàng tựa hồ là muốn bảo vệ cái thằng nhóc này. Cái này để cho Sử Trường Ninh trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Phải biết, Á Lẹn nhưng mà ảnh nước hoàng gia cạ dịch bỉn tập đoàn tương lai người thừa kế. Đồng thời, ở nàng trên mình còn chạy xuôi ảnh nước hoàng gia huyết thống, chính là ảnh nước công chúa của hoàng thất. Nàng thân phận cao không thể leo tới, một câu nói đều có thể quyết định hắn Sử Trường Ninh sống chết. Sử Trường Ninh gặp qua công chúa điện hạ. Lập tức, Sử Trường Ninh hít sâu một hơi, đè nén khiếp sợ trong lòng, quỳ một chân tham bái. Gặp qua công chúa điện hạ. Hiện trường hoàng gia bọn thủ vệ cũng là rối rít quỳ xuống tham bái. Công chúa điện hạ. Nghe được Sử Trường Ninh đối Á Lẹn gọi, hiện trường mọi người con ngươi co rút lại, trợn to hai mắt, há to miệng, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Sử Trường Ninh lại gọi người phụ nữ này là công chúa điện hạ, hơn nữa hành quỳ tới bái lễ. Ban đầu liền chuẩn bị đối Á Lẹn như đồ bất chính Hồ Tiểu Long cùng Giang Châu Ngũ Đại Lãng Tử cả người cũng ngớ ngẩn. Bọn họ coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới Á Lẹn lại có to lớn như vậy lai lịch. Sử Trường Ninh chính là ảnh nước hoàng gia cạ dịch bình tập đoàn thành viên, có thể để cho hắn hành quỳ tới bái lễ, gọi hắn là công chúa, Hồ Tiểu Long bọn họ nhúc nhích một chút ngón chân đầu cũng chỉ là đó là người nào. Đây chính là ảnh nước công chúa của hoàng thất. Không chỉ là Hồ Tiểu Long bọn họ năm người, bọn họ phụ thân Hứa Tông Thiên các người tất cả đều là đầy mặt kinh ngạc cùng giật mình. Đồng thời, bọn họ trong lòng lại là tức giận và phẫn, thầm mắng vô cùng. Cái này đáng chết thứ không ra gì. Đánh chủ ý của người nào không tốt, lại đánh ảnh nước hoàng thất công chúa chủ ý. Cho dù là gần đây chấn định Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người tất cả đều là con ngươi giúp thành mũi châm trạng, trên mặt vậy viết đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Sở Dương vậy tiểu tử vẫn còn có như vậy chỗ dựa vững chắc. Người phụ nữ kia lại là ảnh nước công chúa của hoàng thất. Triệu Lan Chi và Tần Băng Tuyết vậy âm thầm lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Sở Dương bên người cô gái kia lai lịch lại khổng lồ như vậy. Nghĩ đến trước mọi người nghị luận liên quan tới Sở Dương cùng cô gái kia quan hệ, Tần Băng Tuyết trong mắt lóe lên một chút tạm đạm. Nàng rất biết mình thân phận căn bản là không có biện pháp cùng ảnh nước công chúa của hoàng thất so sánh. Chỉ là, rất nhanh Tần Băng Tuyết trong mắt tạm đạm liền hóa thành kiên quyết và tự tin. Mặc dù nàng thân phận hôm nay không có biện pháp cùng bậy ảnh nước hoàng thất công chúa so sánh, nhưng là cũng không có nghĩa là tương lai. Dẫu sao, siêu phàm gen hạng mục tiềm lực vô cùng. Hôm nay hạng mục tiến triển cực lớn, một khi nghiên cứu thành công, chính là một cái ảnh nước hoàng thất công chúa lại coi là cái gì? Là một người phụ nữ, Tần Băng Tuyết có mình kiêu ngạo. Còn như Triệu Lan Chi chính là mắt lộ ra suy tư, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Cũng không biết mình cái này con gái ngu đêm hôm đó đem Sở Dương vậy tiểu tử bắt lại chưa. Lúc trước ở tờ La Tô quốc tế tiểu trang thì có một cái Diệp Lam Vi, hiện tại lại tới một cái ảnh nước công chúa của hoàng thất. Thằng nhóc này bên người oanh oanh yến yến không thiếu, cũng không biết nàng có thể hay không tranh được qua. Không được, phải nghĩ biện pháp âm thầm gõ lại đánh cái thằng nhóc này một phen. Nghĩ tới đây, Triệu Lan Chi quyết định được âm thầm tìm cơ hội cùng Sở Dương thật tốt nói một chút. Cho dù là Sở Dương vậy là ạ lẹn thân phận cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn đoán được người phụ nữ này thân phận bối cảnh không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng nàng là ảnh nước công chúa của hoàng thất. Hơ mờ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần. Chương 216, Sở Dương lời nói dối, thất vọng Tần Băng Tuyết. Không cần đa lễ, tất cả đứng lên đi. Nhìn vậy quỳ dưới đất Sử Trường Ninh các người, ạ lẹn mặt không thay đổi nói. Đa tạ công chúa. Sử Trường Ninh em thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Bọn thủ vệ chính là đầy mắt cùng nhiệt nhìn chằm chằm ạ lẹn, trong mắt tràn đầy nồng nặc sùng bái. Bọn họ không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy công chúa điện hạ phong thái. Hơn nữa công chúa điện hạ thật là phong thái động lòng người, đẹp như thiên tiên. Gặp qua ạ lẹn công chúa, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người cũng là phục hồi tinh thần lại, cười lên tiếng. Thank you ảnh nước công chúa của hoàng thất, ạ lẹn người phụ nữ này cũng không phải là hắn hai người chúng ta có thể đắc tội nổi. Ạ lẹn không có để ý bọn họ, mà là đi tới Sở Dương bên người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sử Trường Ninh, lạnh lùng nói: Sở Dương tiên sinh là bạn của ta, là ta ảnh nước hoàng thất khách quý. Hắn sở dĩ cùng Hùng hội trưởng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, toàn bộ đều là bởi vì làm cho này năm người muốn vô lễ ta lên. Sử quản lý, ngươi nhất định phải đem hắn nhốt vào hát thủy lao sao? Nghe vậy, Sử Trường Ninh ra mặt không nhịn được quất rút ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sở Dương cùng ạ lẹn quan hệ như vậy không giống bình thường. Hơn nữa, hắn cùng Hùng Phách Thiên đám người phát sinh mâu thuẫn vẫn là vì cứu công chúa. Lập tức, Sử Trường Ninh không chút do dự hướng ạ lẹn xin tội nói. Sử Mỗ tin vào sàng luôn, chưa từng điều tra rõ sự việc đi qua liền kết luận, hiểu lầm liền sợ tiên sinh, xin công chúa điện hạ thứ tội. Thấy ạ lẹn không có động tĩnh, Sử Trường Ninh chỉ có thể đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, mặt đầy hãy náy mở miệng. Sử Mỗ không biết Sở Thiếu là công chúa điện hạ bằng hữu, càng không biết Sở Thiếu như vậy đánh hạ ra tay lại là cứu công chúa điện hạ, mới vừa có nhiều đắc tội và lạnh nhạt, mong rằng tiên sinh tha thứ. Đến cuối cùng, Sử Trường Ninh lại là hướng Sở Dương thật sâu túi đầu một cái, để diễn tả mình ấy nấy. Bất quá là một chàng hiểu lầm mà thôi, Sử quản lý không cần để ý. Nếu Sử Trường Ninh đã nói xin lỗi, như vậy Sở Dương cũng không có tra cứu, mở miệng cười. Sở Dương trả lời để cho Sử Trường Ninh thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối Sở Dương âm thầm cảm kích. Hắn rất rõ ràng, nếu như Sở Dương so đo chuyện này nói, như vậy ạ lẹn công chúa tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, để cho hắn không ăn nổi bao đi. Đa tạ Sở Thiếu khoan hồng độ lượng, đối xử mỗ không nhắc chuyện cũ. Lập tức, Sử Trường Ninh mặt đầy cảm kích nói. Sau đó, Sử Trường Ninh trong mắt sát ý ngang dọc, đưa mắt rơi vào Hồ Tiểu Long bọn họ 5 người trên mình, trong mắt lóng lánh tia sáng lạnh lẽo. Cái này 5 người lại dám đối công chúa điện hạ bất kính, đơn giản là tự tìm cái chết. Người đâu, đem cái này 5 cái thứ không biết chết sống bắt lại cho ta. Theo Sử Trường Ninh ra lệnh một tiếng, hoàng gia bọn thủ vệ chạy thẳng tới Hồ Tiểu Long cầm đầu Giang Châu Ngũ Đại Lãng mà đi. Công chúa điện hạ, chúng ta sai rồi. Công chúa điện hạ, chúng ta không biết thân phận ngài, mới vừa có nhiều xúc phạm, mong rằng ngài tha thứ. Hồ Tiểu Long bọn họ hù được hồn phi phách tán, tại chỗ liền quỳ xuống. Công chúa điện hạ, đứa nhỏ không biết thân phận ngài, có nhiều đụng, hứa mỗ thay hắn cho ngài bồi tội. Hứa Tông Thiên, Vạn Quy Hải bọn họ sắc mặt vậy đều thay đổi, vội vàng mở miệng cầu tha thứ. Dẫu sao, bọn họ cũng chỉ có một cái như vậy không chịu thua kém con trai. Thấy ạ lẹn không có động tĩnh, bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt cầu khẩn rơi vào Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long trên mình, hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ cầu tha thứ. Dẫu sao là người mình, Hùng Phách Thiên thở dài một cái, hướng ạ lẹn ôm quyền nói. Công chúa điện hạ, Hồ Tiểu Long bọn họ 5 người đối ngài bất kính, cố nhiên là không đúng ở phía trước, nhưng hôm nay bọn họ đã được quả báo trừng phạt, xin công chúa điện hạ có thể cho Hùng một cái mặt mỏng, thả bọn họ một con ngựa. Công chúa điện hạ, xin nương tay cho. Đỗ Hải Long cũng là ôm quyền lên tiếng xin xỏ cho. Hành. Xem ở hai người mặt mũi, bọn họ đối với ta bất kính chuyện hôm nay ta liền không truy cứu nữa. Thấy vậy, ạ lẹn mặt không thay đổi mở miệng. Đa tạ công chúa điện hạ khoan hồng độ lượng, hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long bọn họ đều là vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. Nhưng mà, ạ lẹn nhưng khoát tay một cái, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi không cần phải gấp gáp trước cảm ơn ta. Mặc dù chuyện của bọn họ ta đã không lại truy cứu, nhưng Sở Dương là bạn của ta, các ngươi đối hắn đánh đập tàn nhẫn chuyện, ta lại không thể bỏ mặc. Ở gặp qua Sở Dương thực lực cường đại và thủ đoạn sau đó, ạ lẹn đã quyết định muốn lôi kéo Sở Dương. Cho dù là không thể đem hắn thu vào dưới quyền, như vậy tranh thủ có thể cùng hắn trở thành bạn. Nghe lời nói này, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái. Cái này ạ lẹn lại không so đo chuyện của mình, nhưng muốn là vậy tiểu tử ra mặt. Nhìn dáng dấp, vậy tiểu tử ở ạ lẹn trong lòng phân lượng có thể nói là không giống bình thường. Sử Trường Ninh trong lòng cũng thầm giật mình. Bọn họ vừa muốn mở miệng, ạ lẹn liền tiếp tục nói. Ta chẳng muốn đem sự việc làm lớn chuyện, cũng không muốn làm khó hai vị hội trưởng. Cho nên, chỉ cần hai vị hội trưởng hướng hắn nói lời xin lỗi là được. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long sắc mặt hai người âm trầm như nước. A Lén để cho hai người bọn họ ngay trước mọi người cho Sở Dương nói xin lỗi, đây không thể nghi ngờ là đang đánh bọn họ mặt. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác ngại vì A Lén thân phận, bọn họ nhưng không thể làm gì. Hơn nữa, vì bọn họ kế hoạch và đại cuộc, hiện tại bọn họ chỉ có thể trước làm ẩn nhẫn. Đến khi phía sau thời cơ chín muồi, số nợ này lại hào hào cùng bọn họ coi là. Nghĩ tới đây, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long nhìn nhau. Cố nén lửa giận trong lòng và không cam lòng, hướng Sở Dương nói xin lỗi. Sở huynh đệ, ngày hôm nay có nhiều đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Không sao, dẫu sao đánh người, còn được để cho người túi thấp đầu nói xin lỗi, loại cảm giác này vẫn là thật không tệ. Nhìn Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ vậy không cam lòng hình dáng, Sở Dương mở miệng cười. Nếu hai bên đã kết làm thủ án, như vậy hắn vậy không cần phải cho đối phương xuống thang. Nghe lời này, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long khí khéo léo bên trong khí huyết sôi trào, đè xuống thương thế cũng mau buộc phát vậy, sắc mặt muốn nhiều khó khăn xem liền có bao nhiêu khó khăn xem. Dẫu sao, xuất đạo đến nay, bọn họ còn không có bị thua thiệt như vậy. Nhất là Hùng Phách Thiên. Lần trước ở tờ La Tô quốc tế tiểu trang hắn là bởi vì là Diệp Lăng Vi và thủ phủ Diệp gia mới cúi thấp đầu nói xin lỗi. Mà lần này nói xin lỗi nhưng lại là bởi vì là ảnh nước hoàng thất công chúa A Lén. Loại cảm giác này thật sự là để cho hắn bực bội vô cùng, khó chịu và phần. Thằng nhóc này làm sao thì có tốt như vậy là hoa. Thằng nhóc, có ngon ngươi liền cả đời nút ở sau lưng đàn bà đi, ngày hôm nay coi là ngươi tàn nhẫn. Chúng ta đi nhìn. Lập tức, Hùng Phách Thiên cố nén tức giận trong lòng, thật sâu nhìn Sở Dương một mắt, bỏ lại một câu lời nói, mang người nên ngang mà đi. Thằng nhóc, ngươi hẳn là Long Môn thi đấu nào đó thương hội mời ngoại viện chứ? Tỷ võ lúc đó, sổ nợ này chúng ta lại hảo hảo tính một lần. Đỗ Hải Long ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, một mặt âm ngoan mở miệng. Chỉ cần thằng nhóc này tham gia Long Môn tỷ võ, cho dù là có A Lén bảo bọc hắn vậy không làm nên chuyện gì. Dẫu sao, thi đấu bên trên, quyền cước không có mắt, sống chết miễn bàn. Tiếng nói rơi xuống, Đỗ Hải Long liền nín lửa giận mang người rời đi. Mọi người vậy tất cả giải tán đi. Theo sử trường Ninh thanh âm vang lên, bốn phía đám người vây xem vậy dần dần tản đi. Bất quá Sở Dương danh tự này nhưng thành vì các người trong miệng trà dư tiểu hậu để tài nghị luận. Dẫu sao, hắn biểu hiện thật sự là quá kinh diễm. Tên này đầu tiên là lực một người càn quét trăm tên cường địch, sau đó lại là liên tục đánh bại Hồ Nhất Phát, Hứa Thông Thiên, Vạn Quy Hải cùng năm đại cao thủ. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Cuối cùng lại liền Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long như vậy cao cấp bá chủ cũng thua ở trong tay hắn. Như vậy khủng bố chói mắt chiến tích đơn giản là đổi mới mọi người nhận biết. Thậm chí, trong chốc lát Sở Dương trở thành Long Môn thi đấu đoạt cúp thí sinh hấp dẫn. Theo đám người dần dần tản đi, Sở Dương chính là ở A Lẹn nhiệt tình mời mọc đi liền tàu Hải Dương Lục Châu tôn quý nhất hoàng gia nhà ăn. Nhìn Sở Dương cùng A Lẹn sóng vai rời đi hình bóng, Tần Băng Tuyết há miệng một cái, trong cổ họng lại không có thanh âm phát ra. Long nàng cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy loạn. Long nàng càng không có xem ngày hôm nay như vậy khó chịu. Nhìn Tần Băng Tuyết vậy sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được nàng tâm trạng, Triệu Lan Chi hít sâu một cái, lạnh giọng nói: "Băng Tuyết, ngươi hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn ở đâu, ta ngược lại là muốn thăm hắn có ý kiến gì." Tần Băng Tuyết tay trắng nắm chặt, một mặt lằng khó, do dự một tí nói: "Cái này nếu không vẫn là được rồi, ta tin tưởng Sở Dương, hắn sẽ không làm loạn. Nha đồng đốc, có lẽ hắn sẽ không làm bậy, nhưng là ngươi có thể bảo đảm người khác không loạn tới sao? Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn ở nơi nào, cũng có thể rõ ràng hắn thái độ. Nghe ta, nhanh chóng cho hắn gọi điện thoại." Ở Triệu Lan Chi một phen khuyên, Tần Băng Tuyết cuối cùng là lấy điện thoại di động ra bấm Sở Dương số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông bên trong truyền tới Sở Dương thanh âm mừng rỡ: "Băng Tuyết, làm sao đột nhiên nghĩ tới cho ta gọi điện thoại? Ngươi cũng không phải là muốn ta chứ?" Sở Dương trêu chọc lời nói nhưng để cho Tần Băng Tuyết trong lòng thăng không dậy nổi nửa điểm mừng rỡ ý, thấp giọng nói: "Không có chuyện gì, ta chính là muốn nói cho ngươi, chúng ta hiện tại ra biển, bởi vì khoảng cách an bài duyên cớ có thể phải qua mấy ngày chúng ta mới trở về." Sở Dương cố làm giật mình nói: "À, lại phải lâu như vậy, vậy các ngươi ở bên ngoài hơn chơi mấy ngày, chú ý an toàn, có chuyện nhớ thời gian đầu tiên cho ta gọi điện thoại." "Được." "Đúng rồi, ngươi hiện tại ở nơi nào?" Lại còn hai ngày chính là Tần Băng Tuyết sinh nhật, vì có thể cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ, Sở Dương cũng không có nói cho Tần Băng Tuyết mình cũng ở đây tàu Hải Dương Lục Châu trên. "Ta nha, ta hiện tại cùng bằng hữu ở thành phố Giang Châu khu đâu, thế nào?" "Không có chuyện gì." "Treo ha ha." Nghe Sở Dương trả lời, để cho Tần Băng Tuyết vốn là sắc mặt tái nhợt càng liếc mấy phần. Nàng tuyệt đẹp trên gương mặt viết đầy thất vọng, trong mắt đều là thất lạc cùng phức tạp. Nàng ghét nhất liền là của người khác lừa dối. Đã từng là Sở Dương, hắn không phải như vậy. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, một cổ khó tả cảm giác tràn ngập ở nàng trong lòng. Triệu Lan Chi chính là mặt như hàn sương, trong lòng tràn đầy tức giận. Nàng vốn là đã dần dần công nhận Sở Dương, ngầm thừa nhận hắn cùng Tần Băng Tuyết chung một chỗ. Nhưng mà, không nghĩ tới cái này gia hỏa nhân phẩm có vấn đề. Lại ngay trước bọn hắn mặt nói láo. Con các nàng ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, cùng những đàn bà khác lêu lổng chung một chỗ. Người như vậy, nàng Triệu Lan Chi cái đầu tiên không nhận. "Băng Tuyết, đừng thương tâm. Chuyện này mẹ vì ngươi làm chủ, nhất định giúp ngươi hạ giận." Cảm nhận được Tần Băng Tuyết tâm trạng, Triệu Lan Chi vỗ nàng bả vai an ủi. Nàng tuyệt sẽ không để cho con cái mình bị nửa chút khi dễ và bị khuất. "Sở Dương, ngươi cái tiểu hỗn đản, cho ta chờ đi." Chương 217, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Tàu Hải Dương Lục Châu, hoàng gia nhà ăn. Nơi này là cả tàu Hải Dương Lục Châu cao nhất cách thức nhà ăn. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ đối ảnh nước hoàng gia cả dịch bình tập đoàn nhân viên nội bộ mở cửa. Cho dù là Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long bọn họ như vậy đại lao cũng không có tư cách ở chỗ này dùng cơm. Giờ phút này, Sở Dương đang lười biếng trên ghế hưởng thụ trong ly rượu ngon và trước mắt thức ăn ngon, than thở mở miệng. Bên ngoài phòng ăn rượu ngon thức ăn ngon cùng nơi này so với có thể nói là khác biệt một trời, không hổ là hoàng thất chuyên cung. Nghe được Sở Dương tán dương, A Lẹn nhếch miệng lên, bưng lên ly rượu, mở miệng cười. Sở tiên sinh nghỉ thoải mái. Tới, Lệ Na mời ngài một ly, đa tạ Sở tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Sở Dương cũng không có nói gì nhiều, bưng lên ly rượu cùng A Lẹn đụng nhau. Phong tiệc A Lẹn trừ đối Sở Dương biểu thị cảm ơn ra, hơn nữa còn nghe Sở Dương thân phận và bối cảnh. Chỉ tiếc, Sở Dương cũng không có phản ứng, tự nhiên uống rượu ăn món, thỉnh thoảng mới biết qua loa lấy lệ trên đôi câu. Hắn lần này biểu hiện để cho A Lẹn bội cảm nhức đầu và không nói, có một loại mặt nóng tiếp mông lạnh cảm giác. Phải biết, trước kia nàng gặp phải những người đàn ông kia cũng đều là vội vã đối nàng lấy lòng, hoặc là ở nàng trước mặt biểu hiện mình. Có thể trước mắt người đàn ông này nhưng hoàn toàn không cùng. Không chỉ không có muốn ở trước mặt mình biểu hiện mình ý, đối mình lại là lạnh nhạt. Đối với nàng thân phận, hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc và kính sợ. Đối với nàng nhất là tự tin xinh đẹp, hắn lại là thờ ơ. A Lẹn công chúa, đa tạ chiêu đãi của ngươi, ta ăn xong liền không quấy rầy. A Lẹn vừa muốn mở miệng, Sở Dương nhưng buông xuống ly rượu và chén đũa, đứng dậy cáo từ. Sở tiên sinh, xin dừng bước. Gặp Sở Dương phải đi, A Lẹn hơi biến sắc mặt vội vàng mở miệng. A Lẹn công chúa còn có việc gì không? Sở Dương dừng bước lại, cau mày hỏi. Hắn đối ảnh nước hoàng thất cũng không có bao nhiêu hảo cảm, càng không muốn cùng bọn họ có quá nhiều liên quan. Nếu như không phải là hắn chẳng muốn ngay trước mọi người phất A Lẹn mặt mũi, hắn cũng sẽ không tiếp nhận mời tới nơi này cùng nàng cùng nhau dùng cơm. A Lẹn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một tên tướng mạo anh tuấn, mặc nước anh quần áo trang sức, lộ vẻ được thanh niên khí độ bất phàm nam tử bưng một cái đĩa đi vào. Ở trên mâm mặt để một tấm thuần tử kim chế tạo thẻ khách quý phiến. A Lẹn tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra lau một cái động lòng người cười yếu ớt, đem vậy trương thẻ khách quý đưa tới Sở Dương trước mặt. Thật ra thì cũng không có quá mức chuyện trọng yếu, đây là ta ảnh nước hoàng thất thẻ khách quý, ở ảnh nước hoàng thất dưới cờ bất kỳ xí nghiệp tiêu xài cũng có thể hưởng thụ tôn quý nhất đãi ngộ và giảm giá, đại biểu ta đối với ngài cảm tạ và thành ý, hy vọng ngài có thể nhận lấy. A Lẹn hy vọng có thể thông qua này phương thức tới kéo gần giữa song phương quan hệ, biểu đạt mình đối Sở Dương thưởng thức và lôi kéo. Nhưng mà, Sở Dương nhưng khẽ lắc đầu một cái, cũng không có nhận lấy tấm thẻ khách quý này ý. Vô công bất thụ lộc, công chúa điện hạ, ta còn có việc liền cáo từ trước. Không đợi A Lẹn đáp lại, Sở Dương liền đi nhanh ra nhà ăn. Cái này cũng quá mức ngạo mạn, lại dám đối công chúa điện hạ bất kính, ta đi đem hắn bắt trở lại. Nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, tướng mạo anh tuấn cha đức khắc trong mắt hàn mang chớp động, tức giận mở miệng. Thank you A Lẹn trợ lý, đồng thời cũng là nàng cùng nhiệt người hâm mộ, hắn không cho phép có người đối A Lẹn bất kính. Trong lúc nói chuyện, cha đức khắc đang muốn đuổi theo lại bị A Lẹn ngăn lại. Hơn nữa cảnh cáo hắn Sở Dương là hắn khách quý, để cho không thể đối Sở Dương bất kính. Mặc dù cha đức khắc ngoài mặt đáp ứng, nhưng trong lòng lại là tức giận cùng không cam lòng. Hắn quyết định nhất định phải cho cái đó dám đối với công chúa điện hạ bất kính tiểu tử một chút màu sắc xem. Sở Dương mới vừa rời đi hoàng gia nhà ăn, liền bị cha đức khắc mang người ngăn lại. Có chuyện? Nhìn trước mắt cha đức khắc, Sở Dương cau mày hỏi. Không có sao, ta chỉ là xem ngươi khó chịu, muốn cho ngươi cái này dám đối với công chúa điện hạ bất kính khốn kiếp một chút màu sắc xem. Cha đức khắc ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Sở Dương, trầm giọng mở miệng. Nghĩ đến công chúa nhìn về phía tên lầy lúc ánh mắt và thái độ, cha đức khắc trong lòng còn tức. Dẫu sao, công chúa điện hạ cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ người đàn ông lộ ra hứng thú, thậm chí đều sẽ không nhìn thẳng nhìn lần trước mắt. Duy chỉ có công chúa điện hạ đối đãi người đàn ông này rất là đặc thù. Nghĩ đến phía trên vị kia đại nhân ở bọn họ trước khi đi lúc dặn dò, cha đức khắc trong mắt lóe lên một chút ý định giết người. Hắn tuyệt không cho phép như vậy một cái tướng mạo xấu xí ra hỏa ảnh hưởng đến công chúa, trở thành nàng xưng bá hoàng thất đá lót đường. Cho nên, bất luận như thế nào, cái thằng nhóc này phải chết. Động thủ, cho ta cắt đứt hắn tay chân, ném vào hải lý nuôi cá mập. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hắn mang tới 5 tên hoàng gia thị vệ liền chợt đối Sở Dương phát động công kích. Bọn họ có thể trở thành hoàng gia thị vệ, thực lực vô cùng là không kém, mỗi một cái đều là lấy một địch 10 hảo thủ. Bọn họ không chỉ có ra tay nhanh nhẹn nhanh mạnh, thế công ác liệt, hơn nữa còn phối hợp vô cùng là ăn ý. 5 người phân công rõ ràng, hoàn toàn đem Sở Dương đường lui nơi phong tỏa, có thể nói là hùng mãnh dị thường. Nhưng mà, Sở Dương cũng không phải ăn chay. Hắn một cái bên né tránh mở bọn họ thế công, quả đấm huy động, ngay tức thì phát động phản kích. 5 tên hoàng gia thị vệ chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, tàn ảnh thoáng qua, cả người liền bị cự lực đánh trúng, cặp mắt tối sầm, ầm ầm ngã xuống. Chỉ là một đối mặt liền bị Sở Dương của ngã. Bá. Thấy vậy, cha đức khắc ánh mắt run lên, không nghĩ tới Sở Dương lại có như vậy thân thủ. Hắn giống như báo săn bùa mồi, chợt lao ra, ngay tức thì xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh, mang đầy trời quyền ảnh hướng Sở Dương công tới. Có thể trở thành A Lẹn trợ lý, hắn thực lực dĩ nhiên là vô cùng là mạnh mẽ. Cho dù là ở ảnh nước hoàng thất tập đoàn thành viên bên trong vậy cũng coi là một tên cao thủ. Đáng tiếc, ở Sở Dương trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Chỉ gặp Sở Dương bàn tay lộ ra, dễ dàng xuyên thấu cha đức khắc quyền ảnh, tinh chuẩn nắm cha đức khắc quả đấm, làm được hắn dừng lại ở trước mặt mình. Cha đức khắc mặt liền biến sắc, đang muốn biến chiêu, Sở Dương bàn tay chợt phát lực. Oeng. Cha đức khắc sắc mặt bị biến, chỉ cảm thấy được kinh khủng cự lực giống như một tòa thái sơn vậy đè xuống, để cho hắn túi xuống sống lưng và đầu gối. Ầm. Một giây kế tiếp, hắn đầu gối nặng nề dập đầu ở trên sàn nhà, hướng về phía Sở Dương quỳ xuống. Xem ở A Lẹn mặt mũi, ta tha cho ngươi một cái mạng. Không muốn chết, đừng chọc tới ta. Hiểu không? Sở Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú cha đức khắc, thần sắc lãnh đạm nói. Rắc rắc. Ở lời hắn rơi xuống ngay tức thì, một cổ uy áp ngập trời từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra, rơi vào cha đức khắc trên mình, làm toàn thân hắn xương cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Hắn cảm giác thân thể khỏe tựa như muốn rời ra từng mảnh vậy. Không chỉ có như vậy, hắn quỳ sàn nhà lại là không chịu nổi cái này cổ áp lực mà lan tràn ra từng đạo mịn cái hở. Giờ khắc này, cha đức khắc toàn thân lông tơ cũng không nhịn được dựng ngược. Hắn cảm nhận được rõ ràng liền chết mùi vị, càng cảm nhận được rõ ràng liền Sở Dương khủng bố và biến thái. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch công chúa vì sao sẽ đưa hoàng gia thẻ khách quý cho người đàn ông này. Bởi vì hắn đủ cường đại, cho dù là hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, sợ rằng cũng không có to lớn như vậy uy áp.
Minh,
rõ ràng. Cha Đức Khắc không dám đi xem Sở Dương ánh mắt, đầu như gà con mổ thóc gật đầu, run rẩy mở miệng. Sở Dương cái này mới thu hồi ánh mắt, vung hắn tay xoay người rời đi. Đợi đến Sở Dương rời đi, vậy cổ uy áp mới tiêu tán. Nhìn hắn rời đi hình bóng, nghĩ đến gặp gỡ mới vừa rồi, Cha Đức Khắc trong lòng thăng không dậy nổi bất kỳ oán hận, có chỉ là vô tận kính sợ và sợ hãi. Người như vậy, không có thể đắc tội, chỉ có thể kết giao. Chương 218, cổ độc lại xuất hiện. Từ nơi này sau khi rời đi, Sở Dương ở trên thuyền khắp nơi đi dạo một chút, liền trở lại căn hộ. Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ còn ở bên ngoài giải trí, cũng không trở về, Sở Dương dứt khoát nằm trên ghế salon nhìn lên TV. Không lâu sau, Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ ba cái từ bên ngoài đi trở về. Chỉ bất quá, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, trên trán toát mồ hôi lạnh, nhìn qua rất là yếu ớt không chịu nổi. Thấy trên ghế salon Sở Dương, trên mặt bọn họ lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, cười chào hỏi. Sở tiên sinh, ngài trở về lúc nào?
Mới vừa trở về không lâu.
Các ngươi không phải giải trí đi, làm sao sắc mặt như vậy khó khăn xem? Nhìn Thương Tứ Hải bộ dáng của bọn họ, Sở Dương nhíu mày, mặt đầy nghi ngờ, nửa trêu hỏi: "Các ngươi sẽ không phải là chơi được quá mức, đem mình cho chơi mệt là chứ?" "Dẫu sao, ta nhưng mà nghe người ta nói nơi này mát xa phục vụ rất là có hải ngoại đặc sắc, người bình thường nhưng mà không chịu được." Thương Tứ Hải thở dài một cái, mỏi mệt nằm trên ghế salon, mặt đầy bất đắc dĩ nói:
"Thì,
đừng nói nữa, vốn là anh em chúng ta mấy cái là chuẩn bị đi buông lòng một chút, nào biết ở nơi đó gặp Tiền Văn Châu phụ tử." Hai bên buộc phát mâu thuẫn, nếu như không phải là bởi vì thuyền trên có quy định không thể động thủ duyên cớ, hai bên tuyệt đối sẽ đánh đập tàn nhẫn. Đi qua sau chuyện này, chúng ta liền không có tâm tư, vì vậy liền tìm một địa phương uống rượu. Cũng không biết là không phải uống được liền rượu giả, thân thể khó chịu được lợi hại. Nghe vậy, Sở Dương cặp mắt híp lại, lạnh giọng mở miệng: "Tiền Văn Châu phụ tử." Tiền Văn Châu phụ tử chính là Tiền gia cao tầng, ban đầu Tiền Lục gia, Tiền Tam gia bọn hắn chết cũng cùng chúng ta có quan hệ lớn lao, hơn nữa chúng ta cùng ngài quan hệ mật thiết, cho nên bọn họ mới theo dõi chúng ta. Nghe được Thương Tứ Hải giải thích, Sở Dương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó, Sở Dương đưa mắt rơi vào trên người của bọn họ, trầm giọng nói: "Ngồi qua tới, ta vì các người bắt mạch một chút." Hắn cảm thấy Thương Tứ Hải bọn họ sở dĩ khó chịu, tuyệt không phải uống được liền rượu giả đơn giản như vậy. Dẫu sao, tàu Hải Dương Lục Châu lệ thuộc ảnh nước hoàng gia Cạ Dịch Bỉn tập đoàn, rất là chú trọng uy tín, bán rượu giả cái loại này có khả năng cực kỳ nhỏ. Quả nhiên, một phen bắt mạch sau đó, Sở Dương phát giác Thương Tứ Hải thân thể bọn họ dị thường. "Các ngươi cũng không phải là uống được liền rượu giả, mà là bị người liền xuống cổ."
"Bị người liền xuống cổ?"
Sở Dương nói làm Thương Tứ Hải bọn họ đều là lấy làm kinh hãi.
"Không tệ.
Lão Thương, ngươi còn nhớ Lý Gia chiếu rọi nơi ở giữa cổ sao? Các ngươi trên mình ở giữa cổ cùng hắn không phân biệt được, đều là ngũ độc cổ." Sở Dương gật đầu một cái, trầm giọng trả lời. Hơn nữa căn cứ Sở Dương phán đoán, cho Thương Tứ Hải bọn họ và Lý Gia chiếu rọi cùng với Triệu Chấn Hoa lao ra tử hạ cổ người pháp tướng tựa như, hẳn là sư xuất đồng môn. Thương Tứ Hải chính mắt gặp qua Sở Dương cho Lý Gia chiếu rọi giải trừ cổ độc lúc tình cảnh, đối với lời của hắn không có bất kỳ hoài nghi, chỉ là hắn trong lòng nhưng tràn đầy nghi ngờ. "Sở tiên sinh, chúng ta cơ bản không cùng những người khác có cái gì tiếp xúc, làm sao sẽ im hơi lặng tiếng bị người liền xuống cổ? Ta trước vì các người giải trừ cổ độc, các ngươi cẩn thận hồi tưởng hạ, từ chúng ta ở nhà ăn sau khi chia tay có từng gặp phải cái gì người khả nghi?" Sở Dương vừa nói chuyện một bên lấy ra ngân châm bắt đầu châm cứu cho Thương Tứ Hải bọn họ giải trừ cổ độc. Sở Dương đối với rõ ràng cổ cái này bộ quy trình, sớm đã là quen việc dễ làm. Theo Sở Dương miệng lẩm bẩm, từng viên ngân châm đâm vào đến Thương Tứ Hải bọn họ trong thân thể, đậm đà hắc khí từ bọn họ thất khiếu bên trong toát ra.
Hoa!
Theo một hơi máu đen từ Thương Tứ Hải bọn họ trong miệng cả ra, từng cái quỷ dị cổ trùng liền bị Sở Dương từ bọn họ thân thể bên trong ép đi ra. Nguyên bản tinh thần hệ bại bọn họ vào thời khắc này lần nữa khôi phục sức sống, đổi được tinh thần sáng láng. Không chỉ có như vậy, Sở Dương nhân tiện còn vận dụng Thái Ức Thần Châm trợ giúp bọn họ trải chuốt thân thể một chút, đồng thời cải thiện tình huống thân thể, kích phát bọn họ tiềm năng thân thể. Nếu không phải Thương Tứ Hải bọn họ đi theo hắn đã lâu, Sở Dương tuyệt không sẽ làm như vậy. Dẫu sao, đây đối với hắn tinh khí tiêu hao đặc biệt là to lớn. Đồng thời đối với tới một mình nói, tiềm năng kích thích đủ để cho bọn họ thân thể lại lấy được cuộc đời mới, lột xác. Đây là một cái đặc biệt là thống khổ cùng quá trình khá dài. Cho dù là Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ là cái người đàn ông, vậy đau được đau khổ tột cùng, nổi gân xanh. Nếu không phải bởi vì đối Sở Dương có tuyệt đối tín nhiệm, bọn họ cũng hoài nghi có người là muốn hành hạ chết bọn họ. Mặc dù quá trình này rất là thống khổ, nhưng là mang cho bọn hắn thu hoạch nhưng là vô cùng to lớn. Bởi vì bọn họ kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình thật giống như trải qua một tràng lột xác, thể chất lấy được bay vọt biến hóa. Không chỉ có bọn họ tốc độ và cảm giác được tăng lên, bọn họ lực lượng lại là so với trước kia đổi được càng cường đại hơn. Đồng thời bọn họ còn suy nghĩ đổi được hơn nữa sống động, thính lực và thị lực cũng đều không hề cùng trình độ tăng lên. Có thể nói, đi qua Sở Dương như vậy sắp xếp, bọn họ thực lực của mỗi người đều tăng lên gấp 2 gấp 3 có thừa, cái này để cho bọn họ mừng như điên và phấn. "Đa tạ Sở tiên sinh." Một giây kế tiếp, bọn họ trực tiếp quỳ xuống Sở Dương trước mặt, mặt đầy cảm kích nói. Đồng thời âm thầm hạ định quyết tâm thể đối Sở Dương thành tâm ra sức. "Đều là người mình, không cần như thế khách khí." Sở Dương cười đem bọn họ từ dưới đất đỡ lên. Có thể trợ giúp Thương Tứ Hải bọn họ đem thực lực tăng lên, hắn vậy hết sức vui vẻ. Hơn nữa, ba cái tên này tiềm năng to lớn, thiên phú võ đạo lại là vượt quá hắn tưởng tượng. Sợ rằng rất nhanh bọn họ liền có thể chạm tới luyện khí ngưỡng cửa. Đúng rồi, ta nhớ tới chúng ta rốt cuộc là làm sao bị dưới người cổ.
Như là nghĩ tới điều gì, Kiếm Kinh Phong trầm giọng nói, chúng ta là làm sao bị dưới người cổ.
Thương Tứ Hải một mặt tò mò nhìn hắn,
các ngươi còn nhớ ban đầu chúng ta cùng Tiền Văn Châu phụ tử phát sinh mâu thuẫn lúc đó, bọn họ bên người vị kia mặt trắng thanh niên sao?
Lúc ấy chúng ta ba người cũng cùng hắn từng có giao thủ và tiếp xúc.
Nghe được Kiếm Kinh Phong lời nói, Thương Tứ Hải và Hạ Bắc Phong đều là cả kinh, ngay sau đó hai miệng đồng thanh nói,
không sai, tên kia nhìn như liền âm u, nhất định là hắn âm thầm dở trò quỷ.
Sở Dương trong mắt hàn mang chớp động, thần sắc lạnh như băng nói,
số nợ này cũng không thể cứ tính như vậy, đi,
tìm bọn họ tính sổ đi.
Sở Dương là một người vô cùng là bao che người,
Thương Tứ Hải bọn họ là bạn của hắn, hôm nay suýt nữa bị người ám hại tử vong, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến.
Huống chi Triệu Chấn Hoa lão gia tử chúng cổ sự việc vậy cần phải tiến hành càng xâm nhập điều tra, trợ giúp Triệu Lan Chi bọn họ loại bỏ Triệu gia thai hoàng ẩm.
Cho nên Sở Dương cảm thấy rất cần phải có tự mình đi một lần.
Tàu Hải Dương Lục Châu thành tiểu ảnh nước hoàng gia cả dịch bình tập đoàn chế tạo ốc đảo cấp du thuyền, phía trên các hạng cơ sở giải trí có thể nói là tất cả đều đủ, cái gì cần có đều có.
Giờ phút này Tiền Văn Châu lười biếng đang nằm ở mềm mại sna trên giường, thưởng thụ đến từ dị vực tiểu tỷ tỷ massage.
Như là nghĩ tới điều gì, Tiền Văn Châu đưa mắt rơi ở bên cạnh nằm trên giường mặt trắng thanh niên trên mình, cau mày hỏi,
Trần Tiên Sinh, mới vừa ngài thật cho Thương Tứ Hải vậy mấy tên khốn kiếp hạ cổ.
Đó là tự nhiên.
Nghe vậy, Trần Trường Sinh chân mày cau lại, trầm giọng hỏi, làm sao?
Thiền Tiên Sinh không tin Trần Mỗ.
Trần Tiên Sinh, ngài thành tiểu âm sát xà bà đệ tử thân truyền, cổ thuật dĩ nhiên là đạt tới đỉnh cao.
Cũng không phải là chúng ta không tin ngài, mà là chúng ta mới vừa rồi căn bản là không có thấy ngươi cho Thương Tứ Hải bọn họ hạ cổ quá trình, cho nên có chút hiếu kỳ.
Bên cạnh Tiền Tiểu Lỗi chính là mở miệng cười.
Nếu là có thể để cho các người xem thanh ta như thế nào thay người khác hạ cổ, vậy ta còn có cái gì tư cách tự xưng là một vị cổ sư?
Trần Trường Sinh trên mặt tái nhợt hiện ra lau một cái cười khẽ, một mặt kiêu ngạo nói:
các ngươi yên tâm đi, ba ngày sau cổ độc bùng nổ, Thương Tứ Hải bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng mà Trần Trường Sinh lời nói phương mới vừa là cầm, thanh âm lạnh như băng nhưng vào thời khắc này vang lên.
Phải không?
Theo ta xem, vậy cũng chưa chắc.
Đột nhiên vang lên thanh âm làm được Trần Trường Sinh bọn họ đều là cả kinh.
Ở bọn họ khó coi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong ba người cùng tính dẫn Sở Dương đi vào.
Chương 219, cổ sư thủ đoạn.
Là các ngươi.
Nhìn vậy xông vào Thương Tứ Hải đoàn người, Tiền Văn Châu, Tiền Tiểu Lỗi cha con sắc mặt không nhịn được đổi một cái.
Trần Trường Sinh chính là cặp mắt híp lại, không nhịn được nhíu mày.
Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thương Tứ Hải bọn họ tình trạng thân thể cùng trước so với rõ ràng không giống nhau.
Làm sao?
Không hoan nghênh chúng ta sao?
Thương Tứ Hải lạnh lùng quét Tiền Văn Châu phụ tử một mắt, đưa mắt rơi ở bên trong phòng các tiểu tỷ tỷ trên mình, hướng về phía các nàng phất phất tay.
Các tiểu tỷ tỷ nghiêm chỉnh huấn luyện, ngầm hiểu, cung kính bước lui ra gian phòng.
Đồng thời chuẩn bị đem nơi này tình huống hồi báo cho phía trên.
Các ngươi tới làm gì?
Tiền Văn Châu lạnh giọng hỏi.
Vẫn có thể làm gì?
Đương nhiên là đánh các ngươi.
Thương Tứ Hải cười lạnh trả lời.
Ở lời hắn rơi xuống ngay tức thì, Kiếm Kinh Phong và Hạ Bắc Phong hai người đột nhiên ra tay, hướng về phía Tiền Văn Châu phụ tử phát động công kích.
Hừ, không biết tự lượng sức mình.
Thấy vậy, Tiền Văn Châu và Tiền Tiểu Lỗi trong mắt lóe lên một chút khinh thường, chợt độc thủ.
Cha con bọn họ thực lực bất phàm, đứng hàng hổ bảng bách cường, căn bản cũng chưa có đem Hạ Bắc Phong và Kiếm Kinh Phong coi ra gì.
Dẫu sao, hôm nay ở hổ bảng bên trên căn bản cũng chưa có Kiếm Kinh Phong bọn họ bất kỳ hạng.
Hơn nữa, trước đây không lâu bọn họ còn có qua giao thủ.
Bành suy.
Nhưng mà, một giây kế tiếp bọn họ sắc mặt đột nhiên kỳ biến.
Bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện giờ phút này mình căn bản cũng không phải là Thương Tứ Hải bọn họ đối thủ.
Nháy mắt tức thì, bọn họ như bị tổn thương nặng, trong miệng máu tươi phun ra, giống như con diều đứt dây vậy nặng nề đập bay ra ngoài, người bị trọng thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Nên,
đáng chết, ngươi,
các ngươi tại sao sẽ đột nhiên đổi được như thế mạnh?
Bọn họ che ngực, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Bắc Phong và Kiếm Kinh Phong, sắc mặt viết đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ.
Giờ phút này Hạ Bắc Phong và Kiếm Kinh Phong hiện ra tốc độ và lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi cha con bọn họ đối hai người bọn họ nhận biết, cùng trước khi lúc giao thủ hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Cho dù là Hạ Bắc Phong và Kiếm Kinh Phong đã sớm biết thực lực mình có bay vọt tăng lên, vẫn là vì thế cảm thấy rung động.
Bên cạnh Thương Tứ Hải cũng không nhịn được ngẩn ngơ, trên mặt viết đầy kinh ngạc.
Phải biết Tiền Văn Châu hai cha con trai người thực lực cũng đều là hổ bảng bách cường tồn tại. Nhưng mà, bọn họ lại bị Kiếm Kinh Phong và Hạ Bắc Phong một chiêu quật ngã. Cái này đủ để thuyết minh Hạ Bắc Phong bọn họ thực lực trước sau biến hóa lớn.
Bên cạnh Trần Trường Sinh vậy cũng không nhịn được nhìn nhiều Kiếm Kinh Phong và Hạ Bắc Phong bọn họ một mắt.
Đây có thể được may mà Sở Tiên Sinh, nếu không phải hắn, chúng ta thực lực cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy.
Thanh âm lạnh như băng vang lên. Hạ Bắc Phong và Kiếm Kinh Phong bước lạnh như băng nhịp bước hướng Tiền Văn Châu phụ tử ép tới gần.
May mà Sở Tiên Sinh,
chính là cái này Ai Thiên Đao tiểu tử.
Nghe vậy, Tiền Văn Châu phụ tử đều là cả kinh, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình.
Cái này lại có thể trong thời gian ngắn để cho Hạ Bắc Phong bọn họ thực lực bạo tăng một đoạn lớn.
Điều này sao có thể?
Hắn là làm sao làm được?
Dám đối với Sở Tiên Sinh bất kính, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết.
Hạ Bắc Phong bọn họ ánh mắt run lên, lại lần nữa ra tay.
Thấy vậy, Tiền Văn Châu cha con sắc mặt đại biến, vội vàng lui đến Trần Trường Sinh sau lưng.
Trần Tiên Sinh, xin động thủ nhanh chóng giải quyết hết bọn họ, Tiền Mỗ nhất định có trọng thủ.
Hai vị yên tâm, trong bọn họ liền ta cổ độc.
Đợi ta thúc giục cổ độc phát làm, bọn họ trong phút chốc liền sẽ toi mạng.
Trần Trường Sinh lạnh lùng quét Hạ Bắc Phong bọn họ một mắt, khinh thường nói.
Nghe được hắn lời nói, Tiền Văn Châu phụ tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trần Trường Sinh chính là ánh mắt rơi vào Thương Tứ Hải trên người của bọn họ, lạnh giọng nói. vốn là còn muốn để cho các ngươi sống lâu 3 ngày, nếu các ngươi chủ động tìm tới cửa muốn chết, nhỏ như vậy ra là được toàn các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Trường Sinh trong tay hiện ra một cái trúc tiêu, đặt ở mép thổi lên, muốn đổ dẫn động thương tứ hải bên trong cơ thể của bọn họ cổ độc. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào ra sức thổi, tiêu, thương tứ hải, Hạ Bác Phong bọn họ thân thể lại không có bất kỳ dị động và phản ứng. Như vậy kết quả làm được Trần Trường Sinh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, trên trán cũng bốc lên mồ hôi lạnh. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Chúng ta rõ ràng đã cho bọn họ xuống cổ, tại sao sẽ không có phản ứng? Thấy vậy, Thương Tứ Hải và Kiếm Kinh Phong không nhịn được trêu nói: "Thằng nhóc, ngươi biết hay không thôi? Tiêu hạ, thật giống như không quá hành à? Nếu không ngươi đi hải ngoại cùng những cái kia các tiểu thư học tập nhiều một tí." Lúc này, Tiền Văn Châu phụ tử vậy phát giác được dị thường, không nhịn được hỏi: "Trần tiên sinh, ngươi không phải nói cho bọn họ xuống cổ, chỉ cần thúc dục cổ độc để cho hắn phát tác, trong phút chốc liền có thể để cho bọn họ toi mạng. Có thể dưới mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Trần Trường Sinh sắc mặt khó coi trả lời: "Ta cũng không rõ ràng ta đã cho bọn họ xuống cổ." Nhìn Trần Trường Sinh vậy sắc mặt khó coi, Hạ Bác Phong một mặt ngạo nghễ nói: "Vẫn là ta tới nói cho các ngươi đi. Ngươi cho chúng ta xuống ngũ độc cổ đã bị Sở tiên sinh giải trừ." "Bị hắn giải trừ?" Trần Trường Sinh sắc mặt làm biến đổi. Phải biết hắn cổ thuật hết sức được âm sát xà bà chân truyền, muốn giải trừ cổ độc tuyệt không phải chuyện dễ. "Vậy tiểu tử không chỉ có tăng lên các ngươi thực lực, còn vì các ngươi biết cổ độc." Tiên Văn Châu phụ tử chính là đầy mặt rung động cùng giận mình. Chỉ tiếc, Hạ Bác Phong bọn họ cũng không có cùng bọn họ nói nhảm dự định, chợt ra tay. Trần Trường Sinh sắc mặt biến đổi, chợt ném ra một cái màu đen cổ hộp, hơn nữa cầm lên trúc tiêu nhanh chóng thổi lên bài hát. Theo bài hát này vang lên, cổ trong hộp tựa như vật gì đó bị kích hoạt, tản mát ra một hồi quỷ dị hắc vụ, chi chít cổ trùng chính là từ cổ hộp bên trong chui ra, hóa thành một đầu rồng khổng lồ màu đen hướng Hạ Bác Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ tập kích đi. Nếu như một khi bọn họ bị đám này cổ trùng vây quanh, ắt sẽ rơi vào kết quả hải cốt không còn. Chú ý, biến cố đột nhiên xuất hiện làm được Thương Tứ Hải sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Cổ sư thủ đoạn thật là quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Nhìn hội tụ thành rắn khổng lồ vậy vọt tới cổ trùng môn, Hạ Bác Phong và Kiếm Kinh Phong sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy được da đầu tê dại. Khoảng cách gần như vậy bọn họ muốn né tránh, căn bản là không kịp. Mắt thấy bọn họ sắp bị cổ trùng cắn ướt, một đạo thân ảnh chắn bên cạnh bọn họ. Hắn là Sở Dương. Sở tiên sinh. Nhìn che trước mặt mình bóng người, Hạ Bác Phong và Kiếm Kinh Phong sắc mặt kỳ biến, trong mắt viết đầy nóng nảy và cảm động. Ở bọn họ xem ra, Sở Dương đây là đang liệu mình cứu rút. Phần ân tình này bọn họ căn bản là không có biện pháp báo đáp. Thứ không biết chết sống. Thấy vậy, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, càng nhanh hơn thổi lên trúc tiêu. Cổ trùng môn hơn nữa đói bụng cùng hung tàn, lấy hơn nữa nhanh tốc độ hướng Sở Dương phóng tới. Tiên Văn Châu phụ tử tựa như đã thấy Sở Dương bị cổ trùng gặm được hài cốt không còn hình ảnh. Hống. Nhưng mà, một giây kế tiếp dị biến này xanh, chỉ gặp một cổ sát khí ngập trời phảng phất một đầu đến từ thái cổ tuyệt thế hung thú từ Sở Dương thân thể bên trong lan truyền ra. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái thả ra ngút trời hung uy khủng bố bóng người. Những cái kia hung ác cổ trùng phảng phất như gặp phải đáng sợ khắc tinh, lại quỷ dị dừng ở Sở Dương trước mặt, không dám vọng động chút nào, mặc cho Trần Trường Sinh như thế nào thôi. Tiêu điều khiển cũng đều không làm nên chuyện gì. Đây là tới từ Sở Dương thực lực tuyệt đối trấn áp, nuốt bọn họ. Cho đến Sở Dương vậy lạnh như băng uy nghiêm thanh âm vang lên. Cổ trùng môn tựa như nhận được loại nào đó chỉ thị, đột nhiên đổi lại phương hướng, lấy hơn nữa nhanh tốc độ hướng Trần Trường Sinh, Tiền Văn Châu phụ tử bọn họ phóng tới. Ở bọn họ con người bên trong phóng đại, làm bọn họ sắc mặt đại biến, điên cuồng chạy trốn. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 220, chết không toàn thây. Chít 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 chít. Chít chít chít. Cổ trùng môn giống như vực sâu lao ra rắn khổng lồ hướng Trần Trường Sinh, Tiền Văn Châu bọn họ triển khai đuổi theo. Bởi vì bên trong nhà tương đối nhỏ hẹp duyên cớ, trong thoáng qua bọn họ liền bị cổ trùng rắn khổng lồ dồn đến trong góc. Thời khắc này bọn họ trốn không có thể trốn, không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ trùng rắn khổng lồ cắn ướt. À, không. Một giây kế tiếp, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trần Trường Sinh, Tiền Văn Châu, Tiền Tiểu Lỗi bọn họ ba người đều bị cổ trùng nuốt mất. Cuối cùng, bọn họ liền hài cốt cũng không từng lưu lại. Như vậy hình ảnh, để cho được Thương Tứ Hải bọn họ thần sắc rung động, da đầu tê dại. Ai vậy không nghĩ tới bọn họ sẽ bị cổ trùng cắn trả mà chết. Sở Dương chính là một mặt phiền muộn. Mới vừa liền không cẩn thận liền đem Trần Trường Sinh giết đi. Lần này không có biện pháp truy hỏi liên quan tới Triệu Chấn Hoa lão gia tử trên mình cổ độc chuyện. Bất quá, từ Trần Trường Sinh khống cổ thủ pháp đi lên xem, hắn cũng không phải là cùng cho Triệu Chấn Hoa lão gia tử hạ cổ chính là cùng một người. Dẫu sao, cho Triệu Chấn Hoa lão gia tử hạ cổ người có thể muốn đối hắn lợi hại quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Sở Dương ánh mắt trong lơ đãng xem đến trên đất màu đen cổ hộp. Hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không người nhặt lên trên đất cổ hộp, khóe miệng không nhịn được giơ lên dậy lau một cái độ cong. Phải biết dưới tình huống bình thường, một cái cổ hộp cần tu hành cổ đạo mười mấy năm cao cấp cổ sư hao phí mười mấy năm thời gian mới có thể luyện chế ra. Mà trước mắt cái này cổ hộp có ít nhất trên 100 năm lịch sử, tuyệt đối là một kiện khó khăn được bảo vật. Sở Dương sở dĩ đối cổ thuật như vậy biết rõ, không chỉ là bởi vì thiên ý trong truyền thừa mặt kiến thức, còn bởi vì là hắn đã từng ở Đông Nam Á địa khu thi hành nhiệm vụ, gặp được một vị vô cùng là khó dây dưa cao cấp cổ sư. Hắn tên chữ danh chấn thế giới, được gọi là Đông Nam Á cổ vương. Vì đối phó vị này Đông Nam Á cổ vương, Sở Dương đặc biệt đối cổ thuật từng có chuyên nghiên cứu và tu hành. Lập tức, hắn cầm lên cổ hộp, miệng lẩm bẩm đứng lên. Theo Sở Dương điều khiển, ở Thương Tứ Hải bọn họ ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới. Cắn nuốt hết Trần Trường Sinh bọn họ cổ trùng chính là hóa thành một hồi hắc vụ quỷ dị dung nhập vào cổ hộp bên trong, tựa như cuối cùng chúng cũng không từng xuất hiện qua. Dễ dàng đem Trần Trường Sinh, Tiền Văn Châu phụ tử giải quyết hết, Sở Dương bọn họ đang chuẩn bị rời đi, uy nghiêm thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên. người nào dám ở ta Đại Dương hội sở gây chuyện? Hội sở người phụ trách ở tiểu tỷ tỷ dưới sự hướng dẫn dẫn nhóm lớn người đàn ông đồ đen chạy tới hiện trường. Hiển nhiên, vừa mới nhìn thấy tình huống nơi này không đúng, các tiểu tỷ tỷ thông báo cho người phụ trách. Gây chuyện? Chúng ta tới đây tiêu phí, náo chuyện gì? Các ngươi nghĩ sai rồi chứ? Nhìn người tới bất thiện đám người, Sở Dương dừng một tiếng, cố làm nghi ngờ hỏi. Nghĩ sai rồi? Sẽ phụ trách người ánh mắt từ trong phòng quét qua cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Cuối cùng hắn đưa mắt rơi vào tố cáo các tiểu tỷ tỷ trên mình, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cái này, quản lý Hoàng, bọn họ thật sự là tới gây chuyện, nơi này mới vừa rồi còn có 3 vị khách hàng, bọn họ hai bên tới giữa tựa như có cửu án. Tiểu tỷ tỷ cấp vội vàng giải thích. Đúng vậy, mới vừa nơi này đích xác có 3 vị khách hàng. Hơn nữa chúng ta ở bên ngoài còn nghe được đánh nhau và tiếng kêu thảm thiết. Những người khác vậy đều rối rít phụ họa. Ta nhớ các người nghĩ sai rồi chứ? Nơi này theo chúng ta 4 người, cũng không có những người khác. Không tin, các ngươi tùy tiện tìm tội hả? Kiếm Kinh Phong lơ đến nói. Trần Trường Sinh bọn họ chết được hài cốt không còn, liền cặn bã cũng không có để lại, bọn họ lục soát không ra cái gì. Lập tức, quản lý Hoàng vung tay lên, sai người khắp nơi lục soát đứng lên. Đáng tiếc, cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Cái này để cho trước ở cho Tiền Văn Châu bọn họ phục vụ các tiểu tỷ tỷ có chút hoài nghi đời người. Thậm chí, các nàng cũng hoài nghi mình có phải là thật hay không nghĩ sai rồi, sinh ra ảo giác. Không chỉ có như vậy, các nàng còn nên đón quản lý Hoàng chửi mắng một trận. Sau đó, quản lý Hoàng lại là chủ động hướng Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ nói xin lỗi. Bốn vị khách quý, thật xin lỗi, là chúng ta nghĩ sai rồi, quay dậy đến các ngài nghỉ ngơi. Để tỏ lòng ngày nấy, ngày hôm nay các ngài ở chỗ này tiêu xài toàn miễn. A Lệ, cho bốn vị khách quý lần nữa đổi một phòng riêng, để cho trong tiệm ưu tú nhất kỹ thuật viên là bọn họ phục vụ. Đối với quản lý Hoàng nhiệt tình, Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh bọn họ liền bị mời tới một cái sang trọng hơn phòng riêng làm lên sân hạ phục vụ tới. Không khỏi không thừa nhận, những thứ này kỹ thuật viên thủ pháp thật là không tệ, đấm bóp rất là thoải mái, làm toàn thân người bắp thịt đều được buông lỏng, tiêu trừ mệt nhọc. Tàu Hải Dương Lục Châu, nào đó sang trọng căn hộ. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là Tiền Lập Quốc cũng không có nghỉ ngơi, mà là đang triệu tập Tiền gia cao tầng cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Bởi vì Tiền Văn Châu phụ tử và Trần Trường Sinh tiên sinh đã cùng hắn mất liên lạc liền đến tiếng. Tiền Lập Quốc ánh mắt từ hiện trường trên người mọi người quét qua sắc mặt băng hàn hỏi: "Như thế nào? Tìm được bọn họ tin tức và tung tích sao?" "Cái này, gia chủ, nguyên chiếc thuyền cũng tìm khắp, không có tìm được bọn họ bất kỳ rơi xuống và đầu mối." Nghe được Tiền Lập Quốc lời nói, đám người do dự một tí, cắn răng trả lời. Như vậy trả lời làm được Tiền Lập Quốc sắc mặt dị thường khó khăn xem. Tiền Văn Châu phụ tử mất tích cũng được đi, có thể không nghĩ tới Trần Trường Sinh vậy đi theo mất tích. Phải biết Trần Trường Sinh nhưng mà âm sát cửa trưởng lao âm sát xà bà ái đồ. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, âm sát xà bà nhất định sẽ đại phát lôi đình. Phải biết, bọn họ còn muốn dựa vào âm sát xà bà cho trên thuyền các thành viên hạ cổ, hoàn thành bọn họ kế hoạch. Lập tức, Tiền Lập Quốc nghiêm nghị trả lời. Vậy cũng còn đứng ngây ở đó làm gì? Cho ta tiếp tục tìm. Hu hu. Hắn lời nói vương mới vừa là âm, tiếng ho khan kịch liệt liền vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một tên chống đầu rắn cây nặng bà lao từ bên ngoài phòng mặt đi vào. Nàng mặt mũi già mua, sắc bén trong con người long lánh màu xanh ánh sáng quỷ dị, xoa tóc dài. Trên bả vai chiếm cứ một đầu khạc dài trường xà tin màu xanh lá cây tràn lớn, trên cổ mang khô lâu dây chuyền, cả người lộ ra khí tức âm hàn, phảng phất đến từ sứ giả của địa ngục. Theo nàng xuất hiện, trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không thiếu, hiện trường mọi người đều là cảm nhận được liền một cổ hàn ý lạnh như băng. Mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt lại là tràn đầy ẩn núp sâu đậm kinh hoàng cùng sợ hãi. Bởi vì nàng chính là hung danh hiển hách âm sát xà bà, âm sát cửa trưởng lão một trong. Nàng cả người cổ thuật đã sớm luyện đến xuất thần nhập hóa tình cảnh, giết người tại vô hình, thực lực đặc biệt là cường hãn. Gián bà, ngài không phải đang bế quan sao, làm sao đột nhiên đi ra? Nhìn vậy đến âm sát xà bà, Tiền Lập Quốc bọn họ đều là lấy làm kinh hãi, cung kính hỏi. Ta bế quan lúc trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường, hơn nữa ta vậy không chịu thua kém Đồ Nhi đi ra ngoài hồi lâu còn chưa trở về, ta trong chốc lát không liên lạc được, liền tới đây xem. Các ngươi có thấy hắn sao? Âm sát xà bà thanh âm khàn khàn vô cùng, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nàng chống đầu rắn cây nặng chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, trên vai màu xanh lá cây chăn lớn khạc lưỡi rắn, dùng hình toi rắn đồng quét nhìn người xung quanh cửa, tựa như đang tìm con mồi, để cho người theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cái này, rắn bà, thực không dám giấu giếm. Chúng ta cũng ở đây tìm Trần tiên sinh. Tiền Lập Quốc do dự một tí, đem thật tình cho biết liền âm sát xà bà. Nghe vậy, âm sát xà bà sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nàng bên người lại là vờn quanh nổi lên sáng màu xanh sương mù, một cổ âm lãnh thêm khí tức cường đại từ nàng thân thể bên trong lan truyền ra, làm được hiện trường mọi người ngừng thở, rối rít lui về phía sau. Bọn họ rất rõ ràng, cái này sáng màu xanh sương mù có độc, một khi bị hút vào, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Gia chủ, có tin tức. Nhưng vào lúc này, một tên Tiền gia thành viên chạy vào vội vã báo cáo. Chúng ta tra ra được Tiền Văn Châu phụ tử cùng với Trần Tiên Sinh cùng Thương Tứ Hải đoàn người phát sinh qua mâu thuẫn. Sau đó, Thương Tứ Hải bọn họ liền dẫn Sở Dương vậy tiểu tử đi hội sở tìm Trần Tiên Sinh bọn họ tính sổ. Đến đây, Trần Tiên Sinh cần gì phải Tiền Văn Châu liền lại cũng không có từ hội sở đi ra, phản phất vô căn cứ biến mất vậy. Nghe hắn lời nói, âm sát xà bà mặt của bọn họ sắc đều là run lên, nghiêm nghị mở miệng. Dẫn đường, đi bọn họ biến mất địa phương xem. Rất nhanh, âm sát xà bà, Tiền Lập Quốc liền đi tới hội sở bên trong Trần Trường Sinh bọn họ nộ hại gian phòng. Mặc dù nơi này đi qua thu thập, cũng không có bất kỳ dị thường. Nhưng là âm sát xà bà bén nhạy khiếu giác như cũng phát hiện dị thường. Nơi này đích xác lưu lại bọn họ khí tức trên người. Âm sát xà bà trong mắt màu xanh ánh sáng chớp động, đưa ra bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vuốt ve trên vai màu xanh lá cây chăn lớn đầu rắn. màu xanh lá cây chăn lớn rắn đồng ngay tức thì hóa là màu máu, thân thể ngăn lại, sau đó chợt há miệng ra hướng trên sàn nhà khạc ra đậm đà cực kỳ màu xanh lá cây khói độc. Ở Tiên Lập Quốc bọn họ rung động ánh mắt nhìn chăm chú dưới, trên sàn nhà hiện ra ba cái hình người dấu vết, trong phòng lại là vang lên Trần Trường Sinh bọn họ trước khi chết vậy rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ chết, hơn nữa còn là bị cổ trùng gặm ăn mà chết, không có để lại bất kỳ hài cốt và dấu vết. Âm sát xà bà trong mắt sát ý nồng nặc dâng trào, thanh âm lạnh lẽo từ hắn trong miệng truyền ra. Ta là một cái như vậy học trò, không nghĩ tới hắn lại chết ở mình cổ trùng trong tay. Vận dụng tất cả thành viên, không tiếc bất cứ giá nào, tra cho ta rõ ràng, đám kia thằng đáng chết giấu ở nơi nào. Nàng âm sát xà bà là một cái như vậy học trò. Như vậy thủ, không thể không báo. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần. Chương 221, ta làm sao có thể trúng cổ. Cốc cốc cốc. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Sở Dương bọn họ đang ngủ ngon lành, liền bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập thức tỉnh. Mở cửa phòng, một tên cả người là máu, trên mình đóng đầy cổ trùng tứ hải thương hội thành viên xông vào. Sở tiên sinh, hội trưởng, cháy mau. Thiền gia mang nhóm lớn người giết tới. Vừa dứt lời, vậy tứ hải thương hội thành viên sắc mặt đột nhiên đổi được dữ tợn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, thân thể một hồi quỷ dị uốn éo. Sau đó, nhiều cổ trùng từ hắn trong thân thể chui ra, để cho hắn hóa thành một quầy máu loãng, chết tại chỗ, tan thành mây khói. Từ hắn thân thể bên trong chui ra cổ trùng chính là lần nữa tìm được mục tiêu công kích hướng Sở Dương bọn họ nổ bắn ra tới. Lần này biến cố làm được Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong, Hạ Bác Phong bọn họ sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái, đáy lòng dâng lên một cỗ nguy cơ. Sở Dương chính là sắc mặt run lên, 10 ngón tay bắn liên tục, ngân châm nổ bắn ra ra. Hiu hiu hiu. Nổ bắn ra mà đến cổ trùng bị ngân châm đâm thủng, hóa thành khói đen, tan biến không còn dấu tích. Thấy vậy, Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong bọn họ âm thầm thở ra một cái. TTT. Bọn họ đang chuẩn bị đi ra ngoài điều tra, một hồi quỷ dị rắn minh tiếng lại vang lên. Ở bọn họ khó coi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chi chít rắn độc chính là từ bên ngoài phòng tràn vào. Sau đó, một tên chống đầu rắn cây nạng, trên vai chiếm cứ màu xanh lá cây tràn lớn, lộ vẻ được âm vũ quỷ dị bà lao mang Tiền Lập Quốc cùng rất nhiều tiền gia cao thủ xông vào. Sở Dương, Thương Tứ Hải, các ngươi thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm à? Ngày hôm nay, các ngươi chết chắc. Nhìn trong phòng vậy sắc mặt khó coi Sở Dương, Thương Tứ Hải đoàn người, Tiền Lập Quốc một mặt âm ngon nói, các ngươi công khai vi phạm trên thuyền quy tắc, mở sát giới, liền không sợ đắc tội ảnh nước hoàng gia cả dịch bình tập đoàn sao? Thương Tứ Hải sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói, tên yếu mới biết tuân giữ quy tắc, mà cường giả chỉ có định chế quy tắc. Chúng chi muốn giải quyết các ngươi đám này, con kiến hôi căn bản cũng không sẽ tiêu phí quá thời gian dài và thủ đoạn, cũng không có ai sẽ đi quản. Tiền Lập Quốc trên cao nhìn xuống nói, vốn là muốn để cho các ngươi sống lâu một ít thời gian, ở tỷ võ lúc lại giết chết các ngươi, có thể hết lần này tới lần khác chính các ngươi tìm chỗ chết, dám giết hại âm sát xà bà đệ tử, vậy coi như không trách chúng ta. Động thủ, cho ta làm thịt bọn họ. Theo Tiền Lập Quốc ra lệnh một tiếng, tiền gia đám người nhóm lớn cao thủ khí thế bùng nổ, tay cầm khảm đao chạy thẳng tới Sở Dương bọn họ đi. Bọn họ khí thế hung mãnh, thế công ác liệt, giống như một đám thị huyết chó sói ở bắt được sắp con mồi tới tay. Thương Tứ Hải, Hạ Bác Phong bọn họ sắc mặt trầm xuống, đang muốn động thủ lại bị Sở Dương ngăn lại. Giao cho ta xử lý đi. Chỉ gặp Sở Dương móc ra lấy được cổ hộp, mở nắp ra, há mồm dùng sức thổi một cái. Oeng. Vô số cổ trùng từ cổ trong hộp bay ra, hóa thành một cổ nước lũ dương nhanh múa vút hướng vọt tới tiền ra các cao thủ gào thét đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được bọn họ sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn né tránh căn bản là không kịp. À. Một giây kế tiếp, bọn họ liền bị cổ trùng nước lũ nuốt mất, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo. Đợi đến hết thể khôi phục yên lặng, bọn họ đã bị cổ trùng gặm ăn được hài cốt không còn, không còn một ngống. Bọn họ dùng cổ độc giết hại tứ hải thương hội thành viên, như vậy Sở Dương liền dùng phương pháp giống nhau đối đãi bọn họ. Cái này kêu là làm dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân. T. Cuối cùng, một màn quỷ dị này làm được tiền còn lại nhà đám người sắc mặt khó khăn xem, ra đầu tê dại. Ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm và nuốt tiếng nuốt nước miếng lại là từ bọn họ trong miệng truyền ra. Tiền Lập Quốc chính là sắc mặt âm trầm một phiến, quả đấm nặng được ken két vang dội. Phải biết, mới vừa những người đó cũng đều là tiền gia đào tạo tinh huệ, mỗi một vị đều là khó khăn thật tốt tay. Hôm nay lập tức chết liền hơn 10 cái, đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một loại tổn thất to lớn. Còn như âm sát xà bà trong mắt chính là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sau đó, nàng đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, cẩn thận đánh giá. Nàng không nghĩ tới sát cổ hộp lại có thể ở trước mắt cái thằng nhóc này trong tay phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Cái này cổ đạo thiên phú có thể muốn so với Trần Trường Sinh cao hơn không biết nhiều ít. Hơn nữa cái thằng nhóc này căn cốt tuyệt cao, chính là trời xanh luyện cổ kỳ tài. Nếu là có thể đem thằng nhóc này thu vào dưới quyền, nếu thời gian dài ắt sẽ trở thành nàng một lớn trợ lực. Lập tức, âm sát xà bà hướng về phía Sở Dương tuét miệng cười một tiếng, lộ ra bốn viên hàm răng bén nhọn, móc ra một hoàn thuốc, khàn khàn mở miệng. Thằng nhóc, lao thân từ trước đến giờ yêu tài, xem ở ngươi cổ đạo thiên phú không tệ phân thượng. Ngươi nếu như ngoan ngoãn đem cái này cái ba thi nào thần đan ăn vào, bái lao thân vi sư nói, như vậy ngươi sát hại Trần Trường Sinh chuyện, lao thân không chỉ có thể không nhắc chuyện cũ, còn có thể chuyển cho ngươi cổ thuật, để cho ngươi trở thành âm sát cửa đệ tử nòng cốt. Tiên Lập Quốc, Tiên Nhị gia bọn họ không nghĩ tới âm sát xà bà lại đối Sở Dương nổi lên yêu tài chi tâm, muốn thu hắn làm đồ đệ. Bọn họ nhất thời lộ vẻ được lo lắng, vội vàng mở miệng giải thích. Hơn nữa nói rõ Sở Dương thân phận, rắn bà tuyệt đối không thể. Cái thằng nhóc này chính là chúng ta tiền gia tử địch, hơn nữa hắn vẫn là Triệu Chấn Hoa cháu ngoại gái con rể. Triệu Chấn Hoa cháu ngoại gái con rể. Âm sát xà bà trong mắt lóng lánh ánh sáng sắc bén. Nàng đang muốn mở miệng, Sở Dương chính là sắc mặt lạnh như băng hỏi. Triệu Chấn Hoa lão gia tử trên mình cổ độc là ngươi xuống. Âm sát xà bà cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại nói. Triệu Chấn Hoa lão giả kia trên mình cổ độc là ngươi giải trừ. Không tệ. không nghĩ tới thằng nhóc ngươi ngược lại có chút bản lãnh, lao thân đối ngươi càng phát ra thưởng thức. Làm âm sát xà bà đạt được Sở Dương trả lời khẳng định sau đó, đối với Sở Dương thưởng thức hơn nữa đậm đà. Nàng cầm trong tay cầm ba thi não thần đan ném về phía Sở Dương, lạnh lùng mở miệng. Ngoan ngoãn đem cái này ba thi não thần đan ăn vào bái lao thân vi sư, nếu không lão thân không ngại để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết mùi vị. Cùng sau khi ngươi chết, lão thân còn muốn đem ngươi luyện chế thành một cổ thây khô con rối, để cho ngươi không bao giờ siêu sinh. Đối với âm sát xà bà uy hiếp, Sở Dương không thèm để ý chút nào. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm trong tay ba thi não thần đan nhét vào âm sát xà bà trước mặt, dùng hành động làm ra trả lời. Đối với lần này, âm sát xà bà cũng không có tức giận, toét miệng cười một tiếng lộ ra âm u răng. Thằng nhóc, ngươi vẫn là quá non nớt điểm, ngay mới vừa rồi ngươi tiếp xúc ba thi não thần đan một khắc kia, liền chúng lao thân phệ tâm cổ. Nếu không phải muốn gặp phệ tim đau mà nói, chịu hết hành hạ mà chết nói liền lập tức. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Dương cắt đứt. Ngươi cứ như vậy xác định ta chúng ngươi cổ? Âm sát xà bà cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi không tin? Nếu như không tin, ngươi có thể xem ngươi một chút mới vừa tiếp lấy ba thi não thần đan tay, phía trên gân mạch hẳn đã bắt đầu biến thành đen. Thật giống như cũng không có gì thay đổi à? Sở Dương hướng về phía nàng nâng bàn tay lên, lơ đến nói. Nhìn Sở Dương không có bất kỳ biến hóa nào bàn tay, âm sát xà bà một mặt khó có thể tin mở miệng. Điều này sao có thể? Rõ ràng mới vừa rồi ta đã ở đó ba thi não thần đan gieo cổ, chỉ cần ngươi cùng nó vừa tiếp xúc, liền sẽ ngay tức thì trúng cổ. Có thể ngươi làm sao sẽ cùng một người không có chuyện gì như nhau? Cái này còn là âm sát xà bà hành tẩu giang hồ mấy chục năm qua lần đầu tiên cho dưới người cổ thất bại. Nhìn âm sát xà bà vậy thất thố hình dáng, Sở Dương cười lạnh nói. Ngươi lấy là ta ngu sao? Khi biết rõ ngươi là một vị cổ sư dưới tình huống sẽ thật lấy tay tiếp xúc ngươi ném tới ba thi não thần đan. Có thể ngươi mới vừa rõ ràng. Ta dùng một món kình khí bao bọc bàn tay lại, căn bản cũng chưa có để cho bàn tay cùng ngươi ném tới ba thi não thần đan tiếp xúc. Bà phù thủy, ngươi thủ đoạn quá vụ bè, dùng để đối phó đứa nhỏ còn thiếu không nhiều. Âm sát xà bà mặc dù cổ đạo không tệ, nhưng là cùng Đông Nam Á cổ vương so với nhưng kém một đoạn. Nàng thủ đoạn ở Sở Dương trước mặt hoàn toàn chính là khoa nhi đồng. Ngươi cái loại này hạng thấp kém hạ cổ thủ đoạn cũng muốn thu ta làm đồ đệ, thật là cực kỳ buồn cười. Theo ta xem, ngươi vẫn là từ đâu tới chạy trở về nơi nào đi? Giang hồ hiểm ác, không phải ngươi cái loại này chỉ nửa bước cũng bước vào trong quan tài bà phù thủy có thể nắm bắt. Âm sát xà bà bị Sở Dương lời nói này khí được cả người run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tìm chết đồ, cho ta xé nát hắn. Theo nàng ra lệnh một tiếng, nàng trên vai màu xanh lá cây chăn lớn trong miệng phát ra một tiếng giống giận. Chít 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 chít. Tê tê tê. Theo màu xanh lá cây chăn lớn tiếng giống giận vang lên, trên đất hội tụ rắn độc cửa chính là giống như lấy được loại nào đó hiệu lệnh vậy điên cuồng hướng Sở Dương nào tới, muốn đổ đem hắn chìm ngập. Chương 222, đem bọn họ cho ta nhốt vào hắc thủy lao. Oanh suy. Nhìn gào thét vọt tới rắn độc cửa, Sở Dương cười lạnh một tiếng. Hắn chợt mở ra sát cổ hộp, hắc vụ lan truyền, cổ trùng ùn ùn kéo đến dâng trào ra, đem những cái kia vọt tới rắn độc gặm ăn được không còn một ngống. Không chỉ có như vậy, đang gặm ăn hết những rắn độc kia sau đó, chúng lại là dư thế không giảm về phía Tiền Lập Quốc cùng rất nhiều tiền gia cao thủ nhào tới, làm được bọn họ sắc mặt đại biến, rồi rít lui về phía sau. Hừ. Thấy vậy, sát rắn bà trong mắt ý định giết người trước mắt, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nàng trên vai chiếm cứ màu xanh lá cây chăn lớn chợt há miệng khạc ra một hơi xám màu xanh quái độc, đánh út về phía nhào tới cổ trùng. Sau đó, nó chợt thoát ra dương ra miệng to như chậu máu đem những cái kia cổ trùng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đem những thứ này cổ trùng chiếm đoạt sau đó, nó không chỉ không có bất kỳ khó chịu, ngược lại đổi được hơn nữa hung tàn, thân thể cũng bành trướng một đoạn lớn. Nó cả người bốc trước hắc khí, hình thoi rắn đồng lóng lánh màu máu ánh sáng, tham lam nhìn chằm chằm Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ, tựa như giống như thấy được nhất là vị ngon con mồi. Bá. Một giây kế tiếp, nó đuôi rắn ngăn lại, thân thể dạo chơi, nhanh như thiểm điện hướng Sở Dương bọn họ nhào tới. Thời khắc này nó đơn giản là chính là một đầu hung tính đại phát mãnh thú, làm người ta sống lưng lạnh cả người, rợn cả tóc gáy. Đinh đinh đinh. Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, mấy chục cái ngân châm từ trong tay hắn nổ bắn ra, đánh vào màu xanh lá cây chăn lớn trên mình phát ra chói tai tiếng vang. Đã từng không chỗ nào bất lợi ngân châm công kích lại đối cái này ra dày thịt thô ra hỏa không có tạo thành nửa bị thương, đều bị văng ra. Như vậy kết quả làm Sở Dương sắc mặt vậy cũng không nhịn được đổi một cái. Hắn không nghĩ tới cái này màu xanh lá cây chăn lớn lại như vậy khó dây dưa. Mà lúc này chăn lớn đã vọt tới Sở Dương trước mặt, dương ra miệng to như chậu máu hướng về phía hắn cắn xé tới. Đông. Sở Dương tung người nhảy một cái, nhảy đến chăn lớn phía trên đỉnh đầu, né tránh chăn lớn cắn xé. Trong cơ thể hắn kình khí dâng trào, đem đùi phải quấn quanh, hóa thành một cái chiến phủ chợt dẫn phách xuống, đập vào chăn lớn đầu lớn trên. An ta một quyền, an ta một cước, an ta một kiếm. Cùng lúc đó, Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong ba người cũng hướng chăn lớn phát động tập kích, thi triển ra công kích mạnh nhất. Ngao. Chăn lớn bị thương nặng, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nó thân thể cao lớn ngay tức thì thu nhỏ lại, hóa thành một cái con rắn nhỏ, bơi trở lại âm sát xà bà trên đầu vai. Nó khạc lưỡi rắn, ủy khuất mong chờ nhìn âm sát xà bà. Phế vật vô dụng. Âm sát xà bà quét nó một mắt, tức giận mắng. Sau đó, nàng đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Sở Dương trên người của bọn họ, nghiêm nghị mở miệng. Dám đả thương lão nô bảo rắn, ngày hôm nay các ngươi toàn bộ đều được chết. Ở lời nói rơi xuống ngay tức thì, âm sát xà bà mái tóc dài chợt liền vung. Hiu hiu hiu. Đến mùi ám khí chợt nổ bắn ra, hóa thành đến đạo lưu quang hướng Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ tập sát đi. Đồng thời, âm sát xà bà huy động xà trượng chợt lao ra, hướng về phía Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ phát động công kích. Vừa động thủ một cái, Tiền Lập Quốc cũng là vào thời khắc này mở miệng. Sau đó, mang một đám tiền ra những cao thủ hướng về phía Sở Dương bọn họ phát động vây công. Hiển nhiên, bọn họ là muốn lấy nhanh nhất tốc độ đem Sở Dương bọn họ đánh chết trấn áp. Nhưng mà, bọn họ ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế cũng rất tàn khốc. Bởi vì Sở Dương bọn họ thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Đông. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, 7-8 tên tiền gia cao thủ bị thương tứ hải bọn họ đánh bay ra ngoài. Ngắn ngủi trong chốc lát, đã có không thiếu tiền gia cao thủ người bị trọng thương. Đồng thời Sở Dương lại là vào thời khắc này cùng Âm Sát Xà Bà cứng rắn chạm nhau một trường. Kinh khủng trưởng kình đem Âm Sát Xà Bà chấn động được liên tục lui về sau hơn 10 bước phương mới đứng vững thân hình. Nàng nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Thằng nhóc này võ đạo không chỉ có đạt tới nội kình phóng ra ngoài bước, vẫn có thể toàn diện đem nàng âm sát khí chấn áp. Gián bà, ngươi như thế nào? Thấy vậy, Tiền Lập Quốc bọn họ sắc mặt đều là khẽ biến, hiển nhiên không nghĩ tới Âm Sát Xà Bà cùng Sở Dương giao chiến lại sẽ rơi vào hạ phong. Lập tức, bọn họ nhanh chóng hội tụ đến Âm Sát Xà Bà trước mặt. Lao thân không có sao. Âm Sát Xà Bà nhẹ nhàng lắc đầu một cái, dùng ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt lại cũng không có nửa điểm kinh thị, mà là lộ ra ngưng trọng. Mới vừa rồi ngắn ngủi giao thủ để cho nàng rõ ràng liền Sở Dương mạnh mẽ cùng bất phàm. Cho ta dừng tay. Ngay tại hai bên đang chuẩn bị lại lần nữa lúc giao thủ, uy nghiêm quát chói hai tiếng nhưng đột nhiên vang lên. Theo xào xạc tiếng bước chân vang lên, An Ninh phụ trách Sử Trường Ninh mang nhóm lớn hoàng gia canh phòng chạy tới hiện trường. Tiền gia chủ, chuyện gì xảy ra? Thấy một bên Tiền Lập Quốc, Sử Trường Ninh chân mày cau lại trầm giọng hỏi. Sử quản lý, ngươi tới đúng dịp. Thằng nhóc này giết tộc nhân của chúng ta, xin làm chủ cho chúng ta. Lập tức, Tiền Lập Quốc chỉ Sở Dương tố cáo nói. Sử Trường Ninh theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn, làm hắn thấy người nọ lại là Sở Dương lúc đó. Hắn con ngươi không khỏi được co rút một cái, sắc mặt cũng là làm biến đổi, bội cảm nhức đầu. Hắn không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp phải Sở Dương. Hơn nữa xem bên trong nhà tình huống, tựa hồ hắn lại cùng người bộc phát mâu thuẫn và chiến đấu. Nghĩ đến ạ lẹn công chúa đối đai Sở Dương thái độ, Sử Trường Ninh hít sâu một hơi, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Một giây kế tiếp, Tiền Lập Quốc bọn họ ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, Sử Trường Ninh đi nhanh đến Sở Dương trước mặt, túi người thăm hỏi. Sử Mô gặp tới chậm, xin Sở thiếu thứ lỗi. Hắn đối đai Sở Dương lần này thái độ để cho Tiền Lập Quốc bọn họ sắc mặt không nhịn được đổi một cái. Sử Trường Ninh thân phận bất phàm, cho dù là bọn họ cũng được cung kính đối đãi. Kết quả, hắn lại gọi Sở Dương là Sở thiếu. Sử quản lý không cần đa lễ và tự trách, ngươi tới đúng lúc. Sở Dương cười trả lời. Sở thiếu, ngài tại sao lại ở đây loại địa phương? Nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngài không có sao chứ? Sử Trường Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó một mặt kinh ngạc hỏi. Ta không có chuyện gì, nơi này là chúng ta cư trú gian phòng. Ngài tại sao có thể ở loại địa phương này? Là cái nào mắt không mở khốn kiếp an bài? Quay đầu ta định phải thật tốt dạy bảo một tí những tên kia. Biết được Sở Dương được an bài ở chỗ này sau đó, Sử Trường Ninh có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Một hồi hàn huyên sau đó, Sử Trường Ninh xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Tiền Lập Quốc trên người của bọn họ, trong mắt lóng lánh tia sáng lạnh lẽo, sắc mặt bất thiện hỏi: "Thiên gia chủ, các ngươi thật là thật can đảm à? Tư sông Sở thiếu bọn họ gian phòng thì thôi, lại vẫn dám công khai vi phạm trên thuyền quy củ, ở chỗ này gây chuyện hành hung. Các ngươi làm ta hoàng gia cạ dịch bỉn tập đoàn quy củ là trưng bày sao?" Nhận ra được Sử Trường Ninh thái độ, Tiền Lập Quốc bọn họ hơi biến sắc mặt, vội vàng giải thích: "Sử quản lý, ngài hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn làm trái với quy tắc tới đây gây chuyện, mà là bởi vì..." Chỉ là, bọn họ lời còn chưa nói hết liền bị Sử Trường Ninh thanh âm tức giận cắt đứt. Ta bỏ mặc các ngươi có nguyên nhân gì, cái này đều không phải là các ngươi gây chuyện hành hung lý do, người đến, đem bọn họ bắt lại cho ta. Nghe vậy, Tiền Lập Quốc bọn họ sắc mặt đại biến. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Sử Trường Ninh lại sẽ vì Sở Dương cùng bọn họ trở mặt. Phải biết, trước đây không lâu bọn họ còn đặc biệt mời Sử Trường Ninh ăn cơm, hy vọng hắn có thể ở trên thuyền nhiều hơn chiếu cố. Cho dù là Thương Tứ Hải, Hạ Bác Phong bọn họ cũng đều thầm giật mình. Sở tiên sinh lúc nào cùng Sử Trường Ninh bọn họ biết? Hơn nữa, để cho Sử Trường Ninh đối hắn cung kính như vậy, cảm nhận được Sử Trường Ninh lửa giận, nhìn vậy đi tới canh phòng, Tiền Lập Quốc bọn họ vội vàng giải thích. Sử quản lý, ngài thật hiểu lầm, cũng không phải là chúng ta muốn gây chuyện, mà là bọn họ động thủ trước giết người chúng ta. Đúng vậy, Sử quản lý, ngươi cũng không thể điên đảo đen trắng, vặn vẹo sự thật à? Sử Trường Ninh trong mắt hàn mang trước mắt, đem băng hàn ánh mắt rơi vào Tiền Lập Quốc trên người của bọn họ. Các ngươi luôn miệng nói Sở tiên sinh giết người các ngươi, có thể có cái gì chứng cứ? Cái này, Tiền Lập Quốc, Âm Sát Xà Bà bọn họ nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Bọn họ đích xác không có bất kỳ chứng cứ tỏ rõ Sở Dương bọn họ giết người ở phía trước. Nếu các ngươi chứng cứ gì cũng không có, vậy còn nói dám? Sở tiên sinh là chúng ta hoàng gia cạ dịch bỉn tập đoàn chân quý nhất quý khách, các ngươi không chỉ có vi phạm quy tắc, còn đối khách quý của chúng ta bất kính, thật là tội không thể tha thứ. Động thủ, đem bọn họ bắt lại cho ta, nhốt vào hát thủy lao chịu phạt một ngày. Sử Trường Ninh nói để cho Tiền Lập Quốc bọn họ sắc mặt tái xanh một phiến. Cái này Sử Trường Ninh thật là hoàn toàn không cho mặt, cố ý muốn bảo vệ Sở Dương, thậm chí còn phải đem bọn họ nhốt vào hát thủy lao bên trong chịu phạt. Âm Sát Xà Bà lại là mặt như hàn sương, nghiêm nghị mở miệng. Thằng nhóc này giết đệ tử ta, lão thân ngược lại là muốn xem ngày hôm nay ai dám bảo hắn. Theo Âm Sát Xà Bà lời nói rơi xuống, cường hãn hơi thở và đậm đà màu xám cho khói độc từ trong thân thể của nàng lan truyền ra, làm được mọi người rối rít lui về phía sau, hợp lại ở hô hấp. Gián bà, chớ xung động, xin nghe ta một lời. Mắt thấy Âm Sát Xà Bà nổ tung, hai bên mâu thuẫn sắp thăng cấp, Tiền Lập Quốc vội vàng mở miệng. Lập tức, hắn hợp lại ở hô hấp đi tới Âm Sát Xà Bà bên người ở bên thai của nàng nói nhỏ. Nghe xong Tiền Lập Quốc giải thích, Âm Sát Xà Bà lúc này mới thu liễm hơi thở. Sử quản lý, chuyện hôm nay đích xác là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý nhận trừng phạt. Dưới sự trấn an Âm Sát Xà Bà sau đó, Tiền Lập Quốc chủ động hướng Sử Trường Ninh bọn họ mở miệng nói. Bây giờ còn chưa phải là cùng Sử Trường Ninh lúc trở mặt. Đợi đến kế hoạch thành công, đến lúc đó bọn họ toàn bộ đều được chết.
Hừ, coi là các ngươi thất thời.
Động thủ, đem bọn họ toàn bộ mang đi.
Thấy vậy, Sử Trường Ninh hài lòng gật đầu một cái, để cho hoàng gia canh phòng đem Tiền Lập Quốc bọn họ mang đi.
Tiểu tử, ngày hôm nay coi là các ngươi tàn nhẫn, chúng ta đi nhìn.
Đợi đến Tiền Lập Quốc bọn họ bị mang đi, Sử Trường Ninh nhìn xốc xếp ra nhà, mặt đầy hãy náy hướng về phía Sở Dương bọn họ nói:
"Sở thiếu, thật sự là xin lỗi. Chúng ta chiêu đãi không chu toàn, không nghĩ tới người phía dưới cho ngài an bài như thế cái đơn sơ gian phòng. Xin Sở thiếu và các vị cùng ta tới, ta cái này thì sai người lần nữa cho các ngài an bài chỗ ở."
Chương 223, đến từ các đại lao mời chào.
Tàu Hải Dương Lục Châu, hoàng gia cao cấp căn hộ.
Chậc chậc, cái này căn hộ không tệ, có thể so với chúng ta trước cư trú không biết cao hơn nhiều ít cái cấp bậc.
Sở tiên sinh, ngươi là làm sao cùng vậy sử quản lý biết?
Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ nằm ở ghế salon bằng da thật, nhàn nhã thích trí thưởng thức trên cùng rượu ngon, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy tò mò.
Đến trước mắt mới ngưng bọn họ còn không biết Sở Dương làm quân Alen, cùng Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long lớn một cái cạn tràn sự việc. Nhìn bọn họ vậy tò mò hình dáng, Sở Dương liền đơn giản đem biết Sử Trường Ninh sự việc đi qua kể một tí. Nghe xong Sở Dương giải thích, Thương Tứ Hải các người có thể nói là đầy mặt cảm khái, khen ngợi Sở Dương xã giao thủ đoạn. Ai có thể nghĩ đến hắn dễ dàng liền có thể có được Alen công chúa xem trọng.
Nghĩ đến Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long các người, Thương Tứ Hải thần sắc của bọn họ chính là từ từ đổi được ngưng trọng.
Sở tiên sinh, chúng ta nhận được tin tức.
Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ không chỉ có mời được trên giang hồ rất nhiều thành danh đã lâu cao thủ trước tới đảm nhiệm ngoại viện, hơn nữa bọn họ đã âm thầm lung lạc liền Giang Châu tam tỉnh phần lớn thế lực dưới đất hình thành liên minh, liên thủ chống đỡ cái khác thế lực. Đồng thời, còn có rất nhiều nhà giàu có âm thầm đào tạo thương hội và thế lực vậy dần dần nổi lên mặt nước, đem tham dự vào lần này Long Môn thi đấu bên trong. Mọi người đã hoàn toàn đạt thành nhận thức chung, ai có thể có được Long Môn thi đấu hạng nhất, như vậy liền có thể nhất thống Giang Châu tam tỉnh tất cả thế lực dưới đất, trở thành tam tỉnh thế giới dưới đất vị thứ nhất hoàng đế. Tất cả mọi người đều muốn lấy được sau cùng hạng nhất, có thể nói lần này Long Môn thi đấu tranh đấu trình độ thảm thiết đem sẽ chưa từng có trong lịch sử.
Nghe xong Thương Tứ Hải bọn họ giải thích, Sở Dương trên khuôn mặt cũng không có quá lớn chập chờn. Hắn xuề bàn tay ra vỗ Thương Tứ Hải bả vai mở miệng cười.
Nếu quả thật là ngươi nói như vậy mà nói, đây cũng là Tứ Hải Thương hội nhất thống Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất tuyệt cao cơ hội.
Lão Thương, ngươi được trước thời hạn làm xong phần này chuẩn bị.
Sở Dương nói đầu tiên là để cho được Thương Tứ Hải sửng sốt một chút, sau đó hắn cả người mừng như điên và phần.
Sở tiên sinh, ý của ngài là
thời gian không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi.
Sở Dương cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy hướng phòng ngủ bước đi.
Sáng sớm hôm sau, làm nắng ban mai ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ từ bên ngoài rơi xuống lúc đi vào. Ngủ say Sở Dương chậm rãi mở ra mắt buồn ngủ mông lung. Đơn giản rửa mặt sau đó, ăn điểm tâm xong, Sở Dương cùng Thương Tứ Hải bọn họ đi tới tàu Hải Dương Lục Châu trên bong hóng mát.
Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, không khí vậy phá lệ tươi.
Trong tay bưng một ly rượu ngon, đứng ở trên bong, tắm ánh mặt trời, thổi ấm áp gió biển, ngắm nhìn trước mắt vừa nhìn vô tận màu xanh da trời đại dương, cả người tâm tình vậy sẽ vì vậy đổi được vô cùng thoải mái. Đối với người bất kỳ mà nói đây đều là một phần hưởng thụ và buông lỏng. Giữa lúc Sở Dương đắm chìm trong phần này hiếm có nhàn nhã thời gian lúc đó, một tên gái đẹp thư ký đến nhưng phá vỡ phần này đi lặng.
"Sở tiên sinh, ngài khỏe. Ta là Thiên Sứ Đầu Tư Tập đoàn Á Châu địa khu đồng sự trưởng Trần Thiên Thụ tiên sinh thư ký La Ôn Ninh, thật cao hứng có thể biết ngài."
"La thư ký, tìm ta có chuyện gì không?"
Nhìn trước mắt vị này vóc người sôi động nữ thư ký đẹp, Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi. Hắn cũng không nhận ra người phụ nữ này, vậy cũng không nhận ra cái gì Trần Thiên Thụ, ngược lại là nghe nói qua cái này cái gọi là Thiên Sứ Đầu Tư Tập đoàn. Đây là một nhà quốc tế công ty đầu tư, ở trên quốc tế sức ảnh hưởng vô cùng là to lớn.
Sở tiên sinh, là như vậy. Chúng ta đồng sự trưởng đối ngài rất là thưởng thức, muốn phải biết ngài một phen, hy vọng ngài có thể nể mặt cùng hắn gặp mặt một lần.
La Ôn Ninh trên mặt lộ ra mê người ôn hòa nụ cười, để cho người tắm gió xuân, không đành lòng tự tuyệt.
Phải biết, từ kiến thức Sở Dương ngày hôm qua lấy lực một người đối chiến Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai vị dưới đất bá chủ thực lực cường đại sau đó, rất nhiều vốn đối hắn vô cùng là coi trọng và thưởng thức, muốn đổ đối hắn ném ra ôm chi, đem hắn thu vào dưới quyền.
Thiên Sứ Đầu Tư Tập đoàn Trần Thiên Thụ liền là một cái trong số đó.
Sở tiên sinh, liền làm ấm linh van xin ngài, nếu như ngài không đáp ứng,
Trần Đồng nhất định sẽ mang ta.
Thấy Sở Dương không có động tĩnh, chậm chạp không có câu trả lời, La Ôn Ninh không nhịn được dở thói nũng nịu, dãy rủa đây đà thân thể, một mặt khẩn cầu nhìn Sở Dương. Không thể không nói, người phụ nữ này đem mình ưu thế phát huy được rầm rề tận trí, hết lần này tới lần khác nhưng lại để cho người thằng không dậy nổi chút nào chán ghét.
Dẫn đường đi.
Đà tạ Sở tiên sinh.
Thấy Sở Dương đáp ứng, La Ôn Ninh nhất thời vui vẻ ra mặt.
Sở Dương cùng Thương Tứ Hải bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền ở La Ôn Ninh dưới sự hướng dẫn đi tới Trần Thiên Thụ ở địa phương đó.
Giờ phút này, hắn đang nằm ở ghế tắm nắng lần trước bên tắm ánh mặt trời, một bên ở gái đẹp trợ lý phục vụ hạ ăn bữa ăn sáng, một bộ đời người người thắng phong độ, có thể nói là thích trí nhàn nhã.
Thấy La Ôn Ninh đem Sở Dương lĩnh tới đây, hắn vẫn là lười biếng nằm ở ghế tắm nắng trên, cũng không có đứng dậy ý.
Dẫu sao ở hắn như vậy đại lão bản trong mắt, Sở Dương nhiều nhất chỉ có thể coi như là một người còn coi là có chút giá trị võ phu mà thôi.
Hắn lần này tư thái để cho Sở Dương khẽ nhíu mày, bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều, mà là nghi ngờ hỏi:
"Trần Đồng, ngươi để cho La thư ký tới tìm ta có chuyện gì không?"
Ha ha. Thật ra thì vậy không có chuyện gì lớn, chính là ngày hôm qua khi nghe Sở huynh đệ cùng Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Đào bọn họ đối chiến sau đó, đối ngươi thực lực rất là thưởng thức. Ta thuộc hạ có một cái cỡ lớn thương hội, vừa vặn thiếu một cái xem ngươi như vậy có năng lực hảo thủ đảm nhiệm hội trưởng, không biết Sở huynh đệ có không có hứng thú.
Trần Thiên Thụ nhẹ nhàng vỗ tay một cái, bên cạnh nữ phụ tá liền đem một phần tư liệu văn kiện đưa tới Sở Dương trước mặt. Sở huynh đệ không cần phải gấp gáp trước trả lời, đây là ta cái này thương hội tin tức. Ngươi có thể sau khi xem xong mới quyết định. Nhìn ra được, Trần Thiên Thụ đối với thu phục Sở Dương có tuyệt đối lòng tin. Dẫu sao, hắn dưới tay thương hội vốn là Giang Châu Tam tỉnh rất nhiều cao cấp thương hội một trong. Đối với người bất kỳ mà nói, một cái cao cấp thương hội hội trưởng chức vị không chỉ có đại biểu kim tiền và địa vị, còn đại biểu vô thượng quyền lợi. Hắn tin tưởng không có bất kỳ người đàn ông có thể ngăn cản như vậy sức dụ dỗ. Nhưng mà, hắn lại xa xa đánh giá thấp Sở Dương. Chỉ gặp Sở Dương liền xem cũng không có xem phần kia tư liệu liền làm ra trả lời. Đa tạ Trần đồng ý tốt, chỉ bất quá, ta người này từ trước đến giờ tùy ý thói quen, đối với lần này không có bất kỳ hứng thú. Nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta liền cáo từ trước. Nói xong, Sở Dương liền xoay người rời đi. Nếu như không phải là xem ở La Ôn Ninh người phụ nữ này mặt mũi, hắn cũng không muốn tới đây. Sở Dương trả lời xong toàn ngoài Trần Thiên Thụ dự liệu, làm hắn sửng sốt một tí. Thành thật mà nói, hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới Sở Dương sẽ cự tuyệt. Phải biết, hắn nhưng mà âm thầm điều tra qua Sở Dương tin tức. Đến tận bây giờ, cái này không có bất kỳ đóng góp, vậy không có gia nhập bất kỳ thương hội thế lực. Chỉ là cùng Thương Tứ Hải như vậy nhân vật nhỏ phối hợp chung một chỗ. Hắn mở ra điều kiện có thể nói là phong dày vô cùng, đủ để cho cái này hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Để cho cái gì cũng không có hắn ngay tức thì có đủ để cùng Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long bọn họ sánh ngang địa vị và quyền lực. Sở huynh đệ, ngươi đồng thời đắc tội Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long, ngươi tuy có võ lực, nhưng là không có bất kỳ thế lực nâng đỡ, người cô đơn, lấy cái gì cùng bọn họ chống lại, ngươi nếu là nguyện ý. Thấy Sở Dương rời đi, Trần Thiên Thụ lên tiếng lần nữa nói. Không cần. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Dương cắt đứt. Tên này nói là để cho Sở Dương đảm nhiệm hội trưởng, trên thực tế là để cho hắn làm hắn một cái con rối mà thôi. Không biết điều đồ. Lần nữa bị Sở Dương cự tuyệt, Trần Thiên Thụ sắc mặt xanh mét, trong mắt lóe lên ánh sáng âm lãnh, chợt đem ly rượu trong tay té ở trên sàn nhà. "Lão bản, cần ta phái người cho hắn điểm dạy bảo sao?" Một tên thân mặc đồ màu trắng Âu phục người đàn ông trung niên đi tới Trần Thiên Thụ bên người, sắc mặt lạnh như băng hỏi. "Vậy tiểu tử tự có Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long đối phó, chúng ta không cần phải tự tìm phiền phái. Bất quá, nếu là ở Long Môn thi đấu trên có thích hợp cơ hội, nhớ hắn một chút màu sắc xem." Chương 224: Mâu thuẫn hồi sinh. "Sở tiên sinh, ta là Giang Châu Lôi gia quản gia chủ chúng ta muốn hẹn ngài gặp mặt, xin để mặt." Sở huynh đệ, rất hân hạnh được biết ngài, ta là Thiên Long Thương hội lý sự trưởng, chúng ta hội trưởng xin mời. Sở tiên sinh, ta là Thiên Hồng tập đoàn đồng sự trưởng trợ lý Từ Diễm, chúng ta đồng sự trưởng muốn ước ngài gặp mặt. Sở Dương mới vừa trở lại Thương Tứ Hải bọn họ sở tại phương, thì có cái khác tập đoàn thế lực người đi tới trước mặt hắn, đối hắn phát ra mời, ném ra ôm chi. Dẫu sao Sở Dương tối hôm qua độc chiến Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên cái này hai giới đất bá chủ chiến tích chân thực quá mức chói mắt. Hơn nữa Long Môn thi đấu sắp chính thức bắt đầu. Các thế lực lớn cũng nghĩ ra được hắn như vậy cường viện trợ giúp bọn họ đoạt được Long Môn thi đấu hạng nhất, cho nên Sở Dương mới vừa trở thành rất nhiều thế lực lôi kéo đối tượng. Chỉ bất quá, Sở Dương đối những thứ này mời cũng không có hứng thú, toàn đều lựa chọn cự tuyệt. Như vậy hành vi để cho rất nhiều người thất vọng mà về, đồng thời vậy để cho rất nhiều người âm thầm đối Sở Dương sinh ra bất mãn, cảm thấy hắn thật sự là quá mức từ hơi kêu ngạo. Nhưng mà, Sở Dương đối những thứ này cũng không để ý gì tới sẽ, mà là tựa vào trên hàng rào, nhìn phương xa xanh thẳm biển khơi ngơ ngẩn xuất thần. Vừa lúc đó, một hồi tiếng cãi và kịch liệt chính là từ đằng xa tới, đưa tới rất nhiều người vây xem. Thằng nhóc, ngươi đặc biệt rất có gan à, liền ta Hứa Hiểu Phong người phụ nữ cũng dám động. Mẹ nó, cũng đừng lo lắng, cho ta đánh vào chỗ chết. Đừng đánh, đừng đánh. Hứa Hiểu Phong, ta cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì, là ta tự nguyện cùng hắn chung một chỗ, ngươi mau để cho bọn họ dừng tay. Nghe được cái này tiếng cãi vả, Sở Dương không nhịn được nhíu mày, nhìn về phía xa xa đám người xôn xao, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lão Thương, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Hình như là có mấy cái cậu ấm ở tranh đoạt tình nhân, cuối cùng động thủ đánh nhau. Thương Tứ Hải trả lời. Bên cạnh Kiếm Kinh Phong chính là bổ sung nói. Sở tiên sinh, cái đó bị đánh thanh niên hình như là Triệu gia Triệu Đại Bằng. Còn như động thủ chính là Phi Ngưu Thương hội thiếu hội trưởng Hứa Hiểu Phong. Triệu Đại Bằng. Đi, lại xem. Sở Dương cặp mắt híp lại, mang Thương Tứ Hải bọn họ bước nhanh tới. Dẫu sao, Triệu Đại Bằng là người của Triệu gia, hơn nữa trước cùng hắn chân thành nói lý lẽ. Khi bọn hắn chạy tới hiện trường lúc đó, Triệu Đại Bằng đang bị năm tên khí thế ác liệt người đàn ông đồ đen vây ở trong góc quyền đấm cướp đá. Bên cạnh một tên mặc đầm trắng dài 8 phân người đẹp chính là sắc mặt nóng nảy, không ngừng hướng mặt đầy không lo lắng Hứa Hiểu Phong cầu tha thứ. Hứa Hiểu Phong, ta van cầu ngươi, ngươi mau để cho bọn họ dừng tay. Nhưng mà, Hứa Hiểu Phong nhưng không có động tĩnh, trực tiếp trở tay một cái tát lên ở 8 phân mỹ nữ trên mình. Cũng loại thời điểm này, ngươi cái đồ đê tiện lại vẫn suy nghĩ giúp hắn cầu tha thứ. Thật là tiện đến tận xương thủy. Thấy bạn gái của mình bị đánh, Triệu Đại Bằng nhất thời nổi giận, điên cuồng vùng vẫy hướng Hứa Hiểu Phong nào tới, nhưng lại bị thủ hạ hắn giữ đổ. Hứa Hiểu Phong, ngươi tờ mở nếu là cái người đàn ông liền xông lên lão tử tới, khi dễ một người phụ nữ coi là bản lĩnh gì? Hứa Hiểu Phong, ngươi tờ mở chính là một cái không biết liêm sỉ bắt con vô dụng, mình không bản lãnh đuổi không kịp tiến đến, bây giờ người ta cùng ta tốt hơn, ngươi liền mang theo người trả thù, ta Triệu Đại Bằng thật là xem thường ngươi. Ngươi tờ mở có ngon cứ tới cùng lão tử một mình đấu à? Cỏ. Nghe được Triệu Đại Bằng lời nói, Hứa Hiểu Phong nhịn không được bật cười. Một mình đấu đúng không? Phải, ta cho ngươi cơ hội. Vung hắn ra, để cho lão tử thăm hắn có bản lãnh gì. Bị đánh được cả người là bị thương Triệu Đại Bằng cũng không có lùi bước, vung mạnh quả đấm liền hướng về phía Hứa Hiểu Phong đập tới. Thấy vậy, Hứa Hiểu Phong khinh thường cười một tiếng, bàn tay lộ ra, dễ dàng đem nắm đấm của hắn bắt lại, sau đó một cước đem Triệu Đại Bằng đạp bay ra ngoài. Nhưng mà, Triệu Đại Bằng cũng không có nhượng bộ nhận thua, mà là từ dưới đất bò dậy lại lần nữa hướng về phía Hứa Hiểu Phong vào tới. Đáng tiếc, hắn căn bản cũng không phải là Hứa Hiểu Phong đối thủ, lại lần nữa bị đánh bay. Mặc dù như vậy, hắn lại độ đứng lên, vung mạnh quả đấm hướng Hứa Hiểu Phong xông ra ngoài. Hắn một lần lại một lần rơi xuống, nhưng lại một lần bò dậy. Cái này đau buồn một màn nhìn người xung quanh cửa không dám nhìn thẳng. Triệu Đại Bằng không phải ngựa y vô dụng, mà là một cái người đàn ông. Đứng ở trong đám người nhìn một màn này, Sở Dương cũng không nghĩ tới Triệu Đại Bằng lại như vậy có huyết tính, để cho hắn không nhịn được nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như hắn ở nơi này dạng bị đánh đi xuống, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức, hắn sắc mặt run lên từ trong đám người đứng dậy. "Cho ta dừng tay." Sở Nhiên vang lên thanh âm làm được Hứa Hiểu Phong chân mày cau lại, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, một mặt khó chịu nói: "Thằng nhóc, ngươi tờ mờ ai hả? Không muốn chết, cho lão tử lăn đến đi một bên." Sở Dương không có để ý hắn, mà là nhanh đi tới Triệu Đại Bằng bên người, đem hắn từ dưới đất đỡ dậy, ân cần hỏi: "Đại Bằng, ngươi như thế nào?" "Không có sao chứ?" "Dương, Dương ca, ngươi không phải không có tới sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở trên thuyền?" Thấy Sở Dương, Triệu Đại Bằng trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, chịu đựng đau nhức, nghi ngờ hỏi: "Bây giờ không phải là nói lúc này, ta trước vì ngươi chữa thương." Sở Dương nhanh chóng từ trong túi lấy ra ngân châm thi triển thái ớt thần châm đâm vào đến Triệu Đại Bằng trong thân thể. Trong thoáng chốc, Triệu Đại Bằng chỉ cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước gấm đang chảy xuôi, hóa giải đau đớn của hắn, chữa trị hắn thương thế. "Em đi, thằng nhóc, ngươi câm. Lão tử hỏi ngươi nói đâu?" Thấy Sở Dương cũng không để ý gì tới sẽ tự mình, Hứa Hiểu Phong trong mắt lóe lên một chút ý định giết người, nghiêm nghị mở miệng: "Mấy người các ngươi, cho ta phế hắn." Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy tên phi ngưu thương hội thành viên móc ra dao găm liền hướng về phía Sở Dương công tới. Bành suy, một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Bọn họ như bị tổn thương nặng, trong miệng máu tươi phun ra, lấy hơn nữa nhanh tốc độ bay rất ra ngoài, nện ở trên bong, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng là Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong, Hạ Bác Phong bọn họ vào thời khắc này ra tay. "Thương Tứ Hải, cái này tờ mờ có liên quan ngươi hả?" Nhìn vậy xuất thủ Thương Tứ Hải các người, Hứa Hiểu Phong sắc mặt khó khăn xem, hồn hển mắng: "Sở tiên sinh là ta Thương Tứ Hải bằng hữu, hắn sự việc chính là chuyện ta." Thương Tứ Hải quét hắn một mắt, thần sắc lãnh đạm trả lời: "A, khó trách thằng nhóc này dám đứng ra xen vào việc của người khác, nguyên lai là có ngươi ở phía sau chỗ dựa." "Thương Tứ Hải, ngươi tờ mở chán sống muốn chết có phải hay không?" Hứa Hiểu Phong một mặt cười nhạt, hồn hển nói: "Một cái Thiên Hải thành phố nho nhỏ thương hội lại dám đứng ra cùng hắn là địch. Phải biết, hắn nhưng mà Phi Ngưu thương hội thiếu hội trưởng, mà Phi Ngưu thương hội roi mắt Giang Châu Tam tỉnh đều là số một số hai cỡ lớn thương hội." Thương Tứ Hải cặp mắt híp lại, đang muốn mở miệng, Hứa Hiểu Phong tiếp tục nói: "Thương Tứ Hải, lão tử cho ba ngươi giây thời gian, hoặc là cho lão tử quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là chết." Nhìn dáng dấp, cha ngươi không có dạy ngươi nên làm sao đối trưởng đối nói chuyện. "Ngày hôm nay, ta liền vì ngươi cha thật tốt quản dạy dỗ ngươi đi." Hứa Hiểu Phong bất kính lời nói để cho Thương Tứ Hải đáy lòng dâng lên một cổ lửa giận khí, trong mắt ý định giết người trước mắt, chợt ra tay. Hắn động tác nhanh như tia chớp, giống như một đầu sư tử cuồng hướng Hứa Hiểu Phong nào tới. Thấy vậy, Hứa Hiểu Phong trong mắt sát ý dâng trào, nghiêm nghị mở miệng: "Thứ không biết chết sống, cho ta chết." Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, hắn chợt vung động quả đấm hướng về phía Thương Tứ Hải thiết quyền cứng rắn hắn liền đi qua. Hắn thành tiểu phi ngưu thương hội thiếu hội trưởng, thực lực cực mạnh, ở hội bảng trên cũng có cao đến 79 hạng, hoàn toàn không có đem Thương Tứ Hải vị này ở hội bảng trên không có hạng lão già kia coi ra gì. Phốc suy, một giây kế tiếp, máu tươi như trụ. Hứa Hiểu Phong trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một con chó chết vậy đổ bày ra. Chương 225, Thương Tứ Hải, lộ mũi nhọn. Ầm. Hứa Hiểu Phong thân thể nặng nề nện ở trên hàng rào, phát ra nặng nề tiếng vang. "Sao? Làm sao có thể?" Hắn ổn định thân hình, che ngực, khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn đối diện Thương Tứ Hải trên mặt viết đầy trước kinh ngạc cùng khó tin. Một cái liền ở hội bảng trên cũng không có hạng tam lưu thương hội rác dưới hội trưởng lại một chiêu đem mình cho đánh bại. "Cái này tờ mờ đùa gì thế?" "Không phải đâu." Hứa Hiểu Phong lại bị Thương Tứ Hải một chiêu tổn thương nặng. "Thương Tứ Hải là ai ạ? Ta trước kia cũng chưa có nghe nói qua, hội bảng trên cũng không có hạng, lại có thể đánh bại Hứa Hiểu Phong. Ta đây là nghe nói qua hắn, chính là Tứ Hải Thương hội hội trưởng, nghe nói trước kia Long Môn thi đấu, Tứ Hải Thương hội đều là đội sổ, lần này rất nhiều người cũng cho rằng Tứ Hải Thương hội sẽ bị xóa tên, không nghĩ tới Thương Tứ Hải ẩn núp được sâu như vậy, lại có như thực lực này." Thấy một màn này, bốn phía các người vây xem tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc, bàn luận sôi nổi. Dẫu sao, dõi mắt toàn bộ Giang Châu Tam tỉnh, Tứ Hải Thương hội chỉ có thể đủ coi như là tam lưu thương hội, Thương Tứ Hải ở hội bảng trên còn không có hạng, hơn nữa hắn cũng không có công khai lộ ra thực lực, cho nên mới đúng hắn đánh bại Hứa Hiểu Phong cảm thấy kinh ngạc cũng khiếp sợ. "Ta không phục." Nhìn vậy thẳng tắp đứng Thương Tứ Hải, Hứa Hiểu Phong lửa giận trong lòng nan dọc. "Hoa." Hắn đang chuẩn bị lại lần nữa đối Thương Tứ Hải ra tay, có thể mới vừa một nhóm động, thương thế liền bị liên lụy, nôn khạc ra một hơi máu đen tới. Mới vừa Thương Tứ Hải một quyền không chỉ có cắt đứt hắn xương sườn, còn thương tổn tới hắn kinh mạch. Nhưng mà, Thương Tứ Hải nhưng cũng không có lúc này thả qua hắn dự định. Chỉ gặp thân hình hắn trước mắt, ngay tức thì xuất hiện ở Hứa Hiểu Phong trước mặt, bàn tay hóa là lòng móng, nhanh như thiểm điện hướng Hứa Hiểu Phong cổ họng bắt đi. Hứa Hiểu Phong sắc mặt đại biến, muốn né tránh có thể nhưng căn bản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay hắn chụp tới. Một giây kế tiếp, hắn chỉ cảm thấy cổ đau xót, nồng nặc cảm giác hít thở không thông truyền tới, bị Thương Tứ Hải một tay xé lên. "Thương Tứ Hải, ngươi..." Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thương Tứ Hải nắm hắn tay chợt dùng sức liền vung. Ầm. Hứa Hiểu Phong thân thể nặng nề té ở Sở Dương trước mặt, nằm trên đất, hồi lâu không bỏ dậy nổi. "Thiếu hội trưởng, thiếu hội trưởng." Thấy Hứa Hiểu Phong thảm trạng, Phi Ngưu thương hội các thành viên sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bọn họ muốn cứu viện, làm sao thương thế quá nặng, căn bản là không thể làm gì. "Đại Bàng, muốn đích thân trả thù sao?" Sở Dương chính là xoay đầu lại hướng trước Triệu Đại Bàng hỏi. Triệu Đại Bằng không nói gì, mà là dùng hành động làm ra trả lời. Chỉ gặp nàng trực tiếp cưỡi ở Hứa Hiểu Phong trên mình, huy động quả đấm một hồi điên cuồng vận chuyển, phát tiết bực bội trong lòng và lửa giận. Đi qua Sở Dương chữa trị, hắn đã khôi phục khí lực. Hứa Hiểu Phong, ngươi mới vừa không phải rất quan sao? Ngươi tiếp tục quan à? Cỏ. Ngươi lấy là mình có chút thực lực có cha tốt liền có thể đối người khác tùy ý lăng đục, là tùy ý là. Hiện tại lao tử cưỡi ở ngươi trên mặt vận chuyển, ngươi phục không phục? Cho đến Triệu Đại Bằng đánh mệt mỏi, hắn mới vừa thở hồng hộc dừng lại. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Nghĩ đến Sở Dương vừa mới tới Triệu gia lúc đó, mình làm hết thảy, Triệu Đại Bằng trong lòng tràn đầy nồng nặc cái nấy. Dương ca, cảm ơn ngươi là ta hạ giận. Trước kia ta Triệu Đại Bằng không phải là một món đồ, không nên đi với ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho. Một giây kế tiếp, Triệu Đại Bằng trực tiếp quỳ xuống Sở Dương trước mặt, một mặt cảm kích cùng chân thành nói. Nếu như nói trước Triệu Đại Bằng đối Sở Dương nói xin lỗi và lấy lòng chỉ là tình thế vội vã nói. Như vậy, giờ khắc này, Triệu Đại Bằng phát ra từ nội tâm hướng Sở Dương nói xin lỗi, hoàn toàn công nhận Sở Dương, đem hắn làm Triệu gia một phần tử. Được rồi, đứng lên đi, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, có thể đừng để cho người chê cười. Thấy vậy, Sở Dương dừng dưng một tiếng, đưa tay đem Triệu Đại Bằng phục đứng lên. Triệu Đại Bằng chính là kéo bên cạnh bạn gái Trương Yến Yến nhiệt tình hướng Sở Dương giới thiệu. Yến Yến, vị này là ta biểu tỷ phu Sở Dương. Biểu tỷ phu, cảm ơn ngươi. Trương Yến Yến vội vàng hướng Sở Dương nói cảm ơn. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi chỗ trò chuyện. Ở Hứa Hiểu Phong ánh mắt cừu hận nhìn chăm chú dưới, Sở Dương đang chuẩn bị mang Triệu Đại Bằng bọn họ rời đi, thanh âm lạnh như băng nhưng vào thời khắc này vang lên. Tiểu tạp chủng, các ngươi tổn thương con trai ta, chẳng lẽ liền muốn như vậy vừa đi liếu chi sao? Đột nhiên vang lên thanh âm làm được hiện trường ánh mắt của mọi người đều là rét một cái, Sở Dương bọn họ bước chân lại là một lần. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú dưới, một tên dáng điệu 10 phần, hình dáng cùng Hứa Hiểu Phong có mấy phần giống người đàn ông trung niên mang hai người thân hình to lớn người đàn ông trung niên biết được tin tức sau vội vã chạy tới hiện trường. Cầm đầu người đàn ông trung niên bất ngờ chính là Phi Ngưu Thương hội hội trưởng, Hứa Hiểu Phong phụ thân Hứa Phi Ngưu. Còn như hai người khác chính là cùng Sở Dương bọn họ phát sinh qua xung đột Lưu Đạt Bưu và Trương Thiên Ngưu. Ở phía sau bọn họ còn đi theo nhóm lớn Phi Ngưu Thương hội cao thủ. Phụ thân, hội trưởng. Thấy vậy, Hứa Hiểu Phong và Phi Ngưu Thương hội các thành viên mắt lộ ra mừng như điên, rối rít mở miệng. Thấy mình con trai bị ngay trước mọi người đánh cho thành bộ dáng này, Hứa Phi Ngưu mặt đen được giống như là đáy nổi tựa như. Cơn bạo sát ý lại là tràn ngập ở trong lòng. Đây quả thực là đang đánh hắn Hứa Phi Ngưu mặt. Lập tức, đầy mặt hắn uy nghiêm nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải, Sở Dương các người, sát ý 10 phần mở miệng. Thương Tứ Hải, các ngươi thật là to gan, dám đem con ta bị thương thành như vậy. Hứa Phi Ngưu, là chính ngươi dạy con vô phương, xem ở chúng ta biết nhiều năm phân thượng, ta liền ra tay vì ngươi dạy dỗ liền một phen. Ta đây có thể đều là một phiến hảo tâm, vì ngươi con trai lo nghĩ, ngươi cũng không muốn không biết phải trái, đem ta một phiến hảo tâm làm lòng lang dạ thú à? Đối mặt Hứa Phi Ngưu, Thương Tứ Hải trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, trêu chọc trả lời. Nghe hắn lời nói, Hứa Phi Ngưu trong mắt sát ý dâng trào, quả đấm nặng được ken két vang dội. Thương Tứ Hải loại rác dưới này cũng dám ở trước mặt hắn dương ai? Không đợi hắn mở miệng, bên cạnh Lưu Đạt Bưu liền cắn răng nghiến lợi nói: "Thương Tứ Hải, ngươi cái này thứ không biết chết sống, lại dám đối hội trưởng vô lễ. Ngày hôm nay, lão tử liền thay hội trưởng thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ngày hôm qua vứt bỏ bãi, hắn ngày hôm nay muốn ở Thương Tứ Hải trên mình tìm trở về." Theo Lưu Đạt Bưu lời nói rơi xuống, hắn cùng bạo khí thế bùng nổ, giống như hổ đói vồ mồi hướng Thương Tứ Hải bắn tới. Hắn muốn đem đang chết này vô liêm sỉ xé thành mảnh vỡ. Loạng xoạng suy, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị Thương Tứ Hải công kích đánh trúng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đập xuống ở Hứa Phi Ngưu bên người, rơi vào tuyệt đối trọng thương. Ngươi làm sao sẽ mạnh như thế? Hắn sắc mặt trắng bệch, cố nén ngực truyền tới đau nhức, nhìn về phía Thương Tứ Hải ánh mắt giống như thấy quỷ vậy. Hắn cùng Thương Tứ Hải chính là nhiều năm tử đối đầu, rất rõ ràng hắn thực lực. Nhưng mà hiện tại, mình lại không phải cái tên kia một chiêu địch. Ngày hôm qua hắn là thua ở Sở Dương trong tay, hoàn toàn không biết Thương Tứ Hải còn có như vậy thực lực. Tự tìm cái chết. Thấy vậy, Trương Thiết Ngưu trong mắt sát ý ngang dọc, toàn thân khí thế bùng nổ, mang theo lăng liệt sát ý hướng Thương Tứ Hải phóng tới. Hắn tốc độ cực nhanh, đều lưu lại tàn ảnh, thoáng qua liền giết tới Thương Tứ Hải bên cạnh. Thương Tứ Hải cũng không có bất kỳ sợ hãi, thân hình một bên né tránh hắn chộp tới bàn tay, chợt hù ở quyền phản kích. Trong thoáng qua, hắn liền cùng Trương Thiết Ngưu giao thủ 10 chiêu có thừa, xem được người xung quanh cửa kinh ngạc vô cùng. Thương Tứ Hải cái này, một cái nho nhỏ Tam Lưu Thương hội hội trưởng lại có thể cùng Trương Thiết Ngưu vị này hổ bảng hạng 55 cao thủ chính diện kịch đấu. Đông. Phốc suy. Ở mọi người ý niệm trong lòng lóe lên ngay tức thì, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Máu tươi phun ra, một đạo vô cùng chật vật bóng người từ trong chiến đấu tim đổ bay ra. Kinh khủng lực lượng trực tiếp để cho hắn đụng gãy hàng rào, thẳng đập vào biển sâu bên trong, vang lên nhiều nước hoa. Không. Thê lương thanh âm tuyệt vọng vang lên theo. Một màn này làm được mọi người đều là cả kinh. Khi bọn hắn thấy rõ ràng trong sân còn thẳng tắp đứng vững vàng bóng người lúc đó, bọn họ đều là con người co rút lại, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Bởi vì, trong sân đứng lại không phải Trương Thiên Ưu, mà là Thương Tứ Hải. Cái này để cho mọi người trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Nếu như đứng ở nơi này chính là Thương Tứ Hải mà nói, như vậy bị đánh vào biển khơi ha không phải là hổ bảng hạng 55 Trương Thiên Ưu. Lưu Đạt Bưu bối rối, Hứa Hiểu Phong bối rối, Hứa Phi Ngưu vậy bối rối. Phi Ngưu Thương hội các thành viên tất cả đều ngớ ngẩn. Trương Thiết Ngưu nhưng mà bọn họ giá cao đào tới ngoại viện, kết quả Long Môn thi đấu còn chưa có bắt đầu liền gờ gờ. Bốn phía mọi người trên gương mặt diễn cảm giống như là địa ngục bỏ ra sát xuống vậy, trong miệng có khó tin thanh âm truyền ra. Cái này, điều này sao có thể? Thương Tứ Hải lại đánh bại hổ bảng hạng 55 Trương Thiết Ngưu. Chơi ạ. Thương Tứ Hải không phải một cái Tam Lưu Thương hội hội trưởng sao? Hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đối Thương Tứ Hải nhìn với cặp mắt khác xưa. Giờ khắc này, Thương Tứ Hải vị này Tam Lưu Thương Hội hội trưởng rốt cục thì triển lộ ra hắn mũi nhọn. Chương 226, không bằng cho ta Hứa Mỗ người một cái mặt mũi. Hội trưởng thật là mạnh. Cho dù là Kiếm Kinh Phong vậy là Thương Tứ Hải thực lực lấy làm kinh hãi, cảm thấy rung động. Đích xác như người thú. Hạ Bác Phong cũng đều tán đồng gật đầu một cái. Mặc dù bọn họ rất rõ ràng đi qua Sở Dương Ngân châm kích thích tiềm năng, cải thiện thân thể sau đó, bọn họ thực lực đều được to lớn tăng lên. Nhưng không nghĩ đến Thương Tứ Hải hôm nay chiến lực lại lớn mạnh như vậy, dễ dàng liền đánh bại Trương Thiên Nhu. Dẫu sao cái này, nhưng mà hổ bảng hạng 55 cường giả. Sở Dương trên mặt chính là nhìn về phía Thương Tứ Hải ánh mắt tràn đầy thưởng thức, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhìn dáng dấp, hắn không có lãng phí vô ích khí lực là Thương Tứ Hải sắp xếp thân thể, kích thích hắn tiềm năng, tăng lên hắn thiên phú võ đạo. Hơn nữa từ trước mắt Thương Tứ Hải biểu hiện tới xem, hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tốt ra rất nhiều. Ngươi làm sao sẽ mạnh như thế hãn? Ngắn ngủi rung động sau đó, Hứa Phi Ngưu cuối cùng từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, mặt đầy rung động nhìn Thương Tứ Hải, trong miệng có kinh ngạc thanh âm truyền ra. Hôm nay Thương Tứ Hải biểu hiện ra sức chiến đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu và tưởng tượng. Hết thảy các thứ này còn được may mà Sở Tiên Sinh, nếu như không phải là hắn giúp ta sắp xếp thân thể, kích thích ta tiềm năng, ta thực lực cũng sẽ không đạt được to lớn như vậy tăng lên. Thương Tứ Hải nắm quả đấm, cảm nhận được trong cơ thể vậy giống như nộ long vậy dâng trào lực lượng, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào cảm kích. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đi qua Sở Dương chữa trị và sắp xếp sau đó, không chỉ có hắn thân thể xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn võ đạo tiềm năng và thiên phú cũng đều xảy ra thay đổi được tăng lên. Trước kia luyện võ rất nhiều chỗ không hiểu, hôm nay cũng có thể tự học. Trọng yếu hơn chính là, hắn đã cảm nhận được liền tinh khí, chạm tới luyện khí ngưỡng cửa. Ý vị này hắn ở võ đạo một đường vẫn có thể đi được xa hơn. Phải biết, cảnh giới này nhưng mà hắn trước kia đời này đều không cách nào chạm tới. Sở Tiên Sinh, chính là cái thằng nhóc đó. Thương Tứ Hải trả lời để cho Hứa Phi Nhu, Hứa Hiểu Phong trên mặt bọn họ viết đầy kinh ngạc, rồi rít đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Lại là cái thằng nhóc đó đem Thương Tứ Hải đổi được như thế cường đại. Có thể hắn rốt cuộc là làm sao làm được để cho Thương Tứ Hải cái này bất nhập lưu gia hỏa nhảy một cái trở thành cao cấp cao thủ. Bốn phía mọi người vậy đều rối rít mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Dương. Ngay sau đó, bọn họ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, khó trách Thương Tứ Hải sẽ ra là hắn chống đỡ trận, nguyên lai là hắn tăng lên Thương Tứ Hải thực lực. Chỉ là, bọn họ đối Sở Dương trợ giúp Thương Tứ Hải tăng lên thực lực phương pháp nhưng tràn ngập tò mò. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Hứa Phi Ngưu chính là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, một mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải. Ta bỏ mặc vậy tiểu tử dùng chuyện gì thủ đoạn để cho ngươi thực lực được tăng lên, nhưng là ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các huynh đệ, cùng ta cùng tiến lên, động thủ phế hắn. Theo Hứa Phi Ngưu lời nói rơi xuống, hắn mang Phi Ngưu Thương Hội nhóm lớn cao thủ hướng về phía Thương Tứ Hải phát khởi vây công. Hừ, ta ngược lại là muốn thăm các ngươi Phi Ngưu Thương Hội có mấy cân mấy lượng. Thương Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, vui mừng không sợ, mang theo cùng giá lực lượng nên đón. Động thủ. Hạ Bác Phong và Kiếm Kinh Phong hai người cũng đều vào thời khắc này rối rít gia nhập chiến trường. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút mình hôm nay thực lực rốt cuộc có như thế nào to lớn tăng lên và biến hóa. Đối với lần này, Sở Dương cũng không có ngăn cản. Giờ khắc này, kịch liệt chiến đấu toàn diện bùng nổ. Thương Tứ Hải, Hạ Bác Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ ba người lực chiến Hứa Phi Ngưu và Phi Ngưu Thương Hội hơn 30 tên hảo thủ, chút nào không rơi nhập hạ phong. Bên cạnh Sở Dương chính là lặng lặng nhìn hết thảy các thứ này, cũng không có nhúng tay ý. Sử quản lý, cái này lại có người đánh nhau, chúng ta phải đi ngăn cản sao? Xa xa, nhận được tin Sử Trường Ninh mang người đi tới trên bong. Làm hắn thấy đang kịch đấu giao thủ hai bên nhân viên lúc đó, hắn cảm giác cả người nhức đầu. Bởi vì đang phát sinh mâu thuẫn đánh nhau đánh lộn không phải người khác, đang là công chúa điện hạ khách quý Sở Dương bọn họ đám người kia. Phải biết, những người này hôm qua mới cùng tiền gia người xảy ra mâu thuẫn. Kết quả, lúc này mới sáng sớm, lại đặc biệt cùng người đánh nhau. Hắn cái này tàu Hải Dương Lục Châu An Ninh người phụ trách công tác thật là quá khó khăn làm. Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta trước xem nói sau. Nếu như Sở Tiên Sinh bọn họ không đánh lại, chúng ta lại đi ra hỗ trợ. Sử Trường Ninh suy nghĩ một chút mở miệng nói, có thể bọn họ nếu là đánh thắng được đâu? Có thuộc hạ không hiểu hỏi. Vậy chúng ta liền làm gì đều không thấy được, theo bọn họ nháo đi. Sử Trường Ninh mặt không thay đổi trả lời. Hắn phát hiện tất cả đại thương hội gia hỏa không hổ là lăn lộn giang hồ. Ngày thường đối chém chém giết giết sớm đã thành thói quen, tùy ý quản lý, thật sự là khó mà quản thúc, động một chút thì là chém chém giết giết. Oanh suy. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, Phi Ngưu Thương Hội các thành viên trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Ở Hạ Bắc Phong và Kiếm Kinh Phong bọn họ hung hãn thế công và thực lực cường đại hạ, bọn họ căn bản cũng chưa có kiên trì bao lâu liền bị lược lật trên đất, người bị trọng thương, nằm trên đất đều thảm thiết đều rên. Đáng chết. Thế giới quyền đều bị đánh ngã, Hứa Phi Ngưu sắc mặt không nhịn được đổi một cái, trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng. Hứa Phi Ngưu, an ta một quyền. Ở hắn thất thần để gặp, Thương Tứ Hải vậy to lớn thiết quyền mang theo vô địch lực hướng hắn đập tới, ở hắn con ngươi bên trong phóng đại. Hứa Phi Ngưu sắc mặt đại biến, muốn né tránh đã không kịp. Hắn chỉ có thể hai cánh tay đường chéo, đón đỡ ở bên cạnh. Ầm. Một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Thương Tứ Hải thiết quyền đập vào Hứa Phi Ngưu đường chéo đón đỡ trên hai cánh tay. Phốc suy. Kinh khủng quyền kính huyền như hồng hoang manh thú đem hắn cả người nuốt mất. Hắn thân thể bị chấn động được đổ bay ra, liên tục lùi về sau mấy chục bước, đụng vào trên hàng rào mới vừa đem thân hình ổn định. Hoa. Hắn vừa muốn có hành động, thương thế liền bị liên lụy, trong miệng nôn khạc ra một ngụm máu tươi tới. Hắn nguyên bản cường thịnh hơi thở lại là ngay tức thì hề bại đi xuống. Nhìn vậy duy trì ra quyền tư thế, thẳng tắp đứng Thương Tứ Hải, Hứa Phi Ngưu trên mặt viết đầy đắng chát cùng chán nản. Hắn không nghĩ tới mình lại sẽ thua ở Thương Tứ Hải cái này tam lưu thương hội rác dưới hội trưởng trong tay. Phải biết, thà ở lúc trước, xem Thương Tứ Hải nhân vật như vậy hắn căn bản đều sẽ không nhìn thẳng nhìn lần trước mắt. Giao giao. Như vậy kết quả làm được hiện trường mọi người đồng dạng là xôn xao một phiến. Xa xa xem cuộc chiến sự trường Ninh vậy kinh sợ một tí, không nghĩ tới Thương Tứ Hải lại có như vậy võ lực. Ngắn ngủi rung động sau đó, nghị luận ầm ĩ thanh âm chính là từ hiện trường trong miệng truyền ra. Cái này Hứa hội trưởng lại đánh bại. Thật là gặp quỷ, Hứa hội trưởng dầu gì cũng là Giang Châu trên đường nhân vật phong lưu, có thể hắn lại thua ở Thương Tứ Hải cái này không biết tên tam lưu hội trưởng trong tay. Ta nhớ không lầm, Hứa hội trưởng ở hội bảng lên hạng hình như là 46 chừng đi, Thương Tứ Hải một cái tam lưu thương hội hội trưởng lại có đánh bại hội bảng hạng 46 hào cường thực lực. Ni, mã, cái này Thương Tứ Hải ẩn nút được vậy quá sâu đi, vẫn luôn là ở giả heo ăn hổ ạ. Có thể nói, Thương Tứ Hải bày ra thực lực hoàn toàn là lật đổ mọi người tưởng tượng và nhận biết. Hắn đánh bại Trương Thiết Nưu thì thôi, lại liền Hứa Phi Nưu đều bị hắn đánh bại. Hứa Hiểu Phong cả người cũng ngớ ngẩn. Mình cha ruột lại bại bởi Thương Tứ Hải. Lưu Đạt Bưu trên mặt cũng đều viết đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hội trưởng đại nhân đánh bại, tiếp theo lại nên làm cái gì? Nghe được bốn phía mọi người nghị luận lời nói, Hứa Phi Nưu sắc mặt tái xanh, sắc mặt khó coi mở miệng. Thương Tứ Hải, không nghĩ tới ngươi lại ẩn núp được sâu như vậy, hôm nay là ta đánh bại. Bất quá, sổ nợ này ta ghi nhớ, đến lúc đó sẽ ở thi đấu thượng hạng tốt tính với ngươi lần trước coi là. Chúng ta đi. Theo Hứa Phi Nưu lời nói rơi xuống, hắn cố nén thân thể chuyển tới đau nhức, kéo bị thương thân thể định mang Hứa Hiểu Phong các người rời đi. Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm mấy bước liền bị Thương Tứ Hải bọn họ ngăn lại. Muốn có thể đi, trước mang ngươi con trai quỳ xuống Sở tiên sinh trước mặt nói lời xin lỗi đi. Thương Tứ Hải, ngươi không muốn thật là quá đáng. Nghe vậy, Hứa Phi Nưu sắc mặt xanh mét, quả đấm nặng được ken két vang rồi, tức giận mở miệng. Thương Tứ Hải không trả lời, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Hắn có thể không so đo Hứa Hiểu Phong đối hắn bất kính, nhưng là đối Sở Dương cũng không hành. Bởi vì Sở Dương là hắn Thương Tứ Hải đời này tôn kính nhất và kính trọng người. Hứa Phi Nưu sắc mặt âm trầm được tựa như có thể nhỏ ra nước, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải, dường như muốn đem răng của mình răng cũng cho cắn nát vậy. Thương Tứ Hải, ngươi không muốn cho là ngươi có tiến bộ lớn liền có thể là tùy ý là, ngươi biết ta đứng sau lưng người là ai chăng? Ta bỏ mặc ngươi đứng sau lưng người là ai, muốn đi liền quỳ xuống cho ta cho Sở tiên sinh nói xin lỗi. Nếu không, ta không ngại nhân cơ hội làm thịt ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn. Thương Tứ Hải thanh âm lạnh như băng để cho Hứa Phi Nưu sắc mặt đổi được hơn nữa khó xem. Ngay tại Hứa Phi Nưu làm khó lúc đó, thanh âm nhàn nhạt nhưng vào thời khắc này vang lên. Thương hội trưởng, không bằng cho ta Trần Mỗ một cái mặt mũi, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Như thế nào? Chương 227, cho Sở Dương một chút dạy bảo. Đột nhiên vang lên thanh âm làm được hiện trường trên mặt mọi người thoáng qua một chút tò mò. Là ai lại sẽ vào lúc này đứng ra là Hứa Phi Nưu cầu tha thứ? Ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một tên người đàn ông trung niên mang một vị nữ thư ký đẹp, dẫn một tên mặc áo xanh lão giả và màu trắng Âu phục chàng thanh niên đi tới, để cho bên cạnh Sở Dương không nhịn được nhíu mày. Bởi vì cái này người đàn ông trung niên và nữ thư ký đẹp không phải người khác, chính là đối hắn ném ra qua ôm chi thiên sứ đầu tư tập đoàn Trần Thiên Thụ và hắn thư ký La Ôn Ninh. Cái này Trần Thiên Thụ cùng Hứa Phi Nưu bọn họ là quan hệ như thế nào? Tại sao hắn sẽ vào lúc này ra mặt thay Hứa Phi Nưu cầu tha thứ? Nhìn vậy đến Trần Thiên Thụ, Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Như là nghĩ tới điều gì, hắn trước mắt sáng lên, mặt lộ bình tĩnh. Chẳng lẽ nói ban đầu Trần Thiên Thụ để cho hắn tiếp quản thương hội chính là Hứa Phi Nưu thương hội? Trần tiên sinh. Thấy Trần Thiên Thụ đến, Hứa Phi Nưu trên mặt bọn họ thoáng qua một chút vui vẻ, rối rít cung kính mở miệng. Hứa hội trưởng, như thế nào? Không có sao chứ? Trần Thiên Thụ nhẹ khẽ gật đầu, đi tới Hứa Phi Nưu bên người ân cần hỏi. Đa tạ Trần tiên sinh quan tâm, Hứa Mỗ cũng không đáng ngại, chỉ là cho ngài mất thể diện. Hứa Phi Nưu mặt đầy tự trách nói. Nhìn bọn họ quen thuộc hình dáng, người xung quanh cửa đều là không nhịn được thấp giọng nghị luận. Đều nói Phi Nưu thương hội sau lưng có một tòa thật to chỗ dựa vững chắc, không nghĩ tới lại là Trần Thiên Thụ. Khó trách Phi Nưu thương hội có thể ở ngắn ngủi 5 năm bên trong nhanh chóng quật khởi, lúc đầu sau lưng là Trần Thiên Thụ và Thiên Sứ đầu tư tập đoàn. Trần Thiên Thụ địa vị phi phàm, dõi mắt cả nước đều có mấy phần mặt mỏng, các ngươi là thương hội trưởng sẽ hay không cho hắn mấy phần mặt mỏng? Ai biết được. Ta đây là hy vọng bọn họ hai bên tới giữa có thể đánh. Đối với mọi người nghị luận, Trần Thiên Thụ cũng không để ý gì tới sẽ, cùng Hứa Phi Nưu một hồi hàn huyên sau đó, đưa mắt rơi vào Thương Tứ Hải trên mình. Đối với hắn có thể đánh bại Hứa Phi Nưu, Trần Thiên Thụ đáy lòng mười phần kinh ngạc. Nguyên bản hắn đối Thương Tứ Hải bọn họ rất là coi thường, nhưng mà hiện tại nhưng không thể coi thường. Thương hội trưởng thật là ẩn núp được sâu à, có như vậy thực lực lại cam nguyện khuất phục ở trên trời thành phố Thượng Hải. Trần tiên sinh quá khen, Thương Mỗ không thích tranh đấu, chỉ muốn yên lặng làm chuyện của mình. Đáng tiếc, luôn sẽ có phiền toái tìm tới cửa, chuyện hôm nay cũng là hành động bất đắc dĩ. Thương Tứ Hải thở dài một cái, trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn rất rõ ràng Thiên Sứ đầu tư tập đoàn mạnh mẽ và Trần Thiên Thụ sức ảnh hưởng, cho nên lời nói bên trong rất là huyền chuyển. Nghe được Thương Tứ Hải lời nói, Trần Thiên Thụ mở miệng cười. Chúng ta Thiên Sứ đầu tư tập đoàn Quảng Nạp hiện tại, cầu hiền như khác, thương hội trưởng nếu như cảm thấy hứng thú có thể tới ta bên này thử một chút. Ta bảo đảm thương hội trưởng có thể một lòng làm chuyện của mình, tuyệt sẽ không có người dám làm dự. Trần tiên sinh ý tốt thương mỗ tâm lĩnh, chỉ là ta một người nhàn vân giá hạc thói quen, không thích quản thúc, ăn nhờ ở đậu. Thương Tứ Hải huyền chuyển cự tuyệt Trần Thiên Thụ một phen ý tốt. Trần Thiên Thụ cười một tiếng biểu thị hiểu, ngay sau đó trở lại chuyện chính, mở miệng nói: "Vậy chuyện hôm nay có thể hay không bán Trần Mỗ một cái mặt mũi, đến đây thì thôi." Thương Tứ Hải không có trả lời thẳng hắn, mà là đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Cái này thì phải xem Sở tiên sinh ý. Thương Tứ Hải lần này tỏ thái độ để cho người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, hắn là lấy Sở Dương làm thủ lãnh. "Sở tiên sinh." Trần Thiên Thụ không nhịn được nhíu mày. Hắn lúc này mới chú ý tới đứng bên cạnh Sở Dương, nụ cười trên mặt không khỏi được cứng đờ. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Sở Dương lần nữa gặp mặt. Trước đây không lâu Sở Dương cự tuyệt đối hắn mời chào, còn để cho hắn cảnh cảnh tại trong lòng. Đồng thời hắn vậy không nghĩ tới Sở Dương ở Thương Tứ Hải trong lòng lại chiếm cứ to lớn như vậy phân lượng, hơn nữa lấy hắn cầm đầu. Chẳng lẽ nói hắn mới là Tứ Hải Thương hội phía sau màn chân chính người trưởng đà? Ban đầu thằng nhóc này cự tuyệt mình, chính là bởi vì như vậy. Nghĩ tới đây, hắn đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, mở miệng cười. Sở huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ta vậy không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ cùng Trần Đồng gặp mặt. Sở Dương không mặn không lạt trả lời. Trần Thiên Thụ do dự một tí nói, Phi Nhu Thương hội lệ thuộc tại chúng ta Thiên Sứ Đầu Tư tập đoàn, Hứa hội trưởng lại là ta nhiều năm trợ thủ đắc lực, chuyện hôm nay xin Sở huynh đệ có thể cho ta một cái mặt mũi. Nếu Trần lão bản ra mặt hòa giải, mặt mũi kia ta dĩ nhiên là cấp cho. Ta biểu đệ bị bọn họ bị thương thành như vậy, bồi thường cái gì ta liền không yêu cầu, để cho bọn họ hướng ta biểu đệ nói lời xin lỗi, không quá phận chứ? Sở Dương mặt không thay đổi nói, Dương ca, Triệu Đại Bằng không nghĩ tới cái này thời điểm Sở Dương còn nghĩ cho mình đòi công đạo, thậm chí không tiếp cùng Trần Thiên Thụ đối nghịch. Cái này để cho hắn trong lòng cảm động hơn, đối với Sở Dương càng phát càng tôn kính và đồng ý. Hắn rất rõ ràng, ở bọn họ trong cái vòng này, mặt mũi so với cái gì đều trọng yếu. Một câu ấy nấy cũng không có gì, nhưng lại quan hệ đến mặt mũi. Chuyện này vốn cũng không phải là ngươi sai, thứ khác ta có thể không muốn, nhưng là nói xin lỗi tuyệt không thể thiếu. Sở Dương vỗ Triệu Đại Bằng bả vai nói, Trần Thiên Thụ sắc mặt chính là bởi vì Sở Dương phen này trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Sở Dương lại không biết tốt xấu như thế. Cái này thật lấy là mình có chút bản lãnh là có thể cùng hắn chống lại sao? Thằng nhóc, ngươi đừng không biết phải trái, được voi đòi tiên. Trần Thiên Thụ sau lưng thân mặc đồ màu trắng Âu phục chàng thanh niên chính là nghiêm nghị nói. Hắn còn muốn nói gì, lại bị Trần Thiên Thụ vẫy tay cắt đứt. Bạch Dương đừng có vô lễ. Bạch Dương sắc mặt khó khăn xem, chỉ có thể không nhiều lời nữa. Còn như Trần Thiên Thụ hắn nhìn về phía Sở Dương ánh mắt chính là hoàn toàn đổi được băng lạnh. Muốn chúng ta nói xin lỗi vậy không phải là không thể, không quá ta có cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Sở Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Trần Thiên Thụ chỉ sau lưng Bạch Dương và áo xanh ông già nói. Ta nghe Sở huynh đệ thực lực vô cùng là bất phàm, cho dù là Hùng hội trưởng cũng không cách nào làm sao ngươi chút nào. Bên người ta có hai cái tên không ra hồn, còn muốn thỉnh Sở huynh đệ chỉ điểm một hai. Nếu Sở Dương không nể mặt như vậy Trần Thiên Thụ không ngại mượn này cơ hội cho hắn một chút màu sắc xem. Theo Trần Thiên Thụ tiếng nói rơi xuống, Bạch Dương và áo xanh ông già từ sau lưng hắn đi ra. Bọn họ cũng đều là Trần Thiên Thụ tâm phúc, thực lực cường hãn, đi theo hắn nhiều năm, không biết là hắn hóa giải qua bao nhiêu lần làm khó, âm thầm giúp hắn giải quyết hết bao nhiêu phiền toái, sâu được Trần Thiên Thụ tin cậy. Hai người ai đi trước gặp vị này Sở huynh đệ? Không đợi Sở Dương mở miệng, Trần Thiên Thụ liền trầm giọng hỏi. Bạch Dương và áo xanh ông già nhìn nhau đang muốn mở miệng, lại bị Sở Dương thanh âm đạm mạc cắt đứt. Trần Thiên Sinh, theo ta xem ngươi vẫn là để cho bọn họ cùng lên đi. Nếu Trần Thiên Thụ muốn mượn này cơ hội gõ hắn, như vậy Sở Dương không ngại cùng bọn họ vui lùa một chút. Xem cuối cùng rốt cuộc là ai để cho ai khó chịu. Cùng nhau. Bạch Dương và áo xanh ông già nhìn nhau, đều là thấy trong mắt đối phương tức giận. Mặc dù bọn họ đã sớm ẩn lui giang hồ nhiều năm, lại nữa chém chém giết giết, nhưng là đã từng nhưng ở giang hồ các nơi đều lưu lại bóng người và truyền thuyết. Nếu Sở huynh đệ có lần này yêu cầu, như vậy hai ngươi liền thỏa mãn hắn tốt. Trần Thiên Thụ trong mắt sát ý quá mức đồng, lạnh giọng mở miệng. Ùm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Bạch Dương và áo xanh ông già trong mắt sát ý ngang dọc, khí thế kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Vô hình kinh khí lại là từ bọn họ thân thể bên trong, làm được dáng người của bọn họ đổi được vô hạn cao lớn, làm người ta cảm nhận được liền cực lớn áp lực. Cái này hai người, tuyệt đối là tu luyện ra nội kình cao cấp cao thủ. Oeng. Một giây kế tiếp, bọn họ một trái một phải giống như hai đầu mãnh thú hướng Sở Dương phóng tới. Tốc độ bọn họ thật nhanh, dọc đường chỗ đi qua đều là tàn ảnh. Trong thoáng qua bọn họ liền vọt tới Sở Dương bên cạnh. Bạch Dương bàn tay bị màu xanh kình khí bao vây, phản phất một đầu chim thương ưng nhanh như thiểm điện hướng Sở Dương ngực đánh tới. Áo xanh ông lão tay phải bị màu xám cho kinh khí quấn quanh, hóa thành một đầu màu xám cho cự lang theo hắn quả đấm huy động dương ra miệng to như chậu máu hướng Sở Dương cắn xé đi. Hai người ra tay gian chính là nhất là chí mạng sát chiêu, thế tất yếu đem Sở Dương chấn động giết. Trong thoáng chốc, một cổ to lớn nguy cơ liền đem Sở Dương bao phủ. Chương 228, Sở Dương một chiêu bại địch. Thiên ứng chảo. Thương lang thiếu. Nhìn Bạch Dương và áo xanh ông già xuất thủ chiêu thức, hiện trường nhất thời chuyển tới một hồi kêu lên. Còn có người vào thời khắc này nói ra bọn họ thân phận và lai lịch. Bọn họ lại là trên giang hồ danh chấn nhất thời đêm tối Ưng Vương Bạch Dương Hòa Thái núi Lang Vương Nô Khiếu. Không nghĩ tới đêm tối Ưng Vương Bạch Dương Hòa Thái núi Lang Vương Nô Khiếu cái này hai vị cao cấp đại cao thủ lại sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa là Trần Thiên Thụ dốc sức. Tin đồn bọn họ đã từng liên thủ từng đánh chết hổ bảng hạng cao đến hơn 20 tên hào cường, thực lực sâu không lường được, vậy họ Sở tiểu tử hôm nay sợ rằng phiền toái. Nghe được mọi người lời nói, Bạch Dương và Nô Khiếu hai người trên mặt đều là thoáng qua một chút ngạo nghễ cùng đắc ý. Mặc dù bọn họ đã ẩn lui giang hồ, là Trần Thiên Thụ dốc sức, nhưng là đã từng xông ra danh tiếng vẫn tồn tại như cũ, trên giang hồ như cũ lưu truyền liên quan tới bọn họ truyền thuyết. Đối với đánh chết chân áp Sở Dương, bọn họ lại là thế ở tất được. Sử quản lý, chúng ta phải ra mặt sao? Xa xa Sử Trường Ninh thấy vậy không nhịn được nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, bên cạnh hắn thuộc hạ lại là mở miệng hỏi nói. Trước xem nói sau. Sử Trường Ninh cặp mắt ánh sáng sắc bén chớp động, sắc mặt ngưng trọng nói. Bạch Dương và Ngô Khiếu hai người thực lực bất phàm, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hứa Phi Nhu, Hứa Hiểu Phong bọn họ chính là thần tình kích động, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Có Bạch Dương và Ngô Khiếu cái này hai đại cao thủ ra tay, tất nhiên có thể ung dung đem vậy họ Sở tiểu tử bắt lại. Còn như Thương Tứ Hải bọn họ, đến phía sau cũng đem rơi vào kết cục giống nhau. Thậm chí, Hứa Phi Ngưu còn không quên vào lúc này chụp nổi lên Trần Thiên Thụ lĩnh bợ. Trần Tiên Sinh quả nhiên là sâu không lường được, bên người lại là đầm rồng hang hổ, không nghĩ tới cất giấu Bạch Hưng và Ngô Khiếu cái này hai vị đứng đầu đại cao thủ, Hứa Mộ thật là bội phục cực kỳ. Ngươi liền đừng ở chỗ này lính hót, hai người bọn họ nhưng mà ta cho ngươi thống trị Phi Ngưu thương hội mời tới ngoại viện, đem cùng các người cùng nhau tham gia Long Môn thi đấu. Vốn là còn muốn ẩn nút một cái, không nghĩ tới vì vậy bại lộ. Trần Thiên Thụ nhìn Hứa Phi Ngưu một mắt, khá là bất đắc dĩ nói. Hứa Phi Ngưu đi theo hắn nhiều năm, ở hắn xem ra mặc dù thực lực kém một chút, nhưng hắn năng lực nhưng tương đối khá, trọng yếu hơn chính là hắn rất trung tâm. Chính vì vậy, Trần Thiên Thụ mới không tiếc thay hắn ra mặt. Đều là Hứa Mộ bất lực, để cho Trần Tiên Sinh ngài phí tâm. Hứa Phi Ngưu một mặt tự trách nói, cái này cũng không trách ngươi. Trừ hai người bọn họ ra, ta còn đưa ngươi tìm hai vị lợi hại hơn ngoại viện, đợi đến chuyện này kết thúc, ta giới thiệu các ngươi còn biết. Lần này Long Môn thi đấu hạng nhất các ngươi có thể được thế tất bắt lại cho ta, nhất thống Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất. Trần Thiên Thụ trầm giọng nói, Tiên Sinh yên tâm, coi như là ta đánh bạc cái mạng già này, vậy được bảo đảm Tiên Sinh kế hoạch thuận lợi. Hứa Phi Ngưu thể thành khẩn bảo đảm nói. Đông. Ở bọn họ trong lúc nói chuyện, Bạch Hưng và Ngô Khiếu hai người đã tới sát Sở Dương bên cạnh. Bọn họ cường đại công kích lại là cùng Sở Dương thế công cứng rắn hàn với nhau. Phốc suy, to lớn tiếng va chạm vang lên, kinh khí ngang dọc, kinh bạo mọi người con mắt một màn đột nhiên phát sinh. Ở vô số người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, thế công hung mãnh Bạch Hưng và Ngô Khiếu nhưng cũng không có đối Sở Dương tạo thành bất kỳ thương thế. Ngược lại là bọn họ trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bị thương nặng, giống như là con diều đứt dây vậy đổ bay ra, nặng nề đập xuống ở Trần Thiên Thụ và Hứa Phi Ngưu bên người. Bọn họ cố nén thân thể đau nhức vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng mà lại không nói nổi chút nào khí lực. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bạch Hưng và Ngô Khiếu hai người che ngực, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Dương, suy yếu mở miệng. Bọn họ xuất đạo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp phải như vậy cao thủ. Cho dù là bọn họ thi triển ra tuyệt kỹ thành danh đều bị ngay tức thì đánh cho bị thương. Nếu như không phải là bọn họ tu luyện ra nội kình, sợ rằng hiện trường đã trở thành hai cổ thi thể lạnh như băng. Tình huống gì? Bạch Hưng và Ngô Khiếu hai đại cao thủ lại đánh bại. Có lầm hay không? Bạch Hưng và Ngô Khiếu hai người liên thủ nhưng mà đánh bại hội bảng hạng hơn 20 vị cao cấp hào cường, có thể hiện tại bọn họ nhưng thua ở một cái tịch tịch vô danh tiểu tử trong tay. Chơi ạ, huynh đệ. Nói cho ta, đây không phải là thật, là ta hoa mắt. Bạch Hưng và Ngô Khiếu hai đại cao thủ lại thảm bại đẫm máu. Ai có thể nói cho ta mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Bạch Hưng và Ngô Khiếu hai đại cao thủ làm sao liền đánh bại? Nhìn vậy thoi thóp nằm ở trên sàn nhà Bạch Hưng và Ngô Khiếu, hiện trường mọi người trợn to hai mắt, trên gương mặt diễn cảm giống như là từ trong địa ngục bò ra sát xuống vậy, đều là kinh hoàng cùng hoảng sợ. Hứa Phi Ngưu, Hứa Hiểu Phong phụ tử người cũng ngớ ngẩn. Bọn họ nhìn ngã trong vũng máu Bạch Hưng và Ngô Khiếu, thật lâu đều khó phục hồi tinh thần lại. Gần đây Phong Khinh Vân Đạm, ung dung như thường Trần Thiên Thụ sắc mặt cũng đều vào thời khắc này thay đổi. Hắn đối Bạch Hưng và Ngô Khiếu thực lực lại rõ ràng bất quá, đối Sở Dương thực lực cũng có qua đánh giá. Cho rằng hắn hai người chúng ta phải đối phó Sở Dương chẳng qua là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay tình, nhưng mà nào biết kết quả sau cùng lại sẽ là như vậy. Hắn thư ký La Ôn Ninh một đôi mắt đẹp chính là kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Dương, tuyệt đẹp trên gương mặt viết đầy nồng nặc rung động và không che giấu chút nào thưởng thức, một viên tâm hồn thiếu nữ lại là ung không ngừng ngày. Mặc dù nàng trên mặt nổi là Trần Thiên Thụ thư ký, nhưng là cái này chỉ là gia tộc đối nàng phóng ra ngoài lịch luyện. Lấy nàng đã từng là thân phận và tầm mắt, nàng gặp qua vô số ưu tú thanh niên, nhưng mà nàng vẫn là lần đầu tiên thấy lớn mạnh như vậy thanh niên đẹp trai. Nàng tới sùng bái cường giả, đối với có thể một chiêu quật ngã Bạch Hưng và Ngô Khiếu Sở Dương, có thể nói là sùng bái vô cùng, thưởng thức văn phần. Đứng ở bên cạnh Triệu Đại Bằng và bạn gái của hắn Trương Yến Yến bị một màn này kinh được con ngươi cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Trương Yến Yến lại là không nhịn được thở dài nói, Đại Bằng, ngươi vị này biểu tỷ phu cũng quá xinh mánh. Cục cục. Là rất can đảm, so đại bá ta nhị bá còn lợi hại hơn. Triệu Đại Bằng khó khăn nuốt nước miếng, cảm khái nói. Hắn trong miệng đại bá nhị bá dĩ nhiên là chỉ Triệu Thiên Hoàng và Triệu Trấn Nam. Không hổ là công chúa điện hạ bằng hữu, thật là xinh mánh. Xa xa Sử Trường Ninh chính là không nhịn được vào thời khắc này cảm khái nói. Đúng vậy, quá mạnh mẽ. Công chúa điện hạ vị bằng hữu này đúng là lợi hại. Thuộc hạ của hắn cửa đều là rối rít phụ họa gật đầu một cái. Toàn bộ hiện trường duy nhất coi như bình tĩnh chỉ sợ cũng chỉ có Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong. Con đường đi tới này, bọn họ đối với Sở Dương thực lực sớm đã là thấy có lạ hay không? Trần Tiên Sinh, đối với ta chỉ điểm, ngươi cái này hai vị thuộc hạ coi như hài lòng chứ? Sở Dương lãnh đạm quét Bạch Hưng và Ngô Khiếu cái này hai vị bại tướng dưới tay một mắt, đưa mắt rơi vào Trần Thiên Thụ trên mình. Trần Thiên Thụ sắc mặt khó khăn xem, quả đấm nặng được ken két vang dội. Hắn bản muốn nhân cơ hội sẽ cho Sở Dương một cái dạy bảo, giảm một chút hắn nguyệt khí, có thể không nghĩ tới mình sẽ bị bập bập đánh mặt. Lập tức, hắn quét Bạch Hưng và Ngô Khiếu hai người một mắt, sắc mặt khó coi nói: "Hai cái phế vật vô dụng, nỡ ra làm gì, còn không nhanh chóng đa tạ Sở Tiên Sinh chỉ giáo." "Đa tạ Sở Tiên Sinh chỉ giáo." Bạch Hưng và Ngô Khiếu hai người không cam lòng mở miệng. Sở Dương cười một tiếng, cũng không để ý gì tới sẽ bọn họ, mà là lần nữa mở miệng nói: "Trần Tiên Sinh, bây giờ có thể để cho bọn họ cho ta biểu đệ nói xin lỗi chứ?" "Đây là tự nhiên." Trần Thiên Thụ cố nén lửa giận trong lòng, đưa mắt rơi vào Hứa Phi Ngưu trên người của bọn họ. "Triệu thiếu, thật sự là thật xin lỗi. Triệu huynh đệ, con ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đụng, xin hãy thứ lỗi." Hứa Hiểu Phong, Hứa Phi Ngưu phụ tử sắc mặt khó khăn xem, không cam lòng cúi đầu, đi tới Triệu Đại Bằng bên người hướng kỳ đạo ấy nấy. Triệu Đại Bằng chỉ cảm thấy được lần mà có mặt mũi, ưỡn ngực. Có thể để cho Hứa Phi Ngưu đường đường nhất lưu thương hội hội trưởng nói xin lỗi, đây tuyệt đối là trong đời hắn cao quang. Hắn biết, cái này tất cả đều là dính Sở Dương quang. chúng ta còn có việc, cũng không lại phục bồi, cáo tử. Đợi đến Hứa Hiểu Phong phụ tử nói xin lỗi xong, Trần Thiên Thụ bỏ lại một câu nói liền sắc mặt âm trầm rời đi. Dương ca, ngày hôm nay thật là thật cảm ơn ngươi. Triệu Đại Bằng chính là kéo bạn gái Trương Yến Yến lại lần nữa đối Sở Dương bày tỏ cảm ơn. Sau đó, Triệu Đại Bằng lại là một mặt hưng phấn nói, nếu như Băng Tuyết tỷ biết ngươi ở trên thuyền, nhất định sẽ cao hứng xấu. Đi, ta mang ngươi đi gặp nàng. Sở Dương chính là vô hắn bả vai, cười trả lời. Tạm thời đừng nói cho nàng ta ở trên thuyền tin tức, rất nhanh chính là nàng sinh nhật, ta muốn cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nghe được Sở Dương mà nói, Triệu Đại Bằng trên mặt nhất thời toát ra ta biết diễn cảm. Dương ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi bảo mật. Chương 229, phía sau màn cường viện. Một đám phế vật vô dụng, ngay cả một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng không đối phó được. Lao tử nuôi các ngươi có ích lợi gì? Trở lại gian phòng, Trần Thiên Thụ kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, một cái tát vỗ mạnh lên bàn. Ngày hôm nay mặt hắn đều bị Hứa Phi Nhu, Bạch Dương, Nô Khiếu bọn họ cho mất hết. Nhìn vậy đại phát lôi đỉnh Trần Thiên Thụ, Hứa Phi Nhu, Bạch Dương bọn họ đều là xấu hổ cúi đầu. Bọn họ quả thật không nghĩ tới mình sẽ thua ở mấy cái hạng người vô danh trong tay, đích xác là thẹn với liền Trần Thiên Thụ đối bọn họ trọng dụng. Trần Tiên Sinh không cần tức giận, sổ nợ này chúng ta hắc núi song sắt nhất định sẽ để cho những tên kia trả lại gấp bội trở về. Ngay tại Trần Thiên Thụ chuẩn bị lại lần nữa đại phát lôi đỉnh thời điểm, sang sảng tiếng cười nhưng vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, hai người da ngăm đen, mặt mũi cùng dã, cả người lộ ra nồng nặc sát khí người đàn ông trung niên chính là từ bên ngoài đi vào. Bọn họ chính là Trần Thiên Thụ lần này tiêu phí giá thật lớn là Phi Ngưu Thương Hội mời tới mạnh mẽ ngoại viện. Bọn họ tên chữ phân biệt gọi là Lôi Chấn Hổ, Lôi Vạn Sơn, chính là hắc núi khu vực tiếng tăm lừng lây cao thủ, bởi vì lưng đeo giết hại, thủ đoạn tàn nhẫn, để cho người sợ sợ hãi, cho nên mọi người đem bọn họ gọi là hắc núi song sát. Nhìn vậy đến Lôi Chấn Hổ và Lôi Vạn Sơn huynh đệ, Hứa Phi Ngưu, Bạch Dương, Nô Khiếu trong mắt của bọn họ đều là thoáng qua vẻ hoảng sợ cũng khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Trần Thiên Thụ lại mời tới cái này hai vị hung nhân. Tin đồn, hai người bọn họ người nhưng mà rất hổ bảng trước 20 võ đạo đại sư từng có giao thủ mà không bại. Lôi tiên sinh, thấy hắc núi song sát, Trần Thiên Thụ tâm tình cũng là tốt lắm rất nhiều. Trần Tiên Sinh, chuyện đi qua anh em chúng ta đã nghe nói qua. Thật sự là xin lỗi, bởi vì hai chúng ta tạm thời mê rượu, uống nhiều ngủ, không có kịp thời xuất hiện, để cho ngài chịu ủy khuất. Ngài yên tâm, đợi đến tối mai thi đấu, anh em chúng ta định sẽ đem vậy tiểu tử lột ra rút gân, là ngài hả giận. Lôi Chấn Hổ và Lôi Vạn Sơn mặt đầy sát ý nói. Ha ha, có hai vị lời nói này ta liền yên tâm. Nghe được bọn họ thề thành khẩn lời nói, Trần Thiên Thụ vui vẻ cười to trước mở miệng. Ta tin tưởng có hai vị ra tay, át phải có thể giúp ta bắt lại Long Môn thi đấu hạng nhất, nhất thống Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất. Thấy vậy, thư ký bên cạnh La Ôn Linh chính là cặp mắt híp lại, xinh đẹp tuyệt trần không giấu vết nhíu một cái. Bất quá, lấy nàng hôm nay thân phận, nàng cũng không có vào thời khắc này nói thêm cái gì. Tàu Hải Dương Lục Châu, sang trọng trong sáu phòng. Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, nghe thủ hạ báo cáo, trong mắt lóe lên lạnh như băng ánh sáng. Các ngươi nói vậy họ Sở tiểu tử cùng Trần Thiên Thụ đối mặt, hơn nữa còn đánh bại Bạch Dương và Ngô Khiếu cái này hai tên. Nghe được Hùng Phách Thiên câu hỏi, vậy thuộc hạ do dự một tí, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đúng vậy. Lúc ấy rất nhiều người đều thấy được, Trần Thiên Thụ sắc mặt lại là âm trầm được tựa như có thể nhỏ ra nước, lộ vẻ được đặc biệt là đất không cam lòng. Nghe vậy, Hùng Phách Thiên cười lạnh một tiếng, có nhiều hăng hái nói. Trần Thiên Thụ tên kia dã tâm cực lớn, ta nghe nói là lần này Long Môn thi đấu hạng nhất, hắn nhưng mà cho Phi Ngưu Thương Hội mời không thiếu cường đại ngoại viện, không nghĩ tới còn chưa kịp hiện ra, liền ở đó họ Sở tiểu tử trong tay hắn biết. Lấy ta đối hắn rõ ràng, hắn ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ, tối mai Long Môn tỷ võ trên sợ rằng có trò hay để nhìn. Đỗ Hải Long chính là cười nói, nếu là như vậy đối chúng ta mà nói ngược lại là có lợi. Tên tiểu tử kia thực lực sâu không lường được, nếu như bọn họ có thể đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy không thể tốt hơn nữa. Như là nghĩ tới điều gì, Đỗ Hải Long tiếp tục nói. Hơn nữa, ta nhận được tin tức, vậy tiểu tử bọn họ tựa hồ còn cùng Tiền gia người xảy ra mâu thuẫn. Tiền gia? Hùng Phách Thiên cặp mắt híp lại, trong mắt trí khôn ánh sáng chớp động, trên mặt lộ ra vẻ kiên kỵ cùng nghiêm trọng. Ta nghe bọn họ lần này mời tới rất nhiều thực lực cường đại hải ngoại cường giả, lần này đối Long Môn thi đấu hạng nhất, bọn họ đồng dạng là thế ở tất được. Đích xác, ta cũng nghe nói, chỉ là không biết lần này bọn họ mời là kia phe thế lực. Đỗ Hải Long đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng nói, lần này Long Môn thi đấu tình huống có thể muốn đối bọn hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn. Quản hắn là kia phe thế lực, chỉ cần đến lúc đó chúng ta ở lớn so sánh với đem bọn họ từng cái diệt chính là, dù cho bọn họ có mọi thứ không cam lòng, vậy được thừa nhận chúng ta thân phận và địa vị. Đỗ Hải Long lời nói mới vừa là câm, lang liệt ngang ngược thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một tên giữ lại màu nâu mái tóc dài, mặt mũi thô cuồng, thân hình cao lớn, trong miệng ngậm một điếu xì gà, khoác màu đen áo choàng dài người đàn ông trung niên mang ba danh tiếng thế hung hãn cao thủ đi xuống. Cựu tiên sinh. Cựu tiên sinh. Nhìn đi tới quần áo đen trung niên, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long sắc mặt của hai người đều là không nhịn được đổi một cái. Sau đó, bọn họ mắt lộ ra cung kính, vội vàng đứng dậy, không người chào đón. Như là người ngoài xem đến thời khắc này Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ cung kính hình dáng, tất nhiên sẽ bị kinh điệu cảm. Phải biết hắn hai người chúng ta đã là Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất xứng đáng không thẹn đại lao. Bọn họ rất khó tưởng tượng rốt cuộc là dạng gì tích trữ tại có thể để cho cái này hai vị đại lao cũng cung kính như thế đối đãi. Ầm. Cửu tiên sinh nhẹ khẽ gật đầu, đi thẳng tới phía trước ghế salon ngồi xuống, nhấc lên hai chân. Nói một chút đi. Lần này Long Môn thi đấu trên có những đáng chú ý điểm. Nghe vậy, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long nhìn nhau một lời, cung kính trả lời. Có ngài ra tay, hạng nhất vị bắt vào tay. Những cái kêu binh tôm tướng cá căn bản cũng không trị giá liền nói. Cùng lúc đó, Tiền Lập Quốc bọn họ sắc mặt khó coi từ Hắc Thủy Lao bên trong đi ra. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là bị ở bên trong nhốt một ngày, đối bọn họ không tạo được bất kỳ tổn thương, nhưng là đây đối với bọn họ mà nói nhưng là một loại cực lớn làm đủ. Nhất là bọn họ còn đưa tới rất nhiều người vây xem, có thể nói là mất hết mặt mũi. Đến khi Long Môn thi đấu kết thúc, thế tất yếu để cho những thứ này tạm. Loại xinh đẹp. Tiền Lập Quốc nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền đẩy ra một miếng gian phòng cửa mang đám người đi vào. Trong phòng, ba đạo ác liệt bóng người bị bao phủ ở trong bóng tối, để cho người không thấy rõ bộ dáng của bọn họ. Thấy Tiền Lập Quốc bọn họ bộ dáng chật vật, bao phủ ở trong bóng tối ba người đều là không nhịn được nhíu mày. Sự việc đều làm xong hết chưa? Làm sao làm thành cái này quỷ dạng? Ám Ảnh đại nhân yên tâm, ngài phân phó sự việc đã làm xong, độc đã lặng yên không một tiếng động hạ ở hoàng gia cả dịch bình thành viên và hoàng gia bọn thị vệ thức uống bên trong, đợi đến thời cơ chín muồi, độc tính bùng nổ, chúng ta liền có thể nhanh chóng đoạt được tàu Hải Dương Lục Châu nắm quyền trong tay. Tiền Lập Quốc đưa mắt rơi vào cầm đầu bóng tối trên mình, cung kính trả lời. Rất tốt. Nghe được hắn trả lời, bóng tối hài lòng gật đầu một cái. Hắn đánh một cái động tác tay, bên cạnh hai cái bóng đen chính là từ bóng mở bên trong đi ra, phơi bày ở Tiền Lập Quốc bọn họ trong tầm mắt. Cái này là một đôi mặc màu đen chiến giáp, lộ vẻ được đặc biệt là lãnh khốc cùng cường đại trai gái, trường đao và nhận kiếm theo thứ tự là binh khí của bọn họ. Bọn họ tên là Y Dịch và Demi, chính là phái ta sai cho các ngươi trợ thủ, sẽ giúp các ngươi đoạt được Long Môn thi đấu hạng nhất. Ám bảng hạng 108 Y Dịch đại nhân và hạng 107 Demi đại nhân. Nghe vậy, Tiền Lập Quốc bọn họ thất kinh, nhìn về phía trước mắt đây đối với nam nữ ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ cùng hoảng sợ. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, đối phương sẽ phái hai người ám bảng cường giả cho bọn họ đảm nhiệm Long Môn thi đấu ngoại viện. Phải biết, ám bảng hàm kim lượng ở hải ngoại có thể nói là đặc biệt là to lớn. Có thể leo lên ám bảng người, cho dù là roi mắt quốc tế đều là tiếng tăm lừng lẫy hào cường. Có bọn họ trợ giúp, tiền ra dưới cờ Thiên Lang Thương hội lo gì không thể đoạt cút. Chương 230, Thương tứ hải cửu địch. Thời gian trôi qua, ở vạn chúng mong đợi dưới, Long Môn thi đấu rốt cuộc kéo ra màn che. Long Môn thi đấu cử hành địa điểm là ở tàu Hải Dương Lục Châu nhất là lớn sân giáp đấu. Hôm nay Long Môn thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, toàn bộ sân giáp đấu cũng đã là không còn chỗ ngồi, như biển người. Khắp nơi đều ngồi đầy nhà giàu có quý tộc, phú giáp con em, nghìn vàng danh viện, thương hội nồng cốt. Sở Dương ở Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ dưới sự hướng dẫn cũng tới đến sân giáp đấu. Nhìn trước mắt cái này hiện trường sôi động, bọn họ đều là âm thầm chắt lưới. Sợ rằng ngày hôm nay tàu Hải Dương Lục Châu cơ hồ nơi có thân phận người bất phàm đều tụ tập ở nơi này. Bọn họ ánh mắt từ bốn phía quét qua, nhanh chóng tìm kiếm thuộc về bọn họ vị trí. Chỉ là tìm hồi lâu cũng không có tìm được bọn họ vị trí, để cho Sở Dương bọn họ không nhịn được nhíu mày. Thành tựu Long Môn thi đấu nhân viên tham gia hội, không có bọn họ vị trí cũng rất ngoại hạng. Vừa lúc đó, một tên tứ hải thương hội thành viên la lớn: "Hội trưởng, Sở tiên sinh, chúng ta vị trí ở bên này. Đi, chúng ta đi qua." Lập tức, Thương Tứ Hải và Sở Dương bọn họ vội vàng mang người chạy tới. Chỉ bất quá, rất nhanh bọn họ liền không nhịn được nhíu mày, bởi vì nơi này ngồi đầy người. "A Lam, ngươi không phải nói chúng ta chỗ ngồi ở bên này sao? Chỗ ngồi đâu?" Thương Tứ Hải ánh mắt từ bốn phía quét qua, trầm giọng hỏi: "Hội trưởng, khu vực này chính là chúng ta thương hội vị trí, chỉ bất quá bị trước mắt đám này Thiên Lang thương hội và Hồng Hưng thương hội thành viên chiếm đoạt." A Lam chỉ trước mắt đám này khí thế hung hãn, sắc mặt bất thiện những tên nói: "Thiên Lang thương hội, Hồng Hưng thương hội." Thương Tứ Hải sắc mặt run lên, trong mắt cuồng bạo sát ý ở phun trào, quả đấm nặng được ken két vang dội. Phải biết, năm đó sát hại và ôn đục hắn vợ hung thủ không chỉ có Diêu Võ Long, còn có Thiên Lang thương hội hội trưởng Diệp Thiên Lang và Hồng Hưng thương hội hội trưởng Hồng Thiên Lôi. Lên thuyền lâu như vậy hắn một mực trong bóng tối tìm Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi hai tên rơi xuống, cũng không có tìm được chút nào đầu mối. Không nghĩ tới cái này hai cái thương hội thành viên xuất hiện ở nơi này. Lập tức, Thương Tứ Hải ánh mắt từ bốn phía quét qua, muốn phải tìm Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi bóng người. Chỉ bất quá, để cho bọn họ tiếc nuối là cũng không có xem Hồng Thiên Lôi và Diệp Thiên Lang. Hắn cố nén sát ý trong lòng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm chiếm đoạt bọn họ coi như Thiên Lang thương hội thành viên và Hồng Hưng thương hội thành viên. Hắn đang muốn mở miệng, cực độ khó chịu thanh âm chính là từ Thiên Lang thương hội thành viên và Hồng Hưng thương hội các thành viên trong miệng truyền ra. "Nhìn cái gì xem? Không có chuyện gì nói nhanh chóng lăn, đừng ỉ ở chỗ này chớ mắt." Nghe được lời của bọn họ, Thương Tứ Hải bọn họ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nơi này là bọn họ vị trí, những người này lại để cho bọn họ lăn. Lập tức, Kiếm Kinh Phong sắc mặt lạnh như băng nói: "Các ngươi làm chứ? Nơi này rõ ràng là chúng ta vị trí, nên lăn chính là cửa mới đúng chứ? Các ngươi vị trí?" Nghe vậy, một tên mặt mũi âm ngoan, eo hết viên cánh tay người đàn ông trung niên đứng dậy, lạnh mở miệng cười: "Không sai, ngươi xem chỗ ngồi có chúng ta Tứ Hải thương hội dấu hiệu." Kiếm Kinh Phong chỉ chỗ ngồi dấu hiệu nói: "Bọn ngươi loại rác dưới này thương hội cũng xứng có vị đưa. Nơi này hiện tại thành chúng ta vị trí, không muốn chết nhanh chóng lăn." Eo hết viên cánh tay nam mặt đầy không nhịn được nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, mấy chục tên người to con vào thời khắc này đồng loạt đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong bọn họ là người. Trong đó ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Một cái nho nhỏ Tứ Hải thương hội, bọn họ căn bản cũng chưa có coi ra gì. "Để cho chúng ta lăn, các ngươi cũng xứng." Kiếm Kinh Phong trong mắt ý định giết người lòng lánh, chợt ra tay. Hắn tay phải nắm lại, mang theo cường đại lực lượng hướng eo hết viên cánh tay nam đập tới. "Thứ không biết chết sống." Thấy vậy, đại viên trên mặt hiện ra nụ cười khinh thường, huy động quả đấm chợt đập ra. Ầm. Phốc suy. Một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Đại viên cánh tay gãy xương, gương mặt vặn vẹo biến hình, miệng phun máu tươi, giống như một viên đạn đại bác vậy đập vào trong đám người. "Viên ca, Viên ca." Thấy một màn này, Thiên Lang thương hội và Hồng Hưng thương hội các thành viên sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái. Viên ca thực lực vô cùng là không kém, quá mức như người thú, lại bị vậy tiểu tử một quyền đánh bại. Cơ mờ nờ, thứ không biết chết sống, động thủ, cho ta xé nát bọn họ. Đại viên lau chùi vết máu ở khoe miệng, cố nén thân thể chuyển tới đau nhức, tức giận mở miệng. Lên. Giết à. Theo hắn ra lệnh một tiếng, khu vực này Thiên Lang Thương Hội và Hồng Hưng Thương Hội các thành viên đều là mắt lộ ra ý định giết người, giống như một đám chó điên vậy hướng Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ đạp chết đi. Sở tiên sinh, hội trưởng, các ngươi không cần động thủ, giao cho ta xử lý. Thấy vậy, Kiếm Kinh Phong trong mắt sát ý ngang dọc, chợt lao ra, chạy thẳng tới kẻ đi. Mặc dù Thiên Lang Thương Hội và Hồng Hưng Thương Hội các thành viên thực lực vô cùng là không kém, nhưng là thực lực đạt được to lớn tăng lên, Kiếm Kinh Phong căn bản cũng chưa có đem bọn họ coi ra gì. Bình bịch. Theo nặng nề tiếng va chạm liên tục không ngừng vang lên, bọn họ như bị tổn thương nặng, trong miệng máu tươi nô lên, giống như từng hạt tròn đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài. Ngắn ngủi trong chốc lát, khu vực này liền bị Kiếm Kinh Phong quét sạch đi ra. Sở tiên sinh, hội trưởng, mời ngồi vào. Kiếm Kinh Phong chính là thân sĩ hướng về phía Sở Dương bọn họ ngồi một động tác tay mời. Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ đang chuẩn bị vào ngồi, lạnh như băng thanh âm hùng hồn nhưng vào thời khắc này vang lên. Thương Tứ Hải, liền người chúng ta cũng dám động, các ngươi thật là chán sống à? Đột nhiên vang lên thanh âm, làm được Sở Dương bọn họ động tác đều là một lần. Thương Tứ Hải chính là ánh mắt lấp liệt, mắt lộ ra ý định giết người. Ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một tên thân hình to lớn, lưng hùng vai gấu một mắt nam tử và một tên khí thế lăng nhân, giống như bỏ rừng người đàn ông trung niên mang nhóm lớn mặc quần áo đen thuộc hạ chạy tới hiện trường. Bọn họ bất ngờ chính là Thiên Lang Thương Hội hội trưởng Diệp Thiên Lang và Hồng Hưng Thương Hội hội trưởng Hồng Thiên Lôi. Hội trưởng, hội trưởng. Nhìn vậy dẫn người chạy tới Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi, đại viên bọn họ đều là thần sắc kích động, rối rít mở miệng. Thương Tứ Hải chính là cả người sát ý nồng nặc ở dâng trào, quả đấm nặng được ken két vang rội, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm bọn họ, cắn răng nghiến lợi thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Diệp Thiên Lang, Hồng Thiên Lôi, Kiếm Kinh Phong, Hạ Bác Phong bọn họ cũng là sắc mặt băng hàn, mắt lộ ra hung quang. Sở Dương trong mắt cũng là có sát cơ lạnh như băng đang lấp lánh. Bọn họ tự nhiên đều biết Thương Tứ Hải cùng bọn họ thủ án. Cảm nhận được Thương Tứ Hải ánh mắt, Diệp Thiên Lang nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Xem ngươi cái này ánh mắt cừu hận chẳng lẽ là từ Diêu Võ Long phế vật kia trong miệng biết liên quan tới lao bà ngươi chuyện. Không đợi Thương Tứ Hải mở miệng, Hồng Thiên Lôi cũng là cười nói, chậc chậc, không thể không phải nói, Thương Tứ Hải, ngươi thật đúng là tìm một vợ tốt. Nàng rất chất bóng, vậy rất thoải mái. Chỉ bất quá, quá bất kinh chơi, chúng ta còn không có chơi ngắn nàng liền không nhanh được. Oen. Hồng Thiên Lôi lời nói mới vừa là gầm, Thương Tứ Hải kềm nén không được nữa sát ý trong lòng. Cuồng bạo khí thế bùng nổ, vung mạnh mạnh có lực thiết quyền hướng hắn đập tới. Thấy vậy, Hồng Thiên Lôi trong mắt lóe lên một chút khinh thường, chợt hù ở quyền đập tới. Thứ không biết chết sống, còn dám đối với ta ra tay. Ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi và vợ ngươi đoàn tụ. Chương 231, mâu thuẫn thăng cấp. Ầm. Một giây kế tiếp, Hồng Thiên Lôi liền cùng Thương Tứ Hải quả đấm cứng rắn han với nhau. Hắn vốn cho là mình một quyền có thể đem Thương Tứ Hải đánh bể, nhưng không nghĩ tới lại không có vào tay chút nào thành quả. Không chỉ có như vậy, Thương Tứ Hải trên nắm tay còn có một cổ so hắn còn muốn khổng lồ quyền kính truyền tới. Làm sao có thể? Người này thực lực làm sao sẽ cường hãn như vậy? Hồng Thiên Lôi trong lòng kinh ngạc đồng thời, eo hết một khẩu, cổ xương sống giống như cự long vậy chợt ngăn lại. Để cho bả vai lay động một cổ to lớn hơn lực lượng từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra, muốn đem Thương Tứ Hải trấn áp. Nhưng mà, Thương Tứ Hải thân thể nhưng giống như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Oanh suy. Hồng Thiên Lôi trong lòng trầm xuống, đang chuẩn bị lại lần nữa phát lực, một cổ huyền như hồng hoang manh thú vậy quyền kính từ Thương Tứ Hải trong thân thể bạo trào ra, đem hắn nuốt mất. Đạp đạp đạp. Kinh khủng lực lượng đem Hồng Thiên Lôi chấn động được lui về sau mấy chục bước mới vừa đem thân hình ổn định. Hắn nhìn về phía Thương Tứ Hải ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng hoảng sợ. Người này thực lực tại sao sẽ đột nhiên như thế mạnh? Lão Hồng, ngươi đang làm cái gì? Liên cái này cái rác dưới cũng không đối phó được. Thấy vậy, Diệp Thiên Lang cao mày, một mặt khó chịu nói. Hoa. Hắn lời mới là âm, một cổ ám kình ở Hồng Thiên Lôi trong cơ thể bùng nổ, để cho ngực hắn đau nhức, chợt khạc ra một hơi đen nhánh máu tươi tới. Hội trưởng, Lão Hồng, ngươi thế nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho Hồng Hưng Thương Hội các thành viên mặt liền biến sắc. Diệp Thiên Lang lại là con ngươi co rút lại, đem Hồng Thiên Lôi thân thể đỡ. Thương Tứ Hải lại đem Hồng Thiên Lôi bị đả thương. Bọn họ còn không biết Thương Tứ Hải đánh bại rất nhiều bầy trâu sự việc. Hồng Thiên Lôi đang muốn trả lời Thương Tứ Hải nhưng giống như một đầu sư tử cuồng trợn vọt tới hắn bên cạnh, huy động móng nhọn hướng hắn công kích tới. Ngày hôm nay hắn muốn để cái này hai tên nợ máu trả bằng máu, là hắn thê tử trả thù. Thứ không biết chết sống, cho ta chết. Thấy vậy, Diệp Thiên Lang trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, chợt nắm quyền đập ra. Ầm. Nặng nề tiếng va chạm vang lên. Hắn và Thương Tứ Hải thân thể đều là bị chấn động được lui về sau hết mấy bước mới vừa đem thân hình ổn định. Thời khắc này Diệp Thiên Lang rốt cuộc rõ ràng Hồng Thiên Lôi vì sao sẽ bị Thương Tứ Hải đánh lui, bị thương. Bởi vì Thương Tứ Hải cái tên đó thực lực lại chẳng biết lúc nào đã tăng lên tới một cái đặc biệt là đáng sợ bước. Cho dù là cùng bọn họ so với vậy chút nào không kém. Nhưng mà, cái tên kia hắn là làm sao làm được? Ở Diệp Thiên Lang ý niệm trong lòng lóe lên ngay tức thì, Thương Tứ Hải lại lần nữa mang theo cùng dã công kích giết tới trước mặt hắn. Giết vợ thủ, không đội trời chung. Hôm nay cựu nhân gần ngay trước mắt, Thương Tứ Hải tại sao có thể nhẫn? Cơ mờ nở, cùng tiến lên. Diệp Thiên Lang trong mắt sát ý nồng nặc đang lấp lánh, nghiêm nghị mở miệng. Ở lời hắn rơi xuống ngay tức thì, hắn dẫn đầu hướng về phía Thương Tứ Hải phát khởi công kích. Hồng Thiên Lôi cũng là cả người sát ý dâng trào, giống vậy hù ở hải quyền lên. Bọn họ đều là người tàn nhẫn, là đạt mục đích không từ thủ đoạn nào. Hai người ra tay chính là sát chiêu, thế tất yếu đem Thương Tứ Hải chấn giết. Thấy cái này hai tên lại đồng thời ra tay đối Thương Tứ Hải mở ra vây công, Hạ Bất Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ đều là không nhịn được nhíu mày. Hạ Bác Phong do dự một tí, mở miệng hỏi nói: "Hai tên kia thực lực không kém, ở hồi bảng hạng đều là hơn 40 vị tồn tại, Sở tiên sinh, chúng ta cần giúp đỡ sao?" Lão thương thủ khẳng định hy vọng mình tự tay báo, chúng ta chỉ cần bảo đảm hắn không phải bị quấy rầy là được. Sở Dương nhìn Thương Tứ Hải một mắt, trầm giọng mở miệng nói: "Thương Tứ Hải thiên phú võ đạo không tệ, hơn nữa cho tới nay đối mình yêu cầu cũng vô cùng là nghiêm ngặt, chính là chăm chỉ tự hạn chế để phạm. Từ lần trước Sở Dương giúp hắn châm cứu trải chuốc thân thể, kích phát hắn tiềm năng sau đó, Thương Tứ Hải thực lực một mực thuộc về một cái nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Cho nên, cho dù là Thương Tứ Hải đối thượng Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi cái này hai đại cao thủ, Sở Dương cũng không lo lắng." Đông. Ở bọn họ trong lúc nói chuyện, Thương Tứ Hải cùng Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi công kích lại lần nữa cứng rắn hàn với nhau. Phốc suy. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, kinh khủng kinh khí lan truyền ngang dọc. Thương Tứ Hải, Diệp Thiên Lang, Hồng Thiên Lôi bọn họ đều là miệng phun máu tươi, bị cùng giá lực lượng chấn động được đổ lui ra ngoài. Bọn họ liên tục lui về sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình, khóe miệng đều là dính vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Thương Tứ Hải lau chùi vết máu ở khóe miệng, trong mắt nồng nặc chiến hỏa đang hừng hực cháy. Oeng. Một giây kế tiếp, hắn chợt lao ra, lại lần nữa hướng về phía Diệp Thiên Lang, Hồng Thiên Lôi bọn họ vọt tới, hoàn toàn không có dừng tay ý. Nhưng vào lúc này, vô số ám khí chợt từ phương xa nổ bắn ra tới, hướng Thương Tứ Hải thân thể các nơi chỗ hiểm đánh tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được Thương Tứ Hải sắc mặt đại biến, hắn muốn né tránh đã không kịp. Thấy vậy, Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, chợt ra tay. Đinh đinh đinh. Nháy mắt tức thì, vô số ngân châm từ Sở Dương trong tay nổ bắn ra ra, đem hướng Thương Tứ Hải đánh tới ám khí toàn bộ đánh rơi, hóa giải Thương Tứ Hải nguy cơ. Đa tạ Sở tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Thương Tứ Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mặt cảm kích mở miệng. Sở Dương không nói gì, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ám khí nổ bắn ra phương hướng. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, Thương Tứ Hải, Hạ Bác Phong bọn họ vậy đưa mắt quay đầu sang. Ở bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú dưới, Tiền Lập Quốc, Tiền Nhị Gia, Âm Sát Xà Bà mang hải ngoại cường giả Ý Dịch và Đệ Mỉ và nhóm lớn cao thủ bước đi tới. Sở Dương ánh mắt từ Tiền Lập Quốc bọn họ trên mình lướt qua, trực tiếp rơi vào Ý Dịch và Đệ Mỉ trên mình, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Mới vừa ám khí chính là xuất từ cái này hai tên tay. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác đến hai người này thực lực không kém. Gia chủ, Nhị Gia. Nhìn vậy mang người cảm thấy Tiền Lập Quốc các người, Diệp Thiên Lang thật dài thư một hơi, vội vàng mở miệng. Phải biết, hắn nắm trong tay Thiên Lang Thương Hội đứng sau lưng chính là Tiền Gia. Tiền Gia chủ. Hồng Thiên Lôi và Hồng Hưng Thương Hội các thành viên đều là rối rít mở miệng. Như thế nào? Các ngươi không có sao chứ? Tiền Lập Quốc nhẹ khẽ gật đầu, đưa mắt rơi vào Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi trên mình, trầm giọng hỏi. Gia chủ, chúng ta không có sao. Diệp Thiên Lang bọn họ lắc đầu một cái. Hai bên một hồi hàn huyên sau đó, Tiền Lập Quốc bọn họ chính là đưa mắt rơi vào Sở Dương trên người của bọn họ, trong mắt lóe lên thấu xương hàn mang, lạnh lùng mở miệng. Họ Sở, Thương Tứ Hải, chúng ta lại gặp mặt. Không đợi Sở Dương bọn họ mở miệng, Tiền Lập Quốc tiếp tục nói. Lần trước bởi vì có Sử Trường Ninh ở đây, các ngươi vận khí tốt, tránh được một kiếp. Nguyên bản ta muốn ở Long Môn trên thi đấu lại thu thập hết các ngươi, có thể chính các ngươi không ngừng tìm chỗ chết, như vậy thì không trách chúng ta. Động thủ, làm thịt bọn họ. Theo Tiền Lập Quốc lời nói rơi xuống, Tiền gia đám người đang chuẩn bị động thủ, sang sảng tiếng cười nhưng vào thời khắc này vang lên. Tiền gia chủ, loại chuyện này làm sao thiếu được chúng ta đây? Nếu như thật muốn đối phó bọn họ nói, như vậy coi là ta Trần Thiên Thụ một cái. Thanh âm vang lên, nhưng là Trần Thiên Thụ mang La Ôn Ninh, Hắc Sơn Song Sát Lôi Chấn Hổ, Lôi Vạn Sơn huynh đệ cùng với Bạch Dương, Nô Khiếu các người đi tới. Trần Tiên Sinh. Thấy vậy, Tiền Lập Quốc trong mắt bọn họ thoáng qua một vẻ vui mừng, mở miệng cười. Bọn họ cũng đã nghe nói qua Trần Thiên Thụ cùng Sở Dương giữa bọn họ thù oán, hôm nay Trần Thiên Thụ nguyện ý đứng ra cùng bọn họ chung một chiến tuyến đối phó Sở Dương đám người này, Tiền Lập Quốc bọn họ dĩ nhiên là tình nguyện gặp được. Trần Tiên Sinh, ngài rốt cuộc đã tới. Hồng Thiên Lôi cũng là cung kính hướng Trần Thiên Thụ ôm quyền thăm hỏi. Phải biết, bọn họ Hồng Hưng Thương Hội ông chủ sau màn chính là Trần Thiên Thụ. Đây cũng là Trần Thiên Thụ vì sao sẽ dẫn người tới chen ngang một chân, nguyện ý cùng Tiền Lập Quốc bọn họ đối phó chen ép Sở Dương bọn họ nguyên nhân. La Ôn Ninh thì là đối Sở Dương động lòng người cười một tiếng, cũng không có lộ ra nửa điểm ý. Xa xa ngồi tại chỗ Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long bọn họ xa xa nhìn một màn này, khoe miệng đều là dơ lên dậy lau một cái độ cong. Hôm nay Long Môn thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, những tên kia cũng đã không kịp chờ đợi sẽ đối họ Sở bọn họ ra tay sao? Chậc chậc, thật là không sai phát triển. Nếu là có thể tại thi đấu bắt đầu trước giải quyết hết họ Sở đám người kia, đó thật đúng là bất không ít phiền toái. Trần Thiên Thụ cùng Tiền Lập Quốc các người một hồi hàn huyên sau đó, ngay sau đó đưa mắt rơi vào Sở Dương trên người của bọn họ, lạnh lùng mở miệng. Thằng nhóc, không muốn chết, liền ngoan ngoãn mang người quỳ xuống cho chúng ta nói xin lỗi bồi tội đi, như vậy thứ nhất có lẽ chúng ta vẫn có thể để cho các ngươi còn sống tham gia Long Môn thi đấu. Nếu không, con rồng này cửa thi đấu khai mạc nghi thức các ngươi đều sợ là không cơ hội sẽ thấy. Nếu đem Sở Dương bọn họ coi là kẻ địch, như vậy Trần Thiên Thụ cũng sẽ không có bất kỳ che giấu, nghiêm nghị mở miệng. Phải không? Vậy thì để cho chúng ta thăm các ngươi có bản lãnh kia hay không đi. Sở Dương trong mắt hàn mang phun trào, thần sắc lạnh như băng mở miệng. Trần Thiên Thụ cả người sát ý bạo tăng, tức giận mở miệng. Không biết trời cao đất rộng đồ, động thủ, phế bọn hắn cho ta. Lập tức, Trần Thiên Thụ sắc mặt run lên, nghiêm nghị nói: "Theo bọn họ ra lệnh một tiếng, nhóm lớn cao thủ khí thế bùng nổ, chạy thẳng tới Sở Dương bọn họ đi." Sở Dương bọn họ sắc mặt run lên, đang muốn động thủ, lạnh như băng thanh âm thanh thủy nhưng vào thời khắc này vang lên: "Tất cả dừng tay cho ta." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 232: Bị đánh lật bình giấm. Ngày hôm nay, bổn công chúa ngược lại là muốn xem ai dám động bọn họ. Theo lạnh như băng thanh âm thanh thủy vang lên, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một đạo hấp dẫn cao quý bóng người mang nhóm lớn hoàng gia canh phòng vào thời khắc này đi tới.
Gặp qua công chúa.
Bái kiến công chúa điện hạ. Thấy rõ ràng người đến, mọi người hơi biến sắc mặt, rồi rít chủ động nhường ra một con đường, trong miệng có cuồng nhiệt thanh âm truyền ra. Bởi vì người tới cũng không phải là người khác, chính là ảnh nước công chúa của hoàng thất Tạ Lẹn.
Gặp qua công chúa điện hạ.
Cho dù là Trần Thiên Thụ, Tiên Lập Quốc bọn họ sắc mặt cũng đều làm biến đổi, cùng kính hỏi thăm sức khỏe. Dẫu sao Ạ Lẹn thân phận không giống bình thường, không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Theo Ạ Lẹn xuất hiện, khu vực này không nghi ngờ chút nào trở thành toàn trường nhất là nhìn chăm chú tiêu điểm. Sở Dương chính là ta ảnh nước hoàng thất khách quý, các ngươi sẽ đối bọn họ độc thủ. Ạ Lẹn ánh mắt lạnh như băng từ hiện trường quét qua, cuối cùng rơi vào Trần Thiên Thụ, Tiên Lập Quốc trên người của bọn họ, sắc mặt lạnh như băng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống, nhóm lớn hoàng gia canh phòng đều là nắm bội kiếm bên hông trên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Thiên Thụ, Tiên Lập Quốc bọn họ là người.
Cái này, chúng ta không dám.
Trần Thiên Thụ sắc mặt khó khăn xem, không cam lòng túi lầu xuống. Tiên Lập Quốc bọn họ vậy rối rít túi đầu mở miệng. Hiện nay cũng không phải là công khai cùng ảnh nước hoàng thất lúc trở mặt. Đợi đến bọn họ kế hoạch tiến hành thuận lợi, đến lúc đó muốn để người phụ nữ này lâm vào là bọn họ đồ chơi.
Đã như vậy, vậy còn không nói xin lỗi.
Lập tức, Ạ Lẹn sắc mặt băng hàn nói,
cái này,
Sở huynh đệ, thương hội trưởng mới vừa xin lỗi. Cứ việc Trần Thiên Thụ, Tiên Lập Quốc bọn họ trong lòng có ngàn vạn không cam lòng, nhưng là vẫn lựa chọn nghe theo Ạ Lẹn lời nói, hướng Sở Dương bọn họ nói xin lỗi. Chỉ có đến khi Long Môn thi đấu thời điểm bắt đầu ở sân giác đấu trên lại đi báo thủ, giết chết những người này. Dẫu sao, đến lúc đó cho dù là Ạ Lẹn muốn cứu viện cũng không cách nào nhúng tay.
Ạ Lẹn không có để ý bọn họ, mà là đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười động lòng người.
Sở tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt.
Như thế nào?
Ngươi không có bị thương chớ?
Đa tạ công chúa điện hạ quan tâm, ta không có sao.
Sở Dương lắc đầu trả lời.
Ạ Lẹn thì tiếp tục hỏi. Những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao sẽ tìm ngươi phiền thoái?
Bên cạnh Thương Tứ Hải chính là thay thế Sở Dương trả lời.
Công chúa điện hạ, là những người này chiếm đoạt chúng ta chỗ ngồi, vì vậy.
Chiếm đoạt các ngươi chỗ ngồi.
Là ai đem các ngươi vị trí an bài ở nơi này địa phương vắng vẻ?
Nghe xong Thương Tứ Hải giải thích, Ạ Lẹn sắc mặt trầm xuống, cau mày hỏi.
Không đợi Thương Tứ Hải, Sở Dương bọn họ mở miệng, nàng liền tiếp tục nói.
Một hồi các ngươi cùng ta đi, đi ta ngồi cái địa phương kia.
Sau đó, nàng đưa mắt rơi vào chiếm đoạt Sở Dương bọn họ coi như lớn viên cùng trên người, lạnh giọng mở miệng.
Người đâu, đem cái này nhiễu loạn trật tự, chiếm đoạt coi như đám người kia cho ta ném ra ngoài.
Công chúa điện hạ.
Thấy vậy, Tiên Lập Quốc, Trần Thiên Thụ bọn họ hơi biến sắc mặt, đều là ôm quyền mở miệng.
Lấy lớn viên cầm đầu Thiên Lang Thương hội và Hồng Hưng Thương hội thành viên nhưng mà bọn họ người.
Nếu như bọn họ bị đuổi ra ngoài, vậy vứt nhưng mà bọn họ mặt.
Thiên gia chủ, Trần tiên sinh.
Các ngươi sự việc chúng ta cũng không có tra cứu, đã coi như là rất cho các ngươi mặt mũi.
Nếu như các ngươi còn muốn cố ý bênh vực bọn họ đám người này, như vậy đừng trách ta không nói tình cảm.
Ạ Lẹn mặt như hàn sương, thần sắc lạnh như băng nói.
Nghe vậy, Tiên Lập Quốc và Trần Thiên Thụ bọn họ sắc mặt âm trầm được tựa như có thể nhỏ ra nước.
Bất quá, bọn họ cũng không có ở nói thêm cái gì.
Rất nhanh, lấy lớn viên cầm đầu đám kia dưới quyền liền bị hoàng gia canh phòng đuổi ra ngoài.
Bọn họ liền xem Long Môn thi đấu tư cách đều bị hủy bỏ.
Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ chính là ở Ạ Lẹn mời mọc hướng phía trước dành riêng chỗ ngồi khu bước đi. Nơi đó vị trí nhưng mà hoàng gia cạ dịt bình tập đoàn đặc biệt là Ạ Lẹn bọn họ chuẩn bị dành riêng chỗ ngồi, chính là toàn trường nhất là nhìn chăm chú tồn tại, thị giác hiệu quả lại là nhất là trực quan.
Hừ, những người này không đắc ý được bao lâu.
Thi đấu bắt đầu sau đó, sổ nợ này chúng ta từ từ cùng bọn họ coi là.
Nhìn bọn họ rời đi hình bóng, Tiên Lập Quốc và Trần Thiên Thụ bọn họ trong lòng đều có giống nhau ý niệm thoáng qua.
Mà lúc này, Ạ Lẹn đã mang Sở Dương, Thương Tứ Hải bọn họ ở bên kia dành riêng khu vực ngồi xuống.
Nơi này không chỉ có vị trí tuyệt cao, liền chỗ ngồi vậy cùng những khu vực khác hoàn toàn không cùng.
Ghế ngồi áp dụng toàn chân ra thì thôi, còn mang có các loại các dạng massage chức năng.
Không chỉ có như vậy, còn có xinh đẹp hoàng gia thị nữ phục vụ, luôn luôn bưng tới rượu ngon và món ngọt.
Chậc chậc,
nơi này có thể so với an bài chúng ta ngồi bên kia thoải mái quá nhiều.
Thương Tứ Hải bọn họ vừa hưởng thụ trước massage, một bên không nhịn được thở dài nói.
Đúng vậy, cái này đãi ngộ không ai.
Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong cùng với Tứ Hải Thương hội các thành viên đều là tán đồng cảm khái nói.
Bọn họ biết, lần này có thể ngồi ở chỗ này toàn là theo chân Sở Dương dính quang.
Thời khắc này bọn họ cũng không biết, bọn hắn lúc này đã trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm.
Dẫu sao, mảnh khu vực kia vị trí cũng không phải là ai cũng có thể ngồi.
Lập tức, rất nhiều người đều là không nhịn được thấp giọng nghị luận.
Cái thằng nhóc đó là ai ạ?
Lại ngồi ở Ạ Lẹn công chúa điện hạ bên cạnh.
Trời ạ, ai đặc biệt gặp vận may, lại lấy được Ạ Lẹn công chúa xem trọng.
Ạ Lẹn công chúa bên cạnh vậy tiểu tử ta ngược lại không biết, bất quá ngồi ở bọn họ người phía sau ta đây là biết, đó là Tứ Hải Thương hội Thương Tứ Hải.
Thương Tứ Hải?
Một cái tam lưu thương hội rác dưới hội trưởng mà thôi, hắn có cái gì tư cách cùng Ạ Lẹn công chúa và hoàng gia cả dịch bỉn tập đoàn những cao quản ngồi chung một chỗ?
Ta nghe nói lần này Ạ Lẹn công chúa sở dĩ tới đây, chính là vì tìm đáng tin thương hội cùng hoàng gia cả dịch bỉn tập đoàn tiến hành khóa quốc hợp tác.
Những tên kia có thể cùng Ạ Lẹn công chúa và hoàng gia cả dịch bỉn tập đoàn những cao quản ngồi chung, hơn phân nửa là bị bọn họ chọn chúng, thật là đi tám đời vận cước chó, hoàn toàn phát đạt.
Khán đài trước xếp, chỗ ở Triệu gia vị trí.
Triệu Lan Chi, Tần Băng Tuyết mẹ con gái đang vừa nói vừa cười cùng Triệu Chấn Hoa lão gia tử trò chuyện.
Đột nhiên, tiếng kinh hô từ bên cạnh Triệu Tiểu Mỹ trong miệng truyền ra.
Các người xem, cái đó cùng Ạ Lẹn công chúa ngồi chung người đàn ông là ai?
Ta làm sao cảm giác hắn lớn lên có chút giống Sở Dương.
Nghe được Triệu Tiểu Mỹ lời nói, Triệu gia đám người rối rít hướng Sở Dương chỗ ở phương hướng nhìn.
Nhất thời lúc đó, bọn họ diễn cảm đổi được vô cùng là đặc sắc.
Không sai, hắn thật giống như đích xác là Sở Dương.
Nhưng mà, hắn không phải nói hẹn bằng hữu, không đến xem Long Môn thi đấu sao? Nhưng mà, hiện tại hắn làm sao xuất hiện ở trên thuyền, hơn nữa còn cùng ạ lẹn công chúa ngồi với nhau?
Đúng vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói hắn lúc ấy nói láo, sở dĩ không cùng chúng ta tới chính là vì cùng ạ lẹn công chúa chung một chỗ? Nghe được Triệu gia mọi người tiếng nghị luận, nhìn vậy ngồi ở hoàng gia khu khách quý cùng ạ lẹn nói chuyện trời đất Sở Dương, Tần Băng Tuyết và Triệu Lan Chi nụ cười trên mặt dần dần đọc lại, sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng là khó xem. Từ lần trước Tần Băng Tuyết cho Sở Dương sau khi gọi điện thoại, nàng vốn cho là sau đó biết chủ động liên lạc nàng cái gì. Nhưng là, nàng đợi đã lâu, nhưng liền đối phương thăm hỏi một câu cũng không có. Ngày mai sẽ là nàng sinh nhật, Sở Dương không chỉ không có nhắc tới và chuẩn bị, ngược lại còn cùng phụ nữ khác chung một chỗ. Nghĩ đến đi cùng Sở Dương từng ly từng tí, Tần Băng Tuyết sắc mặt trắng bệch, tim giống như dao cắt vậy khó chịu. Tất cả im miệng cho ta. Nhìn Tần Băng Tuyết vậy sắc mặt tái nhợt và Triệu Lan Chi vậy tức giận hình dáng, Triệu Chấn Hoa lão gia tử nghiêm nghị nói. Nghe được hắn lời nói, Triệu Tiểu Mỹ, Triệu Long Đằng, Triệu Hổ Dược bọn họ phương mới biết điều ngậm miệng. Triệu lão gia tử chính là hướng Tần Băng Tuyết an ủi. Băng Tuyết, ngươi đừng vội trước thương tâm, Lan Chi ngươi cũng chớ gấp trước tức giận. Ta nhìn ra được, Sở Dương cái đứa nhỏ này bản tính không xấu xa, đối Băng Tuyết càng là chân tâm thật ý. Có lẽ lần này hắn là có chuyện gì và nỗi khổ bất đắc dĩ. Bên cạnh Triệu Đại Bằng vậy phụ hòa nói. Đúng vậy, Dương ca không phải người như vậy. Hơn nữa ta trước đây không lâu ở trên thuyền gặp phải phiền toái vẫn là Dương ca xuất thủ cứu giúp, ta muốn mang Dương ca tới gặp Băng Tuyết. Dương ca lúc ấy thì cự tuyệt, còn đặc biệt dặn dò ta không cần nói cho Băng Tuyết, hắn là muốn cho Băng Tuyết một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ngạc nhiên mừng rỡ? Ta xem là kinh sợ còn thiếu không nhiều. Nghe vậy, Triệu Lan Chi trong mắt sắc bén lóe lên, lạnh lùng mở miệng. Nàng trong lòng đối với Sở Dương hảo cảm có thể nói là ở thẳng tắp hạ xuống. Nàng tuyệt sẽ không để cho con cái mình bị nửa điểm ủy khuất. Cùng Long Môn thi đấu sau khi kết thúc trở về, nàng định phải thật tốt tìm Sở Dương cái đó phối hợp cầu tính sổ. Thấy Tần Băng Tuyết yên lặng không nói, Triệu Thiên Hoàng, Triệu Trấn Nam các người đều là rối rít an ủi và tỏ thái độ. Băng Tuyết là chúng ta người của Triệu gia, Sở Dương vậy tiểu tử muốn thật là dám làm thật xin lỗi chuyện nàng, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đúng vậy, Băng Tuyết, đừng lo lắng, các cậu nhất định sẽ xả giận cho ngươi. Cảm nhận được bọn họ trong lời nói ân cần, Tần Băng Tuyết gương mặt tái nhợt trên cố gắng gạt bỏ một nụ cười. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta không có chuyện gì, Sở Dương hơn phân nửa là có kế hoạch của mình và dự định. Được đúng, hắn khẳng định không phải người như vậy. Triệu Thiên Hoàng bọn họ đều là rối rít phụ họa mở miệng. Nhưng vào lúc này, người chủ trì vang dội thanh âm vào thời khắc này vang lên. Hoan nghênh chư vị tới đến tàu Hải Dương Lục Châu. Phía dưới, ta tuyên bố Long Môn thi đấu chính thức bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 233, ta tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Theo người chủ trì vang dội thanh âm vang lên, hiện trường bạo phát ra kích động thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phía dưới mời tất cả đại thương hội hội trưởng lên đài ký kết thi đấu hiệp nghị. Ở mọi người dưới sự làm chứng, tất cả đại thương hội hội trưởng đều là lên đài ký kết Long Môn thi đấu hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung rất đơn giản, tất cả thương hội đều phải tuân thủ hiệp nghị bên trong quy tắc. Lấy được Long Môn thi đấu vô địch thương hội vi tôn, từ nay về sau không điều kiện nghe theo này thương hội điều khiển. Dùng trên giang hồ lời nói, có thể đoạt được Long Môn thi đấu hạng nhất, ai chính là Giang Châu Tam tỉnh thế giới dưới đất Minh chủ Võ Lâm. Hiện trường người đang ngồi cửa đều đưa chung nhau chính mắt vị này Minh chủ Võ Lâm ra đời. Có thể nói, đối với chàng này Long Môn tỷ võ mọi người có thể nói là mong đợi đã lâu, muôn người ngắm nhìn. Lập tức, người chủ trì liền giới thiệu tranh tài quy tắc tới. Long Môn tỷ võ tổng cộng chia làm là hai bánh, sơ thi đấu và trận chung kết. Cái gọi là sơ thi đấu cũng bị gọi là sơ cấp tuyển chọn thi đấu, áp dụng lôi đài tỷ thí chế độ, tuyển chọn ra tất cả đại thương hội cường giả. Mỗi ở trên lôi đài đánh bại một vị người khiêu chiến là được lấy được một phút, cuối cùng điểm tích lũy hạng trước 20 người liền có thể vào Long Môn thi đấu trận chung kết. Bất quá, còn có một cái thêm quy tắc. Thanh cựu đại chủ, nếu như không có người lại đối hắn tiến hành khiêu chiến nói, như vậy có thể trực tiếp không điều kiện lên cấp trận chung kết. Nghe được người chủ trì quy tắc giới thiệu, mọi người đều là rối rít gật đầu. Tiếp theo xin mời vị thứ nhất ra sân người, hắn tên là Sở Dương, đến từ Tứ Hải Thương hội. Người chủ trì lời nói làm được Sở Dương làm sửng sốt một chút. Hắn lại là thứ nhất ra sân. Triệu Lan Chi, Tần Băng Tuyết các nàng tuyệt đẹp trên gương mặt vậy viết đầy nghi ngờ. Sở Dương lại đại biểu Tứ Hải Thương hội tham gia Long Môn tỷ võ. Hiện trường mọi người chính là vào thời khắc này nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Bọn họ vốn cho là thứ nhất ra sân hẳn là một cái nhân vật nổi danh. Kết quả, danh tự này lại liền trước kia nghe cũng chưa có nghe nói qua. Chỉ có một số ít người nghe nói qua liên quan tới Sở Dương sự việc, đối với hắn biểu hiện tràn đầy tò mò. Oeng. Ở mọi người ý niệm trong lòng lóe lên ngay tức thì, chỉ gặp một bóng người giống như dao long ra biển, nhanh như thiểm điện từ khán đài bên trong nổ bắn ra, chạy thẳng tới trung ương tỷ võ đài đi. Hắn thân pháp phiêu dật, động tác tự nhiên cực kỳ, mấy chục thước khoảng cách ở trước mặt hắn phảng phất không tồn tại vậy, ở giữa không trung một cái lăng không xoay tròn liền vững vàng rơi vào trên đài tỷ võ. Cái này tự nhiên phiêu dật, sạch sẽ gọn gàng ra sân nhất thời đưa tới hiện trường mọi người một hồi kêu lên. Dẫu sao, cái này đơn giản một tay cũng không phải là ai cũng có thể làm được, đủ để thấy đối phương thực lực bất phàm. Cho dù là mặc lễ phục có thước tha vóc người và dáng đẹp mặt mũi nữ MC xinh đẹp người vậy sướng sốt một tí. Người đàn ông này ra sân phương thức có chút xoài à? Bất quá, nàng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, mở miệng cười. Sở tiên sinh ra sân phương thức thật là huyết gốc, là âm thầm luyện tập rất lâu, đặc biệt xuất hiện ở trận lúc sử dụng. Vì điều động không khí hiện trường, người chủ trì đem mịp rô đưa tới Sở Dương trước mặt, cùng hắn lẫn nhau động lực. Không có, chỉ là ngại đi tới quá phiền toái. Sở Dương dừng một tiếng, cùng nữ MC xinh đẹp người triển khai hô động. Sở Dương trả lời làm được không ít người đều là sặc một tí nước miếng. Ngại đi tới phiền toái ngươi sẽ dùng bay đúng không? Ngươi như vậy bay phong ra sân, vậy được là phía sau ra sân người suy nghĩ một chút chứ.
Ngươi cũng đã nói như vậy, người ta còn không biết xấu hổ đi sao? Nữ MC xinh đẹp người lại là cười khanh khách đứng lên, ngài biết ngài như vậy trả lời sẽ cho phía sau ra sân người mang đến bao lớn áp lực sao? Người ta sợ rằng cũng ngại quá đi. Ngài làm là thứ nhất ra sân người, xin hỏi có cái gì muốn đối phía sau người khiêu chiến nói sao? Vì tiết kiệm thời gian và phiền toái, ta có thể tiếp thụ không giới hạn 1v1 khiêu chiến, muốn khiêu chiến người ta có thể cùng tiến lên. Sở Dương trả lời làm được toàn bộ hiện trường một phiến xôi trào. Cái này họ Sở huynh đệ cũng quá nghi. Mà điên đi, lại để cho muốn người khiêu chiến hắn cùng tiến lên. Trời ạ, người anh em này mà đơn giản là cuồng băng treo nổ trời ạ. Ta gặp qua không thiếu cuồng, cũng không có gặp qua xem cái này huynh đệ khủng như vậy. Nghi. Mã, cái này nha nói dứt khoát hắn một người khiêu chiến tất cả thương hội được. Không được, một hồi ta nhất định phải liền hắn. Tứ Hải thương hội người như thế treo sao? Rất nhiều thương hội thành viên chính là mắt lộ ra ý định giết người, một mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm Sở Dương. Nữ MC xinh đẹp người còn lấy là mình nghe lầm, một mặt kinh ngạc nói: "Cái này, Sở tiên sinh, ta không nghe lầm chứ, ngài lại để cho muốn khiêu chiến người người cùng tiến lên." "Không sai, như vậy tương đối tiết kiệm thời gian." Sở Dương gật đầu trả lời. Hôm nay là Tần Băng Tuyết sinh nhật, hắn còn được xin nhờ ạ lẹn chuẩn bị cùng ăn bài, cũng không muốn ở tiểu lâu la trên lãng phí thời gian. "Ngài xác định như vậy không thành vấn đề sao?" "Không thành vấn đề, để cho bọn họ tới đi." "Vậy được đi." Phía dưới, muốn khiêu chiến Sở Dương tiên sinh mời lên đài. Thấy Sở Dương kiên trì như vậy, nữ MC xinh đẹp người vậy tương đương không biết làm sao, cười khổ nói: "Quá ngu cuồng. Cơ mờ nở. Để cho ta tới, ta cũng tới một tới. Thằng nhóc, ngày hôm nay liền để cho Miêu gia tới giáo huấn người một chút." Theo nữ MC xinh đẹp người nói chuyện rơi xuống, đám người công phẫn, nhất thời gian có hơn 20 danh tiếng thế hung hãn nam tử leo lên tỷ võ đài. Ngày hôm nay bọn họ thế tất yếu cho cái này cũng không bên giá hỏa một chút màu sắc xem. Còn như những nhân viên khác chính là đang vây xem, cũng không có tùy tiện khiêu chiến. Phía dưới, ta tuyên bố trận khiêu chiến đầu tiên bắt đầu. Theo nữ MC xinh đẹp người nói chuyện rơi xuống, hơn 20 tên người dự thi tay cầm binh khí, đồng loạt hướng về phía Sở Dương phát động công kích, triển khai vây công. Bọn họ mỗi một cái đều là thương hội tinh anh, thực lực bất phàm. Tốc độ xuất thủ và góc độ đều là đặc biệt là xảo quyệt, từ xa nhìn lại giống như là một đám đói bụng chó sói hướng về phía Sở Dương phát động tập kích. Bọn họ vậy hung hãn khí thế và công kích làm được hiện trường mọi người rối rít biến sắc. Bọn họ không nhận là Sở Dương có thể ở đám người này dưới sự vây công sống sót. Bọn họ tựa như thấy được Sở Dương bị đám người này đánh cho thành thịt nát. Loạng xoạng suy. Một giây kế tiếp, kinh bạo bọn họ con mắt một màn đột nhiên phát sinh. Chỉ gặp một cổ trấn áp thiên khung khí thế từ Sở Dương thân thể bên trong lan truyền ra, giống như sóng gió kinh hoàng vậy hướng bọn tới kẻ địch tập kích đi, đem bọn họ nuốt mất. Phốc suy. Ùm. Những cái kia hướng về phía Sở Dương phóng tới tuyển thủ dự thi bị tình khí quét chúng trong miệng máu tươi của vốn, thân thể lại là bởi vì không chịu nổi Sở Dương vậy khí thế kinh khủng đồng loạt quỳ xuống. Một màn này, kinh được hiện trường rất nhiều người xem con ngươi cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Hiện trường lâm vào một hồi quỷ dị im lặng. Ước chừng qua hồi lâu mới có rung động cùng thất thố thanh âm từ mọi người trong miệng truyền ra. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những người đó làm sao liền hộp máu quy xuống? Ta không biết vo nói, có hay không đại thần giúp cửa giải thích một tí đây là tình huống gì? Nếu như ta không có nhìn lầm, mới vừa vậy hẳn là kình khí ngoại phóng, chỉ có võ đạo thực lực đạt tới vô cùng là cảnh giới cao thâm mới có thể thi triển thủ đoạn, vậy họ Sở đại ca rất mạnh, trên đài người khiêu chiến cùng hắn so với kém 108.000 giảm. Người nghe cửa tiếng nghị luận, Triệu Gia Triệu Đại Bằng, Triệu Hổ Dược, Triệu Long Đằng bọn họ đều là thần sắc kích động, mặt đầy thán phục. Triệu Thiên Hoàng, Triệu Trấn Nam bọn họ tất cả đều là mắt lộ ra khiếp sợ, thưởng thức gật đầu một cái. Bọn họ đối Sở Dương biết rõ không nhiều, còn không biết Sở Dương thực lực rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Ngược lại là Triệu Lan Chi, Tần Băng Tuyết mẹ con gái sớm đã thành thói quen. Ngồi ở khán đài Trần Tiên Thụ chính là cặp mắt híp lại, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn đưa mắt rơi vào Hắc Sơn song sát Lôi Vạn Sơn và Lôi Chấn Hổ trên mình, trầm giọng hỏi: "Như thế nào? Các ngươi có nắm chắc đối phó vậy tiểu tử sao?" Trần Tiên Sinh yên tâm, đây chẳng qua là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, đừng nói là anh em chúng ta, coi như là rất nhiều hội trưởng bọn họ vậy cũng có thể ung dung làm được. Nghe được Trần Thiên Thụ câu hỏi, Lôi Vạn Sơn và Lôi Chấn Hổ huynh đệ trong mắt lóe lên một chút khinh thường, lơ đến nói: "Cần để cho chúng ta ra tay đem vậy tiểu tử đánh xuống lôi đài sao? Giữ lại thực lực, bây giờ còn chưa phải là đối hắn động thủ thời điểm." Đạt được bọn họ trả lời, Trần Thiên Thụ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt không thay đổi nói: "Tiên Lập Quốc đồng dạng là cặp mắt híp lại, nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Vậy tiểu tử thực lực tựa hồ lại có tăng lên, không biết." Như là biết Tiên Lập Quốc suy nghĩ trong lòng, hắn bên người ngồi Hải Ngoại cường giả Ý Dịch và đệ mỹ chính là mặt đầy khinh thường nói: "Tiên gia chủ không cần lo lắng." Vậy tiểu tử chút thực lực này không đáng nhắc đến. Có anh em chúng ta ra tay tất sẽ giúp ngươi đoạt được thi đấu hạng nhất. Cùng lúc đó, xa xa trong góc, một đạo cả người bị hắc ám bao gồm bóng người ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, trên mặt lộ ra một nụ cười âm lạnh. Ngủ Đông Long, không nghĩ tới ngươi khí thế chỉ có điểm này uy lực. Nhìn dáng dấp ngươi thương thế quả nhiên không có hết bệnh. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 234, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Ta đi, Sở tiên sinh ngài cũng có phần vậy thật lợi hại, bằng vào khí thế liền đem như thế nhiều người khiêu chiến trấn áp. Theo nữ MC xinh đẹp người vậy tiếng thán phục vang lên, mọi người rốt cục thì từ rung động bên trong phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản vây công khiêu chiến Sở Dương những người dự thi chính là che ngực, mặt đầy hoảng sợ nhìn một cái Sở Dương, cuối cùng ảm đạm lui trận. Như vậy đối thủ căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chiến thắng. Sở Dương sâu sắc hướng bọn họ giải thích: "Cùng, có cùng thực lực và vốn. Hiện trường còn có người dự thi muốn đối Sở tiên sinh phát động khiêu chiến sao? Nếu như không có, như vậy Sở tiên sinh liền có thể trực tiếp lên cấp trận chung kết." Nữ MC xinh đẹp người lời nói, để cho hiện trường lại lần nữa lâm vào một cái ngắn ngủi yên lặng. Tất cả đại thương hội các cường giả đều là cho mày, tựa như đang làm quyết định gì đó. Dẫu sao, Sở Dương mới vừa rồi một ngón kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Để cho ta tới. Ngay tại mọi người lấy là không có ai lại khiêu chiến Sở Dương lúc đó, thanh âm hùng hồn vang lên. Một tên mặt mũi thô cuồng, thân hình cao lớn, cả người phủ đầy bắp thịt, khí thế cường đại chàng thanh niên từ khán đài bên trong đi ra, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn là phái Long Hổ môn chủ Tiêu Chiến đệ tử Vương Đông Thăng. Vương Đông Thăng sao? Đây chính là không được nhân vật, nghe nói ở hắn còn không có gia nhập phái Long Hổ lúc liền bằng vào hơn người thực lực đập mất một cái võ quán bảng hiệu, đem vậy võ quán tất cả thành viên đánh bại. Phải biết, vậy võ quán có thể là có hơn 200 tên thành viên, quán chủ đã từng còn leo lên qua hồ bảng, có thể nói là hùng mãnh vô song. Đi qua chuyện này sau đó, hắn liền bị phái Long Hổ môn chủ Tiêu Chiến thu làm đệ tử, ở núi Long Hổ tu hành, nghe nói là Tề Thiên Thương hội hao tốn to lớn giá phải trả mới đưa hắn mời xuống núi. Không biết hắn hôm nay thực lực đạt tới trình độ nào. Chậc chậc, nghe ngươi nói như vậy, đây tuyệt đối là một chàng long tranh hổ đấu tỷ đấu ạ. Không biết là Vương Đông Thăng lợi hại vẫn là vậy kêu là Sở Dương gia hỏa lợi hại. Nhìn vậy ra sân Vương Đông Thăng, mọi người trên mặt viết đầy mong đợi. Dẫu sao, Vương Đông Thăng không thể bảo là không mạnh. Cái này, Vương huynh đệ làm sao liền không nghe khuyên bảo đâu? Vậy họ Sở tiểu tử rõ ràng liền khó đối phó, làm gì hắn cần phải vào lúc này đứng ra mặt? Phải biết, chúng ta nhưng mà đem hắn làm là tranh đoạt vô địch lá bài tẩy. Tề Thiên Thương hội phó hội trưởng chính là không nhịn được than khổ nói. Nghe lời này, ngồi ở hắn bên cạnh hội trưởng Lý Thiên Kỳ nhưng là mở miệng cười. Không sao, dù sao Vương huynh đệ sớm muộn cũng được ra sân, hôm nay ra sân tốt hơn, ngược lại còn có thể tăng lên tên của chúng ta khí, để cho hắn thương sẽ biết chúng ta hôm nay thực lực và quyết tâm. Dẫu sao, lấy hắn thực lực muốn đánh bại vậy họ Sở tiểu tử dễ như trở bàn tay. Nghe được Lý Thiên Kỳ lời nói, phó hội trưởng bọn họ trước mắt sáng lên, tán đồng gật đầu một cái. Hội trưởng nói không sai, chúng ta ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc có thể hé diện, để cho hắn thương hội đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đối với Long Môn thi đấu hạng nhất, lần này chúng ta Tề Thiên Thương hội thế ở tất được. Ở bọn họ trong lúc nói chuyện, Vương Đông Thăng đã leo lên tỷ võ đài. Hắn đen nhánh cặp mắt rơi vào Sở Dương trên mình, trong mắt chớp động ánh sáng sắc bén, tiếng trầm thấp chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Thằng nhóc, ngươi không phải ta đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn chủ động nhận thua đi. Hắn đạt được phái Long Hổ chủ Tiêu Chiến chân truyền, ở trên núi Long Hổ tu hành nhiều năm, thực lực đã sớm đạt tới một cái đặc biệt là đáng sợ bước. Hơn nữa hắn tính cách cuồng ngạo, cho nên hoàn toàn không có đem Sở Dương cái loại này phàm phu tục tử coi ra gì. Xin lỗi, ta trong tự điển cũng không có nhận thua hai chữ. Sở Dương cặp mắt híp lại, ánh mắt sắc bén đánh giá Vương Đông Thăng. Mặc dù tên này thực lực không so tầm thường, là cái thuần túy người có luyện võ, nhưng là Sở Dương cũng không có yếu đi khí thế. Hắn dứt lời nhập Vương Đông Thăng trong hai, để cho hắn nhịn không được bật cười. Ngược lại là rất có cốt khí. Xem ở ngươi dũng khí khả ra phân thượng, ta cho một mình ngươi tiếp tục bày ra mình cơ hội. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một quyền, như vậy ta liền chủ động nhận thua thối lui ra. Nghe Vương Đông Thăng lời nói, Sở Dương vậy cười lên. Cái này Vương Đông Thăng thật đúng là đủ cùng. Hắn đang muốn mở miệng, Vương Đông Thăng lại nói, thằng nhóc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn ra tay. Không đợi Sở Dương trả lời, Vương Đông Thăng chợt ra tay. Hắn không động thì thôi, động như sấm. Theo khí thế cùng dã lan truyền, hắn đã vọt tới Sở Dương bên cạnh. Hào hùng kinh khí từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, ở nắm đấm của hắn trên ngưng tụ ra một cái hung mãnh sư đầu, theo hắn quả đấm huy động hướng Sở Dương gương mặt đập tới. Quả đấm chưa đến, khủng bố đáng sợ quyền kính liền hóa thành gió lớn tấn công tới, thổi đánh Sở Dương áo quần. Uy lực của một quyền này có chừng ngàn quân lực. Cho dù là Sở Dương cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Không thể không nói, cái này Vương Đông Thăng thực lực tuyệt đối cường hãn. Mọi người tựa như thấy được một đầu sư tử cuồng hướng Sở Dương cắn xé đi. Tốt quyền, thật là khủng khiếp quyền kính. Một quyền này không chỉ có dung hợp kinh khí, còn nghĩ kinh khí hóa hình, vậy tiểu tử xong rồi. Cái này Vương Đông Thăng thực lực thật là sâu không lường được, cường hãn vô cùng. Am tưởng võ đạo mọi người lại là cặp mắt sáng lên, không nhịn được thở dài nói. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, không có năng lực tiếp Vương Đông Thăng một quyền này. Bọn họ giống vậy cho rằng, Sở Dương cũng không cách nào tiếp Vương Đông Thăng một quyền này. Ầm. Một giây kế tiếp, quả đấm đụng nhau thanh âm đột nhiên vang lên. Kinh khủng kinh khí lấy Sở Dương và Vương Đông Thăng hai người là trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Hai người bọn họ thân thể đều là bị cường đại lực phản chấn chấn động được lui về phía sau mấy chục bước mới vừa đem thân hình ổn định. Vương Đông Thăng ổn định thân hình, run lên bị chấn động được tê dại cánh tay, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới thằng nhóc này có thể đem hắn một quyền này chặn. Hắn càng không nghĩ đến Sở Dương còn lưu lại dư lực, ở thời khắc mấu chốt thu hồi bộ phận quyền kính. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ rơi vào người bị trọng thương kết quả. Hắn không nghĩ tới mới vừa xuống núi lịch luyện thì gặp phải cường đại như vậy đối thủ. Hắn thật sâu nhìn Sở Dương một mắt, cũng không có tiếp tục công kích, mà là ôm quyền nói: các hạ thực lực bất phàm, Vương Đông Thăng kỹ không bằng người, thua được tâm phục khẩu phục. Là ta đánh bại, ta nhận thua. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi xuống tỷ võ đài. Nhìn Vương Đông Thăng rời đi hình bóng, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút thưởng thức. Tên này biểu hiện ra phần khí độ này ngược lại là làm người ta bội phục. Không có uổng phí hắn ở thời khắc mấu chốt đem vậy một cổ quyền kính thu hồi. Như vậy thì xong rồi. Có lầm hay không, qua một chiêu liền đừng đánh. Cái này Vương Đông Thăng tại sao vậy? Có như vậy đánh nhau sao? Không mang theo chơi như vậy chứ? Như vậy thì nhận thua. Cũng quá gì đó chứ? Nhìn Vương Đông Thăng ra một chiêu sau lại nhận thua, hiện trường xôn xao một phiến, rất nhiều người cũng biểu đạt bất mãn. Bởi vì từ mới vừa Vương Đông Thăng cùng Sở Dương chiến đấu tới xem, bọn họ cảm thấy Vương Đông Thăng hoàn toàn cùng Sở Dương có sức đánh một trận. Chỉ có Vương Đông Thăng hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn đúng là xa xa không bằng Sở Dương. Cái này, Chúng ta hao tốn lớn như vậy giá phải trả mới đưa Vương Đông Thăng mời tới, kết quả hắn chỉ ra một chiêu liền nhận thua. Thế Thiên Thương hội mọi người lại là tất cả đều ngớ ngẩn. Nguyên bản tràn đầy mong đợi Lý Thiên Kỳ sắc mặt cũng đều đổi được đặc biệt là âm trầm. Vương Đông Thăng nhưng mà thu bọn họ cực cao ra tay phí. Hơn nữa, bọn họ còn trông cậy vào Vương Đông Thăng có thể trợ giúp bọn họ đoạt được Long Môn thi đấu hạng nhất đây. Nhưng mà, dưới mắt kết quả không thể nghi ngờ là để cho bọn họ kế hoạch và kỳ vọng hoàn toàn rơi vào khoảng không. Mẫn hội trưởng, chuyện hôm nay thật sự là xin lỗi, ra tay phí ta sẽ toàn bộ lui trả cho các ngươi. Vương Đông Thăng đi về tới thấy Lý Thiên Kỳ bọn họ sắc mặt âm trầm, một mặt ấy này nói. Đồng thời, ta Vương Đông Thăng đem không có đền bù vì các ngươi cung cấp một lần xuất thủ cơ hội. Mặc dù Lý Thiên Kỳ bọn họ có lòng bất mãn, nhưng cuối cùng nhưng cũng không nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái. Ngồi ở Trần Thiên Thụ bên người Lôi Chấn Hổ và Lôi Vạn Sơn bọn họ mắt thấy Vương Đông Thăng cùng Sở Dương chiến đấu sau đó, chính là lạnh mở miệng cười. Vương Đông Thăng tên kia thật đúng là ngây thơ, nói là vậy tiểu tử tiếp hắn một quyền liền nhận thua, kết quả còn thật nhận thua. Nếu không bằng vào hắn thực lực nhất định có thể bắt lại cái thằng nhóc đó. Không sai, bất quá hắn như vậy nhận thua cũng tốt, chúng ta cũng coi là ít đi một đối thủ. Còn như vậy họ Sở tiểu tử, từ hắn cùng Vương Đông Thăng mới vừa giao thủ tới xem, hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Đại hội hạng nhất chúng ta thế ở tất được. Nghe lời của bọn họ, Trần Thiên Thụ gật đầu một cái. Lần này Long Môn thi đấu làm phiền hai vị. Ngồi ở trong góc u ám bóng người thấy một màn này nết miệng lên, lạnh mở miệng cười. Ngủ Đông Long, ngươi quả nhiên là thương thế chưa lành. Nếu không lấy ngươi năm đó thực lực một quyền đủ để đem vậy Vương Đông Thăng đánh bể. Năm đó để cho ngươi may mắn tránh được một kiếp, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 235, kiếm kinh phong liều chết nhất kích. Vương Đông Thăng nhận thua mặc dù để cho mọi người cực kỳ bất mãn, nhưng là tất cả đại thương hội những cao thủ nhưng ăn ý không có lại đi khiêu chiến Sở Dương. Cuối cùng ở nữ MC xinh đẹp tuyên bố xuống, Sở Dương thành công lên cấp trận chung kết. Như vậy kết quả ở mọi người ngoài ý liệu, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Dẫu sao, mọi người cũng muốn giữ lại thực lực. Tại chưa có tuyệt đối chắc chắn lúc đó, cũng không ai muốn ở Sở Dương trên mình lãng phí khí lực. Thi đấu vẫn đang tiếp tục, rất nhanh liền đến phiên kiếm kinh phong ra sân khiêu chiến. Vốn cho là bằng vào hắn thực lực muốn lên cấp trận chung kết cũng không khó. Nhưng mà ở hắn liên tục đánh bại 8 tên cái khác thương hội cao thủ sau đó, Sư tử cùng thương hội hội trưởng Lưu Chấn Long ở Hùng Phách Thiên bảy mưu tính kế leo lên tỷ võ đài đối hắn phát khởi khiêu chiến. Như vậy biến cố để cho Thương Tứ Hải, Hạ Bác Phong bọn họ đều là nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Dẫu sao, Lưu Chấn Long nhưng mà hổ bảng hạng 53 cao thủ. Sở Dương cặp mắt híp lại, đang muốn mở miệng, nhưng phát hiện xa xa Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long nhưng đối hắn ném tới một cái khiêu khích ánh mắt. Cuối cùng, bọn họ lại còn chỉ liền chỉ trên đài kiếm kinh phong, đối hắn so một cái động tác cắt cổ. Hiển nhiên, bọn họ là muốn mượn cơ hội trả thù Sở Dương, muốn để cho hắn trơ mắt nhìn kiếm kinh phong bị Lưu Chấn Long đánh chết. Sở Dương khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng quét bọn họ một mắt liền thu hồi ánh mắt. Những người này muốn mượn Lưu Chấn Long tay diệt trừ kiếm kinh phong cho hắn một chút màu sắc, không khỏi cũng quá mức ý nghĩ hảo huyền. Dẫu sao, kiếm kinh phong gần đây thực lực tăng lên được đặc biệt là nhanh chóng. Thằng nhóc, ngươi như vậy hạng người vô danh bản không tư cách tiếp nhận bản hội trưởng khiêu chiến, bất quá ai để cho ngươi cùng vậy họ Sở tạp chủng là một phe đâu? Vậy tạp, loại phế ta con trai, ngày hôm nay lão tử liền cầm ngươi khai đao. Ngươi thật muốn trách mà nói, thì trách vậy họ Sở nhỏ tạp. Loại tốt. Lưu Chấn Long ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm kinh phong, nghiêm nghị nói: đừng có đối Sở tiên sinh vô lễ. Kiếm kinh phong trong mắt sát ý ngang dọc, chợt lao ra, trong tay song kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Sở tiên sinh, vậy tiểu tử ngược lại là nuôi một cái chó giỏi, ngày hôm nay lão tử trước hết đem ngươi ra lột ra tới. Thấy vậy, Lưu Chấn Long trong mắt lóe lên một chút khinh thường, nghiêm nghị nói. Ở lời hắn rơi xuống ngay tức thì, hắn không sợ kiếm kinh phong chém tới song kiếm, hai tay nắm quyền, nên đón. Trên tay hắn mang một đôi thép chế tạo găng tay, đao thương bất nhập, cùng kiếm kinh phong song kiếm cứng rắn hãm chung một chỗ. Hiển nhiên, hai bên cũng lấy ra bản lĩnh thật sự, phải đem đối phương giết liền rồi sau đó mau. Đinh. Song kiếm cùng thép găng tay đụng nhau, phát ra tiếng vang lênh lánh. Thằng nhóc, kiếm ngươi quá yếu. Đem kiếm kinh phong công kích lập tức, Lưu Chấn Long vét miệng cười một tiếng, cuồng bạo quyền kính đột nhiên bùng nổ. Đạp đạp đạp. Kiếm kinh phong bị cường đại quyền kính cho chấn động được bay rất ra ngoài. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, Lưu Chấn Long liền giống như phụ cốt chi thư xuất hiện ở bên cạnh hắn, vung mạnh thiết quyền hướng về phía hắn gương mặt đập tới. Thằng nhóc, an ta một quyền đi. Kiếm kinh phong hơi biến sắc mặt, muốn né tránh đã không kịp. Hắn chỉ có thể song kiếm đường chéo, ngăn ở bên cạnh. Đinh. Thiết quyền cùng song kiếm đụng nhau, phát ra tiếng vang lênh lánh. Va chạm ra hoa mỹ tia lửa, kiếm kinh phong bị kinh khủng quyền kính chấn động được lần lượt tháo chạy, đã lui đến tỷ võ đài bên mở. Thằng nhóc, kết thúc. Lưu Chấn Long trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, huy động ngoài ra chỉ một quả đấm nhanh như tia chớp hướng kiếm kinh phong tim đập tới. Theo hắn một quyền đập ra, quyền kính gào thét, không khí đều bị chấn động được hu hu vang dội. Ác liệt quyền phong thổi đánh vào kiếm kinh phong trên mình, giống như đao cạo vậy. Cái này Lưu Chấn Long ra tay thật là tàn nhẫn, thứ nhất là vận dụng sát chiêu, toàn lực đánh ra, đem kiếm kinh phong đẩy vào tuyệt cảnh. Mọi người tựa như đã thấy kiếm kinh phong bị một quyền đánh hạ tỷ võ đài, đấm máu chết một màn. Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long, Vạn Quy Hải, Hứa Tông Thiên, Hồ Nhất Phát bọn họ đám người này trên mặt đều là lộ ra lau một cái tàn nhẫn cùng hí ngược nụ cười. Thậm chí Hứa Tông Thiên, Vạn Quy Hải, Hồ Nhất Phát bọn họ còn đồng loạt lộn lại hướng về phía Sở Dương giơ lên ngón tay giữa. Dẫu sao, bọn họ con trai bị thằng nhóc này phế, mà bọn họ vậy thua ở Sở Dương trong tay. Bọn họ có thể nói là hận không được đem Sở Dương ngàn đao lăng chỉ. Sở Dương không có động tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tỷ võ đài. Bên người hắn Hạ Bất Phong, Thương Tứ Hải thần của bọn họ tình chính là vào thời khắc này đổi được đặc biệt là khẩn trương. Bởi vì cho dù ai cũng có thể nhìn ra kiếm kinh phong tình huống không ổn. Trần Thiên Thụ, Tiên Lập Quốc, Âm Sát Xà Bà bọn họ chính là một mặt cười nhạt, ôm trước xem kịch vui tâm tư. Ngược lại là xa xa Tần Băng Tuyết có chút khẩn trương và lo âu, dẫu sao Kiếm Kinh Phong giúp bọn họ giải quyết qua không thiếu phiền toái. Nhìn Lưu Chấn Long dùng hết khí lực toàn thân đập tới quả đấm, cảm nhận được Sở Dương ánh mắt nhìn chăm chú. Kiếm Kinh Phong vẻ mặt nghiêm trọng, chợt cắn răng, lại đối Lưu Chấn Long công kích không tránh không tránh, chuyển động trong tay song kiếm liều chết phát khởi phản kích. Hắn tuyệt không thể để cho Sở Tiên Sinh thất vọng, càng không thể để cho Tiên Sinh mất thể diện. Một kiếm này, là trước mắt hắn đỉnh cấp. Một kiếm này, mau tới cực điểm. Đông. Suy kéo. Một giây kế tiếp, đầy áp cùng giá lực lượng thiết quyền đập vào Kiếm Kinh Phong trên ngực. Hai đạo kiếm quang sáng chói lại là chiếu sáng toàn trường, để cho mọi người suýt nữa không mở mắt nổi. Quyền kính dâng trào, kiếm quang lóe lên. Kiếm Kinh Phong thân thể giống như một viên đạn đại bác vậy nặng nề đập vào tỷ võ đài, tung lên đầy trời bụi bặm. Lưu Chấn Long đầu lâu nhưng vào giờ khắc này bay. Máu đỏ tươi từ gãy lìa bột nơi cổ cuồn phun ra. Hắn trong thân thể hóa thành một cổ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Lưu Chấn Long chết. Vừa mới tới để chuyện gì xảy ra, vậy tiểu tử đem Lưu hội trưởng đầu lâu chém xuống. Vậy tiểu tử lại giết chết Lưu Chấn Long. Nhìn vậy người bị trọng thương nhưng giống như cây lao đứng ở trong bụi bặm bóng người, nhìn Lưu Chấn Long vậy từ tỷ võ dưới đài rơi xuống thi thể, hiện trường mọi người con ngươi co rút lại, xôn xao một phiến. Rất nhiều người nhát gan lại là trong miệng phát ra thét chói tai, không dám đi xem vậy máu tanh một màn, bưng kín cả mắt. Hướng về phía Sở Dương đầu đi khiêu khích ánh mắt giơ ngón tay giữa lên hồ nhất phát, Hứa Thông Thiên, Vạn Quy Hải, Lương Thiên Hà bốn người trên gương mặt diễn cảm đột nhiên đọc lại. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ sắc mặt cũng là đổi được, đặc biệt là âm trầm cùng khó xem. Bọn họ vốn muốn mượn Lưu Chấn Long tay đánh chết Kiếm Kinh Phong gõ Sở Dương, không nghĩ tới cuối cùng lại là một cái kết quả như vậy. Đáng chết. Đỗ Hải Long càng bị khí được một quyền nặng nề đện ở trên bàn. Hội trưởng, phụ thân. Sư tử cùng thương hội thành viên và Lưu Chấn Long con trai lại là sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra lo lắng kêu gào. Nguyên bản ôm trước xem kịch vui Trần Thiên Thụ, Tiền Lập Quốc bọn họ sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Hô. Tinh thần căng thẳng Hạ Bắc Phong và Thương Tứ Hải đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sở Dương trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười vui mừng, nhìn về phía Kiếm Kinh Phong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, cái này Kiếm Kinh Phong dũng khí đáng khen. Hu hu. Kiếm Kinh Phong coi thường mọi người ánh mắt, kéo mệt mọi thân thể trở lại chỗ ngồi, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy áy náy. Sở tiên sinh, thật xin lỗi, ta cho ngài mất thể diện. Hắn biết bằng vào hắn lấy được chiến tích, không có biện pháp sau khi tiến vào mặt trận chung kết. Lưu Chấn Long tử vong để cho tất cả mọi người đều sâu sắc nhận thức được Long Môn thi đấu tàn khốc. Bọn họ càng rõ ràng hơn rõ ràng, hết thảy các thứ này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Đồng thời, cái này cũng để cho Hùng Bá Sẽ, Đỗ Hải Long bọn họ đám người này đối Sở Dương bọn họ sát ý nồng hơn. Nhưng vào lúc này, người chủ trì niệm đến Thương Tứ Hải tên chữ, đến phiên hắn ra sân thành tựu đài chủ tiếp nhận rất nhiều người dự thi khiêu chiến. Nhìn vậy leo lên tỷ võ đài Thương Tứ Hải, Hùng Phách Thiên bên người Vạn Quy Hải trong mắt sát ý ngang dọc, nghiêm nghị mở miệng. Thương Tứ Hải, ngày hôm nay liền để cho bản hội trưởng tới gặp ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 236, Thương Tứ Hải lựa giận thứ canh ba. Thương Tứ Hải, ngày hôm nay các ngươi phải là Chấn Long chết trả giá thật lớn. Vạn Quy Hải xông lên tỷ võ đài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải, cắn răng nghiến lợi nói: Hắn cùng Lưu Chấn Long là nhiều năm huynh đệ tốt, Kiếm Kinh Phong lui xuống trận, sổ nợ này hắn chỉ có thể coi là đến Thương Tứ Hải trên đầu. Huống chi, Thương Tứ Hải còn cùng Sở Dương vậy tiểu tạp chủng quan hệ không giống bình thường. Để cho chúng ta trả giá thật lớn. Vậy thì để cho ta xem ngươi có bản lĩnh kia hay không đi. Thương Tứ Hải ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vạn Quy Hải, thần sắc lạnh như băng mở miệng. "Oan." Hắn lời nói mới vừa là gầm, Vạn Quy Hải liền đột nhiên đối hắn phát động tập kích. Hắn khí tức cường đại, giống như một đầu dao long ngay tức thì tấn công tới sát Thương Tứ Hải trước mặt. Vậy đây áp lực lượng cuồng bạo quả đấm lại là ở Thương Tứ Hải con ngươi bên trong phóng đại. Ầm. Thương Tứ Hải sắc mặt trầm xuống, không có né tránh, huy động thiết quyền lên kích. Quả đấm đụng nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Vạn Quy Hải bị đẩy lui hơn 10 bước phương mới đứng vững thân hình, Thương Tứ Hải chính là lùi lại 5 bước có thừa. Hơn nữa hắn thừa thắng truy kích, ngay tức thì xuất hiện ở Vạn Quy Hải trước mặt, quất chân giống như thần long bãi vị mang theo ngút trời lực hướng Vạn Quy Hải rút đi. Vạn Quy Hải sắc mặt đại biến, không kịp né tránh, chỉ có thể trên cánh tay đón đỡ ở bên cạnh. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, xương gãy lìa tiếng vang. Vạn Quy Hải trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một viên đạn đại bác bay rất ra ngoài. Có thể Thương Tứ Hải cũng không có thả qua hắn, mà là tung người nhảy một cái, giống như phủ diêu dương cánh, xuất hiện ở Vạn Quy Hải trước mặt. Quất chân mang theo cường đại lực lượng liên tục không ngừng đá vào Vạn Quy Hải trên ngực. Trong thoáng chốc, đầy trời cước ảnh đem Vạn Quy Hải bao phủ. Phốc suy. Làm Thương Tứ Hải cuối cùng một cước rơi xuống, Vạn Quy Hải cũng không nhịn được nữa. Hắn xương sườn đứt đoạn, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như con diều đứt dây vậy từ trên đài tỷ võ đổ bay ra, đập vào khán đài bên trong, mắt nhắm lại, tại chỗ cả người đi qua. Cục cục. T. Cái này xinh đẹp công kích liên tục để cho hiện trường mọi người cổ họng phát khô, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ai vậy không nghĩ tới Tứ Hải Thương hội cái loại này Tam Lưu Thương hội hội trưởng lại như vậy mạnh. Phải biết, Vạn Quy Hải nhưng mà hội bảng hạng 52 vị tồn tại. Còn như những cái kia gặp qua Thương Tứ Hải đánh bại rất nhiều bay châu mọi người chính là cũng không có vì thế cảm thấy kinh ngạc. Dẫu sao, rất nhiều bay châu hạng nhưng mà 46, so Vạn Quy Hải cao hơn. Cái này rất rưởi, lại có đánh bại Vạn Quy Hải thực lực. Cùng Thương Tứ Hải có giết vợ thủ Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi mong đến một màn này, trong mắt sát ý ngang dọc, quả đấm nặng được ken két vang dội. Thương Tứ Hải thực lực vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Phế vật. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long chính là một quyền nặng nề đện ở cái ghế trên tay vị, tức giận mở miệng. Sau đó, Đỗ Hải Long chính là đưa mắt rơi vào Hồ Nhất Phát, Lương Thiên Hà, Hứa Tông Thiên ba người trên mình, nghiêm nghị nói: các ngươi ba cái cho ta thay nhau khiêu chiến, cho tới khi Thương Tứ Hải vậy rác rưởi giết cho ta chết liền mới ngưng.
Cái này, nghe hắn lời nói, Hồ Nhất Phát và Lương Thiên Hà, Hứa Tông Thiên ba người sắc mặt khó khăn xem, một mặt do dự. Thương Tứ Hải liên tục đánh bại hai đại cao thủ, bày ra thực lực, đã để cho bọn họ nảy sinh ý rút lui. Có thể khi ánh mắt của bọn họ chạm đến một bên Cựu Tiên Sinh ánh mắt sau đó, bọn họ nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thương Tứ Hải, để cho Lương Mỗ tới gặp ngươi. Lập tức, Lương Thiên Hà dẫn đầu từ trong đám người xông ra ngoài, đi tới trên đài tỷ võ hướng về phía Thương Tứ Hải phát động công kích. Cứ việc hắn thực lực vô cùng là không kém, nhưng cũng bại xuống trận tới. Không đợi Thương Tứ Hải nghỉ ngơi, Hồ Nhất Phát và Hứa Tông Thiên hai người vậy trước sau đối Thương Tứ Hải phát ra khiêu chiến cùng công kích. Chỉ bất quá, bọn họ giống vậy không phải Thương Tứ Hải đối thủ, trước sau thua trận. Thương Tứ Hải liên tục đánh bại bốn đại cao thủ, để cho mọi người sâu sắc nhận thức được hắn mạnh mẽ, là Tứ Hải Thương Hội đánh ra cực lớn danh tiếng. Bất quá chính hắn vậy bị thương không nhẹ, mệt mỏi được thở hổn hển. Có thể hắn cũng không có vì vậy chờ lui trận, mà là đem bao hàm chiến ý ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi trên mình, lạnh giọng mở miệng. Làm sao? Hai người cái không được sao? Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi nhìn nhau, không nói gì. Bọn họ đang đợi cơ hội, đến khi những người khác đem Thương Tứ Hải trạng thái và khí lực dây dưa được xong hết rồi lại lên trận khiêu chiến, giết hắn. Hừ, không có can đảm nào. Loại. Thấy cái này hai tên không có động tĩnh, Thương Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng. Dưới con mắt mọi người bị Thương Tứ Hải như vậy khinh bỉ, Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi sắc mặt âm trầm như nước. Có thể bọn họ nhưng vẫn không có ra tay. Có thể gặp hắn hai người chúng ta tâm cơ thâm trầm. Họ Thương, chúng ta tới giữa nợ nên tính một chút. Xa xa rất nhiều bay châu thấy một màn này, cặp mắt híp lại, nghiêm nghị mở miệng. Hắn muốn một rửa nhục trước, đem Thương Tứ Hải giẫm ở dưới chân. Cho dù là không thể, cũng phải hao hết sạch hắn khí lực, cho Diệp Thiên Lang và Hồng Thiên Lôi hai tên sáng tạo cơ hội. Hừ, bại tướng dưới tay. Nhìn vậy lên đài rất nhiều bay châu, Thương Tứ Hải khinh thường nói. Oanh. Rất nhiều bay châu không nói nhảm, trực tiếp đối Thương Tứ Hải phát động tiến công. Bởi vì trước kia liền chiến Hứa Tông Thiên bốn đại cao thủ sau đó, Thương Tứ Hải tiêu hao bộ phận thể lực, cùng rất nhiều bay châu chiến đấu cũng không có lấy thế dễ như bỡn kết thúc, mà là đánh được vô cùng là kịch liệt. Mọi người chỉ có thể thấy bóng dáng ở lần lượt thay nhau di động. Đông, Phốc suy. Theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm và miệng phun máu tươi thanh âm vang lên. Một đạo chật vật bóng người từ trong chiến trường tim đổ bay ra, thẳng đập ở trên sàn nhà, tung lên đầy trời bụi bặm. Ừ, là Hứa Trường Hà. Chơi ạ, Thương Tứ Hải vậy quá mạnh, liên tục đánh bại bốn đại cao thủ sau lại vẫn đánh bại Hứa Trường Hà. Ngưu bức, Thương hội trưởng đơn giản là ta nam thần. Khi mọi người thấy rõ ràng nhìn ngã trong vũng máu lại là Hứa Trường Hà lúc đó, có thể nói xôn xao một phiến. Thương Tứ Hải không có để ý mọi người rung động ánh mắt, mà là bước lạnh như băng nhịp bước hướng Hứa Trường Hà bước đi. Ta nhận thua. Cảm nhận được Thương Tứ Hải vậy uyển thực chất yếu vậy sắc ý, Hứa Trường Hà sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Không đợi Thương Tứ Hải trả lời, hắn liền che ngực kéo thân thể trọng thương lảo đảo đi xuống tỷ võ đài. Hụ hụ. Thương Tứ Hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, kịch liệt ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra một chút đen nhánh máu tươi tới. Hội trưởng bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Thấy vậy, Kiếm Kinh Phong và Hạ Bắc Phong bọn họ hơi biến sắc mặt, trầm giọng mở miệng. Sở Dương cặp mắt híp lại, gật đầu một cái. Thương Tứ Hải liên tục đánh bại năm đại cao thủ, đã chứng minh mình thực lực. Nhưng mà, trước mắt Thương Tứ Hải cũng không có muốn lui xuống ý, đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ có chút lo âu. Bọn họ đang chuẩn bị mở miệng để cho Thương Tứ Hải kết quả nghỉ ngơi, thanh âm chói tai nhưng vào thời khắc này vang lên. Ha ha, Thương Tứ Hải, ngươi mới vừa không phải tuyên bố muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại, lão tử thành toàn cho ngươi. Theo thanh âm này vang lên, Hồng Thiên Lôi nhảy lên tỷ võ đài. Nhìn về phía Thương Tứ Hải ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng hí ngược. Cái này đã người bị trọng thương, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đã là nỏ hết đà, hoàn toàn không đáng giá để ra. Hèn hạ, vô sỉ. Nhìn vậy nhảy lên trên đài tỷ võ Hồng Thiên Lôi, Kiếm Kinh Phong bọn họ đều là không nhịn được mắng. Cái này trước trang con rùa đen giúp đầu, hôm nay thấy Thương Tứ Hải bị thương liền không kịp chờ đợi nhảy ra. Thương Tứ Hải ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hồng Thiên Lôi, cố gắng áp chế trong cơ thể sôi trào huyết khí, không nói gì. Đừng trợn mắt nhìn ta, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Chẳng muốn cùng ta đánh, ta có thể cho ngươi cơ hội nhận thua nha. Bất quá, lão bà ngươi thủ ngươi sợ là không cơ hội báo. Ngươi không biết, đêm hôm đó nàng kêu được thật là lợi hại à, thanh âm kia đến nay đều còn ở ta bên thai quanh quần đây. Cho đến bây giờ, ta đều còn ở thường xuyên nhớ nàng, dẫu sao nàng thật sự là quá chân bóng, quá khen à. Vì lo lắng Thương Tứ Hải trực tiếp nhận thua, Hồng Thiên Lôi cố ý khích đem nói. Oanh. Nghe lời nói này, Thương Tứ Hải kềm nén không được nữa sát ý trong lòng, mang theo cùng dã sát ý chạy thẳng tới Hồng Thiên Lôi đi. Ngày hôm nay, hắn muốn làm vợ trả thù, làm thịt cái này rất rươi. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 237, liều chết đánh một trận. Ha ha, rốt cuộc nổi giận sao? Nhìn vậy mang theo căm giận ngút trời vọt tới Thương Tứ Hải, Hồng Thiên Lôi trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Thân hình hắn một bên, né tránh Thương Tứ Hải đập tới quả đấm, tùy trò trợn đập ra, đánh về phía Thương Tứ Hải bụng. Thương Tứ Hải hơi biến sắc mặt, bụng co rút lại, né tránh cái này ác liệt nhất kích, đùi phải đầu gối nặng nghề hướng Hồng Thiên Lôi bụng đỉnh đi. Ầm. Hồng Thiên Lôi phản ứng cực nhanh, chợt biến chiêu, hai tay ngăn trở Thương Tứ Hải đầu gối đỉnh. Nặng nghề lực lượng bùng nổ, Hồng Thiên Lôi bị chấn động được lui về sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Nhìn vậy lại lần nữa công tới Thương Tứ Hải, Hồng Thiên Lôi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Cái này rõ ràng bị thương lại vẫn mạnh như vậy, có như vậy lực công kích cường đại. Bất quá, hắn cũng không phải dễ khi dễ chủ, chợt xông ra cùng Thương Tứ Hải kịch đấu chung một chỗ. Hai người cũng đặc biệt là đất sở trường gần người sáp lá cả, quả đấm huy động, quất chân gào thét, đều là thuần túy nhất lực lượng vật lộn. Ngắn ngủi chốc lát, hắn hai người chúng ta liền giao thủ hơn 10 chiêu.
Hồng Thiên Lôi bắt đầu đối Thương Tứ Hải còn rất nhẹ coi, nhưng mà sau đó nhưng càng đánh càng kinh hãi. Cái tên kia giống như là một cái liều mạng người điên vậy, căn bản cũng không tiến hành bất kỳ phòng ngự, không để ý hết thảy công kích. Nắm đấm của hắn nện ở Thương Tứ Hải trên mình, đối phương chân mày đều không nếp nhăn một tí, trực tiếp phản kích. Cơ mờ nở, so với ai khác kinh đánh đúng không? Lão tử ngày hôm nay ngược lại là muốn xem là người cái này bị thương thân thể có thể kháng vẫn là lão tử có thể kháng. Hồng Thiên Lôi cũng bị khơi dậy hỏa khí, lại nữa phòng ngự, mà là thi triển Hồng Gia Quyền cùng Thương Tứ Hải đối liều đứng lên. Bình bịch. Trong thoáng chốc, trên đài tỷ võ nặng nề trong đụng chạm vang khắp không ngừng. Hiện trường mọi người lại là làm mắt trước gần đây thân sáp lá cả mà cảm thấy kích động và hoan hô. Không có người nào không thích xem cái loại này đấm đấm đến thịt chiến đấu. Mới bắt đầu Thương Tứ Hải vẫn có thể bằng vào tức giận cùng Hồng Thiên Lôi hợp lại cái kỳ cổ tương đương. Có thể sau đó nhưng dần dần rơi vào hạ phong. Bởi vì Hồng Thiên Lôi cái này âm hiểm vô cùng, mỗi lần đều là công kích Thương Tứ Hải nơi bị thương, để cho hắn tổn thương càng thêm tổn thương, đau càng thêm đau. Đông. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, Thương Tứ Hải quả đấm đập vào Hồng Thiên Lôi trên mặt. Hồng Thiên Lôi quả đấm chính là đện ở hắn ngực bị thương trên. Phốc suy. Kinh khủng lực lượng bùng nổ, hai người trong miệng máu tươi phun ra, đều là bị to lớn lực lượng chấn động được bay rất ra ngoài. Hoa. Thương Tứ Hải thân hình phương mới vừa ổn định, bên phải chân mềm nhũn, cả người liền nửa quỳ xuống đất, trong miệng nôn khạc ra một ngụm máu tươi tới. Hồn hển hồn hển. Hồng Thiên Lôi chính là hai tay chống đầu gối, từng ngụm thở hào hển. Cao cường như vậy độ chiến đấu cho dù là hắn cũng có chút không chịu nổi. Thương Tứ Hải, ngươi biết lão bà ngươi cụ thể là chết như thế nào sao? Muốn không muốn ta cặn kẽ nói với ngươi nói. Ta cùng lão Diệp và Diêu Võ Long ba cái đầu tiên là cởi hết nàng quần áo, sau đó đem nàng treo ở giữa không trung, thay nhau ra trận hành hạ. Nàng vậy kêu là tiếng có thể kích thích, nàng kêu khóc cầu chúng ta thả qua nàng. Hồng Thiên Lôi lau chùi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Tứ Hải, tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích hắn thần kinh. Và anh. Thương Tứ Hải đôi mắt đỏ thẫm, trong lồng ngực lửa giận ngang dọc, không để ý thương thế bên trong cơ thể, lại lần nữa hướng về phía Hồng Thiên Lôi phong tới. Ha ha, thật là một con chó điên, bất quá không có lý trí chó điên là dễ đối phó nhất. Nhìn vậy giống như chó điên vậy vọt tới Thương Tứ Hải, Hồng Thiên Lôi khỏe miệng hiện ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Hắn tay phải cũng không chút dấu vết sờ hướng sau lưng kẹp trước một cây dao găm. Ở Thương Tứ Hải vọt tới trước mặt hắn ngay tức thì, sắc bén dao găm chợt bị hắn ném ra, lấy nhanh chóng không che thay thế hướng Thương Tứ Hải bắn tới. Khoảng cách ngắn như vậy, Thương Tứ Hải căn bản là không cách nào né tránh. Hắn tại chỗ bị dao găm đâm trúng thân thể, trong miệng máu tươi phun ra. Hắn thân thể càng bị dao găm mang theo khủng bố lực trùng kích chấn động được đổ bay ra. Hèn hạ, cơ mờ nở, không nói võ đức. Một màn này để cho được hiện trường mọi người rối rít không nhịn được lớn tiếng mắng. Cái này Hồng Thiên Lôi thật sự là quá âm hiểm. Hồng Thiên Lôi có thể hoàn toàn không quan tâm mọi người đánh giá. Hắn muốn chỉ là Thương Tứ Hải xuống địa ngục. Hắn toét miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ tàn nhẫn, giống như một đầu báo săn chợt lao ra, ngay tức thì xuất hiện ở Thương Tứ Hải bên cạnh. Hắn cầm che giấu ở trong tay áo đòn đao, hướng Thương Tứ Hải tim đâm tới. Chó má, vĩnh biệt. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi địa phủ cùng ngươi đáng thương lão bà đoàn tụ. Không cần cảm ơn ta. Thanh âm lạnh như băng từ Hồng Thiên Lôi trong miệng truyền ra, hắn công kích động tác hơn nữa nhanh nhẹn. Hội trưởng, lão thương. Thấy vậy, Kiếm Kinh Phong, Hạ Bác Phong bọn họ đều là sắc mặt đại biến, lo lắng đứng dậy. Sở Dương ánh mắt cũng là lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng, hiếm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, bọn họ cho dù là muốn cứu viện cũng không cách nào làm được. Hắn duy nhất có thể làm chính là cùng Thương Tứ Hải chết liền là hắn trả thù. Không có uổng phí ta một phiến khổ tâm, Thương Tứ Hải xong rồi. Rất nhiều bay châu trên mặt lộ ra lau một cái vui sướng nụ cười. Thương Tứ Hải chết chắc. Hứa Tông Thiên, Vạn Quý Hải, Lương Thiên Hà bọn họ cũng là mở miệng cười. Hùng Phách Thiên, Trần Thiên Thụ, Đỗ Hải Long trên mặt bọn họ cũng khó được lộ ra một nụ cười. Thương Tứ Hải như là chết, đối với Sở Dương vậy tiểu tử mà nói cũng là một cái đả kích khổng lồ. Nhìn dáng dấp, cũng không cần ta ra tay. Thật là làm người ta tiếc nuôi à, Thương Tứ Hải. Vĩnh biệt. Diệp Thiên Lang hút một hơi xì gà, một mặt tàn nhẫn nói. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Thương Tứ Hải chết đã trở thành địch cục. Gặp ám toán hắn căn bản cũng chưa có biện pháp tránh Hồng Thiên Lôi một kích này. Suy kéo. Một giây kế tiếp, đoạn đao hoa quần áo rách thanh âm trong im lặng vang lên. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Hồng Thiên Lôi nắm đoạn đao thọt vào Thương Tứ Hải thân thể. Thời gian vào giờ khắc này tựa như định cách vậy. Toàn bộ hiện trường cũng đổi được an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt cũng khẩn trương nhìn chăm chú thân thể chặt chẽ tiếp xúc chung một chỗ hai người. Phốc suy. Ở mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Thương Tứ Hải thân thể run lên bần bật, trong miệng nôn khạc ra một ngụm máu tươi tới. Hội trưởng, lão thương, Kiếm Kinh Phong, Hạ Bác Phong bọn họ thần tình kích động, đang chuẩn bị xông về tỷ võ đài, lại bị Sở Dương ngăn lại. Đừng kích động, lão thương hẳn cũng không đáng ngại. Nhưng mà, Sở tiên sinh. Nghe vậy, Kiếm Kinh Phong và Hạ Bác Phong bọn họ mặt đầy lo lắng mở miệng. Hoa. Bọn họ lời còn không là âm, Hồng Thiên Lôi thân thể run lên, trong miệng nôn khạc ra một ngụm máu tươi và tan vỡ nội tạng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hồng Thiên Lôi khó khăn túi lầu xuống, nhìn vậy Thương Tứ Hải trong tay nắm vậy xuyên qua tim hắn dao găm, khó có thể tin mở miệng. Thương Tứ Hải không trả lời hắn, mà là đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Ầm. Dao găm từ Hồng Thiên Lôi trong cơ thể rút ra, máu tươi tung tóe. Hắn thân thể lại là nặng nề ngã trong vũng máu, trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Duy chỉ có Thương Tứ Hải còn lưng đứng ở trên đài tỷ võ. Gió lạnh phất qua, hắn còn lưng thân thể đổi được lảo đảo lắc lư, tựa như tùy thời cũng có thể ngã xuống. Nhưng mà, ở mọi người dáng vẻ hắn vậy còn lưng thân thể nhưng vào thời khắc này đổi được vô hạn cao lớn. Người đàn ông này dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức hoàn thành một tràng hoa lệ nghịch tập. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao chết sẽ là Hồng Thiên Lôi?
ở thời khắc mấu chốt, Thương Tứ Hải rốt cuộc làm cái gì? Ai có thể nói cho ta, rõ ràng phải chết là Thương Tứ Hải, hắn vậy bị một đao, nhưng vì cái gì chết là Hồng Thiên Lôi? Nhìn trong sân đứng Thương Tứ Hải, nhìn trên đất Hồng Thiên Lôi thi thể, mọi người con ngươi cũng kinh được rất xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 238, liều chết đánh một trận. Rất nhiều bay châu bối rối. Hứa Tông Thiên, Vạn Quý Hải, Lương Thiên Hà bọn họ bối rối. Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long, Trần Thiên Thụ bọn họ cũng đều bối rối. Diệp Thiên Lang nụ cười trên mặt hoàn toàn đọc lại. Hồng Hưng Thương Hội các thành viên ngớ ngẩn. Bọn họ nằm mơ vậy không nghĩ tới Thương Tứ Hải lại sẽ hoàn thành đường cùng giết ngược. Kiếm Kinh Phong, Hạ Bác Phong bọn họ đồng dạng là rung động và phẫn, thất thố mở miệng. Cái này, hội trưởng hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Sở Tiên Sinh, ngài biết đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Nghe được bọn họ câu hỏi, A Lèn cũng không nhịn được xoay đầu lại đem ánh mắt tò mò rơi vào Sở Dương trên mình. Cái này được may mà Hồng Thiên Lôi ám toán hắn vậy một cây dao găm. Sở Dương suy nghĩ một chút, giải thích dậy hắn thấy tình cảnh tới. Ở Thương Tứ Hải biết không cách nào tránh Hồng Thiên Lôi công kích sau đó, hắn trong lòng hung ác, rút ra Hồng Thiên Lôi ám toán chủ thủ của hắn, hơn nữa đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, lấy mệnh tướng vô phương mới tạo thành trước mắt như vậy kết quả. Dù vậy, Thương Tứ Hải bị thương vậy hết sức nghiêm trọng. Duy nhất để cho hắn cảm thấy may mắn phải, hắn thân thể kết cấu khác với người thường, tim dài ở bên phải. Hồng Thiên Lôi vậy một đao cũng không có đối hắn tạo thành vết thương chí mạng. Hụ hụ. Thương Tứ Hải lau chùi vết máu ở khóe miệng, che ngực đang muốn đi xuống tỷ võ đài, lạnh như băng hí ngược thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên. Làm sao? Thương Tứ Hải, ngươi cái này liền dự định bước lui ra sao? Theo thanh âm này vang lên, Diệp Thiên Lang đi tới trên đài tỷ võ. Hôm nay Thương Tứ Hải người bị trọng thương, đã là nỏ hết đà, hắn làm sao sẽ bỏ qua cho giết chết hắn cơ hội? Ngươi không dự định vì ngươi thê tử báo thù sao? Thấy Thương Tứ Hải cũng không để ý gì tới sẽ tự mình và dừng bước lại, Diệp Thiên Lang chân mày cau lại, tiếp tục nói: Ta nơi này có một cái liên quan tới ngươi thê tử cũng không biết bí mật, ngươi muốn biết sao? Thương Tứ Hải dừng chân một cái, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Thiên Lang trên mình. Chúng ta vậy ngươi vợ thời điểm, nàng khóc nói cho chúng ta, nàng mang thai, là ngươi Thương Tứ Hải chồng, hơn nữa mau 3 tháng. Nói cách khác, chúng ta không chỉ có chơi chết liền thê tử ngươi, còn giết chết ngươi con trai. Diệp Thiên Lang ánh mắt nhìn chăm chú Thương Tứ Hải, một mặt hí ngược mở miệng. Ngươi nói gì sao? Thương Tứ Hải thật vất vả bình phục lại tâm tình lại lần nữa đổi được kích động. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, hắn thê tử lúc ấy lại vẫn ôm mình hải tử. Hắn đỏ thâm đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Lang, hận không được đem hắn ăn sống vậy. Nhìn dáng dấp, ngươi quả nhiên không biết tin tức này hả? Nàng nói muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên tới. Vì nghiệm chứng nàng lời nói thật giả, chúng ta còn tò mò mổ ra nàng cái bụng. Chậc chậc, muốn xem ngươi một chút con trai sao? Ta yêu thích đặc biệt đem nó cất giấu. Diệp Thiên Lang coi thường Thương Tứ Hải vậy giết người vậy ánh mắt, lấy điện thoại di động ra đem một tấm ảnh tìm được, vứt xuống Thương Tứ Hải trước mặt. Trong hình là một cái trang bị đầy đủ chất lỏng bình thủy tinh, một cái mới vừa thành hình không lâu em bé bị ngâm ở bên trong. Xem trước điện thoại bên trong tấm ảnh, Thương Tứ Hải thân thể hung hăng run lên, đáy lòng dâng lên một cổ không cách nào nói rõ thống khổ. Huyết mạch tương liên cảm giác rõ ràng nói cho hắn, vậy bị ngâm ở trong bình làm siêu tầm phẩm chính là hắn Thương Tứ Hải loại. Vợ chết, là hắn cả đời đau. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã dần dần đón nhận thê tử qua đời sự thật. Hắn duy nhất phải làm chính là nàng trả thù. Thậm chí, hắn không tiếp trải qua gian nan hiểm trở đi xa Bắc Hải buôn bán, sáng lập thế lực. Nhưng mà, hắn sao vậy không nghĩ tới thê tử lúc chết, còn ôm hắn hải tử. Diệp Thiên Lang những người này không chỉ có làm bẩn hắn thê tử, lại là đem hắn hải tử phẫu liền đi ra, làm siêu tầm phẩm. Đau. Chói mắt tấm ảnh giống như sắc bén dao nhọn biến dạng hắn máu tươi đầm địa vết thương, vạch trần hắn vết sẹo. Giận. Trước đó chưa từng có tức giận tràn ngập ở trong lòng hắn. Màu máu nước mắt theo mặt hắn gò má chảy xuống. Như thế nào? Người con trai đáng yêu sao? Nhìn Thương Tứ Hải vậy thống khổ hình dáng, Diệp Thiên Lang trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ hài lòng, có nhiều hăng hái mở miệng. Muốn cho ngươi thê tử và ngươi con trai trả thù sao? Tới, ta cho ngươi cơ hội. Giết ta. Lời nói đến cuối cùng, Diệp Thiên Lang lại là đem một cái đoạn đao vứt xuống Thương Tứ Hải trước mặt. Ngươi nên chết. Thương Tứ Hải cả người sát ý dâng trào, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Lang, cắn răng nghiến lợi nói: "Không sai, ta đáng chết, cho nên cầu ngươi giết ta." Diệp Thiên Lang một mặt khẩn cầu mở miệng, nhìn về phía Thương Tứ Hải trong mắt đều là nghiền ngẫm vẻ. "Oan." Thương Tứ Hải kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng, rút ra trên mình đoạn đao, mãnh liệt về phía Diệp Thiên Lang phong tới. "Phốc suy." Đáng tiếc, trọng thương hắn nơi nào là Diệp Thiên Lang đối thủ. Hắn động tác rơi vào Diệp Thiên Lang trong mắt giống như con rùa leo vậy, bị hắn một chân đạp được miệng phun máu tươi, đổ bay ra. Nhưng mà, Thương Tứ Hải cũng không có buông tha, lại lần nữa hướng về phía Diệp Thiên Lang vọt tới. Đông. Nhưng mà, hắn một lần nữa bị Diệp Thiên Lang đánh bay, trong miệng khạc ra nhiều máu tươi tới. Hắn cố nén thân thể đau nhức, vùng vây bỏ dậy vung mạnh quả đấm lại lần nữa đối Diệp Thiên Lang công tới. Kết quả không có bất kỳ thay đổi, hắn một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Như vậy qua lại, đến cuối cùng Thương Tứ Hải căn bản cũng chưa có khí lực từ dưới đất bò dậy. Diệp Thiên Lang đi tới trước mặt hắn, chân đạp ở trên ngực của hắn, trên cao nhìn xuống nói: Ngươi không phải muốn là lão bà ngươi và hải tử trả thù sao? Như thế liền chút bản lãnh này à? Thương Tứ Hải, ngươi không được à? Lão bà ngươi và hải tử tìm ngươi như thế cái đồ phế vật thật là vận mệnh bi thảm à? Cho nên ta giết các nàng, giúp các nàng giải thoát. Ta đây chính là đang giúp bọn họ nha. À? Nghe được hắn lời nói, Thương Tứ Hải đôi mắt hoàn toàn hóa là màu máu, trong miệng phát ra tức giận gầm thét. Phế vật! Diệp Thiên Lang cười lạnh một tiếng, một chân đạp ở hắn trên mình. Giáp giáp! Thương Tứ Hải xương sườn vết nứt, thân thể trên đất vô lực lăn lộn. Hội trưởng, lão Thương. Nhìn Thương Tứ Hải thảm trạng,
Kiếm Kinh Phong và Hạ Bắc Phong bọn họ quả đấm nặng được ken két vang dội, ánh mắt cũng sung nổi lên máu tới.
Hội trưởng, đã đủ, không muốn lại tiếp tục đánh.
Hội trưởng, tẩu tử thủ chúng ta ngày khác lại báo, trước nhận thua đi. Thương Tứ Hải còn như vậy bị hành hạ đi, hắn sẽ không toàn mạng. Nhưng mà hắn căn bản cũng chưa có nghe theo bọn họ khuyên cáo, lại lần nữa hướng Diệp Thiên Lang leo đi. Sau đó hắn lại lần nữa bị Diệp Thiên Lang đá bay ra ngoài. Kiếm Kinh Phong và Hạ Bắc Phong bọn họ cũng không ngồi yên nữa, muốn xông lên đi lên hỗ trợ, nhưng là lại lần nữa bị Sở Dương ngăn lại. Đây là lao thương chuyện của mình và lựa chọn. Ta muốn hắn nhất định chẳng muốn chúng ta người bất kỳ nhúng tay. Chúng ta duy nhất có thể là hắn làm chính là yên tĩnh nhìn, đây cũng là đối hắn lớn nhất tôn trọng. Nhìn Thương Tứ Hải thảm trạng, Sở Dương thần sắc phức tạp mở miệng. Nhưng mà tiếp tục như vậy, hội trưởng hắn sẽ chết. Kiếm Kinh Phong nắm chặt quả đấm, chịu đựng nước mắt nói. Hắn như là chết, như vậy ta liền là hắn trả thù. Sở Dương sát ý mười phần nói. Kiếm Kinh Phong, Hạ Bác Phong bọn họ nắm chặt quả đấm, không nói nữa nói. Trên đài tỷ võ, Diệp Thiên Lang vẫn ở chỗ cũ kích thích hành hạ Thương Tứ Hải. Hắn muốn đem người này tinh thần hành hạ được tan vỡ sau lại đem hắn giết chết. Chỉ có như vậy mới không phụ lòng Hồng Thiên Lôi hy sinh, mới tính là hắn báo thù. Thương Tứ Hải, còn muốn xem lão bà ngươi con trai tấm ảnh sao? Điện thoại ta bên trong còn có nha. Diệp Thiên Lang bàn chân giẫm ở Thương Tứ Hải sau lưng, mở điện thoại di động lên bên trong tấm ảnh, ở Thương Tứ Hải trước mắt đung đưa. Thương Tứ Hải thần sắc thống khổ, khó khăn đưa tay ra bắt trong điện thoại di động tấm ảnh, muốn lại xem mình thê tử Hải tử một mắt. Có thể Diệp Thiên Lang nhưng cố ý đưa điện thoại di động cầm cao, để cho hắn tay căn bản không cách nào chạm đến. Muốn xem không? Ngươi mở miệng cầu ta. Cầu ta liền để cho ngươi lại liếc mắt nhìn, sau đó sẽ đưa ngươi đi cùng thê tử ngươi đoàn tụ, như thế nào? Nhìn Thương Tứ Hải vậy hấp hối hình dáng, Diệp Thiên Lang lượn quanh có hàng hái nói. Coi là. Thương Tứ Hải há miệng một cái bên trong, thanh âm đặc biệt là yếu ớt. Ngươi nói gì sao? Lớn tiếng chút. Diệp Thiên Lang vung đạp Thương Tứ Hải chân, ngồi xổm xuống đem lỗ tai ghé vào hắn bên tai, lớn tiếng nói. Giờ khắc này, Diệp Thiên Lang đã hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Dẫu sao, ở hắn trong mắt Thương Tứ Hải đã là một cái người sắp chết mà thôi. Nhưng mà, hắn nghe được nhưng là Thương Tứ Hải vậy đầy đủ nén lửa giận lời nói. Diệp Thiên Lang, ta cỏ ni mã. Giờ phút này Thương Tứ Hải trong thanh âm nơi nào còn có phân nửa yếu ớt, có chỉ là sát ý vô tận và lửa giận. Nghe vậy, Diệp Thiên Lang sắc mặt đại biến. Hắn đang muốn có động tác, Thương Tứ Hải nhưng đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Một cái đầy áp vô tận lửa giận, cuốn vòng quanh khủng bố kinh khí quả đấm ở Diệp Thiên Lang trong con người phóng đại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 239, rung động nguy cơ. Đông. Phốc suy. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, Diệp Thiên Lang gương mặt bị to lớn thiết quyền đánh trúng. Nháy mắt tức thì, hắn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như một con chó chết vậy bay rất ra ngoài. Hắn cả khuôn mặt đều bị kinh khủng quyền kinh chấn động được vặn vẹo biến hình. Xương gò má vỡ vụn, răng đánh mất, gương mặt lom xuống. Cả người đều bị đập được choáng váng quay cuồng, cặp mắt tỏa ra đố nhỏ. Hắn cố nén ngất xỉu xung động, mới vừa phục hồi tinh thần lại, Thương Tứ Hải liền nhào vào trên người hắn. Một chuôi sắc bén đoạn đao liền ở hắn con ngươi bên trong phóng đại, làm hắn trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu gào. Không. Phốc suy. Một giây kế tiếp, đoạn đao tinh chuẩn đâm vào Diệp Thiên Lang lồng ngực. Đoạn đao xuyên qua Diệp Thiên Lang tim, máu tươi bắn tung tóe Thương Tứ Hải một mặt. Ngươi
lại thế nào?
Còn có khí lực? Diệp Thiên Lang ánh mắt hoảng sợ nhìn cười ở trên người hắn miệng to thở dốc Thương Tứ Hải, phát ra trong cuộc đời sau cùng chất vấn. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể chợt vừa kéo, trong miệng máu tươi phun ra, mắt nhắm lại, khí tuyệt mà chết. Ở mặt hắn bảng trên còn lưu lại hắn đối sinh mạng quyến luyến và đối chết sợ hãi cùng với bị Thương Tứ Hải giết ngược nghi ngờ. Hắn không rõ ràng người bị thương nặng, bị hắn dẫm ở dưới chân tùy ý hành hạ Thương Tứ Hải vì sao vẫn có thể bộc phát ra khí lực như vậy. Thật ra thì, không chỉ là Diệp Thiên Lang. Hiện trường trên khán đài trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy nghi ngờ và không rõ ràng. Bọn họ trơ mắt nhìn Thương Tứ Hải chịu hết hành hạ. Hắn tất cả phản kháng và công kích ở Diệp Thiên Lang trước mặt đều là phí công. Hắn bi thảm gặp gỡ để cho tất cả mọi người cảm thấy đồng tình. Hắn vậy bền bỉ không chịu thua tính cách lại là để cho mọi người kính nể không thôi. Ở hắn gặp Diệp Thiên Lang hành hạ lúc đó, mọi người đối hắn cảm thấy vô cùng thương tiếc, thậm chí còn đối Diệp Thiên Lang thủ đoạn cảm thấy tức giận và khinh thường. Bọn họ vốn cho là Thương Tứ Hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, người đàn ông này nhưng lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức lại lần nữa sáng lập một cái kỳ tích. Hắn tuyệt cảnh dưới giết ngược Diệp Thiên Lang. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, như vậy kết quả thật sự là khó mà làm người ta tin tưởng. Tại chỗ đều là người thông minh, như là nghĩ tới điều gì, rất nhiều người trong lòng đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Ngay sau đó, bọn họ nhìn về phía Thương Tứ Hải ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng kinh hoàng. Bởi vì, bọn họ phát hiện, đây tựa hồ là Thương Tứ Hải đặc biệt là Diệp Thiên Lang bố trí cục. Tựa hồ ban đầu Diệp Thiên Lang liền rơi vào Thương Tứ Hải thiết kế bên trong. Hắn thương thế cũng không có Diệp Thiên Lang tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Hắn tất cả mềm yếu và chật vật đều là giả vờ, mục đích đều là để cho Diệp Thiên Lang buông lòng cảnh giác. Cứ việc Diệp Thiên Lang công kích cũng không có lưu tình, đối hắn tạo thành tổn thương thật lớn, nhưng là phần lớn tổn thương sợ rằng đều bị Thương Tứ Hải dùng nội kình cản trở lại, cũng không đủ để có thể chết người. Thương Tứ Hải vậy cuối cùng một quyền chỉ sợ là hắn ban đầu liền đang nổi lên công kích. Chính vì vậy, một quyền kia uy lực mới biết khổng lồ như vậy, để cho Diệp Thiên Lang gần như rơi vào ngất xỉu. Cuối cùng, Thương Tứ Hải mới có thể hoàn thành giết ngược. Nghĩ tới đây, không ít người đều là không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bọn họ nhìn nhau, đều là có thể thấy trong mắt đối phương hoảng sợ cùng khiếp sợ. Có thể ở dưới tình huống như vậy làm ra như vậy thiết kế, Thương Tứ Hải thật là khủng bố. Cái này Thương Tứ Hải thật là kiêu hùng là ta, sau này nếu là có cơ hội, định muốn cực kỳ kết giao. Thực lực cường đại, tâm tư kín đáo, lòng dạ sâu không lường được,
cái này Tứ Hải Thương hội hội trưởng là một nhân tài. Giờ khắc này, mọi người đối Thương Tứ Hải đánh giá cực cao. Vị này Thương hội trưởng là thật kiêu hùng. Triệu Lan Chi bên người Triệu Chấn Hoa lão gia tử không nhịn được thở dài nói: "Đích xác, đây là một đầu tiềm long à, tương lai thành tựu nhất định không thấp, không nghĩ tới Sở Dương lại có thể cùng Thương Tứ Hải nhân vật như vậy kết giao." Triệu Chấn Nam và Triệu Thiên Hoàng bọn họ vậy cũng mở miệng nói. Thần Băng Tuyết cũng là gật đầu một cái. Triệu Lan Chi chính là những mày, cảm thấy lời này có chút kỳ lạ. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, tựa hồ là Thương Tứ Hải một mực đang cố gắng kết giao Sở Dương. Dẫu sao, Thương Tứ Hải ở Sở Dương trước mặt nhưng mà xem đệ đệ như nhau. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương đối Thương Tứ Hải kiêng kỵ. Ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn họ khắp mọi mặt làm coi như không tệ. Nhưng mà đem bọn họ đổi lại Thương Tứ Hải mà nói, bọn họ tự hỏi không có biện pháp làm được hắn loại trình độ này. Bọn họ bên cạnh Cửu Tiên Sinh cũng là vào thời khắc này mở miệng. Cái này Thương Tứ Hải không tệ. Các ngươi có thể thử một chút xem có thể hay không đem hắn kéo vào chúng ta trận doanh. Cho dù là gần đây Cao Ngạo Hắc Sơn song sát Lôi Vạn Sơn và Lôi Chấn Hổ vậy cũng không nhịn được thở dài nói. Cái này Thương Tứ Hải là một nhân vật, nếu thời gian dài ắt sẽ trở thành một khối kiêu hùng. Trần Thiên Thụ chính là cặp mắt hàn mang chớp động, hắn nhìn một tí trên đồng hồ đeo tay thời gian, lạnh lùng mở miệng. Đáng tiếc không thể là ta sử dụng, hắn kết cục đã sớm định trước. Hội trưởng thắng. Ha ha. Hội trưởng thắng. Hội trưởng thật là quá trâu. Kiếm Kinh Phong cùng Tứ Hải Thương hội thành viên chính là lớn mở miệng cười, trong mắt lộ ra nồng nặc tự hào. Hạ Bác Phong và Sở Dương cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Vị này Thương hội trưởng không giống bình thường, là cái người tốt chọn. Chúng ta Hoàng gia Cạ Dịch Bỉn tập đoàn hợp tác thương hội liền định là Tứ Hải Thương hội. A Lên lại là vào thời khắc này hướng về phía bên cạnh thuộc hạ phân phó nói. Ở ngắn ngủi rung động sau đó, hiện trường buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Rất nhiều người đều bị Thương Tứ Hải thủ đoạn nơi khuất phục. Hu hu. Thương Tứ Hải gương mặt tái nhợt trên không có chút ba động nào, chủ động lui trận, kéo thân thể trọng thương đi xuống tỷ võ đài trở lại chỗ ngồi. Sở Tiên Sinh, còn giữ lại thi đấu liền dựa vào ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không nhịn được nữa, mắt nhắm lại, tại chỗ ngất đi. Sở Dương vội vàng tra xem Thương Tứ Hải tình huống thân thể. Phát hiện hắn thân thể sớm đã đạt đến cực hạn, nội tạng nhiều chỗ bị tổn thương, toàn bằng mượn một cố chấp niệm chống đỡ đến hiện tại. Lão Thương, ngươi là cái người đàn ông. Yên tâm đi, Long Môn thi đấu hạng nhất ta sẽ thay người cầm về. Nhìn ngất đi Thương Tứ Hải, Sở Dương trong lòng ngầm tự nhủ nói. Thi đấu vẫn đang tiếp tục, bất quá trình độ kịch liệt xa xa không có Thương Tứ Hải chiến đấu tới được nhiệt huyết cùng kịch liệt. Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long hai người vậy lần lượt ra sân. Bọn họ phân biệt lấy tuyệt đối thực lực đánh bại hơn 30 tên cường địch, đến cuối cùng không người khiêu chiến, lên cấp trận chung kết. Tiên Lập Quốc, Tiên Nhị gia bọn họ vậy lần lượt ra tay, nghiền ép kẻ địch, đánh tới cuối cùng không người dám chiến, lên cấp trận chung kết. Không chỉ có như vậy, Hắc Sơn song sát Lôi Vạn Sơn và Lôi Chấn Hổ huynh đệ vậy trước sau ra sân, liên tục đánh bại hơn 50 tên cường địch, danh chấn một khối, lên cấp trận chung kết. Còn có thần bí Cựu Tiên Sinh, đến từ Hải Ngoại Y Dịch và đệ mỹ bọn họ vậy leo lên tỷ võ đài, không phí nhiều sức liền liên tục đánh bại cường địch, làm được mọi người vô cùng khiếp sợ, đối bọn họ thân phận tràn ngập tò mò. Dẫu sao, mấy vị này cũng đều là mọi người trước kia không từng nghe nói qua cao thủ. Có thể nói, lần này Long Môn thi đấu có thể nói là đầm rồng hang hổ. Vì lấy được thi đấu hạng nhất, tất cả đại thương hội thế lực có thể nói là phí hết tâm tư lung lạc cực giả, mời chào ngoại viện, đưa đến hôm nay tụ tập cao thủ, quần hùng cũng dậy. Làm rồng cửa thi đấu sơ cấp tuyển chọn thi đấu hạ màn đã là nửa đêm. Bởi vì quá muộn duyên cớ, cuối cùng trận chung kết bị đẩy tới trễ tối mai cử hành. Hội tụ mọi người có thể nói là do ý chưa hết, dần dần tàn đi. Sơ cấp tuyển chọn thi đấu vừa kết thúc, Sở Dương liền dẫn Thương Tứ Hải trở lại căn hộ là hắn châm cứu chữa thương. Ở Sở Dương thái ớt thần châm chữa trị xuống, Thương Tứ Hải thương thế đạt được khống chế, mở ra mắt buồn ngủ mông lung. Biết được trận chung kết đem vào ngày mai cử hành sau đó, Thương Tứ Hải đưa mắt rơi vào lên cấp quyết tái Sở Dương và Hạ Bắc Phong trên mình, thấp giọng nói: "Sở tiên sinh, lão hạ, ngày mai trận chung kết liền dựa vào các ngươi." Thời khắc này bọn họ cũng không biết, một tràng to lớn nguy cơ cùng âm mưu đang nhanh chóng đến gần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 240, đồ lót gen màu đen. Mơ mịt vùng biển, một tòa cô đảo thật cao cao vút. Chỗ tòa này cô đảo đã từng không người hỏi han, có thể hiện tại trên cô đảo nhưng là bóng người đứng sừng sững. Hòn đảo bốn phía lại là cập bến từng chiếc cỡ lớn tàu thủy. Ở mỗi một trên chiếc du thuyền đều có một cái giống nhau quỷ dị hình vẽ, đó là một cái chiếm cứ ở vực sâu bên trong rắn khổng lồ. Nếu như người ngoại giới thấy, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì chúng lệ thuộc tại hải ngoại lớn nhất năm lớn thế lực cao cấp một trong địa ngục vực sâu. Hôm nay, nhiều mặc đồ rằn di đồ trang sức lính đánh thuê đang hòn đảo cùng tàu thủy bên trong xuyên qua, chuyên chở hàng hóa. Nhanh lên một chút. Cũng tờ mờ động tác nhanh lên một chút. Làm trễ mãi tổ chức nhiệm vụ và kế hoạch, các ngươi cũng được rơi đầu. Em đi, cũng cho ta động lực, còn có nửa tiếng liền được lên đường, mau không còn kịp rồi. Lần này nhưng mà chúng ta địa ngục vực sâu gần nửa năm qua lớn nhất một lần hành động, các ngươi cũng đều đừng cùng lão tử tụt dây xích. Theo tiếng thúc giục không ngừng vang lên, hơn 10 chiếc cỡ lớn tàu thủy rốt cục thì hoàn thành hàng hóa chuyên chở. Khởi hành, lên đường. Sau đó, bọn họ toàn thể ra hàng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phương xa vùng biển bước đi. Còn như bọn họ mục tiêu, bất ngờ chính là tàu Hải Dương Lục Châu. Cùng lúc đó, phương xa trên mặt biển một chiếc tàu hàng đang lặng yên không một tiếng động hướng tàu Hải Dương Lục Châu đến gần. Ở tàu hàng trên bong đứng một đạo lạnh như băng thon dài thêm vô cùng hấp dẫn bóng người. Nàng xóa một đầu tự nhiên tóc dài màu đen, mang một tấm yêu dị hồ ly mặt nạ, huyền chuyển vóc người bị màu đen tắc chiến phục qua bọc, cả người trên dưới lộ ra một cổ thần bí lại khó tả cấm dỗ. Nàng thâm thúy hai tròng mắt ngắm nhìn phương xa mặt biển, lạnh lùng mở miệng: "Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi sao?" "Đại nhân, Cựu tiên sinh bên kia truyền tới tin tức, hành động hết thảy thuận lợi."
Một đạo lãnh khốc bóng người từ trong bóng tối đi ra, quỳ xuống trước mặt phụ nữ cung kính báo cáo. "Phải không?" Nhìn dáng dấp, thật là một chàng không tệ đi săn à. Lần này, cũng không nếu lại để cho địa ngục vực sâu đám người kia nhanh chân giành trước. "Ngươi tới làm gì?" Đêm khuya, Sở Dương đang chuẩn bị ngủ, Trần Thiên Thụ thư ký La Ôn Ninh nhưng tìm tới. Rất nhiều là mới vừa tắm qua duyên cớ, nàng xóa một đầu mái tóc ướt nhẹp, mặc một bộ màu trắng áo sơ mi. Bởi vì chỉ tùy ý khấu trừ 3 viên nút cài sau đó, nàng bên cạnh đầy đặn cao vút có thể nói là miêu tả sinh động. Áo sơ mi rủ xuống ở nàng bắp đùi vị trí, hiện lộ ra nàng trắng như tuyết đùi đẹp thon dài. Cả người trên dưới lộ ra một cổ hấp dẫn thành thục lại biết tính mùi vị. Hơn nữa trên người nàng tản ra vậy cổ nhàn nhạt thơm dịu, có thể nói là câu hồn và phách, để cho người tim đập thình thịch. Lúc này chính gặp canh ba nửa đêm, La Ôn Ninh lấy như vậy phương thức xuất hiện ở Sở Dương cửa phòng, thật sự là làm người ta mơ tưởng viễn vong. Nếu như đổi lại những người đàn ông khác chỉ sợ sớm đã cặp mắt sáng lên, hô hấp dồn dập, mất lý trí, lấy làm tướng là diễm ngộ đến cửa, không kịp chờ đợi nào tới. Nhưng mà, Sở Dương nhưng thờ ơ. Hắn ánh mắt sắc bén, một mặt cảnh giác nhìn La Ôn Ninh. Sở tiên sinh đối với Ấm Ninh đến tựa hồ cũng không hoan nên. Nhìn Sở Dương vậy bình tĩnh hình dáng, La Ôn Ninh tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra lau một cái nụ cười động lòng người, đưa ra trắng tinh tay trắng khẽ vuốt mái tóc dài, có thể nói là phong tình vạn trùng. Theo nàng động tác, nàng bên cạnh một viên nút cài trong lờ đãng bị bung. Trong thoáng chốc, một đạo sâu không thấy đáy trắng như tuyết khe núi phơi bày ở Sở Dương trước mắt, hoảng người con ngươi. "Ta chuẩn bị nghỉ ngơi, nếu như không có chuyện gì mà nói, La thư ký hay là mời hồi đi." Thấy vậy, Sở Dương chân mày không nhịn được cau một cái, mà không thay đổi nói. Ngoài ý liệu là La Ôn Ninh cũng không có rời đi, ngược lại là mở miệng cười. Nhìn dáng dấp Ấm Ninh quả nhiên không có nhìn lầm người, Sở tiên sinh quả nhiên không phải những cái kia tham tiền đồ háo sắc, dẫu sao đổi lại là người khác sớm đã đem Ấm Ninh kéo vào, nơi nào sẽ xem Sở tiên sinh như vậy muốn đuổi người ta đi. Hu hu. Trong lúc nói chuyện, La Ôn Ninh trên mặt lộ ra một bộ thương tâm muốn chết diễn cảm, dãy rủa thân thể giải kiểu, lộ vẻ được điềm đạm đáng yêu, làm người ta đau lòng. Nàng bên cạnh vậy áo sơ mi trắng bọc không ở trắng như tuyết lại là vì vậy vén lên trận trận sóng lớn. "La thư ký, xin tự trọng." Sở Dương ánh mắt run lên, vô hình sát ý thả ra, để cho La Ôn Ninh như rớt vào hầm băng. Nàng tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra lau một cái trắng bệ vẻ, hít sâu một hơi, nói rõ ý đồ. "Thực không dám giấu giếm, Ấm Ninh đêm khuya đến tìm Sở tiên sinh là muốn cùng Sở tiên sinh tiến hành một tràng giao dịch." "Giao dịch? Giao dịch gì?" Sở Dương cặp mắt híp lại, nghi ngờ không hiểu hỏi. Nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, chẳng lẽ Sở tiên sinh liền dự định như vậy để cho người ta đứng bên ngoài sao? Thấy Sở Dương hứng thú, La Ôn Ninh nét miệng lên dậy lau một cái độ cong, điều cười nói: "Vào đi." Sở Dương nhìn La Ôn Ninh một mắt, hơi làm trầm ngâm, đem nàng mời vào phòng. Sở tiên sinh thân phận quả nhiên không giống bình thường, liền cư trú gian phòng nếu so với người ta cao cấp sang trọng rất nhiều đây. La Ôn Ninh ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt tò mò đánh giá bốn phía. "Là Trần Thiên Thụ phái ngươi tới, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Sở Dương cũng không tiếp lời, mà là thẳng vào chủ đề. "Sở tiên sinh, ngài đây cũng qua không rõ ràng phong tình, thứ nhất là đi thẳng vào vấn đề. Liên rượu cũng không cho người ta rót một ly, còn muốn người ta tự mình ra tay." La Ôn Ninh một mặt cở trách nhìn Sở Dương một mắt, tiểu tích tích nói. Trong lúc nói chuyện, nàng không người cầm lên trên bàn uống trà ly rượu tự rót cho mình thêm một ly rượu ngon, lại cho Sở Dương rót một ly. Theo nàng không người động tác, bên cạnh vậy bị màu đen gen bao gồm thỏ trắng lại là miêu tả sinh động, hoảng người con ngươi. "Người phụ nữ này thật là thành thục mị hoặc, không lúc nào đều ở đây kích động ngươi tiếng lòng." Nhưng mà, Sở Dương trên mặt lại không có bất cứ ba động gì, mà là ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Hắn lần này không rõ ràng phong tình để cho La Ôn Ninh rất là không biết làm sao, đồng thời cũng có chút hoài nghi mị lực của mình. Phải biết, cho tới nay nàng đối vẻ thủy mị của mình rất là tự tin. Từ tiếp nhận gia tộc khảo nghiệm, bị ngoại phóng bên ngoài trà trộn thương giới, nàng nhưng mà thấy quen đủ loại các dạng người đàn ông. Cái nào không phải hận không được đem nàng ăn vậy. Sở Dương vẫn là cái đầu tiên đối nàng được xinh đẹp thơ ơ. Nếu như không phải là đối nàng từng có điều tra, La Ôn Ninh còn thật lấy là hắn không đối với đàn bà cảm thấy hứng thú. "Nói một chút trong miệng ngươi cái gọi là giao dịch đi." Nghe được Sở Dương lạnh nhạt giọng, La Ôn Ninh bất đắc dĩ thở dài một cái. Nàng biết Sở Dương hơn phân nửa là bởi vì cùng Trần Thiên Thụ tới giữa mâu thuẫn mới đúng mình thái độ lạnh lùng như vậy. Lập tức, nàng mở miệng giải thích: "Ngày hôm nay ta đến tìm Sở tiên sinh cũng không phải là đạt được Trần Thiên Thụ bày mưu đặc kế, mà là đại biểu ta ý nguyện cá nhân. Ta đối Sở tiên sinh thực lực và năng lực đặc biệt là thưởng thức, cho nên vừa mới nghĩ cùng ngài làm khoản giao dịch này." Trong lúc nói chuyện, La Ôn Ninh bưng lên ly rượu đặt ở miệng nếm chút một hơi, nâng lên thon dài chân ngọc niết lên hai chân. Theo nàng cái này trong lúc lơ đãng động tác, Sở Dương mí mắt không nhịn được giật một cái. Bởi vì hắn thấy được La Ôn Ninh bắp đùi trắng như tuyết phần gốc vậy lau một cái đồ lót ren màu đen. Người phụ nữ này phía dưới lại hoàn toàn không có mặc quần, chỉ có một cái màu đen ren của lót. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 241, trung cực quyết chiến, hạ xuống. La Ôn Ninh cũng không có chú ý tới Sở Dương ánh mắt, tiếp tục nói: "Để tỏ lòng thành ý, ta trước cho Sở tiên sinh cung cấp một cái hữu dụng tin tức. Ngày mai Long Môn thi đấu trận chung kết áp dụng đại loạn đấu chế độ, Trần Thiên Thụ, Tiền Lập Quốc, Hùng Phách Thiên bọn họ tam phương thực lực đã âm thầm đạt thành nhận thức chung đem liên hiệp với ngươi. Nếu như Sở tiên sinh cố ý tham gia ngày mai quyết tái nói, như vậy sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng, xin Sở tiên sinh nghĩ lại mà đi. Bất quá là một đám người ô hợp mà thôi, không đủ gây sợ hãi." Nghe được La Ôn Ninh lời nói, Sở Dương nếm một cái trong ly rượu ngon, lơ đến nói: "Sở tiên sinh chớ khinh thường, Trần Thiên Thụ tìm tới Hắc Sơn song sát hai vị cao thủ này." Thấy vậy, La Ôn Ninh vội vàng mở miệng nói: "Nhưng mà," Sở Dương nhưng trực tiếp cắt dứt nàng nói: "Nếu như La thư ký đêm khuya tới đây là nói cho ta cái tin tức này mà nói, như vậy ngươi có thể đi về. Ta còn có thể nói cho ngươi một cái tin,
ta bảo đảm tin tức này có trọng dụng, không quá ta có cái điều kiện. La Ôn Ninh suy nghĩ một chút nói.
Cái gì điều kiện?
Sở Dương cau mày hỏi. Bất luận Long Môn thi đấu sau khi kết thúc, ở trên thuyền phát sinh chuyện gì, ta hy vọng ngươi cũng có thể bảo đảm ta an toàn. La Ôn Ninh hít sâu một hơi trầm giọng nói.
Nếu như tin tức đối với ta hữu dụng, như vậy, ta có thể cân nhắc.
Sở Dương suy nghĩ một chút trả lời. Ta trong lúc vô tình nhận được tin tức, có người ở trên thuyền đem sẽ đối với ngài thê tử độc thủ, uy hiếp chúng ta tàu Hải Dương Lục Châu. La Ôn Ninh do dự một tí, mở miệng nói.
Chính là bởi vì cái tin tức này, nàng mới biết đêm hôm khuya khoắt đến tìm Sở Dương.
Bởi vì nàng biết, nếu là thật phát sinh nguy cơ, Trần Thiên Thụ những tên kia căn bản là không nhờ vào được. Đồng thời, nàng vậy hy vọng có thể mượn này cơ hội tới lấy được Sở Dương một phần hữu nghị. Dẫu sao, ở La Ôn Ninh xem ra người đàn ông này tương lai 10 phần có tiềm lực.
Sở Dương cặp mắt híp lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm La Ôn Ninh.
Ngươi điều tra qua ta? Người ta nào có lá gan đó à?
Ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói.
La Ôn Ninh vội vàng trả lời.
Trong miệng ngươi nói sẽ đối thê tử ta động thủ, uy hiếp tàu Hải Dương Lục Châu lại là người nào?
Sở Dương cau mày hỏi.
Trời quá tối cộng thêm ta sợ bị người phát hiện, không có thấy rõ ràng.
Bất quá, người nọ cả người bao phủ ở trong bóng tối cho người cảm giác vô cùng là âm lạnh.
La Ôn Ninh suy nghĩ một chút trả lời.
Hai người lại lần nữa nói chuyện với nhau một phen, Sở Dương liền đối với La Ôn Ninh phất phất tay.
Được rồi, ta biết.
Ngươi có thể đi về.
Sở tiên sinh, ngươi không khỏi cũng quá không rõ ràng phong tình, đêm hôm khuya khoắt còn đuổi người ta đi.
Người ta vốn là.
La Ôn Ninh chu hấp dẫn môi đỏ mọng, một mặt cửa trách nói.
Ách.
Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Dương đuổi ra khỏi cửa.
Alo.
Ngươi có thể nhớ phải đáp ứng chuyện của người ta à?
Đợi đến La Ôn Ninh sau khi rời đi, Sở Dương cặp mắt híp lại, trong mắt chớp động cơ trí ánh sáng.
Nhìn dáng dấp lần này Long Môn thi đấu chuyện kiện có thể muốn đối hắn tưởng tượng phức tạp hơn rất nhiều. Hắn đang chuẩn bị ngủ, điện thoại di động lại vang lên.
Là Giang Châu tỉnh thủ Lý Đạo như vậy gọi điện thoại tới.
Sở Dương đè điện thoại xuống nút trả lời, tao mày hỏi.
Người tên này, trễ như vậy gọi điện thoại tới còn có để cho người ta ngủ hay không?
Ta đây không phải là có tin tức tốt phải nói cho người sao?
Lần này chúng ta có thể thật câu đến cá lớn.
Lý Đạo như vậy nói để cho Sở Dương nhất thời hứng thú.
Bao lớn cá?
Cụ thể bao lớn trước mắt còn không biết, nhưng đối phương nhưng điều động mười mấy chiếc cỡ lớn du thuyền đang hướng các ngươi đến gần.
Đây cũng không phải là vậy thế lực có thể không làm được.
Hơn nữa, tựa hồ còn có một cổ thế lực khác theo dõi các ngươi ngồi tàu Hải Dương Lục Châu.
Ở chúng ta tiếp viện không tới trước, ngươi có thể phải cẩn thận một chút.
Phải, ta biết.
Sở Dương gật đầu một cái, cùng Lý Đạo như vậy tán gẫu mấy câu sau liền cúp điện thoại ngủ.
Thực lực đã sớm khôi phục đỉnh cấp thậm chí là tiến hơn một bước hắn, đã sớm không sợ hãi.
Ngày thứ hai chạm vào tối, đi qua dài đến một ngày nghỉ ngơi và yên lặng, tiến vào Long Môn thi đấu chung kết tranh tài nhân viên rốt cuộc đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cấp. Mà Long Môn thi đấu trận chung kết vậy rốt cuộc ở vạn chúng mong đợi dưới kéo ra màn che.
Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên đài tỷ võ nữ MC xinh đẹp trên người.
Hoan nghênh các vị tôn quý khách mời đi tới Long Môn thi đấu quyết chiến dạng.
Phía dưới, để cho chúng ta xin mời tiến vào quyết tái các vị thành viên tiến vào trung cực sân giác đấu.
Theo người chủ trì lời nói rơi xuống, trung cực sân giác đấu cửa mở ra.
Sở Dương, Hạ Bắc Phong, Hùng Phách Thiên, Cựu Tiên Sinh, Tiền Lập Quốc, Hắc Sơn Song Sắt cùng rất nhiều lên cấp quyết tái các cường giả lần lượt đi vào.
Rõ ràng cũng để cho hắn buông tha, cái này tại sao còn chạy liền đi lên.
Trên khán đài, La Ôn Ninh nhìn vậy đi vào trung cực sân giác đấu bên trong Sở Dương, khí được nửa răng.
Nàng rõ ràng đều nói cho cái tên kia, Hùng Phách Thiên bọn họ đã đạt thành nhận thức chung đem liên thủ đối phó hắn, kết quả còn chạy vào.
Chẳng lẽ nói tên lầy ngây thơ lấy vì mình có thể chống lại bọn họ liên thủ sao?
Nếu quả thật là như vậy
tối hôm qua tìm hắn coi như quá đúng.
Chỉ là,
có thể sao?
Quyết chiến áp dụng tất cả nhân viên đại loạn đấu chế độ.
Ai có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lấy thực lực tuyệt đối chấn áp quần hùng, ai chính là Giang Châu Tam tỉnh thế giới dưới đất xứng đáng không thẹn hoàng đế.
Phía dưới, ta tuyên bố, Long Môn thi đấu trung cực quyết chiến chính thức bắt đầu.
Theo người chủ trì lời nói rơi xuống, trung cực tỷ thí rốt cuộc hạ xuống.
Trung cực sân giao đấu, khí sơ sát tiêu điều tràn ngập.
Từng đạo cả người lộ ra khí tức cường đại bóng người giống như manh thú vậy sừng sững trung ương.
Bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía người dự thi, trong mắt lộ ra lạnh như băng cùng nghiêm trọng.
Ai cũng không có trước tiên động thủ trước đánh vỡ phần này đi lặng.
Tại chỗ bên trong đè nén bầu không khí đến trình độ cao nhất lúc đó, yên lặng đứng sừng sững bọn họ đột nhiên động thủ.
Khủng bố khí tức cường đại từ bọn họ thân thể bên trong ngang dọc lan truyền.
Nguyên bản yên lặng sân giác đấu ngay tức thì sát ý tràn ngập, kinh khí ngang dọc, bóng người lần lượt thay nhau, lâm vào một tràng đại hỗn chiến.
Trước giải quyết hết cái khác tên kỳ đã lại đối phó cái thằng nhóc này.
Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long, Cựu Tiên Sinh bọn họ nhìn nhau, cũng không có đối Sở Dương phát động công kích, mà là quyết định đào thải trước hết những địch nhân khác.
Ngược lại là Tiền Lập Quốc và Triệu Nhị Gia bọn họ chính là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Dương, chờ cơ hội mà động, tìm kiếm động thủ thời cơ tốt nhất.
Sở Dương cũng không có chú ý tới bọn họ tâm tư, mà là đang cùng những người dự thi khác kịch đấu.
Thằng nhóc, nạp mạng đi.
Sở Dương mới vừa né tránh một đạo ám khí tập kích, hai đạo âm lành bóng người nhưng là một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh hắn, hướng về phía hắn phát khởi đánh lén.
Hai con mang theo ác liệt quyền kính quả đấm ở Sở Dương con ngươi bên trong phóng đại.
Cái này hai đạo thân ảnh bất ngờ chính là chờ cơ hội nhi động tiền mỗi gia chủ Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị Gia.
Bọn họ thời cơ xuất thủ bắt được đặc biệt là đất xảo quyệt, chính là Sở Dương lúc lấy hơi, để cho hắn không thể tránh né.
Ngày hôm nay, bọn họ muốn là chết ở Sở Dương trong tay Triệu gia tộc người trả thù.
Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn.
Chương 242, trung cực kỳ đấu.
Hừ.
Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, vội vàng dưới hủ ở quyền nên kích, cùng bọn họ quả đấm cứng rắn hãm chung một chỗ.
Ầm.
Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, Tiền Lập Quốc,
Tiền Nhị Gia bọn họ đều là bị cường đại lực lượng chấn động được đổ lui ra ngoài. Sở Dương chính là như núi bất động. Cho dù là vội vàng ứng đối, Sở Dương cũng không có ở Tiền Lập Quốc công kích của bọn họ hạ bị nửa bị thương. Dẫu sao Tiền Lập Quốc bọn họ thực lực cùng Sở Dương hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Còn không đợi Sở Dương ổn định thân hình, vừa có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng. Bị kinh khí bao gồm quả đấm phảng phất hai đầu sư tử cùng đập về phía Sở Dương yếu hại sau lưng, làm được bên cạnh Hạ Bắc Phong mặt liền biến sắc. Sở tiên sinh, chú ý. Hạ Bắc Phong muốn tiếp viện, nhưng lại bị người cuốn lấy, căn bản là không cách nào đối Sở Dương thi lấy giúp đỡ. Bành. Một giây kế tiếp, phảng phất im lìm chống vậy thanh âm vang lên. Nhưng là hai đạo thân ảnh kia quả đấm tinh chuẩn đập vào Sở Dương sau lưng. Chỉ bất quá, Sở Dương cũng không có bị bất kỳ tổn thương, ngược lại là hai người kia bị Sở Dương trong cơ thể khuyết tán kinh khí chấn động được miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Sở Dương trong mắt sắc bén lóe lên, bàn chân giẫm một cái, đáng sợ lực lượng bùng nổ, hắn giống như lại bằng dương cánh chợt lao ra, xuất hiện quỷ dị ở đó hai người người dự thi trước mặt. Huy động bị kinh khí bao gồm thiết quyền hướng bọn họ giận đập đi. Sở huynh đệ, có gì thì nói. Sở huynh đệ, chúng ta nguyện ý cùng ngươi liên thủ đối phó Tiền Lập Quốc bọn họ. Thấy vậy, vậy sắc mặt hai người lại biến, đáy lòng dâng lên vẻ kinh hoàng cùng hoảng sợ, căn bản là không cách nào né tránh. Phốc suy. Theo xương gãy lìa thanh âm vang lên, bọn họ trong miệng máu tươi phun ra, giống như hai viên đạn đại bác vậy đập về phía bên ngoài sân, bị Sở Dương đào thải ra khỏi cục. Nhưng mà, chiến đấu cũng không có vì vậy kết thúc, ngược lại vẫn đang tiếp tục. Bành suy. Ta nhận thua. Rất nhanh liền có những người dự thi khác lần lượt bị đào thải ra khỏi cục. Toàn bộ quyết đấu trận ước chừng chỉ còn lại có 11 người. Bọn họ theo thứ tự là Tiền Lập Quốc, Tiền Nhị Gia, Hải Ngoại Cường Giả Ý Dịch và Demi, Hắc Sơn Song Sát Lôi Chấn Hổ, Lôi Vạn Sơn, Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long, Cựu Tiên Sinh 9 người và Hạ Bắc Phong và Sở Dương. Giờ phút này, Tiền Lập Quốc, Cựu Tiên Sinh, Hùng Phách Tiên bọn họ 9 người cũng không có lại tiếp tục động thủ, mà là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào trong góc Sở Dương và Hạ Bắc Phong trên mình, trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười, trong mắt lóng lánh lạnh như băng ánh sáng. Sau đó, bọn họ hiểu lòng nhau về phía Sở Dương và Hạ Bắc Phong vây quanh đi qua. Hiển nhiên, bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, quyết định trước giải quyết đào thải hết Sở Dương tranh cãi nữa đoạt sau cùng hạng nhất. Thấy vậy, Sở Dương cặp mắt híp lại, trầm giọng mở miệng. "Lão Hạ, nếu như một hồi gặp phải phiền toái, ngươi cứ việc nhận thua." Hạ Bắc Phong hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái. Có thể lên cấp quyết tái đều là Giang Châu Tam tỉnh cao cấp cao thủ. Mặc dù hắn gần đây ở Sở Dương dưới sự giúp đỡ thực lực lấy được to lớn tăng lên, nhưng là đối mặt Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long những cao thủ này có thể nói là áp lực to lớn. Đây đối với hắn mà nói là một chàng độ khó cực cao khiêu chiến. Nhưng là, vì trợ giúp Sở Dương chia sẻ hết bộ phận áp lực, hắn đạo nghĩa không cho phép chùn bước đứng ở nơi này. Người trên khán đài cửa thấy một màn này, đều là cả kinh, không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Những tên kia quá vô sỉ, lại dự định liên thủ đối phó Sở Dương và Hạ Bắc Phong. Các ngươi biết cái gì, cái này gọi là chiến thuật. Dẫu sao, vậy họ Sở thực lực cũng không yếu. Coi như hắn thực lực không kém, vậy không cần Hùng hội trưởng, Tiền gia chủ bọn họ như vậy liên thủ đối lại chứ. Cái này không trách móc bọn hắn, chỉ đổ thừa vậy tiểu tử quá có thể gây chuyện, nghe nói hắn đem Hùng hội trưởng bọn họ toàn bộ đắc tội qua. Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong bọn họ vậy cũng không nhịn được nhíu mày, trong mắt tràn đầy ngưng trọng và lo âu. Kiếm Kinh Phong lại là không nhịn được mở miệng nói, không nghĩ tới những tên kia lại liên thủ, hội trưởng, ngươi nói Sở tiên sinh và Hạ quán chủ không có sao chứ? Khó nói. Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Đào, Tiền Lập Quốc bọn họ thực lực vốn cũng không đơn giản, huống chi còn có Hắc Sơn song sát, cùng với Tiền gia mời tới hai người hải ngoại cường giả và thần bí kia Cựu tiên sinh. Thương Tứ Hải do dự một tí, thấp giọng trả lời. Hắn tâm tình giờ phút này hiếm thấy có chút khẩn trương. Như vậy phát triển mặc dù có chút ra dự liệu, nhưng là rất tốt. A Lệnh trên mặt ngược lại là không có bất cứ ba động gì, có nhiều hăng hái nhìn hết thảy các thứ này, tự lẩm bẩm. Sở Dương, liền để cho ta xem một chút người chân chính bản lĩnh đi. Những tên kia cũng quá không nói võ đức, xem điệu bộ này là muốn liên thủ đối phó Dương ca. Ngồi ở trên khán đài Triệu Đại Bằng, Triệu Long Đằng cùng Triệu gia trẻ tuổi đồng lứa thấy vậy đều là không nhịn được lên tiếng nói. Hừ, đáng đời. Ai để cho thằng nhóc này con băng tuyết ở bên ngoài cùng những đàn bà khác lêu lổng, lần này cho hắn một chút dạy bảo vừa vặn. Triệu Lan Chi chính là lòng đầy căm phẫn mở miệng. Nàng đối Sở Dương sớm đã không có bất kỳ hảo cảm. Tần Băng Tuyết tay trắng nắm chặt, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm sân ra đấu. Mặc dù nàng trong lòng bởi vì Sở Dương rõ ràng ở trên thuyền nhưng lại đối nàng không nghe thấy không hỏi, ngược lại càng những đàn bà khác chung một chỗ mà cảm thấy khó chịu, nhưng lại không nhịn được là Sở Dương tình cảnh cảm thấy lo lắng. Trần Thiên Thụ, Âm Sát Xà bà bọn họ chính là một mặt cười nhạt, ánh mắt âm độc nhìn Sở Dương. Bọn họ cũng không cho rằng đối mặt nhiều như vậy cao thủ, Sở Dương vẫn có thể bộc lộ tài năng. Hắn có thể nhặt hồi một cái mạng, chỉ sợ cũng coi là hắn vận khí tốt. Trung cực sân giác đấu trên, Tiểu Tạp Chủng, ngươi không nghĩ tới sẽ gặp cục diện trước mắt chứ? Tiền Lập Quốc ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt chớp động cừu hận ánh sáng, cắn răng nghiến lợi. Ha ha, có thể để cho các ngươi ba phe thế lực không tiếc liên thủ đối phó, cái này không chính thuyết minh các ngươi bất lực sao? Sở Dương lạnh lùng quét Tiền Lập Quốc một mắt, khinh thường mở miệng. Ta sớm nói rồi đối phó cái này hai tên căn bản là không cần liên thủ, hôm nay bị hắn khinh bỉ nhìn chứ? Lôi Chấn Hổ hai tay bao bọc ở trước ngực, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, lơ đễnh. Được rồi, các ngươi liền ở một bên nhìn, hai cái con này nhỏ trùng xấu liền giao cho anh em chúng ta giải quyết tốt lắm. Lôi Vạn Sơn cũng là vào thời khắc này mở miệng nói. Không đợi Tiền Lập Quốc, Hùng Phách Thiên bọn họ mở miệng, Lôi Chấn Hổ và Lôi Vạn Sơn liền bước lạnh như băng nhịp bước hướng Sở Dương và Hạ Bắc Phong bước đi. Hai cái con này nhỏ trùng xấu bọn họ hai huynh đệ căn bản cũng chưa có coi ra gì. Đối với lần này, Hùng Phách Thiên, Tiền Lập Quốc bọn họ cũng không có ngăn cản và nhúng tay. Dẫu sao, Sở Dương thực lực không kém. Hơn nữa bọn họ mục tiêu đều là Long Môn thi đấu hạng nhất,
cũng không muốn ở Sở Dương bọn họ trên mình không lãng phí khí lực. Thằng nhóc, hai người nếu như thức thời liền ngoan ngoãn quỳ xuống nhận thua, sau đó từ nơi này cho bản đại gia bỏ ra ngoài đi. Nếu không một hồi nếu như động tới tay mà nói, các ngươi liền nhận thua cơ hội cũng không có, trắng trắng bỏ mạng. Lôi Chấn Hổ rối người, ma sát quả đấm, một mặt rét lạnh nói: "Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Hãy bớt nói nhảm đi, động thủ đi. Ta thời gian cấp bách, giải quyết hết các ngươi sau đó, còn muốn giải quyết đám kia tên kỳ đà." Sở Dương quét Lôi Chấn Hổ, Lôi Vạn Sơn huynh đệ một mắt, thần sắc lãnh đạm mở miệng: "Tìm chết đồ." Nghe vậy, Lôi Chấn Hổ, Lôi Vạn Sơn sát ý dâng trào, chợt ra tay. Bọn họ cả người kinh khí dâng trào, giống như hai con mãnh hổ một trái một phải hướng Sở Dương tập kích đi. Ngươi ở một bên nhìn, giao cho ta cho giỏi. Thấy vậy, Hạ Bác Phong đang muốn ra tay, lại bị Sở Dương ngăn lại. Ở lời hắn rơi xuống ngay tức thì, hắn huy động thiết quyền không sợ hai chút nào hướng Lôi Chấn Hổ và Lôi Vạn Sơn huynh đệ lập tới. Tự tìm cái chết. Thấy Sở Dương khinh thường như vậy, Lôi Chấn Hổ và Lôi Vạn Sơn cánh tay chợt run một cái, trên nắm tay tựa như thiêu đốt lên liền một tầng ngọn lửa, lấy hơn nữa nhanh tốc độ hướng Sở Dương đánh tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 243, cường thế bại địch. Vành. Tiếng va chạm giống như sấm rền vậy nổ vang. Nhưng là Sở Dương và Lôi Chấn Hổ huynh đệ quả đấm cứng rắn hàn với nhau. Kinh khủng năng lượng dâng trào, cường đại quyền kính ngang dọc, lấy thân thể bọn họ là trung tâm tung lên một hồi gió lớn. Công kích bị ngăn cản, Lôi Chấn Hổ và Lôi Vạn Sơn hai anh em sắc mặt đồng loạt biến đổi. Đây là bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới tình huống. Phốc suy. Bọn họ trong lòng trầm xuống, đang muốn lại lần nữa phát lực, một cổ đáng sợ quyền kính nhưng giống như một đầu cự long mang căm giận ngút trời từ Sở Dương quả đấm bên trong lao ra, đem bọn họ nuốt mất. Bọn họ chỉ cảm thấy được ngực thật giống như bị một cổ lực lớn đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế đổ bay ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thân thể bọn họ ở giữa không trung bay ngược, tâm thần vẫn như cũ dừng lại ở Sở Dương vậy hàm chứa lực lượng kinh khủng một quyền bên trong, trong mắt tràn đầy rung động cùng khó tin. Hắn hai người chúng ta tâm cao khí ngạo, cuối cùng cũng không có đem Sở Dương coi ra gì. Bọn họ thật sự là khó mà tin tưởng, mình sẽ bị Sở Dương cái này hạng người vô danh một quyền đánh bay. Bá. Đang khi bọn hắn ý niệm trong lòng lóe lên ngay tức thì, Sở Dương lại giống như phụ cốt chi thư vậy xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Vậy đây áp lực lượng kinh khủng quả đấm lại là ở bọn họ con người bên trong phóng đại, làm được giữa không trung không chỗ mượn lực bọn họ căn bản là không cách nào né tránh. Lập tức, bọn họ chỉ có thể trợn cắn răng, đem hai cánh tay đường chéo đón đỡ ở bên cạnh. Ầm. Ngao. Sát na kế tiếp, xương gãy lìa thanh âm và bị đau hét thảm tiếng vang lên. Lôi Chấn Hổ, Lôi Vạn Sơn hắn hai người chúng ta giống như là phát xạ ra ngoài hai quả tên lửa lấy tốc độ cực nhanh bay rất ra ngoài, nện ở sân giác đấu vây trên hàng rào. Cứng rắn thật dày vây hàng rào tại chỗ bể tan cảnh, bị đập ra hai cái lỗ thủng. Bọn họ thân thể chính là dư thế không giảm đập vào khán đài bên trong, tung lên đầy trời bụi bặm, bị đào thải ra khỏi cục. Đợi đến bụi bặm tan đi, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt chính là đặc biệt là rung động một màn. Chỉ gặp Lôi Chấn Hổ và Lôi Vạn Sơn huynh đệ bọn họ hai cánh tay đã sớm vết nứt gãy xương, xương ngực bị chấn đoạn, toàn bộ lồng ngực cũng hoàn toàn lõm xuống, sắc mặt thảm trắng, thoi thóp nằm ở trên sàn nhà. Bọn họ sắc mặt tái nhợt không có chút nào màu máu, trong mắt còn lưu lại đối Sở Dương kinh hoàng, cả người thê thảm tới cực điểm. Nếu như không phải là bọn họ thực lực cường đại, thể chất trắng kiện, giờ phút này sợ rằng đã linh cơ hội. Cuối cùng, T. Thấy Lôi Chấn Hổ, Lôi Vạn Sơn huynh đệ thảm trạng, hiện trường mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cổ họng của bọn họ lăn lóc, có nuốt tiếng nuốt nước miếng phát ra. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới danh tiếng hiển hách Hắc Sơn song sát lại sẽ bị Sở Dương lấy như vậy đơn giản thô bạo phương thức cho đánh bại. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vậy tiểu tử tại sao có thể như vậy mạnh? Cái này, đây mới là hắn thực lực chân thật sao? Trên khán đài, ngồi ở Trần Thiên Thụ bên người xem cuộc chiến mà đứng, Nô Khiếu bọn họ thần sắc rung động, trong miệng có khó tin thanh âm truyền ra. Bọn họ cùng Sở Dương đã giao thủ, lúc ấy hắn cũng không có như thế mạnh à? Cơn mờ nở. Phế vật. Vốn cho là Sở Dương sẽ bị Hắc Sơn song sát hành hạ nhục nhã Trần Thiên Thụ lại là hỗn hện, tức miệng mắng to. Hai tên kia suốt ngày ở trước mặt hắn hay khoe khoang nói vậy tiểu tử không đủ gây sợ hãi, bọn họ ung dung là có thể giải quyết. Kết quả lại là bọn họ bị vậy tiểu tử ung dung giải quyết. Cái này để cho Trần Thiên Thụ làm sao không giận. Phải biết vì lần này Long Môn thi đấu, hắn có thể chuẩn bị hồi lâu. Có thể theo Lôi Vạn Sơn, Lôi Chấn Hổ huynh đệ sa sút, hắn kế hoạch hoàn toàn rơi vào khoảng không. Hắn tất cả mọi người cố gắng toàn bộ đều giờ khắc này uổng phí. Tên kia thật chẳng lẽ có chấn áp tất cả mọi người thực lực. La Ôn Ninh cũng là mắt lộ ra rung động, ngực kịch liệt phập phồng. Tựa hồ mình ban đầu đánh giá thấp Sở Dương. Sân giác đấu lên tiền lập quốc, tiền nhị ra Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long bọn họ tại chỗ liền bối rối. Nhìn Hắc Sơn song sát huynh đệ thảm trạng, bọn họ ước chừng qua một lúc lâu mới từ rung động bên trong phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt lại là tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Mới vừa Sở Dương như vậy công kích bọn họ tự hỏi đổi lại là mình, chỉ sợ cũng đem sẽ rơi vào như nhau kết cục. Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy may mắn là vì để người vững nhất, bọn họ đều có riêng mình chỗ dựa vững chắc và lá bài tẩy. Hùng Phách Tiên và Đỗ Hải Long nhìn nhau, đưa mắt rơi vào Cửu Tiên Sinh trên mình. Phát hiện ở hắn chỉ là nhíu mày một cái sau đó, đáy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiền lập quốc và tiền nhị gia chính là đưa mắt rơi vào ỷ dịch và đệ mỹ trên mình, khi nhìn đến trên mặt bọn họ cũng không có quá lớn chập chờn sau đó, căng thẳng tâm tình cũng là buông lòng không thiếu. Dễ dàng đem Hắc Sơn song sát giải quyết hết, Sở Dương ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào tiền lập quốc, tiền nhị gia bọn họ trên mình, lạnh mở miệng cười. Các ngươi không phải là muốn thay Triệu Tam gia bọn họ trả thù sao? Tới à? Động thủ à? Tiền lập quốc và tiền nhị gia nhìn nhau, không nói gì.
Cứ việc bọn họ trong lòng hận không được đem Sở Dương ngàn đao lăng trì, nhưng là bọn họ ở thấy được Sở Dương mạnh mẽ sau đó, rất biết mình không phải hắn đối thủ. Bọn họ duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Y Dịch và Đệ Mị hai đại cao thủ. Thấy vậy, Sở Dương khinh thường cười một tiếng, lại đưa mắt rơi vào Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long trên mình. Các ngươi không phải để cho ta tại thi đấu trên cho sao? Làm sao? Không động thủ. Không đợi Hùng Phách Thiên bọn họ trả lời, Sở Dương tiếp tục nói. Được rồi. Vì tiết kiệm thời gian, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Thằng nhóc, ngươi quá ngông cuồng. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long có thể muốn so với Tiền Lập Quốc bọn họ có huyết tính được hơn. Cùng bạo sát ý từ bọn họ thân thể bên trong ngang dọc lan truyền, bọn họ một trái một phải chạy thẳng tới Sở Dương đi. Động thủ. Thấy vậy, Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị ra trong mắt sát ý sôi trào, cũng là trợn ra tay. Duy chỉ có Y Dịp, Đệ Mỉ và Cựu Tiên Sinh bọn họ không có bất kỳ hành động nào, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ ra tay. Dẫu sao, cao thủ chân chính luôn là ở thời khắc mấu chốt mới sẽ động thủ. Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long, Tiền Lập Quốc, Tiền Nhị ra bọn họ bốn người ra tay cực nhanh. Trong cơ thể lao nhanh kinh khí bị bọn họ thúc dục tới cực điểm, chỉ là ngay tức thì liền xông lên tới sát Sở Dương bên cạnh. Hùng Phách Thiên vậy thiêu đốt liệt hỏa quả đấm hướng Sở Dương đầu giận đập tới. Đỗ Hải Long bị kinh khí vòng quanh quất chân chính là giao long vẫy đuôi hướng Sở Dương rút đi. Tiền Lập Quốc hai tay bị kinh khí vần quanh, hóa thành những chảo hướng Sở Dương giữa lưng bắt đi. Tiền Nhị ra trong tay hiện ra một cái sắc bén dao nhọn, hướng Sở Dương sau lưng tử thập tới. Bọn họ bốn người công kích đồng thời tới, để cho người không thể tránh né, ngay tức thì liền đem Sở Dương đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn họ ra tay chính là động dùng toàn lực, cho dù là Sở Dương vậy cảm thụ từng tia uy hiếp và áp lực. Hắn trong mắt sắc bén trước mắt, đầu tiên là cùng Hùng Phách Thiên trận đối một quyền. Tiếp theo cánh tay hắn cách chặn lại Đỗ Hải Long rút ra tới cốt chân. Sau đó, hắn thân thể mượn phản chấn lực lượng hơi một bên, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị ra công kích, làm Tiền Lập Quốc công kích rơi vào khoảng không, Tiền Nhị ra dao nhọn lướt qua hắn bụng vạch qua. Hắn động tác thật sự là quá nhanh, sắp đến xuất hiện liên tiếp tàn ảnh, giống như là Thiên Long Bát Bộ bên trong đoàn dự sử dụng Lăng Ba Vi bộ vậy. Ba ba ba. Thế ở tất được công kích lại không có đạt được chút nào thành quả, cái này làm được Hùng Phách Thiên bọn họ trong lòng trầm xuống. Bọn họ đang chuẩn bị biến chiêu, Sở Dương phản kích nhưng đột nhiên tới. Ác liệt trưởng phong gào thét tới, Sở Dương bàn tay mang theo đầy trời trưởng ảnh hướng bọn họ đánh tới. Ầm. Bọn họ không nghĩ tới Sở Dương phản kích tới nhanh như vậy, vội vàng dưới phân biệt cùng Sở Dương chạm nhau một trường. Phốc suy. Trường kinh nguyện như hồng hoang manh thú đem bọn họ nuốt mất, chấn động được bay rất ra ngoài. Có thể bọn họ cũng không hết hy vọng, lại lần nữa phát động công kích, lau một cái chói mắt sắc bén ở bọn họ trong mi mắt tách thả ra, làm được bọn họ sắc mặt kỳ biến. Bởi vì, thời khắc này bọn họ căn bản là không có biện pháp né tránh. Cảm giác tử vong tràn ngập ở bọn họ trong lòng. Đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này, vô số ám khí nổ bắn ra tới, tinh chuẩn đánh vào trên ngân châm, đem chúng đánh rơi. Làm được Tiền Lập Quốc bọn họ tránh được một kiếp. Thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên theo. Các ngươi không phải hắn đối thủ. Giao cho chúng ta tới xử lý đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hắc não. Chương 244, Hắc ám chiến giáp. Đa tạ ủy dịch đại nhân và đệ mỹ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nhìn bị đánh rơi ngân châm, Tiền Lập Quốc và Triệu Nhị ra thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vội vàng hướng Ý Dịch và Đệ Mị ôm quyền nói cảm ơn. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người vậy cảm kích đối Ý Dịch và Đệ Mị hai người chắp tay một cái quyền. Dẫu sao, mới vừa nếu không phải Ý Dịch hắn hai người chúng ta ra tay. Như vậy, bọn họ tình cảnh có thể gặp phiền toái. Không sao. Ý Dịch và Đệ Mị hai người thần sắc lãnh đạm đáp lại. Sau đó, bọn họ cặp mắt híp lại, đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Sở Dương trên mình, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi ở một bên nghỉ ngơi chốc lát, thằng nhóc này giao cho anh em chúng ta tới xử lý. Ở bọn họ lời nói rơi xuống ngay tức thì, một cổ khí tức cường đại từ bọn họ thân thể bên trong lan truyền ra. Bọn họ thân thể tựa như hóa thành hai cây bay bắn ra mũi tên nhọn mang theo lăng liệt ý định giết người hướng Sở Dương bắn tới. Giờ khắc này, bọn họ hiện ra tốc độ và thả ra hơi thở nhưng mà so Hắc Sơn song sắt cường đại hơn gấp mấy lần có thừa, làm được Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long bọn họ sắc mặt không nhịn được đổi một cái. Bọn họ không nghĩ tới Tiền Lập Quốc bọn họ mời tới hai vị ngoại viện thực lực lại lớn mạnh như vậy. Cũng may bọn họ mời tới Cựu Tiên Sinh, nếu không lần này Long Môn thi đấu hạng nhất sợ là phải rơi vào bọn họ trong tay. Ngược lại là bên cạnh Cựu Tiên Sinh sắc mặt không có chút nào chập chờn, từ trong túi móc ra một điếu xì gà đốt ngậm lên miệng, cũng không có muốn ý xuất thủ. Thằng nhóc, nhận lấy cái chết. Lúc này, Y Dịch và Đệ Mị hai người đã một trái một phải xông lên tới sát Sở Dương trước mặt. Lực lượng cuồng bạo ở bọn họ trên nắm tay dâng trào, phản phất hóa thành một đầu sư tử cùng giao long hướng Sở Dương căn xé tới. Ầm. Sở Dương thần sắc như thường, không có động tĩnh, hù ở quyền nên kích. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, Y Dịch và Đệ Mị hai người đều là bị cường đại lực lượng chấn động được đổ lui ra ngoài. Sở Dương vậy giống vậy lùi lại hơn 10 bước phương mới đứng vững thân hình. Nhất kích không có kết quả, Y Dịch và Đệ Mị trong lòng trầm xuống. Thằng nhóc này so bọn họ tưởng tượng còn cứng hơn. Nếu như không phải là bọn họ người mặc màu đen chiến giáp hóa giải phần lớn lực lượng, sợ rằng mới vừa đụng nhau bọn họ sẽ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Vốn cho là giải quyết hết thằng nhóc này là chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh, không nghĩ tới hắn còn có chút cứng rắn. Bọn họ có thể không muốn đem tất cả lực lượng lãng phí ở Sở Dương trên mình, để cho Cựu Tiên Sinh lượng tiện nghi. Bọn họ có thể cảm giác đến, tên kia là bọn họ lấy được vô địch nhất đại uy hiếp. Lập tức, bọn họ cao giọng quát lên. Vừa động thủ một cái, làm thịt hắn. Ở lời nói rơi xuống ngay tức thì, Y Dịch trong tay hiện ra một cái nhẫn kiếm, Đệ Mị trong tay chính là hiện ra một cây trường tiên. Lại lần nữa hướng về phía Sở Dương phát động công kích. Giết. Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị ra nhìn nhau, cũng là trợn độc thủ. Hùng Phách Tiên và Đỗ Hải Long toàn thân hai người kinh khí dâng trào, giống vậy vào thời khắc này lao ra. Vâng.
Không chỉ có như vậy, thần bí cựu tiên sinh vậy động. Đáng sợ màu đen kình khí từ trong cơ thể hắn bùng nổ, làm hắn khí thế bạo trào, hóa thành một đầu màu đen cự lang hướng về phía Sở Dương phóng tới. Giờ khắc này, bọn họ bảy đại cao thủ đồng thời hướng về phía Sở Dương triển khai vây công. Tốc độ bọn họ thật nhanh, thế công xảo quyệt hung mãnh, trực thủ Sở Dương chỗ hiểm quanh người. Bọn họ không động thủ thì thôi, vừa động thủ thế tất yếu lấy hắn tính mạng. Để cho bên cạnh Hạ Bắc Phong thần sắc đổi được nghiêm trọng. Hắn đang chuẩn bị ra tay giúp Sở Dương chia sẻ áp lực, có thể Sở Dương nhưng điều mở miệng cười. "Lão hạ, ngươi ở một bên nhìn là ta áp trận." Không đợi Hạ Bắc Phong trả lời, Sở Dương toàn thân khí thế kinh khủng dâng trào, giống như quanh thân còn quấn một đầu thanh long, chạy thẳng tới Tiền Lập Quốc bọn họ đi. Thấy vậy, mọi người sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái. Cái này không khỏi vậy quá ngu cuồng, lại muốn lấy một địch bảy. Đông. Ở mọi người ý niệm trong lòng lóe lên ngay tức thì, Sở Dương đã cùng Y Dịch, Đệ Mị bảy người kịch đấu chung một chỗ. Hắn nghiêng người né tránh Y Dịch bổ tới nhật kiếm, tung người né tránh Đệ Mị rút ra tới roi dài, thân thể xoay tròn, đùi phải gào thét hướng sau lưng trộm đánh tới Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị Gia đa vào. Đáng thương cái này hai tên vốn là muốn đánh lén Sở Dương, nào biết Sở Dương cái hốt thật giống như dài ánh mắt vậy lấy như vậy phương thức đối bọn họ công tới, làm được bọn họ sắc mặt đại biến. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Phốc suy. Một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị Gia hai người bị Sở Dương quất chân quất trúng, trong miệng máu tươi phun ra lấy hơn nữa nhanh tốc độ bay rất ra ngoài. Oeng. Bọn họ thân thể đem sân giác đấu vây hàng rào đụng mặt sau đó, dư thế không giảm nện ở khán đài bên trong, rơi vào cùng Hắc Sơn song sát kết quả giống nhau. Bất quá, bọn họ thực lực hiển nhiên so với Hắc Sơn song sát tới kém một đoạn lớn. Giờ phút này, bọn họ cả thân xương cũng không biết bị Sở Dương đá gãy nhiều ít tây, cả người máu tươi đầm địa, cặp mắt chảy máu, phảng phất từ địa ngục bên trong bò ra ác quỷ vậy. Hoa. Bọn họ vừa muốn vùng vây đứng lên, trong miệng liền không nhịn được nôn khạc ra một hơi đen nhánh máu tươi và tan vỡ nội tạng tới. Một màn này làm được người trên khán đài cửa sắc mặt không nhịn được đổi một cái. Sở Dương vậy một cái quất chân uy lực không khỏi cũng quá mức mạnh mẽ cùng kinh khủng. Gia chủ. Thấy vậy, Tiền gia tộc mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng vọt tới Tiền Lập Quốc bọn họ bên người. Gia chủ, Nhị gia, các ngươi như thế nào? Ta tạm thời còn chưa chết. Tiền Lập Quốc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suy yếu mở miệng. Nhị gia. Hắn lời nói phương mới vừa là câm, bên cạnh Triệu Nhị gia nhưng bởi vì một hơi vận lên không được, cổ lệnh một cái, khí tuyệt mà chết. Hắn thực lực so Tiền Lập Quốc yếu hơn không thiếu, có thể không chịu nổi Sở Dương vậy đầy áp lực lượng một cước. Dẫu sao, một cước kia Sở Dương dùng 50% lực. 2. Nhị đệ. Nhìn chết thảm Triệu Nhị gia. Tiền Lập Quốc sắc mặt khó khăn xem, đau lòng không thôi. Thương thế nghiêm trọng hơn nữa huynh đệ chết thảm sự thật đối hắn tạo thành đả kích khổng lồ, để cho hắn cũng không nhịn được nữa, trong miệng phun ra một hơi máu đen, đã hôn mê. Gia chủ. Thấy vậy, Tiền gia đám người cấp được giống như con kiến trên chảo nóng, không biết nên làm thế nào cho phải. Âm sát xà bà chính là đi tới thay Tiền Lập Quốc bắt mạch, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào nghiêm trọng, thấp giọng mở miệng. Tiền gia chủ người bị trọng thương, ngũ tạng bị thương, sợ rằng mệnh không lâu vậy. Nghe vậy, Tiền gia mọi người sắc mặt đều thay đổi. Nếu như gia chủ chết, như vậy bọn họ Tiền gia có thể coi xong. Nhưng vào lúc này, âm sát xà bà tiếp tục nói. Bất quá có lao thân ở đây, hắn tạm thời còn chưa chết. Trong lúc nói chuyện, chiếc cứ ở nàng trên bả vai sáng màu xanh lá cây chăn lớn há mồm phun ra một viên long lanh trong suốt màu xanh lá cây đan dược, bị nàng nhét vào Tiền Lập Quốc trong miệng. Ngất đi Tiền Lập Quốc từ từ mở mắt ra, nhìn về phía âm sát xà bà ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hơn, đa tạ rắn bà xuất thủ cứu giúp. Cái này cổ nam bảo đan có thể áp chế ngươi thương thế bên trong cơ thể, bảo ngươi 7 ngày không việc gì. Âm sát xà bà thần sắc lãnh đạm nói, nếu như không phải là Tiền Lập Quốc còn có nhất định giá trị lợi dụng, nàng có thể bỏ không được chân quý như vậy cổ nam bảo đan. Hoa. Nhưng mà nàng lời nói phương mới vừa là câm, Tiền Lập Quốc mới vừa khôi phục mấy phần mặt đỏ thắm sắc nhưng đột nhiên một trắng, hộc máu mà chết. Cái này, âm sát xà bà con ngươi có giúp một cái, sững sờ tại chỗ. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới mình sẽ bị tại chỗ đánh mặt. Tiền gia đám người vậy trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh ngạc nhìn âm sát xà bà. Nói xong bảo hắn 7 ngày không việc gì đâu, làm sao liền chết như vậy? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 245, Sở Dương chiến ám bảng hào cường. Gia chủ. Hu hu. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Tiền gia mọi người đều là thần sắc bi phẫn, thống khổ khóc lớn lên. Bọn họ Tiền gia dã tâm bừng bừng, vốn cho là cùng địa ngục vực sâu liên thủ đem sẽ xương bá Giang Châu tam tỉnh. Nhưng mà, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới lại sẽ rơi vào một cái kết cục như vậy. Âm sát xà bà chính là trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới Tiền Lập Quốc trong cơ thể còn có một cổ còn sót lại ám kình. Cho dù là cổ nam bảo đàn cũng không có bảo vệ hắn tánh mạng. Mất đi Tiền Lập Quốc, bọn họ phía sau kế hoạch coi như không tốt áp dụng. Ngồi ở trong góc lộ vẻ được thần bí bóng tối nhìn một màn này vậy cũng không nhịn được nhíu mày. Tiền Lập Quốc không khỏi cũng quá mức phế vật, lại sẽ bị Ngủ Đông Long tên kia một cước đá chết. Phải biết, trước mắt Ngủ Đông Long tên kia vết thương cũ chưa lành, còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Bốn phía các khán giả thấy một màn này có thể nói là thổn thức không dứt. Ai vậy không nghĩ tới Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị gia lại sẽ lấy như vậy phương thức chết đi. Phải biết, dầu gì Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị gia bọn họ cũng là hổ bảng hạng hơn 30 vị hào cường. Hôm nay Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị gia tử vong không thể nghi ngờ là đem sẽ Tiền gia tạo thành đả kích khổng lồ. Mọi người có thể tưởng tượng không có cái này hai vị cự phách chống đỡ và chấp trưởng, Tiền gia rất nhanh liền sẽ rất mau rơi vào suy bại kết cục. Có thể nói, Sở Dương một cước này gần như hoàn toàn đã sụp đổ Tiền gia cái này ở Giang Châu sừng sững nhiều năm nhà giàu có. Cái này, đây cũng quá xinh mánh. Tiền Lập Quốc bọn họ trước một giây còn dã tâm bừng bừng tranh đoạt Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất bá chủ, không nghĩ tới sau một giây chỉ như vậy treo.
Vị kia Sở huynh đệ thật là một cái người châu bò, một cước đá bể một cái trăm năm nhà giàu có. Nhìn vậy đẫm máu chết Tiền Lập Quốc và Tiền Nhị gia, người xung quanh cửa không nhịn được cảm khái nói. Thân là nhà giàu có người, bọn họ rất rõ ràng cái thế giới này tàn khốc. Chỉ là, trước kia mọi người đều đưa phần này tàn khốc và đấu tranh đặt ở dưới đài, cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy đem nó đặt ở trên đài bại lộ ra. Vậy máu rầm rề hình ảnh rung động thật sâu trước hiện trường mỗi một người tim. Tiền Lập Quốc bọn họ chết, Tiền gia hoàn toàn xong rồi. Làm sao vậy không nghĩ tới cùng chúng ta âm thầm đấu nhiều năm như vậy Tiền gia lại sẽ mai táng ở Sở Dương thằng nhóc kia trong tay. Triệu Thiên Hoàng, Triệu Chấn Nam bọn họ đều là không nhịn được cảm khái nói. Bọn họ trong lòng là Sở Dương thực lực cường đại cảm thấy rung động lúc đó, đã hạ định quyết tâm bất kể bất cứ giá nào muốn để Triệu gia đạt được Sở Dương chân chính đồng ý. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lấy hôm nay Sở Dương biểu hiện ra thực lực và triển hiện tiềm lực, chỉ cần hắn còn ở, như vậy Triệu gia liền sẽ ngày càng đi lên, sừng sững không ngã. Cái tên kia, nhìn chết thảm Tiền Lập Quốc huynh đệ, Triệu Lan Chi phong vận tuyệt đẹp trên khuôn mặt viết đầy phức tạp. Ban đầu nàng cùng Sở Dương đánh cuộc lập được thề ước muốn hắn nửa năm bên trong tiêu diệt Tiền gia, nàng liền đồng ý hắn cùng Tần Băng Tuyết chung một chỗ bản là vì ngăn cản Sở Dương. Bởi vì nàng cảm thấy Sở Dương căn bản là không cách nào làm được. Không nghĩ tới cái này mới qua ngắn ngủi 2-3 tháng Sở Dương cũng đã đem Tiền gia hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh. Không có Tiền Lập Quốc bọn họ chống đỡ, không cần Sở Dương tự mình động thủ, Tiền gia liền sẽ bị tất cả đại hào môn thế lực nơi chia cắt. Triệu Lan Chi làm sao vậy không nghĩ tới, ban đầu cái đó bị nàng không coi trọng gia hỏa ngắn ngủi mấy tháng đã đạt đến một cái đáng sợ như vậy cao độ. Chỉ là, nghĩ đến Sở Dương lại hướng Tần Băng Tuyết nói láo, cùng những đàn bà khác ở chung một chỗ, Triệu Lan Chi liền không nhịn được lắc đầu một cái. Cái này mặc dù có chút bản lãnh, nhưng là nàng tuyệt không cho phép như vậy một cái miệng đầy lời nói dối, nhân phẩm vụng về gia hỏa cùng người phụ nữ mình chung một chỗ. Tần Băng Tuyết chính là nhìn trong sân Sở Dương thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Đáng chết. Nhìn Tiền Lập Quốc huynh đệ tại chỗ chết thảm, Ý Dịt và Đệ Mị hai người sắc mặt khó khăn xem, trong mắt sát ý nồng nặc ở dân trào. Phải biết, Tiền Lập Quốc nhưng mà bọn họ ngục vực sâu chọn chúng ở đại hạ phát môn viên. Lần này hai người bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ giúp Tiền Lập Quốc bắt lại Long Môn thi đấu hạng nhất, nhất thống Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất. Nào biết Sở Dương vậy tiểu tử lại ngay trước mặt của bọn họ đem Tiền Lập Quốc giết đi. Đây không thể nghi ngờ là bọn họ thất sách, lại là bọn họ thân là ám bảng cường giả xỉ đục. Oeng. Lập tức, một cổ càng cường đại hơn hơi thở từ bọn họ thân thể bên trong lan truyền ra. Cái này cổ hơi thở so với trước đó ước chừng mạnh gấp đôi có thừa, làm được Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long mặt liền biến sắc. Cho dù là Cựu Tiên Sinh trong mắt vậy thoáng qua vẻ kiêng kỵ cùng kinh ngạc. Lúc đầu cái này hai tên vẫn luôn ở giữ lại thực lực. Bá. Bọn họ nhìn nhau cũng không có lại đối Sở Dương phát động công kích, mà là ăn ý lui đến một bên chờ ngồi ngư ông đắc lợi. Ba tên kia nhận ra được Cựu Tiên Sinh bọn họ dị động, Ý Dịch và Đệ Mị sắc mặt run lên, nghiêm nghị mở miệng. Đừng nữa có giữ lại, động dùng toàn lực trước làm thịt cái thằng nhóc đó lại diệt bọn họ, đoạt lấy hạng nhất. Ở bọn họ lời nói rơi xuống ngay mắt, bọn họ trên mình màu đen chiến giáp bề ngoài lại phát sinh thay đổi. Không chỉ có đem bọn họ thân thể vây kín mít, còn nghĩ đầu lâu của bọn họ cũng bao trùm, nhìn qua giống như là tương lai thế giới khoa huyễn võ sĩ vậy. Đây là địa ngục vực sâu mới nhất nghiên cứu chế tạo hắc ám chiến giáp, không chỉ có khủng bố biến thái lực phòng ngự, cho dù là đánh lén viên đạn đều không cách nào đánh xuyên, vẫn có thể tăng lên thân thể bọn họ lực lượng và tốc độ, vô cùng là chân quý. Nguyên nhân chính là có cái này bộ hắc ám chiến giáp, bọn họ mới có thể leo lên trên quốc tế vô cùng thua nổi danh ám bảng. Cái này, đây là hắc ám chiến giáp. Cái này hai tên là địa ngục vực sâu người. Hiện trường người có kiến thức thấy Y Dịch và Đệ Mỹ hai người chiến giáp biến hóa, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng, thất thố thanh âm từ bọn họ trong miệng truyền ra. Địa ngục vực sâu. Nghe được cái tên này, hiện trường mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, trên mặt viết đầy nồng nặc kiên kỵ cùng kinh hoàng. Bởi vì đây chính là trên thế giới kinh khủng nhất năm lớn thế lực cao cấp một trong. Bọn họ không chuyện ác nào không làm, lấy dựa vào hỗn loạn và chiến tranh mà thu hoạch lợi. Rất nhiều bên trong quốc gia nhỏ phía sau màn đều có bọn họ bóng dáng. Như là nghĩ đến cái gì, bọn họ trong lòng đều là không khỏi được trầm xuống. Chẳng lẽ nói Tiền gia đã sớm cùng địa ngục vực sâu cấu kết? Địa ngục vực sâu muốn đổ mượn Tiền gia tay nhất thống Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất. Nếu là như vậy, như vậy sự việc coi như đổi được phiền toái. Một khi Ý Dịch và Đệ Mỹ bọn họ đánh bại Sở Dương các người, đoạt được Long Môn thi đấu hạng nhất, như vậy địa ngục vực sâu là được quang minh chánh đại đón lấy Giang Châu tam tỉnh thế lực dưới đất, trở thành Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất hoàng đế, tiến một bước từng bước xâm chiếm uy hiếp được tất cả đại hào môn. Đây là hiện trường tuyệt đại mấy người cũng không muốn thấy kết cục. Bọn họ chỉ hy vọng Sở Dương có thể đem Ý Dịch và Đệ Mỹ đánh bại sàng lọc, như vậy thứ nhất bọn họ liền không cách nào chấm mút Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất. Cho dù là Sở Dương không cách nào đem Ý Dịch và Đệ Mỹ bọn họ đánh bại, bọn họ vậy hy vọng Sở Dương có thể tiêu hao đến bọn họ phần lớn khí lực, cho Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long, Cựu Tiên Sinh bọn họ sáng tạo cơ hội. Địa ngục vực sâu người làm sao sẽ xuất hiện ở tàu Hải Dương Lục Châu trên? A Lẹn vậy nhíu mày, sắc mặt khó coi hỏi. Công chúa điện hạ, Ý Dịch và Đệ Mỹ chính là quốc tế ám bảng cường giả, là Tiền gia mời tới ngoại viện. Chúng ta cũng không từng biết bị bọn họ là trong bóng tối là đất ngục vực sâu dốc sức, nếu không quả quyết không thể nào để cho bọn họ lên thuyền. Sử Trương Ninh cung kính trả lời. Địa ngục vực sâu từ trước đến giờ thần bí, không nghĩ tới bọn họ lại muốn mượn Tiền ra tay nhất thống Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất. Ta lo lắng bọn họ sợ rằng còn có những hành động khác, đây đối với tất cả người mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. A Lẹn trong mắt cơ trí ánh sáng chớp động, trầm giọng mở miệng. Truyền lệnh xuống, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cấp một giới nghiêm. Bọn họ lại lệ thuộc đầy đất ngục vực sâu. Không nghĩ tới địa ngục vực sâu lại vậy đúng tay. Sân giác đấu trên Hùng Phách Tiên và Đỗ Hải Long sắc mặt của hai người vậy không tốt lắm xem. Bọn họ đưa mắt rơi vào Cựu Tiên Sinh trên mình, do dự một tí, cắn răng mở miệng nói: "Cựu Tiên Sinh, cần chúng ta đồng loạt ra tay trợ giúp họ Sở giải quyết hết địa ngục vực sâu hai tên kia sao?"
Đối với địa ngục vực sâu cái này cổ không chuyện ác nào không làm thế lực, bọn họ không có bất kỳ hảo cảm. Năm đó địa ngục vực sâu nhưng mà tập kích nước ta biên giới một cái đặc chủng liền, tạo thành mấy chục người thương vong. Mặc dù bọn họ là lăn lộn giang hồ, nhưng là ở quốc gia đại nghĩa trước mặt, bọn họ phân rõ thủ án. Các ngươi không phải cùng vậy tiểu tử có thủ án sao? Để cho bọn họ liều mạng há chẳng phải là tốt hơn? Cửu tiên sinh quất miệng xì gà, lạnh mở miệng cười. Nhưng mà, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long còn muốn nói gì, nhưng mà thấy Cửu tiên sinh ánh mắt lạnh như băng kia sau đó, bọn họ chỉ có thể tức thời ngậm miệng lui sang một bên. Dẫu sao, những ngày qua bọn họ có thể có hôm nay địa vị, trừ dựa vào mình bên ngoài, còn có Cửu tiên sinh âm thầm hỗ trợ. Đối với vị này trợ giúp qua thần của bọn họ bí Cửu tiên sinh, bọn họ rất là tôn sùng. Có ý tứ, địa ngục vực sâu lại nhúng tay vào. Nhìn dáng dấp, bọn họ cùng ta có cùng một cái mục tiêu. Cửu tiên sinh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Y Dịt và Đề Mì, ý vị sâu xa nói: "Cửu tiên sinh mục tiêu?" Nghe Cửu tiên sinh lời nói, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long trong mắt đều là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Bọn họ đột nhiên phát hiện thời khắc này Cửu tiên sinh trở nên có chút xa lạ. Bất quá, Cửu tiên sinh xưa nay thần bí, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần đến lúc đó Cửu tiên sinh ra tay, trợ giúp bọn họ đoạt được Long Môn thi đấu hạng nhất là được. Mà lúc này, Y Dịch và Đệ Mị hai đại ám bảng cao thủ cùng Sở Dương tới giữa tỷ thí đã tiến vào mấu chốt nhất thời khắc. Thắng bại cũng đem sau đó một khắc công bố. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 246, thắng bại. Khốn Long Khóa. Theo Đệ Mị thanh âm lạnh như băng kia vang lên, nàng trường tiên trong tay phảng phất sống lại chăn lớn lấy tốc độ cực nhanh hướng Sở Dương quấn quanh đi. Mới vừa cùng Y Dịch cứng rắn hãn một quyển sau Sở Dương muốn né tránh đã không kịp, bị roi dài quấn quanh ở thân thể, không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa vậy roi dài giờ phút này giống như là một đầu vồ mồi đến con mồi chăn lớn vậy bắt đầu co rút lại, muốn đồ đem hắn đang sống xếp chết. Thằng nhóc, có thể ép được anh em chúng ta động dùng toàn lực, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Ngoan ngoan xuống địa ngục đi đi. Nhìn vậy bị khóa lại Sở Dương, Y Dịch quét miệng cười một tiếng, lộ ra hai dây trắng liếu răng. Một giây kế tiếp, tay hắn cầm nhận kiếm giống như quỷ kiếm sĩ vậy chợt lao ra, huy động trong tay nhận kiếm mang theo lăng liệt sát ý hướng Sở Dương nổi giận chém xuống. Theo hắn một kiếm chém ra, trong tay nhận kiếm cũng sáng lên nhức mắt ánh sáng rực rỡ, để cho mắt người đều khó mở ra. Đây là Y Dịch mạnh nhất một kiếm. Đến tận bây giờ đã có trăm tên cường địch chết ở kiếm hắn hạ. Ở nơi này trăm tên cường địch bên trong, bao hàm đã từng đại hạ quốc hổ bảng hơn 20 vị cao thủ. Một màn này, làm được trên khán đài mặt mọi người nhất thời đổi được khẩn trương. Bởi vì ở bọn họ xem ra, bị roi dài chói Sở Dương đối mặt Ý Dịch cái này cường đại nhất kích, bọn họ căn bản là không cách nào né tránh. Cái này, Triệu Chấn Hoa cầm đầu Triệu ra mọi người sắc mặt không nhịn được đổi một cái, trong mắt tràn đầy lo âu. Dương Can nên sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nếu như hắn chết, vậy Băng Tuyết chẳng phải là muốn thủ tiết. Triệu Đại Bằng lại là vào thời khắc này mở miệng nói: "Đại Bằng, ngươi nhà nói gì mê sảng đây? Dương ca làm sao sẽ chết?" "Đúng vậy, Dương ca mạnh như vậy, làm sao có thể đổ ở chỗ này?" Hắn nói nhất thời đưa tới Triệu Long đằng bọn họ bất mãn, muốn cho tới bây giờ Sở Dương tình cảnh, thanh âm của bọn họ nhưng dần dần nhỏ xuống. Như là chết, cũng là vậy tiểu tử đáng đời, ai để cho hắn ở bên ngoài cùng những đàn bà khác làm vậy? Triệu Lan Chi chính là tức giận nói. Mặc dù Triệu Lan Chi ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là nàng tâm tình của giờ khắc này nhưng cũng đổi được khẩn trương. Tần Băng Tuyết sắc mặt phát trắng, hai tay bởi vì cầm được quá siết duyên cớ, tay khớp xương tay đều đã phát trắng, trong mắt lo âu không cần nói cũng biết. Vậy tiểu tử rốt cuộc xong đời. Thấy vậy, Trần Thiên Thụ chính là nhếch miệng lên, trong mắt chớp động cừu hận ánh sáng. La Ôn Ninh chính là chau mày, trên mặt viết đầy phức tạp và thất vọng. Nàng rõ ràng đã rõ ràng nói với Sở Dương quyết tái nguy hiểm, có thể cái này hết lần này tới lần khác không có nghe từ nàng khuyên cáo, hôm nay đem mạng mình cũng sắp nhập vào. Keng. Ngay tại mọi người lấy là Sở Dương sắp chết đẫm máu lúc đó, ngoài ý liệu một màn đột nhiên phát sinh. Một đạo thân ảnh đột nhiên chắn Sở Dương bên cạnh, là Sở Dương đem bị dịch vậy một kích chí mạng cả lại. Oeng. Phốc suy. Kinh khủng lực lượng ngang dọc gào thét, đem người nọ chấn động được miệng phun máu tươi, đổ bay ra, nặng nề nện ở sân giác đấu vây trên hàng rào. Người này bất ngờ chính là ở bên cạnh là Sở Dương áp trận Hạ Bất Phong. Thời khắc này ngực hắn bị đáng sợ kiếm khí biến dạng ra một đạo sâu không thấy đáy vết thương, xương sườn rõ ràng có thể gặp, màu trắng luyện công phục bị nhuộm thành liền màu máu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, thê thảm tới cực điểm. Hắn thực lực cùng Y Dịch kém hai cái cấp bậc, có thể là Sở Dương chặn một kích này đúng là không dễ. Lão hạ. Nhìn Hạ Bất Phong vậy thê thảm hình dáng, Sở Dương mặt liền biến sắc. Thằng nhóc, cũng loại thời điểm này liền ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác. Theo ta xem, ngươi trước hay là quan tâm chính ngươi đi. Sở Dương đang muốn đi qua cha xem Hạ Bắc Phong thương thế, thanh âm lạnh như băng nhưng vang khắp ở hắn bên tai. La Ý Dịch lại lần nữa huy động nhận kiếm đối hắn phát động tập kích. Lan. Sở Dương trong mắt sát ý ngang dọc, cuồng bạo kình khí từ hắn thân thể dâng trào ra, trực tiếp đem quấn quanh hắn roi dài đánh gãy. Đồng thời hắn nghiêng người né tránh Ý Dịch chém tới nhận kiếm, thiết quyền đập ra giống như sư tử cuồng phát ra một tiếng giống giận nhanh như tia chớp địa phát hướng Ý Dịch. Đông. Ý Dịch con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến. Một giây kế tiếp, hắn miệng phun máu tươi giống như một viên đạn đại bác vậy đập bay ra ngoài. Sở Dương chính là thân hình chớp mắt liền xuất hiện ở Hạ Bắc Phong trước mặt. Lão hạ, ngươi như thế nào? Lão hạ. Hù hụ. Sở tiên sinh, ta tạm thời còn chưa chết. Ở một bên đứng lâu như vậy cũng mau ngượng ngùng, hôm nay cuối cùng là tìm được cơ hội làm chút gì, lần này ta sau khi trở về hẳn không biết bị lao thương bọn họ chuyện thiếu. Hạ Bác Phong cố nén thân thể vậy biến dạng vậy đau nhức, suy yếu mở miệng. Mặc dù mình đã là người bị trọng thương, không có sức tái chiến, có thể là Sở Dương thoát thân tranh thủ được thời gian, hắn nhưng cảm thấy vô cùng vui vẻ và vui mừng. Trong lúc nói chuyện, hắn liền không nhịn được kịch liệt ho khan, đen nhánh máu tươi theo hắn khóe miệng không ngừng chảy ra. Thấy vậy, Sở Dương vội vàng thi triển Thái Ất Thần Châm giúp hắn cầm máu chữa thương, ổn định tình huống trong cơ thể của hắn.
Thật ra thì, Hạ Bác Phong cho dù là không xuất thủ tương trợ, Sở Dương cũng sẽ không có chuyện. Hắn sở dĩ không có thời gian đầu tiên tránh thoát roi dài trói buộc chỉ là muốn tương kế tiểu kế đem bị dịp giải quyết hết mà thôi. Bất quá, Hạ Bác Phong vào lúc đó ra tay, lại cần cực lớn quyết tâm và dũng khí, đại biểu hắn một mảnh tâm ý. Dù sao lấy hắn thực lực rất khó lập tức ỷ dịch một kiếm kia. Đối với Hạ Bác Phong hành động này, Sở Dương không thể nghi ngờ là vô cùng là cảm động. Lão Hạ, ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi, còn dư lại giao cho ta xử lý. Tạm thời ổn định Hạ Bác Phong thương thế, đem hắn đặt ở một cái so với là nơi an toàn sau. Sở Dương xoay người bước lạnh như băng nhịp bước, mang theo sát ý ngập trời hướng ỷ dịch và đệ mỹ bước đi. Các ngươi đều đáng chết. A Bằng ngươi cũng xứng. Thấy vậy, ỷ dịch và đệ mỹ nhìn nhau, cười lạnh. Có thể rất nhanh bọn họ nụ cười liền biến thành ngưng trọng. Bởi vì Sở Dương mỗi bước ra một bước, hắn khí thế liền sẽ cường thượng một phần. Làm Sở Dương đi ra hơn 10 bước, đến bọn họ trước mặt lúc đó, hắn khí thế đã đạt tới trình độ cao nhất. Kinh khủng kia khí thế ngập trời làm được ỷ dịch sắc mặt hai người đại biến, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng cùng hoảng sợ. Tựa như giờ phút này bọn họ đối mặt không còn là một người, mà là một tôn từ trong địa ngục đi ra chiến thần. Hắn thả ra hơi thở làm bọn họ run rẩy. Hắn mang theo sát khí làm bọn họ lộ vẻ xúc động. Áp lực trước đó chưa từng có tràn ngập ở bọn họ trong lòng, làm bọn họ thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Cái này, đây mới là cái tên đó thực lực chân thật. Thanh âm run run từ ý dịch và đệ mì trong miệng truyền ra. Bọn họ đã bị Sở Dương khí thế chấn nhiếp. Làm sát thủ xuất thân bọn họ đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được loại áp lực này, cái loại này đến từ linh hồn sợ hãi. Trực giác nói cho bọn họ, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Giết. Lập tức, bọn họ trong miệng phát ra một chút gầm lên, mang theo cùng dã sát ý chợt hướng về phía Sở Dương lao ra. Giờ khắc này, bọn họ đều là không giữ lại chút nào thi triển ra mình một kích mạnh nhất. Trên người của bọn họ hắc ám chiến giáp lại là sáng lên nhức mắt ánh sáng rực rỡ, phản phất có xa xa không ngừng năng lượng tràn vào đến bọn họ trong thân thể, làm bọn họ thế công đổi được hơn nữa hung mãnh cùng ác liệt. Bọn họ đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Có hắc ám chiến giáp biên độ tăng trưởng hộ thể, bọn họ tuyệt không thể nào bại ở chỗ này. Bành suy. Một giây kế tiếp, giống như sấm rền vậy nổ tung thanh âm đột nhiên vang lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hắc não. Chương 247, Cửu Tiên Sinh bộ mặt thật. Bành. Máu tươi phun ra, quyền kính ngang dọc. Ở mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, chủ động hướng Sở Dương phát động công kích dị dịch và đệ mỉ trong miệng máu tươi cuồn cuộn, vũ khí trong tay không có sức đánh mất, thân thể lấy hơn nữa nhanh tốc độ bay rất ra ngoài. Bọn họ thân thể ở giữa không trung vạch ra hai đạo đường vòng cung ưu mỹ, sau khi hạ xuống con nước chừng lùi lại mấy chục mét mới vừa khó khăn ổn định thân hình. Lách cách, từng giọt máu đỏ tươi theo bọn họ khỏe miệng dòng nước chảy ra, đem lạnh như băng sàn nhà cũng nhuộm thành liền màu đỏ. Bọn họ khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn phía trước sừng sững Sở Dương, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng kinh hoàng. Bọn họ làm sao vậy, không nghĩ tới ở một chớp mắt kia Sở Dương tốc độ lại sẽ nhanh như vậy. Sắp đến công kích của bọn họ còn không có rơi vào hắn trên mình, bọn họ liền bị đối phương thiết quyền đánh trúng. Kinh khủng kia quyền kính phảng phất nổi điên manh thú làm bọn họ không có chút nào sức chống cự liền đem bọn họ nuốt mất. Nếu như không phải là có hắc ám chiến giáp hộ thể mà nói, sợ rằng bọn họ đã chết. Rắc 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 rắc. Ý dịch ý niệm trong lòng Phương mới vừa thoáng qua, tựa như vỏ trứng thanh âm tan vỡ liền từ trong cơ thể hắn truyền ra, làm hắn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn theo thanh âm khó khăn túi lầu xuống, chiếu vào hắn mi mắt là hết sức là rung động một màn. Cho dù là đao thương bất nhập, đánh lén viên đạn đều không cách nào đánh xuyên hắc ám chiến giáp trên lại lan tràn ra từng đạo miệng kẽ hở. Kẽ hở giống như mạng nhện vậy ngang dọc lan tràn, phủ đầy hắn toàn thân. Cuối cùng anh một tiếng vỡ vụn ra, hắc ám chiến giáp hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ tán lạc đầy đất. Hắc ám chiến giáp lại bể. Y dịch con ngươi co rút lại, trong miệng có khó tin thanh âm truyền ra. Phốc suy. Vừa dứt lời, hắn thân thể run lên, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ngửa mặt té xuống, khí tuyệt mà chết. Bể tan cảnh không chỉ là hắc ám chiến giáp, còn có tim hắn. Ca. Nhìn Y dịch ngã xuống, đệ mị sắc mặt đại biến. Nàng vừa định phải đi tra xem, thân thể nhưng run lên bần bật. Sau đó, trên người nàng hắc ám chiến giáp giống vậy bể tan cảnh, hiện lộ ra nàng diêm dúa loẹt loẹt thân thể. Miệng nàng bên trong máu tươi phun ra, đồng dạng là miệng phun máu tươi, ngửa mặt té xuống. Ở bọn họ trên khuôn mặt đều là lưu lại hắc ám chiến giáp bị đánh nát khó tin và đối chết sợ hãi. Sở Dương chính là mặt không thay đổi thu lấy bọn họ trên mình chiến lợi phẩm. Dẫu sao, cái này hai tên thân phận bất phàm, ít nhiều có chút đồ. Cục cục. T. Nhìn vậy khí tuyệt mà chết Y Dịch và đệ mì hai người, hiện trường tĩnh mịch một phiến. Chỉ có nuốt nước miếng và ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm ở tiếp liền không ngừng vang lên. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Sở Dương quả đấm có như thế nào kinh khủng lực lượng mới có thể đem đất ngục vực sâu nghiên cứu ra hắc ám chiến giáp cũng cho đánh nát. Phải biết, đồ chơi kia nhưng mà đao thương bất nhập, súng bắn tỉa đánh viên đạn đều khó đánh xuyên trang bị phòng vệ ạ. Hơn nữa, Y Dịch và đệ mỹ hai người vẫn là quốc tế ám bảng trên hạng 107 và 108 cường giả. Nhìn vậy sừng sững trong sân bóng người, hiện trường rung động một phiến. Trong mắt của bọn họ không chỉ có tràn đầy nồng nặc khiếp sợ, còn có cùng nhiệt sùng bái. Người đàn ông kia dùng hắn một đôi thiết quyền trấn áp quốc tế ám bảng hai đại hào cường, hoàn toàn vỡ vụn địa ngục vực sâu dạ tâm và âm mưu. Hững, cũng không biết hai trước vỗ tay và giống to, sau đó toàn bộ hiện trường cũng bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt và kích động gầm to. Tiền ra đám người, âm sát xà bà và Trần Thiên Thụ bọn họ chính là sắc mặt âm trầm một phiến, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáng chết, ý gì hai tên kia lại đánh bại? Chẳng lẽ nói cái tên đó thương thế đã hoàn toàn khôi phục? Không, không thể nào, 5 năm trước hắn gặp đuổi giết, thân thể nhiều chỗ bị thương, tuyệt không thể nào khôi phục, chỉ sợ là hắc ám chiến giáp bên trong năng lượng đã tiêu hao hết, mới tạo thành dưới mắt kết quả. Nếu không chỉ bằng vào sức người căn bản không cách nào đánh nát hắc ám chiến giáp,
không sai. Nhất định là như vậy. Ngồi ở trong góc dùng âm lánh hai tròng mắt nhìn chăm chú cái này, đồng thời bóng tối chính là nắm chặt quả đấm, sắc mặt khó coi mở miệng. Y dịch và đệ mỹ tử vong không thể nghi ngờ là để cho bọn họ ngục vực sâu kế hoạch một lần nữa rơi vào khoảng không. Dẫu sao, tiền lập quốc chết liền bọn họ còn có thể lần nữa nâng đỡ người lên trước. Có thể y dịch và đệ mỹ tử vong chính là hoàn toàn để cho bọn họ mất đi long môn thi đấu vô địch tư cách, quang minh chánh đại thống nhất Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất cơ hội. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể thi hành kế hoạch B. Bóng tối trong mắt Hàn mang phun trào, lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin nhắn ngắn phát đưa ra ngoài. Các ngươi còn chưa có tới sao? Đem ý dịch cái này hai vị ám bảng cường giả đánh chết sau đó, Sở Dương quay đầu đưa mắt rơi vào Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long, Cựu Tiên Sinh bọn họ ba người trên mình, trong mắt chớp động lạnh như băng ánh sáng sắc bén. Nghe Sở Dương lời nói, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Đối với Sở Dương lấy mạnh như vậy thế thủ đoạn đánh chết ý dịch và đệ mỉ hai đại ám bảng cao thủ, bọn họ đồng dạng là cảm thấy vô cùng lạ giật mình. Cái này ở lúc trước cùng bọn họ giao thủ bên trong giấu giếm thực lực. Bất quá, bọn họ giống vậy cũng không có yếu thế. Nếu ngươi vội vã lên đường, vậy chúng ta hai huynh đệ liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Lạnh như băng thanh âm rét lạnh vang lên, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người giống như hai đầu vồ mồi sư tử cùng mang theo cuồng bạo sát ý hướng về phía Sở Dương vào tới. Cựu tiên sinh chính là thản nhiên hút xì gà, lặng lặng đứng tại chỗ, tìm kiếm động thủ thời cơ. Ở hoàn toàn kiến thức Sở Dương mạnh mẽ sau đó, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long đem tự thân thực lực thúc dục đến trình độ cao nhất. Nhưng mà, hắn hai người chúng ta cùng Sở Dương tới giữa thực lực sai biệt nhưng giống như một cái vĩnh viễn không cách nào vượt qua hừng câu. Bọn họ cho dù là đem hết toàn lực cũng không cách nào dung chuyển Sở Dương chút nào. Phốc suy, đi đôi với nặng nề tiếng va chạm, bọn họ như bị tổn thương nặng, trong miệng máu tươi phun ra, giống như hai viên đạn đại bác vậy nổ bắn ra ra. Ngay tại Sở Dương đem Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long đánh bay không kịp thu công ngay tức thì, Cửu Tiên Sinh ra tay. Oeng! Hơi thở cuồng bạo từ trong thân thể hắn lan truyền, kinh khủng lực lượng từ hắn trong thân thể dâng trào ra. Hắn giống như là một đầu từ trong địa ngục sông lên cởi trói buộc các ma, ngay tức thì xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh. Vậy bị màu đen kinh khí bao gồm quả đấm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng Sở Dương giận đập đi. Từ xa nhìn lại, hắn đập đi quả đấm giống như là một đầu nổi điên bò rừng, làm người không cách nào ngăn trở. Đông. Sở Dương hơi biến sắc mặt, một cổ nguy cơ tràn ngập ở trong lòng hắn. Vội vàng dưới hắn chỉ có thể hai cánh tay đường chéo, đón đỡ phòng ngự. Đi đôi với một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, Sở Dương thân thể bị hàm chứa màu đen kinh khí quả đấm cho đập được đổ lui ra ngoài. Đạp đạp đạp. Hắn một liền lui về phía sau hơn 10 bước mới vừa đem thân hình ổn định. Kinh khủng lực lượng để cho chân hắn trưởng trên mặt đất lưu lại liên tiếp dấu chân thật sâu. Vị này Cửu Tiên Sinh rất mạnh, so ý dịch bọn họ mạnh hơn. Đây tuyệt đối là Sở Dương khôi phục thực lực tới nay, gặp được mạnh nhất một tên đối thủ. Run lên bị chấn động được tê dại cánh tay, Sở Dương ngẩng đầu lên nhìn vậy tiếp tục công tới Cựu Tiên Sinh, mắt trên hiện ra lau một cái cảm thấy hứng thú vẻ. Chàng này Long Môn thi đấu rốt cuộc gặp phải một cái hơi xem dạng một chút đối thủ. Chân hắn trưởng giẫm một cái, thân thể một bên, né tránh Cựu Tiên Sinh đập tới quả đấm, tay phải như lao, mãnh liệt về phía hắn bụng dưới chém tới. Cựu Tiên Sinh phản ứng cực nhanh, một cái chừa xúc né tránh Sở Dương phản kích, từ hắn bên người vạch qua ngay tức thì, sắc bén móng tay giống như ưng chảo hướng Sở Dương cẳng chân bắt đi. Đáng tiếc nhất kích không trúng, bị Sở Dương tránh vọt tới. Cựu Tiên Sinh chợt biến chiêu, thân thể ngay tức thì đứng thẳng, tay phải thủi trỏ hướng Sở Dương cái hốt đập tới. Bá. Sở Dương tựa như có cảm giác, bàn tay lộ ra tinh chuẩn đem Cựu Tiên Sinh quả đấm bắt. Sau đó bàn tay hắn chợt dùng sức vặn một cái. Vì hóa giải cổ lực lượng này không để cho cổ tay trật khớp, Cựu Tiên Sinh thân thể giống như bông vụ vậy xoay tròn. Làm xoay tròn dừng lại lúc đó, hắn tay trái nhưng thi triển ra rắn quyền chiêu thức phản phất hóa thành một con rắn độc nhanh như tia chớp về phía Sở Dương huyệt thái dương đánh tới. Sở Dương thân hình về phía sau nhảy một cái, thối lui ra 2-3 m, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía trước Cựu Tiên Sinh. Khe nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bởi vì trước mắt người này chiêu thức không chỉ có dung hợp đại hạ võ học, còn có hải ngoại xảo quyệt và quỷ dị. Hắn ánh mắt sắc bén từ Cựu Tiên Sinh trên mình quét qua, cuối cùng rơi vào trên mặt hắn. Nhiều năm trực giác nói cho hắn, người này hình dáng đi qua dịch dung hoặc là đeo lên người. Da, mặt nạ, hừ, giấu đầu lòi đuôi đồ. Sở Dương trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, trong tay ngân châm hiện lên, mãnh liệt về phía Cựu Tiên Sinh bắn nhanh đi. Cựu Tiên Sinh hơi biến sắc mặt, thân hình tần số cao di động, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh ngân châm tấn công tới. Hắn đang muốn phản kích, Sở Dương bóng người nhưng giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bàn tay hắn lại là nhanh như tia chớp về phía Cựu Tiên Sinh gương mặt bắt đi. Hắn muốn vạch trần người này bộ mặt thật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 248, hồ bảng thứ 9, giặt bán nước. Suy kéo. Sở Dương thình lình tập kích làm được Cựu Tiên Sinh sắc mặt đại biến. Cho dù là hắn hết sức né tránh vậy cũng không kịp. Một giây kế tiếp, theo thanh âm chói tai vang lên, hắn mang lên mặt một tấm người. Da mặt nạ liền bị Sở Dương xé xuống, hiện lộ ra hắn hình dáng. Đây là một tấm đặc biệt là âm lạnh khắc biệt mặt, điển hình mắt tam giác, mùi hương, hơn nữa âm lãnh kia khắc biệt môi, cho người cảm giác giống như là nuốt ở trong bóng tối gián độc, để cho người không lạnh mà run. Cùng hắn mang vậy cho người. Da, mặt, cái hình dáng có thể nói là hoàn toàn không cùng. Giao giao, nhìn Cựu Tiên Sinh chân thực hình dáng, hiện trường có thể nói là một phiến xôn xao. Không ít người lại là theo bản năng rụt cổ một cái, đáy lòng dâng lên một cổ lạnh lẽo, toàn thân nổi da gà cũng xuất hiện đứng lên. Như là nghĩ tới điều gì, có tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra. Ta nhớ tới hắn là ai? Hắn là Chu Cửu, hổ bảng hạng thứ 9 cường giả, lại là chúng ta đại hạ giặc bán nước. Cái này đã từng trộm nước ta cơ mật văn kiện, chạy trốn tới hải ngoại, hôm nay đều còn ở nước ta quan phương truy nã danh sách bên trong. Nghe được lời này, hiện trường trên mặt mọi người đều là hiện ra lau một cái vẻ kinh ngạc.
Sau đó, không ít người tò mò lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tra cứu dậy liên quan tới Chu Cửu tin tức tới. Khi bọn hắn thấy liên quan tới Chu Cửu tin tức lúc đó, trên mặt bọn họ đều là viết đầy nồng nặc hoảng sợ cùng tức giận. Đúng như mới vừa có người nói như vậy, cái này Chu Cửu không chỉ là hổ bảng thứ 9 cao thủ, vẫn là quốc gia chúng ta giặc bán nước. Hắn tàn nhẫn sát hại nước ta nhiều tên viện sĩ, trộm quốc gia cơ mật văn kiện, chạy trốn đến hải ngoại, ném vào những quốc gia khác trong lực. Người như vậy, có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Hôm nay hắn xuất hiện ở Long Môn thi đấu quyết chiến trên, không thể nghi ngờ là khơi dậy rất nhiều người tức giận. Chu Cửu, giặc bán nước. Đối Chu Cửu được tôn sùng Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người tại chỗ trợn tròn mắt. Bọn họ ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Chu Cửu, trên mặt viết đầy trước nồng nặc hoảng sợ cùng kinh ngạc. Cái đó một mực để cho bọn họ kính sợ Cửu Tiên sinh lại là đại hạ giặc bán nước. Như vậy thứ nhất, như vậy hai người bọn họ chẳng phải là trở thành hán gian. Ở bọn họ ý niệm trong lòng lóe lên ngay tức thì, hiện trường kích động mọi người cũng đã bắt đầu đối bọn họ tức miệng mắng to. Hùng Phách Thiên, thua thiệt bọn lao tử như vậy thích kính trọng ngươi, cảm thấy ngươi nha là cái người đàn ông, không nghĩ tới ngươi nha cuối cùng là tên đại hán gian. Đỗ Hải Long, chúng ta kính trọng ngươi nhân phẩm, lâu dài cùng các người Hải Long thương hội hợp tác, không nghĩ tới ngươi nha lại là đại hán gian, tư thông với địch bán nước, ta tuyên bố từ giờ trở đi toàn diện kết thúc cùng các người thương hội hợp tác. Nguyên vốn cho là hai ngươi là thật người đàn ông, không nghĩ tới lại là hai người bự con gian. Cỏ, thật là mụ chúng ta hợp kim tỷ tan nhi mắt chó. Các loại các dạng tiếng chửi rủa tấn công tới, đem Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long nuốt mất, làm được bọn họ thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, bắt đầu hoài nghi đời người. Không chỉ có như vậy, những cái kia đi theo bọn họ nhiều năm Phách Thiên Thương Hội và Hải Long Thương Hội các thành viên cũng đều toàn bộ ngớ ngẩn, bị mọi người vây công chửi rủa, bắt đầu hoài nghi dậy đời người tới. Bọn họ chỉ là hội trưởng dốc sức mà thôi, bọn họ chỉ muốn xông ra một phen danh tiếng, cũng không có làm cái gì bán đứng quốc gia sự việc, làm sao liền theo trở thành đại hán gian, giặc bán nước. À lẹn vậy cũng không nhịn được nhíu mày. Năm đó Chu Cửu trộm cắp đại hạ quốc cơ mật văn kiện, chạy trốn hải ngoại có thể nói là danh chấn tạm thời. Không biết hải ngoại bao nhiêu người tìm tung tích của hắn muốn lấy được trong tay hắn văn kiện tư liệu tin tức. Chỉ bất quá, sau đó hắn tựa hồ đem vậy tư liệu buôn bán cho nào đó quốc gia sau liền gia nhập Hắc Hải Giám Ngục im tiếng biệt tích. Hắc Hải Giám Ngục, cùng địa ngục vượt sâu như nhau là toàn cầu năm lớn thế lực cao cấp một trong. Bọn họ trụ sở chính là một tòa thần bí quỷ dị ngục giam, tin đồn thành lập ở thần bí nguy hiểm thêm tràn đầy giết hại cùng chết biển đen đại lục. Thế giới tất cả nước rất nhiều tuyệt lộ đạo phạm cũng sẽ tiến vào nơi nào, hơn nữa muốn đổ gia nhập trong đó, cho nên mới vừa lấy tên Hắc Hải Giám Ngục. A Lẹn không nghĩ tới gia nhập Hắc Hải Giám Ngục im tiếng biệt tích Chu Cửu lại sẽ xuất hiện ở nàng trên thuyền. Cái này để cho nàng trong lòng tràn đầy nghi ngờ đồng thời, vẻ mặt vậy từ đổi được nghiêm trọng. Địa ngục vực sâu và Hắc Hải Giám Ngục người đồng thời xuất hiện ở tàu Hải Dương Lục Châu trên là trùng hợp, vẫn là bởi vì bọn họ có cái khác mục đích. Dẫu sao, A Lẹn rất rõ ràng Giang Châu Tam Tỉnh thế giới dưới đất quyền lực có thể xa xa không cách nào hấp dẫn bọn họ, thỏa mãn bọn họ khẩu vị. Chẳng lẽ nói bọn họ mục tiêu là mình? Bọn họ là muốn mượn mình đối ảnh nước hoàng thất độc thủ. Lập tức, A Lẹn đưa mắt rơi vào Sử Trường Ninh trên mình, lạnh giọng hỏi: "Sử quản lý, tàu Hải Dương Lục Châu trên có thể có khác thường? Trên biển phải chăng có khác thường?" Hồi bẩm công chúa điện hạ, trên thuyền không có bất kỳ dị thường, gia đa cũng không phát hiện trên biển có khác thường. Sử Trường Ninh một phen hỏi sau đó, cung kính trả lời. Mặc dù hết thảy không việc gì, nhưng là chẳng biết tại sao A Lẹn đấy lòng nhưng dâng lên một cổ bất an. Phân phó hoàng gia tất cả thị vệ mật thiết giám thị trên thuyền và trên biển nhất cử nhất động. Như có bất kỳ dị thường, lập tức hướng ta báo cáo. Sở Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Cửu, giống vậy là hắn thân phận chân thật cảm thấy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Mặc dù hắn đoán được Chu Cửu cũng không phải là lấy bộ mặt thật kỳ nhân, nhưng không nghĩ đến hắn chân thực khuôn mặt lại sẽ là như vậy. Ta vốn cho là có thể để cho Hùng hội trưởng và Đỗ hội trưởng tôn sùng người cho dù không phải một khối cự phách, chí ít cũng là một vị cái thế hào cường, không nghĩ tới cuối cùng lại sẽ là một cái tư thông với địch phản quốc đại hán gian, giặc bán nước. Thật là châm biếm à. Sở Dương lạnh lùng quét Chu Cửu một mắt, đưa mắt rơi vào Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long trên mình, có nhiều hăng hái mở miệng. Nghe được Sở Dương mà nói, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long thân thể đều là run lên. Trong mắt bọn họ có tức giận, có không cam lòng, còn có sâu đậm nghi ngờ. Bọn họ thần thờ ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Chu Cửu trên mình, nhìn hắn vậy trường xa lạ thêm âm hiểm mặt, thật sự là khó mà cùng hắn ở trước mặt mình cây kia đứng lên hình tượng cao lớn liên hệ với nhau. Tiếng trầm thấp từ bọn họ trong miệng truyền ra. Ngươi thật sự là bọn họ trong miệng nói cái đó giặc bán nước Chu Cửu sao? Bộ mặt thật bị vật trần, trải qua ngắn ngủi hốt hoảng sau đó, Chu Cửu rất nhanh liền chấn định vừa đưa ra. Mặc dù sự việc có chút vượt quá hắn kế hoạch và dự liệu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đến tiếp sau này kế hoạch. Đối mặt Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long chất vấn, Chu Cửu mở miệng cười. Không sai, ta chính là bọn họ trong miệng Chu Cửu. Nếu như các ngươi còn nguyện ý tiếp tục đi theo ta, dốc sức cho ta mà nói, như vậy như cũ có thể làm các ngươi Giang Châu Tam Tỉnh thế giới dưới đất bá chủ. Ta đi theo ngươi đại gia, cợt mở nở. Hắn lời còn không là âm, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long liền trở sông ra ngoài, vung mạnh mạnh có lực thiết quyền hướng Chu Cửu gương mặt đập tới. Ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn họ làm qua rất nhiều sự việc, bọn họ từng giết người, bọn họ vậy thả qua lửa, bọn họ không tính là người tốt lành gì, nhưng vậy tuyệt đối không tính là lớn cái ác.